Tào Lang cảm giác làm sao? Dùng ánh mắt bước lui muội muội sau, Nga Hoàng lúc này mới thân thiết hỏi. Không sao cả. Tào Siêu khoát tay háo một cái, tiếp theo một tay kéo được Nga Hoàng, một cái tay khác lại cũng kéo nữ anh, sâu kín than thở. Ai? Các ngươi quá kích động rồi. Các ngươi đem tướng quân kích thương, điều này làm cho Đông Hoàng các hạ nghĩ như thế nào? Nếu như tướng quân trở lại thêm mắm dặm muối một phen, khó bảo toàn Đông Hoàng các hạ gặp lấy cho các ngươi đã phản bội Âm Dương gia. Tào Siêu mấy câu nói tới hợp tình hợp lý, để hai nữ không cách nào phản bác. Nga Hoàng túi thấp đầu xuống, môi đỏ nhếch, rõ ràng đã nghĩ đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mà nữ anh cũng cúi đầu, chỉ là dùng dư quan của khỏe mắt không ngừng nhìn trộm Tào Siêu. Ai, đều là ta hại các ngươi. Tào Siêu một tay một cái đem hai nữ kéo vào trong lồng ngực, tự trách mà nói rằng: nếu như các ngươi không có nhận thức ta, liền sẽ không nhân ta mà cùng tướng quân ra tay đánh nhau. Ta thua thiệt hai người các ngươi tỉ muội thực sự quá nhiều. Nam nhân ngữ khí trầm thấp, cảm thấy vô cùng áy náy, để Nga Hoàng nữ anh nghe được tâm đều nát. Hai cái như hành giống như ngón tay ngọc đặt tại Tào Siêu trên môi, Nga Hoàng ngẩng đầu lên, thâm tình nhìn kỹ Tào Siêu. Tào Lang không cần lại nói, này đều là ta nguyện ý làm. Nguyện cùng quân cầm tay, quan đời còn lại cộng đồ bạc. Một bên nữ anh mắc cỡ đỏ mặt, nhưng cũng không nhịn được xen vào nói. Ta cũng như thế. Thanh âm nhỏ như mũi a, nhưng cũng không kịp nhớ tỉ tỉ cái tia ngạc nhiên ánh mắt cảnh giác. Sau khi nói xong liền cúi đầu, không nhìn tới Nga Hoàng, nghiễm nhiên một bộ đả điểu dáng dấp. Tào Siêu đương nhiên cảm giác được trong lồng ngực hai nữ động tĩnh, trong lòng chính âm thầm khen hay, mặt ngoài nhưng một mặt thâm tình nhìn kỹ hai nữ, dùng thâm trầm nhất giàu có nhất từ tình âm thanh thì thầm. Thằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân. Thủ thứ hoa tùng lại hồi cố, bán duyên tu đạo bán duyên quân. Ta Tào Siêu hướng về ông trời xin thề, đời này định không phụ Nga Hoàng nữ anh, làm trái này thề, thiên đại ngũ lôi. Chưa kịp Tào Siêu nói xong, hai con tay ngọc liền cùng nhau che hắn miệng. Ta biết tâm ý của ngươi là tốt rồi, không cần thiết xin thề. Chính là, đang yên đang lành xin thề làm gì? Nga Hoàng dứt lời nữ anh lại đáp một câu miệng. Ta không phải sợ các ngươi không tin mà. Tào Siêu nắm thật chặt ôm hai nữ eo nhỏ nhắn bàn tay lớn, làm cho đối phương thân thể mềm mại triệt để kề sát ở trên người chính mình. Hai tỷ muội cảm nhận được nam nhân nhiệt tình, hai đóa đỏ ửng bay lên, đồng thời thẹn thùng địa cúi đầu, nhẹ giọng nói rằng: ta tin ngươi chính là. Âm thanh lại là đồng bộ. Hai nữ phản ứng giống như lúc, thậm chí ngay cả thần thái cũng là không kém chút nào. Tào Siêu nhất thời nhìn ra thèm ăn nhỏ dãi, túi đầu ở Nga Hoàng bên thai thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ một phen, nói tới Nga Hoàng bên thai đều đỏ. Một bên nữ anh thấy thế, nhất thời có chút không cam lòng, sắc mặt trở nên không tự nhiên. Tào Siêu đương nhiên nhận ra được nữ anh dị dạng, trong lòng buồn cười. Nữ nhân này xem ra chua ngoa không nhỏ, chẳng trách nguyên bên trong cái kia tướng quân nắm bắt không được. Có điều rơi vào tay lão tử, vậy coi như. Kha kha kha. Tiếp xúc hơn nhiều, Tào Siêu mới rốt cục phát hiện hai nữ không giống. Nga Hoàng tính cách ngại ngùng, nữ anh nhưng khá là lớn mật. Tuy rằng trong ngày thường biểu hiện đều giống như lúc, nhưng ở trong lòng mặt người trước nhưng có khác nhau rất lớn. Nghĩ tới đây, Tào Siêu trong lòng mừng thầm. Lão tử lúc này rốt cục có thể không cần dựa vào ngọc bội đều có thể nhận ra các nàng. Cũng không biết cái này có tính hay không mở khóa trung thân thành tựu. Tào Lang vì sao cười? Nữ anh trắng Tào Siêu một cái thiên tiểu bá mị một ánh mắt sau, lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác cố ý không nhìn đối phương. Tào Siêu thấy thế, đơn giản lại cúi đầu ở nữ anh bên thai thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ một phen. Nói tới nàng hầu làm lưỡi khô, đỏ cả mặt. Ngươi người này xấu xa. Bụi mù cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, bên trong sơn thành dưới chính vang lên đầy trời tiếng la giết. Vô số yến quân như thủy triều hướng tường thành vọt tới. Mười mấy đạo thang mây bị gác ở trên tường thành, vô số quân tốt ra sức trèo lên trên. Từ tường thành đi xuống nhìn tới, khác nào từng con kiến giống như, số lượng kinh người. Nhưng mà quân tốt thường thường không thể bò đến tường thành liền bị mũi tên hoặc là lũy mục cho đập xuống, chết không toàn thây. Sau một cách giờ, đầy trời tiếng la giết dần dần tiêu tan, chiến trường triệt để mà yên tĩnh lại, chỉ để lại đầy mặt đất thi hải cùng đổ nát thê lương. Trên thành lầu, Triệu Quốc mấy viên đại tướng xa xa mà phóng tầm mắt tới phương xa yến quân doanh trại. Thiếu tướng quân, yến quân lần này xuất binh không xuống 10 vạn, có thể trong thành cũng chỉ có không đủ vài người, lấy một địch 10, chỉ sợ ta chờ không thủ được 10 ngày. Không được, nhất định phải thủ vững 15 ngày. Nói cho các tướng sĩ, chỉ cần ta chờ có thể bảo vệ 15 ngày, yến quân tự lùi. Vị này được gọi là thiếu tướng quân chính là Lý Mục Chi tử, Lý Tạ Sa. Thiếu tướng quân lời ấy thật chứ? Vài tên phó tướng hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên vẫn là lần đầu tiên nghe được Lý Tạ Sa thuyết pháp này. Lý Tạ Sa không hề trả lời, chỉ là xoay người lại, hướng về phía đông nam hướng về suy nghĩ xuất thần. Nơi đó chính là Tề Quốc vị trí. Chương 103, bất cần rồi. Bất cần rồi. Trên xe ngựa, Tào Siêu vô một cái chán, lúc này mới nhớ tới một chuyện rất trọng yếu. Một trận chiến đấu hạ xuống Nga Hoàng nữ anh khuê phòng bị phá thành bình địa, thân phận bạo quang, nên Vượng Lâu đã không tiếp tục chờ được nữa. Nếu hai tỷ muội vì Tào Siêu mà cam nguyện phản lại Âm Dương gia, hắn Tào người nào đó không nữa là đồ vật cũng không thể ăn no căng rượu liền phủi mông một cái rời đi không phải. Lại nói hắn còn không ăn nghi. Liên Tào Siêu không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp xin mời hai nữ đi hắn lâm thời chỗ đặt chân thích hợp một chút. Nhưng mà nói đã vừa ra khỏi miệng mới phát hiện không đúng. Nơi đó còn ở Kinh Nghê, Lý Yên Yên cùng Tú Nương đây. Này không phải là mình cho mình đào hố sao? Nhưng nói đều nói ra, nhìn đỏ cả mặt, trong đáy mắt tràn đầy tình ý Nga Hoàng nữ anh, Tào Siêu nuốt một ngụm nước bọt, đổi ý lời nói chậm chạp không dám nói ra khỏi miệng. Hai nữ nhân này thực sự quá hổ, tương quân bi thảm trải qua còn rõ ràng trước mắt. Then chốt là Tào Siêu cảm giác mình có thể, hoặc là có như vậy một chút khả năng đánh bất quá đối phương. Chuyện này liền chỉnh đến có chút khó chịu. Có điều dù cho là như vậy, cũng vẫn không có dao động Tào Siêu ý chí. Ta là muốn trở thành Hải Vương nam nhân. Một ngày nào đó, ta hội tụ tập một đám mỹ đến nổi bong bóng nữ nhân, cũng tìm tới đệ nhất thế giới tài bảo, ta muốn làm Hải Vương. Còn nhớ khi còn bé chủ nhiệm lớp hỏi những người bạn nhỏ lý tưởng lúc, Tào Siêu không chút do dự liền đem mặt trên cái kia mấy câu nói hô lên. Lúc đó còn chấn kinh rồi bạn học cả lớp. Từ nay về sau, Tào Siêu liền vẫn vì cái mục tiêu này mà phân đấu, dù cho có mấy lần suýt chút nữa bị đao cũng không hề từ bỏ. Không phải là hai cái âm dương gia nữ nhân mà, ta Tào người nào đó lại không phải không trải qua trốn tu la, còn bãi bình không được này chút việc nhỏ. Chính là người không biết xấu hổ thì lại thiên hạ vô địch, Tào Siêu hiện tại hay dùng hành động nghiệm chứng này một chân lý. Hai con chó móng vuốt ôm thật chặt Nga Hoàng cùng nữ anh eo nhỏ nhắn, một luồng chân khí lặng yên từ vùng đan điền tuôn ra, kinh mạch đi ngược chiều bên dưới, Tào Siêu hoa địa phun ra một ngụm máu tươi. Nga Hoàng nữ anh thấy thế nhất thời hoảng rồi tay chân, hẹp bận bịu muốn thay Tào Siêu trị liệu, lại bị đối phương cho nắm chặt hai tay. Không cần phải để ý đến ta, các ngươi mới trải qua một trận đại chiến, nên hảo hảo bảo tồn nội lực. Tào Siêu một cái lau vết máu ở khoe miệng, giả vờ dễ dàng nói đi. Nhưng mà giờ khắc này hắn sắc mặt tái nhợt vào chỉ, khí tức hỗn loạn, làm sao cũng không giống như là không có chuyện gì dáng vẻ, nhìn ra Nga Hoàng cùng nữ anh đau lòng không thôi. Đều trách chúng ta không có thể ngăn cản sư minh, không phải vậy Tào Lang thì sẽ không bị thương. Nga Hoàng ấy náy mà nói rằng, nữ anh cũng là nước mắt vuốt nhẹ mà nhìn Tào Siêu, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy hối hận. Ta không cho nói như ngươi vậy. Bất luận ngươi trước đây cùng tướng quân là thế nào quan hệ, cái kia đều đã qua. Hiện tại ngươi là của ta nữ nhân, ta liền muốn toàn tâm toàn ý đối với ngươi. Ta thân là nam nhân, không thể thế chính mình nữ nhân che gió che mưa đã để ta rất xấu hổ, lại làm sao có khả năng đi trách cứ ngươi. Tào Siêu thân tay sờ soạng trụ Nga Hoàng khuôn mặt, ở cái kia trắng non trắng hơn tuyết trên da thịt nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Ánh mắt chân thành thành khẩn, dùng thâm tình nhất ngữ khí nói rằng: "Trong đời đã tu luyện cùng thiên độ, ngàn thế đã tu luyện ngủ cùng gối, người ta cũng là có duyên người, liền nên hảo hảo quý trọng đối phương." Tào Lang, Nga Hoàng bị cảm động khóc, liền ngay cả nữ anh cũng đỏ cả vành mắt. Ở hai nữ nghĩ đến, hôm nay Tương Quân tức giận là bởi vì các nàng không có sớm xử lý tốt Tương Quân quan hệ, vì lẽ đó Tào Siêu mới gặp phải thai bay vạ gió. Nay đã để hai tỷ muội rất thấy náy, bây giờ Tào Siêu lại còn như vậy địa rộng lượng, lại chủ động đem trách nhiệm vơ tới trên người mình, trong lòng các nàng liền càng khó chịu. Thời khắc này đừng nói là Nga Hoàng nữ anh, dù cho là phụ trách đánh xe diệt hồn cùng chuyển phách cũng có chút thay đổi sắc mặt. Các nàng nghe một đường, tự nhiên biết là xảy ra chuyện gì. Không nghĩ đến chủ lòng người ngược lại rộng lớn như vậy. Đúng chỗ. Tào Siêu làm sao biết chính mình một phen biểu diễn thậm chí ngay cả đánh xe hai cái nha đầu đều cho cảm động à? Giờ khắc này hắn chính một lòng một dạ đang dụ dỗ Nga Hoàng nữ anh đây. Đem hai nữ phản ứng tất cả đều nhìn ở trong mắt, Tào Siêu biết tình cảm làm nền đã vào vị trí của mình, liền liền bắt đầu lộ ra kế hoạch. Ai? Hắn sâu kín thở dài, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Hai nữ thấy thế, không nhịn được gân cần nói. Tào Lang đây là làm sao? Tào Siêu lắc lắc đầu, khắp khuôn mặt là cay đắng. Thực ta đang muốn là mới vừa rồi bị Tương Quân cho một trưởng đánh chết, có lẽ sẽ càng tốt hơn chút. Lời này vừa nói ra, hai nữ cùng nhau biến sắc. Tào Lang, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Ngươi đừng dọa ta a. Đúng vậy, có chuyện gì liền nói ra, không muốn giấu giấu diếm diếm, nói mau nha. Nghe nói Tào Siêu lại muốn coi thường mạng sống bản thân, Nga Hoàng nữ anh nhất thời ngồi không yên. Đây chính là chính mình tối trung tình nam nhân, há có thể để hắn có ngoài ý muốn? Ai? Chuyện đến nước này ta cũng không muốn gạt các ngươi. Thực sự nhận thức các ngươi trước, gia phụ đã vì ta định tam môn việc hôn nhân. Cái gì? Nga Hoàng cùng nữ anh như bị sét đánh, một mặt không dám tin tưởng mà nhìn Tào Siêu. Nhưng mà Tào Siêu không chờ các nàng phản ứng lại, vội vàng nói: "Nay còn muốn từ cha ta bối nói tới, ta sinh ra ở Tần Quốc một cái gia đình quý tộc, gia phụ ở ta khi còn bé liền vì ta định tam môn việc hôn nhân. Sau đó ông nội đắc tội rồi Tần Vương, gia tộc bị chém đầu cả nhà, ta may mắn được trong nhà một lão bộ cứu giúp, tránh được một kiếp. Vốn là lấy vì gia tộc suy tàn, tam môn việc hôn nhân lẽ ra nên hết hiệu lực mới là. Nhưng không nghĩ đến ta gần nhất gặp phải La Vong tập kích lúc, nhờ số trời run rủi gặp phải hai tên thích khách, mới biết các nàng dĩ nhiên là ban đầu ta thông gia đối tượng. Mà càng xảo chính là mặt khác một mối hôn sự đối tượng vừa vặn chính là Sở Người, nghe nói ta đến rồi Thọ Xuân sau liền chủ động đến nhà yêu cầu ta thực hiện hôn ước. Nhưng ta lúc đó đã nhận thức hai người các ngươi tỉ muội, đã sớm tâm có tương ứng, lại há có thể tái giá người khác." Nga Hoàng nữ anh sau khi nghe xong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai Tào Siêu cũng không có cô phụ các nàng, càng không có bắt nạt lửa các nàng. Tâm trạng hơi định, nữ anh vội vã truy hỏi: "Cái kia sau đó thì sao?" "Sau đó?" "Ai?" Tào Siêu một mặt sầu khổ dáng vẻ, mười phần một cái bị buộc lên tuyệt lộ ngây thơ thiếu niên. "Ta vốn định cùng các ngươi đi thẳng một mạch, dù cho từ bỏ cái này Tề Quốc thừa tướng thân phận cũng sẽ không tiếc, nhưng không nghĩ đến đêm đó lại gặp phải La Vong đánh lén. Các nàng vì bảo vệ ta, bị thương nặng. Vì an toàn của các nàng, ta không thể không đưa các nàng để ở nhà, làm cho các nàng tĩnh dưỡng, ở lại chính là nửa tháng. Ta có phải là rất xấu?" Theo lời nói tiếp tục, Tào Siêu ngựa khí trở nên hạ, khác nào một cái làm hỏng việc tuyệt thế nam nhân tốt. Nga Hoàng nữ anh sau khi nghe xong, âm thầm thở dài. Việc này căn bản không thể trách Tào Siêu. Đối phương cùng Tào Siêu nhưng là có cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, hơn nữa đối với hắn lại có ân cứu mạng, hắn dù cho đối với này mấy người phụ nhân không còn cảm tình cũng không thể đem người đánh đổi a. Nguyên lai hai người bọn ta tỷ muội mới là người đến sau. Nghĩ tới đây, Nga Hoàng nữ anh tâm tình vô cùng hạ. Tào Siêu thấy hai tỷ muội nết môi đỏ không nói một lời, lúc này liền nắm chắc tâm lý đối phương, vì vậy tiếp tục gia tăng hỏa lực. Thực ta đã từng nghĩ tới rời đi các ngươi, bởi vì mỗi lần nhìn thấy các ngươi, ta đều gặp cảm thấy xấu hổ. Hai người các ngươi tỷ muội là như vậy địa mỹ lệ, như vậy địa bạch bích không chút tì vết, ở trong lòng ta hai người các ngươi chính là tiên tử giống như tồn tại. Mà ta chỉ là một cái lừa đời lấy tiếng đồ, tư tình nhi nữ trên rối tinh rối mù, lại há có thể xứng với các ngươi. Tào Siêu ôm đầu, một bộ vẻ mặt thống khổ. Vì lẽ đó ngươi đã nghĩ rời đi Sở Quốc, rời đi hai người bọn ta tỷ muội. Nga Hoàng sau khi nghe xong, lúc này mới nhớ tới vừa nãy Tào Siêu cùng với các nàng hai tỷ muội nói muốn đi xa sự. Không sai. Tào Siêu gật gật đầu. Ta vốn định cứ vậy rời đi, sẽ không tiếp tục cùng các ngươi gặp lại. Mà khi ta nhìn thấy các ngươi lúc, nhưng phát hiện mình căn bản là không làm được. Các ngươi là ta ánh sáng, không có các ngươi ta đem rơi vào hắc ám, các ngươi là ta không khí, không có các ngươi ta gặp nghẹt thở, ta một khắc cũng không thể rời đi các ngươi. Một khắc cũng không thể. Vậy ngươi còn? Nữ anh bỗng nhiên nghe ra một sơ hở, cấp lời nói. Chương 104, ta có hai người các ngươi, thật tốt. Vậy ngươi còn? Nữ anh vốn muốn nói vậy ngươi trước khi đi còn muốn gạt chúng ta, nói muốn vì chúng ta sáng tạo một cái hạnh phúc nhà, có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng lại vội vã nuốt trở vào. Bởi vì nữ anh vừa vặn hồi tưởng lại Tào Siêu cáo biệt lúc phần kia kiên quyết, liền phảng phất đang làm cuối cùng cáo biệt. Liền một cái làm nàng sợn cả tóc gáy ý nghĩ chợt nổi lên trong lòng. Nam nhân đối với các nàng hai tỷ muội như vậy si tình, một khắc cũng không thể rời bỏ các nàng, nhưng lại bởi vì cha mẹ đã sớm định ra hôn ước mà không thể không nhịn đau rời đi. Ở tình huống như vậy, hắn gặp đi làm cái gì, tựa hồ không cần nói cũng biết. Nữ anh theo bản năng nhìn về phía Nga Hoàng, phát hiện tỷ tỷ trong mắt đồng dạng tràn đầy kinh hãi cùng nghĩ mà sợ, hiển nhiên đối phương cũng đoán được khả năng này. Không sai được, cái này si tình nam nhân khẳng định rời đi sau thì sẽ tuất tình. Nghĩ tới đây, hai tỷ muội một mặt đau lòng mà nhìn Tào Siêu, hai đôi tay ngọc ôn nhu xoa xoa đối phương cái kia khuôn mặt thanh tú. Lúc này mới phát hiện nam nhân gò má ao hãm, biểu hiện tiểu tụy, nguyên bản lấp lánh có thần ánh mắt đã kinh biến đến mức cảm đạm phai mờ, hiển nhiên là bởi vì chuyện này mà bị hành hạ đến tâm lực quá mệt mỏi. Hai tỷ muội đau lòng không thôi, càng sợ nam nhân vì thế được rồi tâm bệnh, vội vã ôm lấy đối phương, dùng thân thể nhiệt độ đến cho hắn một tia ấm áp. Tào Lang, ngươi không nên nói nữa, chúng ta không trách ngươi, thật sự không trách ngươi. Xong rồi. Mắt thấy vậy thì muốn đại công cáo thành, Tào Siêu nội tâm sắp bật cười, có thể biểu cảm trên gương mặt nhưng vẫn là một mặt sầu khổ. Không, ta sợ. Ta sợ các ngươi đến nhà sẽ phải chịu oan ức. Ta nhất định phải bảo đảm các ngươi đi cùng với ta gặp rất dễ dàng, các ngươi chỉ cần mỗi ngày thật vui vẻ, sẽ không rơi lệ, càng sẽ không thống khổ, đập vào mắt gây nên đều là tiếng cười cười nói nói. Nếu như không làm được đến mức này, ta tình nguyện. Kết quả chưa kịp Tào Siêu nói xong liền bị hai đôi tay ngọc trò che miệng lại. Không cần phải nói, chúng ta chỉ cần có thể cùng Tào Lang cùng nhau liền được rồi. Chúng ta nhất định sẽ trải qua rất vui vẻ. Không sai, chúng ta cũng sẽ cùng các nàng ba cái hảo hảo ở chung, Tào Lang không cần lo lắng. Nga Hoàng cùng nữ anh vội vã ngăn cản Tào Siêu nói tiếp, chỉ lo đối phương lại muốn đi để tâm vào chuyện vụ vặt. Người đàn ông này đối với các nàng thực sự quá si tình, trong lòng hai cô gái ngọt ngào đồng thời ngược lại muốn đi hảo hảo an ủi đối phương, miễn cho hắn lại muốn đi tìm cái chết. Ta có hai người các ngươi, thật tốt. Đại công cáo thành, Tào Siêu cúi đầu, tàn nhẫn mà hôn lên Nga Hoàng môi anh đào trên. Cũng trong lúc đó, bàn tay lớn lại khoát lên nữ anh trên bả vai, đưa nàng kéo đến trong lồng ngực, làm cho đối phương gối lên chính mình trên vai. Trong lúc nhất thời, bên trong buồng xe tràn ngập kiểu diễm bầu không khí. Tề quốc, quân cảng bên trong, gió lạnh nết nết, tinh kỳ lay động, vô số chiến thuyền chờ xuất phát. 10 vạn đại quân chuẩn bị xuất phát. Tuy rằng Tề quốc không có Tần chi duệ sĩ cũng không có Ngụy chi vũ tốt, nhưng nếu luận trang bị chi tinh xảo, Tề nhân đứng đầu bảy quốc. Càng là Tề nhân rất sớm trước liền đã hiểu được hải vận, gần biển, thuyền biển chi lợi càng là vượt xa còn lại quốc gia. Dưới ánh nắng chói chang, mông trùng, xích mã, phi vân vô số, khí tức sơ xác đầy trời. Phía trước nhất lâu thuyền trên có một vị văn sĩ trung niên, tướng mạo thanh tú, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, một đôi mắt phượng lấp lánh có thần, chính ngóng nhìn phương bắc. Từng có lúc, tiến người chính là từ cái hướng kia dẫn 6 quốc liên quân mênh mông quần quận đánh tới. Tề Tây một trận chiến diệt sạch ta Tề quốc hơn 200.000 đại quân, phá ta lâm truy, giết ta đại vương, hủy ta tông miếu, nhục ta thần dân. Không nghĩ tới hôm nay lúc gì thế dị, vận thế rốt cục đến ta đại Tề bên này. Tiến người a, năm đó các ngươi là làm sao đối với ta đại Tề hôm nay liền muốn gấp 10 lần còn chi. Ta Điền Dị nhất định phải để hiến người trả giá bằng máu. Điền Dị, Tề Vương Điền Kiến thân đệ, tác hạ học cung chi chủ, trong tay nắm giữ một nhóm không kém gì sở quốc cám vệ thích khách. Hôm nay, hắn bị Tề Vương bái vì là thượng tướng quân, thống lĩnh thủy sư 10 vạn, chuẩn bị ngang qua Bột Hải Loan đánh lén Liên quốc. Đây là Tào Siêu để cho Điền Kiện diệu kế, cũng là một lần đánh cược. Nguy hiểm rất lớn, có thể được lợi cũng là rất lớn. Vì thế Điền Kiện tướng cái này gian nan nhiệm vụ giao cho thân đệ Điền Dị thủ trên, điều này làm cho Điền Dị cảm thấy vô cùng hưng phấn. Tiến người, ta đến rồi, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đại soái, giờ lành đã đến. Xuất phát. Ngụy quốc, quyền bên dưới thành, khói thuốc súng tràn ngập, ánh lửa ngút trời. Ngụy quốc tim gan khu vực, làng yên khắp nơi. Vô số lính Tần như là kiến hôi dâng tới đầu tường. Mặc dù đầu tường có vô số mũi tên hạ xuống, mặc dù có tảng lớn lính Tần ngã xuống đất, nhưng vẫn cứ ngăn cản không được người Tần xung phong. Thần chi dũng mãnh, khắp thế gian đều kinh ngạc. Rất nhanh, đầu tường tải lên đến rồi tiếng la giết. Ánh đao bong kiếm, máu thịt tung tóe, sát khí đầy trời. Rất nhanh, đầu tường Ngụy tự kỳ lạc, một mặt đại Tần tự kỳ bị dựng đứng lên. Tinh kỳ đón gió lay động, khí thôn sơn hà như hổ. Bên dưới thành Mông Ngao khỏe miệng một móc, lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Trong tay đại đao vung lên. Vào thành. Ngụy quốc. Trong đại điện, Ngụy An Ly Vương chính đang gầm thét. 15 vạn đại quân, dòng giá 15 vạn đại quân lại cũng không ngăn được người Tần. Quân tình như lửa, người Tần liên tiếp đột phá Ngụy quốc trọng trấn, đại tướng Đoạn Làm Sùng xuất lĩnh 15 vạn đại quân liên chiến liên bại, để Ngụy Vương lo lắng như đốt. Nếu như bỏ mặc quân Tần tiếp tục như thế, e sợ ít ngày nữa liền muốn đánh tới Đại Lương. Nên làm gì? Đại vương, người Tần cũng không có hố giết đầu hàng tù binh, ta xem người Tần cũng chưa chắc muốn một trận chiến diệt ta Đại Ngụy, không bằng cầu hòa. Cầu hòa. Vậy ngươi nói một chút ta Đại Ngụy muốn cắt nhường cái nào mảnh đất cho người Tần? Chuyện này, Ngụy Vương liếc mắt vị kia chủ trương cầu hòa đại thần, tức giận hỏi. Hắn tuy rằng ngu ngốc, nhưng cũng không ngốc. Thế cuộc đã thối nát đến nước này, người Tần đều sắp đánh tới Đại Lương, lúc này đuổi tới đi cầu cùng, chẳng lẽ muốn đem Đại Lương phía tây thổ địa toàn bộ đưa cho người Tần sao? vậy còn không như bị người Tần diệt quốc quên đi. Lời vừa nói ra, triều đình trên sở hữu đại thần đều ngậm miệng không nói. Thực đại ngụy còn có một cái khác lựa chọn, còn có một người có thể đối phó Tần quốc, có thể cả triều văn võ nhưng không một người dám nhắc tới tên của người nọ. Đây là Ngụy Vương cấm kỵ, nếu ai dám để, chắc chắn sẽ không có quả ngon ăn. Tĩnh. Triều đình trên yên tĩnh một cách chết chóc. Ngụy Vương thấy thật lâu không ai đứng ra vì chính mình phân ưu, nhất thời nổi giận. Triều đình trên quan to con nhỏ, lẽ nào liền không có người nào có thể thế quả nhân ra cái chủ ý sao? Lẽ nào ta đại ngụy liền nên bị người Tần bắt nạt sao? Chư vị, các ngươi thông minh tài trí ở đâu? Trả lời hắn vẫn là một mảnh trầm mặc, chỉ có Ngụy Vương cái kia ồ ồ tiếng thở tại triều công đường vang vọng. Sau một lúc lâu, Ngụy Vương đông nhiên thở dài một tiếng, thân thể mềm nhũn, như quả cầu ra xì hơi. Người đến, mang tới này phong tin đưa tới Triệu Quốc, nhất định phải giao cho Vương đệ Tín Lăng Quân trên tay, nói cho hắn năm đó việc quả người đã quên, như cơ cũng còn sống cho thật tốt, kính xin hắn trở về trợ quả nhân một chút sức lực. Còn muốn nói cho hắn biết, quả nhân trước sau còn nhớ năm đó cùng hắn cùng đấu dế mèn cái kia đoạn vui sướng thời gian, chỉ cần hắn chịu trở về, quả nhân tất quét giường đón lấy. Nặng. Chương 105, việc nhỏ một việc. Chủ nhân, chúng ta đến. Âm thanh lanh lảnh đem bên trong buồng xe chính rơi và Ôn Nhu Hương Tào Siêu cho kéo về đến hiện thực. Từ Nga hoàng nữ anh trong ngực dễ rủa đi ra, Tào Siêu giơ tay vẫy rèm, liền nhìn thấy Diệt Hồn cùng Chuyển Phách chính ngoan ngoãn mà chạm ở trước xe, chờ hắn hạ xuống. Vẫn là cái kia thân căng mịn màu đen áo da, phát họa ra hai đạo ngực tấn công nông phòng thủ phong cảnh tuyến. Có thể là thời gian dài ở La Vong gặp không phải người tôi luyện, Chuyển Phách cùng Diệt Hồn trên người không có một tia sẹo lồi. Mà cùng Kinh Nê không giống chính là, hai nữ ở La Vong tao nộ còn muốn càng thảm hại hơn chút. Thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ làm cho các nàng vóc người trở nên cực kỳ gầy gò, một cái eo thon nhỏ thậm chí đều vẫn không có Tào Siêu bắp đùi thô. Cũng may mà các nàng trời sinh quyến rũ, đem dinh dưỡng đều tập trung ở một cái nào đó vị trí, cho nên mới phải xem bây giờ như vậy, nên đột địa phương không có một chút nào hàng hồ. Nhưng dù vậy, chết no cũng là một đôi bê, này đã là cực hạn. Chỉ là vội vã cong lên liền thu hồi ánh mắt, Tào Siêu còn không quên chính sự. Hắn Ôn Nhu nâng Nga hoàng nữ anh xuống xe ngựa, liền trực tiếp mang theo hai nữ trong triều viện đi đến. Phiền toái nhất cũng là nguy hiểm nhất trận địa đã bị công hãm, còn lại cũng là chỉ thì có trong phụ nữ nhân. Tu luyện đến Tào Siêu loại này cấp bậc hải vương, Kinh Nghê, Lý Yên Yên cùng Tú Nương ở trước mặt hắn cùng cho không có gì khác nhau, này đều không mang theo sợ. Tiểu tình cảnh mà thôi, ta Tào A Man hoàn toàn có thể bắt bí được. Thời khắc này, Tào Siêu khí chàng toàn mở, ngẩng đầu mà bước địa đi vào. Ven đường hấp dẫn không ít thủ vệ sự chú ý, thậm chí Mao lao đầu cũng chạy ra xem trò vui. Khi hắn nhìn thấy Nga hoàng cùng nữ anh sau, không khỏi ánh mắt đọc lại. Rất nhanh Mao lao đầu liền tiến tới, hai người lấy ánh mắt giao lưu. Tiểu tử, hai người này hẳn là Âm Dương gia người đi. Không sai. Ngươi đem các nàng mang về làm gì? Các nàng hiện tại là vợ ta. Ta đi, tiểu tử ngươi Âm Dương gia cũng dám nhạ, lẽ nào chán sống? Chỉ cần tâm tình đúng chỗ, Âm Dương gia cũng chính là cô gái thôi, bắt cá biệt nữ nhân rất khó sao? Trong phòng cái kia mấy cái đây, ngươi liền không sợ các nàng đánh tới đến? Đàn ông thực sự có can đảm trực diện cứng nhất va chạm. Ngư bức. Rất nhanh đoàn người tiến vào đại sảnh, đập vào mắt gây nên một mảnh anh anh yến yến. Cầm đầu Lý Yên Yên đang cùng Tú Nương ở nói chuyện, Kinh Nê thì lại vẫn là một bộ lạnh lạnh dáng vẻ, chỉ là ở bên lặng lặng mà nghe. Đông Nhi thì lại đứng ở ba nữ phía sau, chính buồn bực ngán ngẩm địa mở ra đào ngũ. Bầu không khí vẫn tính khá là hòa hợp, mãi đến tận Nga hoàng nữ anh xuất hiện. Từng đôi mắt đẹp nhìn lại, tất cả đều lướt qua Tào Siêu, rơi vào Nga hoàng nữ anh trên người. Tình cảnh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại, phản phất bị người đè xuống phím tạm dừng bình thường. Ha, lão phu còn có việc, đi trước một bước. Cảm nhận được hiện trường bầu không khí cứng ngắc, Mao lao đầu rất không có nghĩa khí địa tránh đi. Lý Yên Yên trong lòng hồi hộp một tiếng, thấy phu quân mang về hai người phụ nữ lại như vậy mặt đẹp, liền trong nháy mắt cảm thấy uy hiếp cực lớn. Mặc dù đối phương tướng mạo là hơi kém nàng nửa bậc, nhưng cũng là thế gian khó gặp mỹ nhân. Hơn nữa trên người đối phương cái kia cố nhu tình như nước phong tình, loại kia có tri thức hiểu lễ nghĩa khí chất, là Lý Yên Yên không có. Mấu chốt nhất là hai nữ nhân này bất kể là tướng mạo vẫn là vóc người, thậm chí ngay cả quần áo thần thái đều giống như lúc, dĩ nhiên là thế gian khó tìm sinh đôi. Nhiều người chính là gấp đôi vui sướng, thân làm nhân phụ Lý Yên Yên đối với những người đàn ông này kế vật sao có thể không hiểu. Trước đó vài ngày Tào Siêu này cậu vật còn vọng tưởng làm cho nàng cùng Tú Nương cùng giường đây. Nếu không phải là bị nàng cho từ chối thẳng thắn, không làm được đêm đó liền sẽ phát sinh một ít chuyện hoang đường. Lý Yên Yên mới vừa muốn mở miệng, chợt nghĩ tới điều gì, đôi mắt đẹp nhìn về phía Kinh Nghê. Chỉ thấy đối phương phảng phất không cái gì cảm giác tự, ánh mắt vẫn cứ lạnh lạnh, trên mặt vẫn là cái kia bức giếng cổ không dao động vẻ mặt, chút nào không nhìn ra nội tâm sóng lớn. Cao nhân a. Lý Yên Yên đột nhiên ngộ. Gặp biến không sợ hãi, Thái Sơn băng vu mà mặt không biến sắc, này Kinh Nghê quả nhiên thật lợi hại. Liên nàng vội vã thu hồi trước phần kia để phòng ánh mắt, cười dịu dàng địa nhìn về phía Tào Siêu hỏi: "Phu quân, các nàng là mới tới tỷ muội sao?" Này lời nói đến mức liền rất có chính thê khí chàng, phảng phất không để ý chút nào Nga hoàng cùng nữ anh nhập môn tự. Nga hoàng nữ anh đối diện một ánh mắt, trong lòng lập tức đem Lý Yên Yên liệt vào số một đại địch. Các nàng đã sớm nhìn rõ ràng lúc đi vào nữ nhân này xem ánh mắt của các nàng bên trong tràn đầy đề phòng, kết quả ở Tào Lang trước mặt chỉ chớp mắt liền thay đổi cái dạng, trở nên ôn nhu hào phóng, hiển nhiên là cái semi mít. Hơn nữa rõ ràng dài đến tiểu mị tận xương, lại một mực một bộ nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, trang cho ai xem à, còn chưa là nghĩ mê hoặc Tào Lang. Nữ nhân này vẫn là một cái đẳng cấp rất cao hồ ly tinh. Xem ra ta hai tỷ muội sau đó phải cẩn thận nữ nhân này. Mấu chốt nhất chính là Lý Yên Yên mở miệng liền gọi phu quân, chuyện này đối với Nga hoàng nữ anh tới nói không thể nghi ngờ là đạn hạt nhân cấp bậc công kích. Đối phương bằng tỏ rõ nói cho các nàng biết hai tỷ muội, các ngươi còn không nhập môn, mà lao nương đã là có tiếng phân. Câu nói đầu tiên đem Nga hoàng nữ anh cho giết cái tan huyết, trong lòng hai cô gái tự nhiên là tức giận không ngớt. Lý Yên Yên còn không biết chính mình đã bị đối diện hai nữ nhân kia cho nhìn chằm chằm, nàng chính mỉm cười nhìn về phía Tào Siêu. Tào Siêu tuy rằng hơi kinh ngạc Lý Yên Yên cô nàng này lại không náo, nhưng cũng vui vẻ đến thanh nhàn, liền gật đầu nói: "Không sai, ta và các ngươi giới thiệu một chút. Hai vị này gọi Nga Hoàng nữ anh, sau đó các nàng chính là các ngươi tỉ muội." Tiếp theo kéo Nga Hoàng nữ anh tay đi đến Lý Yên Yên trước mặt, cười nói: "Vị này Lý Yên Yên, vị này chính là Kinh Nghê, còn có Tú Nương." Có Tào Siêu ở, mấy nữ dù cho trong lòng không vui cũng sẽ không mất phong độ, lẫn nhau chào hỏi. Cũng chỉ có Kinh Nghê đối với người nào đều không lạnh không nóng, chỉ là đơn giản hướng về Nga Hoàng nữ anh gật đầu một cái sau, liền coi như là đánh qua bắt chuyện. "Muội muội mới đến, để tỷ tỷ lĩnh các ngươi đi Đông Xương bên kia dàn xếp khỏe không?" Lý Yên Yên cười nói: "Vậy làm phiền tỷ tỷ." Hai tay khoát lên trên bụng, hai nữ một mặt bình thản, phản phất người không liên quan tự. Nhưng mà quen thuộc Nga Hoàng nữ anh Tào Siêu rất dễ dàng liền nghe được câu nói mới vừa rồi kia, hai nữ ở tỷ tỷ hai chữ trên có khắc ý nhấn mạnh. Đại khái ở một giờ bờ khoảng chừng, trái phải, người bình thường căn bản không có cách nào nhận biết. Rất hiển nhiên hai tỷ muội khó chịu. Ngay ở Tào Siêu cân nhắc có muốn hay không theo tới thời điểm, Kinh Nghê mở miệng: "Ta cũng đi." Dứt lời liền nhấc theo Kinh Nghê kiếm đi ra ngoài, lúc gần đi còn nhàn nhạt nhìn Tào Siêu một ánh mắt. "Không sai." Tào Siêu mỉm cười gật đầu, có Kinh Nghê ở, Nga Hoàng nữ anh hẳn là sẽ không bắt nạt Lý Yên Yên. Rất hiển nhiên Kinh Nghê đã nhìn ra Nga Hoàng nữ anh hai tỷ muội thực lực, cũng nhìn ra đối phương khó chịu Lý Yên Yên, chỉ lo hai tỷ muội gặp trong bóng tối gây bất lợi cho Lý Yên Yên, lúc này mới theo tới. Không nghĩ đến Kinh Nghê trong ngày thường đối với chuyện gì đều thờ ơ dáng vẻ, lại còn có như thế nhắn nhủi tâm tư. Thời khắc này, Tào Siêu đối với Kinh Nghê có chút khác ý nghĩ. Theo chúng nữ rời đi, nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo phòng khách bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lại, Tào Siêu nhàm chán đi ra ngoài, lại phát hiện Mao lão đầu lại đang nghe chân tường. Quyết định. Mao lão đầu một mặt khiếp sợ nhìn Tào Siêu. "Lão phu không phải là giữa sân nghỉ ngơi lúc đi một chuyến nhà vệ sinh mà thôi, làm sao đảo mắt liền quyết định? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi." "Việc nhỏ một việc." Tào Siêu liếc Mao lão đầu một ánh mắt, liền dẫn diện hồn cùng chuyển phách hai tỷ muội nên ngang rời đi. Triệu Quốc, thành Hàm Đan, Tín Lăng quân phủ. Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ chính chăm chú đọc sách trong tay tin, sau một lúc lâu, lúc này mới thăm thẳm thở dài. "Vương huynh thực sự là nói như vậy." Chương 106, yêu thích chân huyên truyền Tào Siêu. "Vương huynh thực sự là nói như vậy." Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ xem xong thư tín sau thăm thẳm thở dài. "Không sai, đại vương còn nói công tử nếu như chịu trở lại, liền sẽ bái công tử vì là thượng tướng quân, đem toàn quốc 20 vạn quân đội đều giao cho công tử thống lĩnh." Ngụy Vô Kỵ sau khi nghe xong, gật gật đầu liền không nói nữa. Sứ thần thấy đối phương vẫn không có đáp ứng, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục khuyên nhủ. Công tử sở dĩ ở Triệu Quốc bị được kính trọng, dương danh chư hầu, chỉ là bởi vì có Ngụy Quốc tồn tại à. Nếu là Tần Quốc công phá Đại Lương mà đem ngài tổ tiên tông miếu san bằng, công tử còn có cái gì dựa vào đây? Bây giờ Ngụy Quốc chi an nguy đều ở ngài trong một ý nghĩ, mong rằng công tử không muốn do dự nữa. Ngụy Vô Kỵ sắc mặt kỳ biến, kinh ngạc vọng hướng người tới. "Tiên sinh lời ấy quả thật lời vàng ngọc, bổn công tử ít ngày nữa đem hướng về Triệu Quốc mượn quân giết về Đại Lương, trợ vương huynh một chút sức lực." "Đúng rồi, còn không thỉnh giáo tiên sinh cao tính đại danh." "Lão phu Thiết Công." "Thất kính." Nam nhân quả nhiên không có một độ tốt. Bên trong gian phòng, Đông Nhi hừ nhẹ nói. Lý Yên Yên thì lại nghiêng người dựa vào ở trên nguyên tháp, im lặng không nói, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. "Tiểu thư, ngươi cũng không nói nói hắn, không ngừng mà mang nữ nhân trở về." "Nói ta sao?" Một thanh âm từ sau cửa truyền đến, chợt cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Tào Siêu đi vào. Vừa nãy nhìn thấy Vô Danh tiên sinh rất khó chịu dáng vẻ, cũng không biết có phải là xúc động tương thế. "A, cái kia hầu gái đi xem một chút." Nghe nói Vô Danh không thoải mái, Đông Nhi vội vã cấp hống hống địa chạy đi, liền cùng Tào Siêu xin cáo lui đều đã quên. "Phu quân." Đông Nhi không giữ mồm giữ miệng, mong rằng phu quân không nên tức giận. Lý Yên Yên đi đến Tào Siêu trước mặt, ngoan ngoãn mà thi lễ một cái. "Vậy ngươi là nghĩ như thế nào?" Tào Siêu lần này không có thấy đỡ thì thôi, trái lại từng bước ép sát. Hắn cảm thấy đến Lý Yên Yên vừa nãy hành vi quá nguy hiểm, lần này có Kinh Nê ở, hơn nữa Nga Hoàng nữ anh vừa mới đến, vì lẽ đó không có ra tay đối phó nàng. Có thể nếu như tương lai nàng lại gây sự lời nói, khó bảo toàn sẽ không bị Nga Hoàng nữ anh hại chết. "Nói cho cùng, em gái ngươi không đủ cứng a. Người món ăn ẩn đại luôn luôn không có cái gì tốt hạ chàng, Tào Siêu thân là một cái chịu trách nhiệm nam nhân, nhất định phải vì là cô em gái này an toàn suy nghĩ. Hắn là một cái chịu trách nhiệm nam nhân, nhất định phải để bên người mỗi cái em gái đều cố gắng." Lý Yên Yên mà người, hiển nhiên không nghĩ tới Tào Siêu lần này lại sẽ vì hai cái mới vừa vào cửa nữ nhân liền trùng chính mình phát hỏa, trong lúc nhất thời trong lòng cảm thấy vô tận oan ức. Thấy Lý Yên Yên túi đầu không nói gì, viên mắt còn có chút đỏ lên, hiển nhiên còn không phục, Tào Siêu thật sâu thở dài. "Ai, ta cho là chúng ta cùng nhau đi tới, ngươi sẽ hiểu ta đối với tình cảm của ngươi, kết quả ngươi vẫn không hiểu. Chúng ta từ Tề Quốc cùng nhau đi tới, gặp phải bao nhiêu lần ám sát, trải qua bao nhiêu lần nguy hiểm. Dãi nắng dầm mưa, dù cho đối mặt thời khắc nguy hiểm nhất, ta cũng không thối lui chút nào. Bởi vì ta rõ ràng chỉ cần ta này lùi lại, ngươi liền sẽ gặp phải nguy hiểm, liền gặp bị thương tổn. Ta không cho phép ngươi thu được thương tổn, dù cho không có chút nào hành, ta đồng ý vì ngươi tàn xương nát thịt." Tào Siêu càng nói càng kích động, nói xong lời cuối cùng lại viền mắt đều đỏ. Lý Yên Yên bị đối đến á khẩu không trả lời được, ngẩng đầu lên, như thu thủy giống như con mắt chớp chớp, lúc này mới bình tĩnh lại. Cẩn thận nghĩ đến phát hiện xác thực như vậy. Từ khi ở Tề Quốc gặp phải Tào Siêu, các nàng đoàn người trải qua thương, nông, gia, la vong ám sát, nếu để cho Lý Yên Yên một mình đối mặt, nàng mộ phần trên thảo đều có ba thước. Nhưng mà chính là người đàn ông này một lần lại một lần địa đứng ở trước người của nàng, vì nàng che gió che mưa, lúc này mới làm cho nàng an an ổn ổn địa vượt qua mỗi một lần nguy cơ. Nghĩ tới đây, Lý Yên Yên phảng phất quả cầu ra xì hơi giống như, chậm rãi cúi đầu, môi đỏ nhếch, trong con ngươi né qua một vẻ hối hận. Nhìn thấy em gái vẻ mặt này, Tào Siêu liền biết đối phương mềm nhũn, chính là địch lùi ta tiến vào, vì vậy tiếp tục ra tăng phát ra. Hắn một tay ôm Lý Yên Yên eo nhỏ nhắn, đưa nàng kéo đến trong ngực của chính mình, âm thanh trầm thấp mà nói rằng: "Ai, Yên Yên, mấy tháng này ở chung, ta cảm thấy đến ngươi nên rõ ràng ta đối với tình cảm của ngươi. Ta đối với ngươi là thật lòng, chỉ là có chút sự, ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Lại như Nga hoàng nữ anh, các nàng 2 tỷ muội là ta hôm qua vào cung lúc Sở Vương tặng cho ta, ngươi nói ta có thể cự tuyệt sao?" "Ta không thể. Nhưng ngươi muốn rõ ràng, dù cho tương lai của ta có nhiều hơn nữa nữ nhân, nhưng ngươi trước sau là ta yêu nhất cái kia, điểm này xưa nay liền chưa từng thay đổi. Trước đây sẽ không thay đổi, hiện tại sẽ không thay đổi, sau này cũng tuyệt đối sẽ không biến. Ở trong lòng ta, ngươi là đặc biệt nhất cái kia một cái, ta đồng ý vì ngươi trả giá tất cả, bao quát tính mạng của ta." Tào Siêu biểu hiện địa nhìn kỹ Lý Yên Yên, âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính, phản phất ở tuyên thệ bình thường. "Phu quân, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi." Lý Yên Yên rốt cục khóc lên, khi nàng biết hai nữ nhân này là Sở Vương đưa cho Tào Siêu lúc, nàng liền ý thức được mình làm sai rồi. Đúng đấy, chính mình phu quân thân là thế sứ, đến đây Sở Quốc trao đổi hợp tung việc, Sở Vương đưa cá biệt cơ thiếp cho hắn, việc này có thể tự tuyệt sao? Hiển nhiên là không thể. Tặng nhau cơ thiếp chuyện như vậy ở quý tộc bên trong thực sự quá bình thường có điều, nếu như phu quân từ chối, vậy thì là không nể mặt Sở Vương, e sợ hợp tung một chuyện cũng là thất bại. Vì sự nghiệp, vì gia đình, phu quân ở bên ngoài đã thao nát tâm, chính mình lại còn ở nhà ghen, đây là làm nhân phụ gây nên sao? Nghĩ tới đây, Lý Yên Yên hoảng rồi, nàng run rẩy xem nói với Tào Siêu: "Phu quân, ngươi gặp tha thứ ta, đúng không?" Âm thanh thảm thiết êm tai, lại như một con bị thương chim nhỏ bình thường làm người chịu mến. "Nhà đồng đốc, hai phu thê trong lúc đó còn nói gì có tha thứ hay không? Ta chỉ là hy vọng các ngươi mỗi một cái đều có thể khỏe mạnh, mỗi ngày đều thật cao hứng, đây chính là ta cả đời này nguyện vọng lớn nhất." Lý Yên Yên cảm động đến tâm đều muốn hóa, phu quân không chỉ không có trách tội chính mình, còn không ngừng mà an ủi nàng. Như vậy lòng dạ quảng đại nam nhân, đối với nàng lại là mối tình thâm thiết, thực sự là thế gian khó tìm. Phu quân Lý Yên Yên cảm động đến chủ động dâng lên môi thơm. Sau một lúc lâu, rời môi: "Phu quân có đói bụng hay không, có muốn hay không tiếp thân đi làm chút đồ ăn?" "Không cần, ta còn có việc muốn trước tiên đi làm, đợi lát nữa trở lại tìm ngươi." "Ân." Nhìn Tào Siêu rời đi bóng lưng, Lý Yên Yên đau lòng hỏng rồi. "Phu quân, quá vất vả." Từ Lý Yên Yên khuê phòng sau khi ra ngoài, Tào Siêu rất dĩ nhiên là chuyển tới Nga hoàng nữ anh trong khuê phòng. Nhiều nữ nhân tuy rằng đẹp mắt, nhưng chuyện phiền toái vẫn đúng là không ít. Nhưng rất hiển nhiên Tào Siêu đối với này làm không biết mệt. Thân là một cái thâm niên hải vương, ở xử lý cung đấu phương diện này Tào Siêu là chuyên nghiệp. Không nên hỏi tại sao, họ chính là hắn kiếp trước thích xem chân huyền truyện. Đẩy cửa phòng ra, phát hiện Nga hoàng nữ anh 2 tỷ muội ở thu thập gian phòng. Tào Siêu sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Chương 107, Lý Yên Yên nguy hiểm. Nhìn thấy Nga hoàng nữ anh 2 tỷ muội ở thu thập gian phòng, Tào Siêu sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Bước nhanh đi tới kéo lại Nga hoàng, một con khác lại tay kéo được nữ anh. Sắc mặt nghiêm túc hỏi: "Hầu gái đây?" Nga hoàng nữ anh ngẩn người, cùng nhau chớp một hồi con mắt, dáng vẻ có chút ngốc manh. "Tào lang, ngươi đây là..." "Đừng nói trước." Tào Siêu nổi giận đùng đùng địa đi ra ngoài. Hai nữ hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không hiểu Tào Siêu vì sao lại giận đến như vậy. "Hơi huynh, Tào Siêu lại đi trở về, phía sau còn theo 2 cái mỹ nhân. Các nàng là lúc trước Lý Lệnh lâu thuyền trên các cơ, sau đó Lý Lệnh bị giết sau, liền bị Tào Siêu thu ở trong phủ dùng để ban thưởng cho có công tướng sĩ. Hai vị mỹ nhân còn tưởng rằng bị Tào Siêu vừa ý, kết quả còn chưa kịp hưng phấn liền bị mang đến nơi này. Hai người các ngươi kể từ hôm nay chính là hai vị phu nhân tiếp thân tỷ nữ, ngày sau chỉ cần nghe hai vị phu nhân dặn dò, không thể tránh lịch, không phải vậy ta không tha cho các ngươi." Tào Siêu một mặt âm trầm đối với phía sau hai nữ nói rằng: "Hầu gái tuân mệnh." Hai mỹ nhân thân thể run rẩy, vội vã cúi đầu lĩnh mệnh. "Được, hiện tại các ngươi trước tiên thế phu nhân thu thập xong gian phòng." "Phải." An bài xong tất cả những thứ này sau, Tào Siêu lúc này mới lôi kéo 2 tỷ muội đi đến hậu hoa viên. Đem hai nữ kéo vào trong lồng ngực sau, Tào Siêu lúc này mới thăm thẳm thở dài. "Ai, trước còn nói muốn các ngươi trải qua khỏe mạnh, kết quả hiện tại nhưng biến thành như vậy, ta có phải là rất vô dụng hay không?" Cảm thụ hơi thở của đàn ông, Nga hoàng nữ anh trong lòng cảm động. Nguyên lai nam nhân là bởi vì nhìn thấy chính mình không có tỷ nữ hầu hạ cho nên mới rất là tức giận, nhất thời một luồng ngọt ngào xông lên đầu. Nga hoàng khẽ nói: "Tào lang không cần như vậy, ta 2 tỷ muội mặc dù là chấp trưởng thủy bộ, nhưng cũng không hề dùng tỷ nữ quen thuộc." "Không sai, ta 2 tỷ muội không nghĩ tới muốn người khác hầu hạ." Nga hoàng nói đi, nữ anh liền theo nói bổ sung: "Này không giống nhau." Tào Siêu lắc lắc đầu: "Trước đây là trước đây, hiện tại là hiện tại. Hiện tại các ngươi là ta Tào Siêu nữ nhân, nhất định phải có tỷ nữ hầu hạ." "Nga hoàng, nữ anh, ta đã từng nói, ta nhất định phải cho các ngươi tốt nhất sinh hoạt, ta nhất định phải bảo đảm các ngươi đi cùng với ta gặp rất dễ dàng, các ngươi chỉ cần mỗi ngày thật vui vẻ là tốt rồi. Ta là thật lòng." "Tào lang." 2 tỷ muội tâm hoàn toàn bị hòa tan, cũng không kịp nhớ ở hậu hoa viên, trực tiếp liền hôn Tào Siêu. Lần này là nữ anh hôn Tào Siêu, mà Nga hoàng thì lại thân ở Tào Siêu trên cổ. "Quá nữa." Tào Siêu thèm ăn nhỏ dãi, lúc này chính là bắt hai nữ thời điểm tốt. Một lúc lâu, rời môi. Ngay ở Tào Siêu dự định bắt một huyết lúc, Nga hoàng ngẩng lên mỹ lệ đầu, đôi mắt đẹp nhìn kỹ Tào Siêu, nhẹ giọng nói rằng: "Thiếp thân có một câu nói có thể sẽ nhà Tào lang không thích, mong rằng Tào lang không lấy làm phiền lòng. Ta đối với tâm ý của các ngươi còn không biết sao, sau đó có cái gì lời nói tự đáy lòng liền cứ việc nói đi ra, ta sẽ không trách các ngươi." Tuy rằng Tào Siêu tâm có chút dự cảm không tốt, nhưng nói vẫn là nói tới chi kỷ đến cực điểm. Nga hoàng hài lòng gật gật đầu. Thiếp thân cảm thấy đến Tào lang phải cẩn thận cái kia sở nữ, nữ tử này bề ngoài nhu nhược nhưng công vu tâm kế, nếu như tiếp tục bỏ mặc lời nói ngày sau e sợ sẽ trở thành mối họa. Dứt lời Nga Hoàng nhìn Tào Siêu một ánh mắt sau, lúc này mới cắn môi tiếp tục nói: "Nếu như Tào Lang đau lòng nữ tử này không muốn ra tay lời nói, thiếp thân có thể làm giúp." Không sai, âm dương gia giống ruột chú đối với người như thế đặc biệt hữu hiệu. Chờ Nga Hoàng dứt lời, nữ anh lại chen vào một câu, vẻ rất là háo hức. Tào Siêu nghe được tâm đều nguội. May mà lão tử tới kịp lúc, không phải vậy Lý Yên Yên liền nguy hiểm. Các nàng sẽ không phải muốn thăm dò lão tử thái độ đi. Tào Siêu tỉ mỉ mà đánh giá hai nữ, phát hiện đối phương trên mặt vẫn là một bộ thâm tình dáng dấp, nên không phải thăm dò, mà là đơn thuần có chuyện nói thẳng, còn có thể cứu lại một làn sóng. Tào Siêu lén lút thở phào nhẹ nhõm. Hắn đương nhiên không thể để Nga Hoàng nữ anh đến dạy dỗ Lý Yên Yên. Âm Dương gia đồ chơi kia Tào Siêu quá không thể quen thuộc hơn, nếu như bỏ mặc hai nữ làm bữa, phòng trừng Lý Yên Yên sau khi ra ngoài liền thành cái không có thần trí con rối. Lại nói, Lý Yên Yên mặc dù có chút lưu mô, nhưng Tào Siêu vẫn là rất yêu thích tính cách của nàng. Trời sinh cũng đúng lại một mực nhu nhược thanh thuần, tướng mạo vẫn là thế giới này trần nhà, quả thực chính là nam nhân vật tân huệ. Này nếu như bị Nga Hoàng nữ anh cho chơi hỏng rồi, Tào Siêu khẳng định đến đau lòng chết. Nói chung một câu nói, dạy dỗ là không thể dạy dỗ, đời này cũng không thể làm cho các nàng dạy dỗ. Tào Siêu cảm thấy đến tất yếu để hai nữ bỏ đi cái này đáng sợ ý nghĩ. Liền hắn giả trang đang chăm chú cân nhắc hai nữ kiến nghị, suy tư một lát sau mới ngẩng đầu lên, nặng nề thở dài. Ai, chuyện đến nước này ta cũng không muốn giấu các ngươi. Thực Yên Yên thành ngày hôm nay bộ dáng này, hoàn toàn là bái cái kia Lý gia ban tặng. Quá khứ của nàng thực cùng ta rất giống, đều là cha mẹ chết sớm, từ nhỏ đã cơ khổ không chỗ nương tựa. Nhưng nàng so với ta càng thảm hại hơn, ta có lao tộc trưởng nuôi nấng lớn lên, mà nàng nhưng từ tiểu ở trong gia tộc bị cha tấn trở. Nga Hoàng nữ anh sau khi nghe xong, hai mặt nhìn nhau, các nàng không nghĩ đến này Lý Yên Yên lại gặp có bi thảm như vậy tao ngộ. So sánh với Lý Yên Yên tuổi hấu thơ trải qua, hai tỷ muội ở Âm Dương gia lớn lên chịu đựng đau khổ tựa hồ thật tiếp thu hơn nhiều. Sau đó chờ Yên Yên lớn rồi, nàng biểu ca Lý Viên liền muốn đưa nàng đưa cho Xuân Thân Quân Hoàng hiết lấy mưu cầu lên cấp cơ hội. Mà người tộc trưởng kia Lý Quyền thì lại càng quá đáng, lại muốn chiếm lấy Yên Yên thân thể, làm cho nàng mang thai sau lại đưa cho Sở Vương. Nếu không là Yên Yên gặp phải ta, e sợ vận mệnh còn có thể bi thảm gấp 10 lần. Đúng. Tào Siêu vừa dứt lời, bốn phía không khí liền trong nháy mắt làm lạnh mười mấy độ, bên cạnh người bàn đá nhất thời nứt ra rồi một cái khe. Chợt vô số đạo vết nứt xuất hiện, bàn đá trong nháy mắt sụp đổ. Nga Hoàng nữ anh mặt nạ sương lạnh, vô tận hàn khí từ hai tỷ muội trên người tuôn ra, suýt chút nữa liền đem Tào Siêu cho đóng băng. Lý gia, đáng chết. Hai tỷ muội trăm miệng một lời mà nói rằng, ngựa khí băng lạnh thấu xương, như kiểu ưu địa ngục giống như làm người run sợ. Các nàng đều là nữ nhân, bỗng nhiên nghe được Lý Yên Yên bi thảm như vậy tao ngộ sau, nhất thời liền có cùng chung mối thù chi tâm. Đối với Lý gia loại này hành động cầm thú, hận không thể diệt cả nhà. Ta đi, tựa hồ dùng sức quá mạnh. Tào Siêu xoa xoa mũi, cố nén muốn nhảy mũi kích động, cũng không kịp nhớ hàn lạnh, nắm thật chặt ôm hai nữ bàn tay lớn, làm cho đối phương lại ngồi trở lại đến trong ngực của chính mình. Không cần tức giận, Lý gia sự tình ta đã giải quyết. Lúc trước bắt nạt Tiên Yên hung thủ ta một cái đều không có buông tha, toàn bộ giết chết. Hừm, Tào Lang làm tốt lắm. Nga Hoàng nữ anh nghe nói hung thủ đã đền tội, lúc này mới thu đứng lên trên sắc ý. Ta muốn nói chính là, Tiên Yên tính cách là nàng thời gian dài chịu đến ngược đãi mà thành. Nàng đối với mình không tự tin, hy vọng được sự chú ý của ta, mới gặp nghĩ dùng chút thủ đoạn nhỏ đến gây nên sự chú ý của ta, thực nàng cũng không có quá nhiều ý đồ xấu. Ai? Có lúc thực ta cũng có loại này cảm giác, hai người các ngươi tỷ muội liền như trên trời tiên tử giống như mỹ lệ làm rung động lòng người, mà ta chỉ là một cái phàm phu tục tử. Có lúc ta ở trước mặt các ngươi cũng sẽ tự ti mặc cảm, vì lẽ đó ta đặc biệt có thể hiểu được Yên Yên tâm tình. Tào Lang, nghe xong Tào Siêu này một phen tự thuật, hai tỷ muội tâm đều muốn hóa, liền vội vàng đem mặt dán vào Tào Siêu trên bả vai, trong miệng một lời mà nói rằng: Tào Lang không cần tự ti, ở thiếp thân trong lòng, Tào Lang là độc nhất vô nhị mà. Hừm, ta cũng như thế. Tào Siêu cúi đầu nhìn hai tấm giống như lúc tinh xảo khuôn mặt, liền rất muốn đổi giọng. Ta ở trong lòng các ngươi là độc nhất vô nhị, có thể các ngươi đối với ta mà nói là gấp đôi vui sướng. Nghĩ tới đây, Tào Siêu quả đoán túi đầu hôn Nga Hoàng sau, lại tráng lên là gan hôn hướng về phía nữ anh. Kết quả lạ kỳ thuận lợi, không có bị dưới lục hồn khủng chú. Rất tốt, khoảng cách lao yến song phi mục tiêu lại gần rồi một bước. Yến quốc, nào đó cảng. Trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây, vô số ngư dân đang định đi ra. Nhưng mà trời có mưa gió khó đoán, chỉ thấy cách đó không xa có một mảnh bóng đen chính nhanh chóng kéo tới. Nhị cầu tử cha hắn, mau ra đây nhìn cái kia là cái gì? Ta xem một chút. Vân vân, chuyện này. Đây là chiến hạm. Địch tấn công, địch tấn công. Chương 108, vị cô nương này rất có ý nghĩa ha. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, máu đỏ tươi nhuộm đỏ biển rộng. Vô số vụn gỗ trôi nổi ở trên biển, tình cờ còn lẫn lộn một ít chân tay cụt. Cảng Yến tự kỳ đã ngã xuống, đổi tề quốc cờ xí. Một đạo kiên cường bóng người chính sừng sững ở trên đài cao, đón kinh phong, viễn vọng phương bắc. Thâm thủy ánh mắt phảng phất xuyên qua rồi 10 triệu dặm, rơi vào cái kia tối thành thị phồn hoa nhất trên. Yến quốc đô thành, kế, chính là điển dị mục tiêu của chuyến này. Chỉ cần đánh hạ nơi đó, ta đại tề mới coi như báo một mũi tên mối thù. Chỉ cần đánh hạ nơi đó, ta đại tề bị cắt đứt xương sống lưng mới coi như một lần nữa nối liền. Chỉ cần đánh hạ nơi đó, ta đại tề mới có thể một lần nữa đứng lên đến. Trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Nguyễn Thiên Hữu ta đại tề. Ngay ở điện dị cảm khái lúc, phía sau xuất hiện một bóng người. 10 vạn tướng sĩ đã tập kết xong xuôi, xin mời công tử hạ lệnh. Điện dị xoay người lại, từ bên hông rút ra bội kiếm, giơ lên cao hướng bắc. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo ta cùng bắc phạt. Thiên quân. Nặng. Ngay ở nước kiến giấy lên chiến hỏa đồng thời, Nga Hoàng trong phòng ngủ cũng đồng dạng nổi lửa. Một đôi nam nữ quấn quýt cùng nhau, là nhân loại kéo dài cống hiến một phần sức mạnh. Sau một lúc lâu, mưa gió đột nhiên hiết. Vì ngươi, ta dòng dã nín 16 năm, có ngươi thật tốt. Tào Siêu từ phía sau ôm Nga Hoàng eo nhỏ nhắn, vuốt nhẹ đối phương vành thai nhẹ giọng nói rằng: "Thiếp, thiếp cũng cảm thấy phu quân rất tốt." Nga Hoàng nghe vậy, trên khuôn mặt xinh xắn lưu lại đỏ ửng càng ngày càng nồng nặc, nằm ngoài Tào Siêu trong lồng ngực, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa nam nhân trước ngực vết sẹo kia. Âm Dương gia nhân tính tình mặc dù có chút cực đoan, nhưng lễ giáo phương diện nhưng là rất cứng nhắc. Nga Hoàng từ nhỏ ở Âm Dương gia lớn lên, luôn luôn giữ chặt lễ nghi, khi nào nghe qua như vậy để lộ ra lời tâm tình. Vừa nghĩ tới chính mình lại là phu quân một nữ nhân đầu tiên, Nga Hoàng nhất thời mắc cỡ đỉnh đầu đều sắp muốn bốc khói. Có điều nam nhân lời nói cũng làm cho nàng ngọt đến tâm khảm bên trong. Chính mình là hắn một nữ nhân đầu tiên, điều này làm cho Nga Hoàng cảm thấy kiêu ngạo. Nghĩ tới đây, Nga Hoàng trong nháy mắt đại vào đến nữ chủ nhân nhân vật, rộng lượng mà nói rằng: "Phu quân thực không cần thiết kìm nén, thiếp thân cũng không phải cái ghen tị người." Ha ha. Tào Siêu âm thầm cười gằn. Lời này nghe một chút thì thôi. Nếu như Tào Siêu đảm dám ngay trước mặt Nga Hoàng chạy đi ăn vụng, chính hắn có thể không có chuyện gì, có thể cái kia nữ tuyệt đối không thấy được ngày mai mặt trời. Thật sự coi Âm Dương gia nữ nhân là ăn chay. Âm Mạch Tám Chu tìm hiểu một chút. Dương Mạch Tám Chu có muốn hay không trải nghiệm một làn sóng? Càng khỏi nói phiên ngoại thiên đế tử giáng lâm bên trong cái kia xui xẻo thích khách bị chúng chú ấn. Thì bên trong thích khách kia bị Nga Hoàng nữ anh rơi xuống chú, rơi vào đã tới chưa chừng mực giàn vật bên trong, trở nên người không giống người quỷ không giống quỷ, mỗi ngày đều ngàn cân treo sợi tóc, nhìn liền khủng bố. Tuy rằng nội tâm không phản đối, có thể Tào Siêu nhưng một mặt thâm tình nói rằng: "Này không giống nhau, ở trong lòng của ta, ngươi là đặc biệt nhất cái kia, dù cho là nữ anh cũng không thể cùng ngươi lẫn nhau so sánh. Vì lẽ đó ta nhất định phải bảo đảm ngươi là của ta một nữ nhân đầu tiên, đây là đối với ngươi tôn trọng. Vì ngươi, không cần nói 16 năm, coi như là biệt cả đời ta cũng đồng ý." Tào Siêu ngữ khí chân thành, không chút nào tự giả bộ. Dù sao Tào Siêu nói một điểm đều không sai, Nga Hoàng xác thực là hắn một nữ nhân đầu tiên, nếu như đem thời gian rút ngắn đến đêm nay. Vì lẽ đó hắn Tào người nào đó chỉ là ăn ngay nói thật, dù cho bị rơi xuống giống ruột chú cũng không mang theo hoàng. Bởi vì hắn căn bản không có ý định nói dối. Không thẹn với lòng, không ngừng với hành, ta Tào Á Man người đến thành thì lại vô địch. Nhưng mà Tào Siêu mới vừa nói xong liền bị Nga Hoàng tay ngọc nhỏ dài cho che miệng lại. Phu quân không nên nói nữa, thiếp chỉ hy vọng phu quân sau đó có thể khỏe mạnh. Nga Hoàng âm thanh ôn nhu, khác nào dòng nước nhỏ róc rách, để Tào Tháo thèm ăn nhỏ dãi. "Hừm, vì con của chúng ta, ta nhất định phải khỏe mạnh." Tào Siêu nghiêm túc gật gật đầu, tiếp theo vén lên tràn, lần thứ hai xoay người lên ngựa. Vì tạo người, vì nhân loại kéo dài, Tào Siêu quyết định khổ cực một hồi chính mình. Hết cách rồi, cõi đời này nào có cái gì thơ cùng phương xa, chỉ có điều là có người ở phụ trọng tiến lên. Nữ anh trong phòng. Một phen dàn vặt, trời đã tờ mờ sáng. Nữ anh mềm mặt địa nằm ở Tào Siêu trong lòng, đầu gối lên trong ngực của nam nhân, khuôn mặt đà hồng, hai mắt thất thần, cả người bủn rủn, cũng lại không sinh được một chút sức lực, một bộ khóc không ra nước mắt dáng vẻ. Khuê phòng ngay ở tỷ tỷ bên cạnh, nữ anh nhưng là nghe nửa đêm chân tường. Chính âm thầm phiền muộn, nhưng không nghĩ đến Tào Siêu này cậu vật lại quá nửa đêm chạy tới. "Trời ạ, người đàn ông này làm sao dám như vậy? Liền ngay cả trên người đều còn mang theo tỷ tỷ mùi hương, liền dám bỏ đến trên giường của chính mình." Nữ anh rất muốn trực tiếp cho hàng này đến một cái lục hồn khủng chú, nhưng lại không nỡ. Có thể nàng không cam tâm a. Dựa vào cái gì cái tên này muốn lên trước tỷ tỷ giường, vì sao không thể lên trước ta? Ta nữ anh có này điểm không sánh được tỷ tỷ. Liên nàng liền đem phần này không cam lòng hóa thành hành động. Nàng muốn trả thù. Chỉ có gần người vật lộn, cho đối phương một cái sâu sắc giáo huấn. Vốn định người này làm nửa đêm, bắt hắn còn chưa là dễ dàng sự, dù cho buồn cô nương cũng là cái sổ. Nhưng không nghĩ đến Tào Siêu cái tên này lại ra sức đến mức độ này, cùng tỷ tỷ mai mở hai lần sau lại còn có thừa lực. Kết quả nữ anh khiêu khích trực tiếp trở thành nam nhân chất xúc tác, để Tào Siêu trong nháy mắt biến thành lan diệt, dòng dã dàn vật nàng hơn 2 canh giờ mới bỏ qua. Nhường ngươi được qua nước. Chỉ là phần này không cam lòng bị nam nhân câu nói đầu tiên liền bị đánh chúng tan thành mây khói. Tào Siêu một mặt áy náy nhìn về phía nữ anh. Con người của ta rất thẳng, không thế nào hiểu rõ tâm tư của nữ nhân, trước chỉ biết Nga Hoàng yêu thích ta, trong lòng liền luôn muốn đi lấy lòng nàng, nhưng lại không biết còn có một cái nữ nhân tốt vẫn trốn ở góc phòng yên lặng mà nhìn kỹ ta. Nàng đối với ta yêu thương cũng không so với tỷ tỷ của nàng ít, nàng không ngừng cùng ta đối nghịch cũng chỉ là hy vọng để ta chú ý tới nàng mà thôi. Đáng tiếc ngay lúc đó ta quá ngốc, lại không có lĩnh hội đến tâm tư của nàng, làm cho nàng thất vọng rồi. Mãi đến tận tương quân lần đó, làm ta thấy nàng lại dũng cảm đứng ra lúc, ta mới rốt cục rõ ràng nguyên lai nàng cũng yêu tha thiết ta. Một khắc đó ta thật nhớ phiến chính mình một cái lòng bàn tay, đánh tỉnh cái này ngu ngốc. Chưa kịp Tào Siêu nói xong, miệng liền cho nữ anh tay ngọc cho che. Mỹ nhân viền mắt đỏ chót, giọt nước mắt ở viền mắt bên trong xoay một vòng. So sánh lên Nga Hoàng, nữ anh tình cảm muốn tới mãnh liệt rất nhiều. Nàng đem Tào Siêu kéo vào trong lồng ngực, dường như muốn đem đối phương khảm tiến vào trong cơ thể chính mình. Cô nương ngươi khó chịu chết ta rồi. Tào Siêu tham lam mà hút nảy nữ anh trên người mùi hương. Kỳ quái chính là Nga Hoàng nữ anh mùi thơm cơ thể đột nhiên nghe hạ xuống không hề khác nhau, nhưng nếu là cẩn thận cảm nhận lại sẽ phát hiện vẫn có một tia nhỏ bé khác biệt. Sự phát hiện này rất trọng yếu. Sau đó Tào Siêu dựa vào mũi chó liền có thể phân biệt ra được ai là Nga Hoàng ai là nữ anh. Mụ mụ cũng lại không cần lo lắng cho ta nhận sai con dâu. Liền rất tốt. Ngủ đi, thời gian không còn sớm. Không phải vậy bắt đầu từ ngày mai không đến, Nga Hoàng sẽ châm biếm ngươi. Tào Siêu ôn nhu xoa xoa nữ anh sợi tóc, ôn nhu nói rằng: "Hừ, không lên nổi liền không lên nổi chứ, nếu không ngươi theo ta." Nữ anh cười giả dối, kéo qua Tào Siêu tay liền chậm lại đi. "Ú a, vị cô nương này rất có ý nghĩ ha. Ta yêu thích." Tào Siêu nghe vậy một cái vươn mình, đem nữ anh đặt ở dưới thân, hai mắt đối diện nhẹ giọng cười nói: "Nếu ngươi không mệt, cái kia ta liền lại tới một lần nữa được rồi." Nữ anh. Chương 109, nói ngươi nhớ ta. Sáng sớm, ngay ở Tào Siêu còn ở nữ anh trong phòng làm việc không muốn để cho người khác biết lúc, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Thương Lang Vương âm thanh. "Chủ nhân, Thạch phu nhân truyền đến tin tức, có người muốn gặp ngài."
"Người phương nào?"
"Có người nói là Xuân Thân quân phụ tới người." Nghe nói là Xuân Thân quân hoàng hiếp người, Tào Siêu vội vã thay quần áo khác, sử dụng tới mộng điệp chi độn lấp lóe đến phụ cận một cái trong ngõ hẻm. Lúc này chính là Sở Quốc gia nhập Hợp Tung thời khắc mấu chốt nhất, vì là phòng ngừa gây nên sở người hiểu lầm, thân là đại tể thừa tướng Tào Siêu không có lựa chọn nên ngang mà cùng mình khác một cái thân phận gặp mặt. "Hơi huynh," Tào Siêu một thân bình dân trang phục đi đến ngoài thành quân doanh.
"Không sai."
Nhìn thấy thủ vệ quân doanh giáp sĩ từng cái tinh thần chấn hưng, ngẩng đầu mà bước, Tào Siêu không khỏi âm thầm gật đầu. Hắn trước khi rời đi từng đem 2000 hàng tốt giao cho Yến Vân thập bát kỵ cùng thập bát kỵ yến tướng phụ trách thao luyện, nhìn dáng dấp công tác làm rất tốt. Cơ tối có thể cho bọn họ thêm cái đùi gà. Lại một cái mộng điệp chi đột, sau một khắc Tào Siêu bóng người liền xuất hiện ở trong xoáy trướng, một lúc này đi, trực tiếp xem sững sờ. Chỉ thấy Thạch phu nhân chính yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, trước ngực lộ ra một đám lớn mùa xuân bạch tuyết. Tiểu Tào ngẩm chính nằm rạp ở nơi đó dùng sức má hút, quai hàm có tiết tấu địa co rút lại, ăn được say xương ngon lành. Rầm. Tào Siêu nuốt ngụm nước bọt, trong đầu chợt nhớ tới kiếp trước một cái quảng cáo. Phẩm chất thành nhân, chân thành thật mãi. Người được, mãi càng tốt hơn. A. Trước mặt đông nhiên xuất hiện một cái nam tử, Thạch phu nhân nhất thời sợ đến kêu lên sợ hãi, theo bản năng ôm sát trong lồng ngực tiểu Tào ngẩng. Có thể chưa kịp nàng kêu ra tiếng lại bị Tào Siêu cho một cái che miệng nhỏ.
Là ta.
Âm thanh trầm thấp giàu có tư tính, Thạch phu nhân lập tức liền nhận ra người đến, vội vã ngậm miệng lại.
Ngươi sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong?
Nơi này là ta xoáy trướng, ta xuất hiện ở đây không phải hợp tình hợp lý sao? Tào Siêu vẫy vẫy tay, một đôi tặc mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Thạch phu nhân lòng dạ nơi. Những ngày qua đến thăm trong nhà mấy vị kia, có chút lạnh nhạt tẩu tẩu. Thực sự là không nên. Có điều tẩu tẩu vẫn là như vậy dịu dàng cảm động, không tu phấn trang điểm trên mặt là như vậy địa tinh xảo, trong con ngươi xinh đẹp cái kia trong lúc lơ đãng nhu nhược có thể lừa gạt càng làm cho người muốn ngừng mà không được. Nhìn ra Tào Siêu trong lòng hỏa khí. Nếu không trước tiên đánh một cuộc so tài hữu nghị. Mấy ngày không gặp, tẩu tẩu xem ra không hoan nên ta. Tào Siêu làm bộ một bộ thất lạc dáng vẻ, phản phất thật sự bị Thạch phu nhân cho thương tấu tâm.
Ngươi không nên nói bậy, ta không có.
Thạch phu nhân tâm nhảy nhảy, nhất thời hoảng rồi, vội vã thể thốt phủ nhận. Nam nhân trước mặt nhưng là nàng phụ quốc duy nhất hy vọng, nếu như đối phương trong cơn tức giận đi, hạ xuống mẹ con các nàng cái nào cũng được làm sao bây giờ.
Vậy ngươi có hay không mỗi ngày đang nhớ ta?
Tào Siêu thấy Thạch phu nhân này tấm mềm yếu dáng vẻ, không nhịn được voi đòi tiền, túi đầu ở đối phương bên thay hỏi.
Ta không.
Anh. Một tiếng yêu kiểu, hóa ra là bị Tào Siêu thổi một hơi tiến vào trong thai, nhất thời một loại tê dại cảm giác đi khắp toàn thân thể mềm mại ngã hoạt ở trong ngực của nam nhân. Tào Siêu một tay ôm Thạch phu nhân eo nhỏ nhắn, đưa nàng cả người đều kề sát ở trên người mình, ngựa khí có chút bá đạo địa truy hỏi. Lẽ nào tẩu tẩu thật sự một điểm đều không nhớ ta? Chính là một vật chỉ một vật, đối với loại này nhu nhược nữ nhân, nam nhân liền muốn biểu hiện mạnh mẽ một ít, như vậy ngược lại sẽ cho đối phương một loại cảm giác an toàn.
Ta.
Thạch phu nhân muốn nói có, rồi lại trong lúc nhất thời không nói ra được, dù sao quá ngượng ngùng. Chỉ có thật chặt mân ngừng miệng, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Tào Siêu, làm nổi lên đà điểu. Tính tình của nữ nhân chính là như vậy, quen thuộc nhẫn nhục chịu đựng, đối mặt bá đạo nam nhân không hề có chút sức chống đỡ, như một con đợi làm thịt cừu nhỏ. Nhưng mà Tào Siêu nhưng tiếp tục tiến sát, ngữ khí trở nên vô cùng bá đạo.
Nói ngươi nhớ ta.
Tào Siêu ngậm lấy Thạch phu nhân thủy thai, không ngừng hút. Mỗi một lần phun ra nuốt vào đều làm cho đối phương muốn ngừng mà không được, tự bị vô số con kiến bò ở trên người bình thường, cả người ngứa khó nhịn. Thạch phu nhân chợt toàn thân như bị điện giật bình thường.
Thê tê dại dại, thê tê, muốn ngừng mà không được.
Ta nghĩ ngươi. Thạch phu nhân rốt cục vẫn là đầu hàng, âm thanh run rẩy nói ra. Lời này vừa nói ra, Tào Siêu liền đem nàng ôm lên, nhanh chân trong chiều món nợ đi đến. Thạch phu nhân khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt hồng tấu, không muốn đoán đều biết đối phương đến tuột cùng muốn làm gì, trong mắt không khỏi tràn đầy ngượng ngùng cùng câu nệ. Vừa định nhắc nhở Tào Siêu món nợ ở ngoài có người cầu kiến, lại nghe thanh âm của nam nhân từ đỉnh đầu vang lên.
Ngang Nhi ngủ, ngươi nhịn một chút, không muốn quấy nhiễu Hải Nhi.
Ừ. Thạch phu nhân đáp ứng một tiếng sau liền rất tự nhiên che miệng lại, trong lúc nhất thời bị phiên hồng lãng. Sau một lúc lâu, Tào Siêu mới nhàn nhã địa từ giữa trướng trên đi ra. Trên mặt đã mang tới thạch hổ chuyên dụng quỷ đầu mặt nạ, chính bệ vệ địa ngồi ở xoài án sau. Manh lêu một phen, người đến bị hộ vệ cho mang tới. Người này cái trán cao rộng rãi, vóc người có chút thon gầy, một đôi mắt lấp lánh có thần, vừa nhìn liền biết là đa trí người. Không biết tiên sinh xưng hô như thế nào, đến đây tìm tại hạ vì chuyện gì? Tại hạ là Xuân Thân quân môn hạ thực khách, quân hầu lần này khiển tiểu nhân đến đây trợ tướng quân một chút sức lực. Nơi này có quân hầu thư tín một phòng, còn thỉnh tướng quân xem qua. Tào Siêu kết quả thư tín sau nhìn kỹ một lần, mới biết nguyên lai người này gọi Chu Anh, Xuân Thân quân hoàng hiết phái khi hắn đến nói là vì trợ giúp chính mình phục quốc. Cùng đến đây còn có Xuân Thân quân trong phủ 100 gia tướng. Tào Siêu dựa vào xem tin công phu liếc mắt Chu Anh, trong lòng cười gần không ngớt. Hắn lại không phải ngốc bạch ngọt, há có thể không biết hoàng hiết phái người này lại đây là muốn giám thị chính mình.
Thú vị.
Tào Siêu khỏe miệng nổi lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra ý cười, đem thư tín hướng về soái án trên một nơi, ngựa khi ôn hòa địa nói với Chu Anh.
Lần này liền làm phiền tiên sinh.
Tướng quân khách khí. Chu Anh không tỏ rõ ý kiến địa trả lời một câu nói. Tào Siêu thấy đối phương không muốn nói nhiều, đơn giản đổi lấy thạch hơn người sắp xếp đối phương dừng chân, liền phái đối phương rời đi. Cùng ở đây cùng Chu Anh làm háo, còn không bằng trở lại bồi bồi đáng yêu tẩu tẩu.
Hàm Dương, Lữ Phủ.
Lã Bất Vi sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm phía dưới ba người. Dòng giã 200 người, lại chỉ trốn về ba người các ngươi.
Phải.
Tiệm nhật túi đầu. Tương tự túi đầu còn có chân cương cùng loạn thần. cho tới người còn lại thì lại tất cả đều chết ở Tào Siêu truy kích bên dưới. Trải qua này chiến dịch, La Vong bị triệt để đánh cho tàn phế. Thiên tự nhất đẳng kiếm khách cũng chỉ còn sót lại 3 người, bọn hắn cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn, giết tự nhị đẳng cũng chỉ có mẹo con 2, bà con. Ha ha. Lã Bất Vi nở nụ cười. Tiếng cười băng lạnh, làm người sởn cả tóc gáy. Nếu là như vậy, vậy các ngươi vì sao còn phải sống trở về? Lời vừa nói ra, một luồng sức mạnh kinh khủng nhất thời bao phủ 3 người. Kiếm vực. 3 người nhất thời sắc mặt kỳ biến, theo bản năng vận công chống đối. Nhưng mà động tác của bọn họ trở nên cực kỳ chậm chậm, lại như là ở động tác chậm bình thường. Một giây sau, 3 đạo hồng quang từ sau mà đến, phân biệt xuyên thủng bọn họ hậu tâm. 3 người một mặt khó có thể tin tưởng vẻ mặt, dồn dập ngã xuống đất mà chết. Đang lúc này, một đạo cung trang bóng người chậm rãi đi vào. Người đến đầu đội cao quan, tóc đỏ áo choàng, diện hình phong gầy, ánh mắt nghiêm hiểm, một thân khí âm nhu. Khiến người chú ý nhất chính là cái kia mùi hương, làm cho người ta một loại kiên nghị tàn nhẫn quyết khí chất. Thuộc hạ Triệu Cao, nhìn thấy Tương Bang. Triệu Cao đi đến Lã Bất Vi trước mặt, cung kính mà thi lễ một cái. Lã Bất Vi gật gật đầu. Triệu Cao, ngươi nhất định phải vào cung hầu hạ đại vương. Hy vọng Tương Bang có thể tất thành. Được, vậy ngươi ngày mai liền vào cung, mặt khác cầm này 3 thanh kiếm, thế lao phu gây dựng lại La Võng. Nặng. Triệu Cao sau khi rời đi, Cam La rồi mới từ sau tấm bình phong đi ra. Triệu Cao người này dã tâm rất lớn, tướng quốc hay là muốn phòng bị 1, 2. Lã Bất Vi cầm lấy án chén trà trên bàn nhấp một hớp nhỏ sau, lúc này mới thản nhiên tự đắc mà nói rằng: "Không sao, La Võng trung quy là tiểu đạo thai, có thể ra không ngờ, nhưng không thể một chữ định căn côn. Cho tới Triệu Cao người này, tính như tham lang, chỉ cần có thịt ăn, lão phu liền không lo hắn không ngoan ngoãn đi vào khuôn phép." Chương 110, đêm nay nửa đêm lúc, nhật cùng đèn vẫn như cũ. Trăng treo đầu liêu đầu, người ước hoàng hôn sau. Đêm nay nửa đêm lúc, nhật cùng đèn vẫn như cũ. Là một cái tính tham như lang lại con gà con bụng ra hỏa, Tào Siêu biểu thị ngược lại đến đều đến rồi, một lần như thế nào đủ. Lão tử muốn 20 lần. Lại nói, vừa nãy Tào Siêu thật vất vả mới để Tẩu Tẩu thừa nhận nhớ nhung chính mình, nhìn như vậy đến khẳng định là chính mình yêu Tẩu Tẩu yêu đến không đủ thâm, cho nên đối phương thái độ mới như vậy địa gượng ép. Đang làm ra sâu sắc kiểm điểm sau, hắn quyết định muốn cho Tẩu Tẩu cảm nhận được chính mình tình ý dạt dào. Ta yêu đến thâm nhập hơn nữa điểm. Này không thật xấu. Lại là một phen mưa gió sau. Tào Siêu một mặt đắc ý nhìn về phía cách đó không xa Thạch phu nhân. Ngược lại Tào Ngang đã trước một bước bị kiện phụ cho ông đi, điều này làm cho Tào Siêu trở nên càng ngày càng tứ không e dè. Mà Thạch phu nhân liền có vẻ đoan trang hiền lành rất nhiều, biểu hiện ra to lớn nhất đặc điểm chính là mỗi lần xong việc sau đều phải lập tức mặc quần áo vào, còn muốn qua loa địa trang điểm trang phục một phen. Đối với này Tào Siêu cũng không chống cự, trái lại cảm thấy phải là một loại tình thú. Dù sao Tào A-man là nổi danh thiện giải nhân y liề, cũng chính là mấy giây sự tỉnh, không lo lắng. Ngược lại là Tẩu Tẩu phần này chấp nhất rơi vào Tào Siêu trong mắt, càng làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Lại như hiện tại, Thạch phu nhân chính quay lưng Tào Siêu thu dọn tóc. Một thân lụa mỏng mỏng như cánh ve, đầy đặn đường cong ở tối tăm ánh lửa làm nổi bật dưới như ẩn như hiện. Tóc dài chỉ là lung tung địa dùng một cái đồng châm cho trên khay, mấy bó sợi tóc theo trắng nón cái cổ rơi vào trước ngực, có vài tia còn không cẩn thận rơi vào cái kia sâu không lường được trong hốc núi, quả thực chính là ở lôi kéo người ta phạm tội. Trên mặt thường hồng chưa lùi, ánh mắt mê ly mà nhìn đồng mình trong kính, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một giây sau, Tào Siêu bàn tay lớn đã khoát lên Thạch phu nhân vai đẹp trên, để thân thể của nàng trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Bàn tay lớn từ nàng vai đẹp chậm rãi di động lên, cái cổ, lỗ tai, cuối cùng rơi vào búi tóc nơi. 3000 tóc đen hạ xuống, trên búi tóc đồng châm đã rơi vào Tào Siêu trong tay. Tẩu Tẩu, đây là ta đưa cho ngươi. Tào Siêu thuận lợi đem đồng châm ném qua một bên, như ảo thuật giống như từ trong tay áo lấy ra một cái ngọc châm. Dứt lời liền bắt đầu vì là Thạch phu nhân bàn phát. Còn nhớ lần trước thế Thạch phu nhân bàn phát lúc đem đối phương cho làm khóc, vì lẽ đó lần này Tào Siêu càng thêm chăm chú cùng chăm chú. Thạch phu nhân thần ngoan, không lúc ních, chỉ là kinh ngạc mà nhìn đồng mình trong kính, bàng hoàng bên trong lại như vậy địa không chân thực. Trải qua cửa nát nhà tan thảm kịch, nàng sớm liền không nữa hy vọng xa vời tình yêu, này không hiện thực. Bây giờ dựa vào Tào Siêu cũng chỉ là muốn tìm cái chỗ dựa, có thể vì hài nhi che gió che mưa, như vậy mà thôi. Về phần mình tương lai vận mệnh, Thạch phu nhân căn bản liền chưa hề nghĩ tới. Đây là một cái cực kỳ truyền thống nữ nhân, không có quá nhiều ý nghĩ, càng chưa hề nghĩ tới gặp vì chính mình mà sống. Thạch phu nhân nguyện vọng lớn nhất chính là nhi tử có thể cẩn thận mà sống tiếp, có thể để Thạch gia hương hỏa bất diệt, vậy liền coi là xứng đáng được chồng chức trên trời có linh thiêng. Nếu như Tào Siêu có thể vì nàng làm được điểm này, Thạch phu nhân không ngại đem chính mình hoàn toàn hoàn hảo địa giao cho đối phương, bao quát tính mạng của nàng. Nhưng mà vào đúng lúc này, làm nàng nhìn thấy Tào Siêu lại đang chăm chú địa giúp nàng bán phát lúc, trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra cảm xúc. Không nghĩ đến người đàn ông này còn có như thế ôn nhu một mặt, điểm ấy dù cho là Thạch phu nhân chồng chức cũng không làm được. Thời khắc này, hốc mắt của nàng bắt đầu đỏ lên. Người không phải cây cỏ, thuộc có thể vô tình. Chỉ cần để tâm đi kinh doanh, dù cho là ngoan thạch cũng sẽ bị cảm động. Không đợi Thạch phu nhân khóc lên, Tào Siêu rất nhanh sẽ thế đối phương bàn được rồi tóc, ngọc châm ở ngọn đèn chiếu rọi dưới tỏa ra ánh ánh sáng lộng lẫy, dịu dàng như ngọc. Tào Siêu cẩn thận tỉ mỉ một phen sau, hài lòng gật gật đầu, lúc này mới ôm Thạch phu nhân vào eo, đưa nàng ôm vào trong ngực, làm cho đối phương gối lên trên vai của mình. Tẩu Tẩu, hậu thiên chúng ta liền khởi hành Nam Trung, ta sẽ thay ngươi đánh trở lại. Thạch phu nhân thân thể hơi cứng đờ, trong đôi mắt đẹp có ánh ánh lệ quang, chần chờ một hồi lâu sau, hai tay nhẹ nhàng ôm Tào Siêu cái cổ. Cảm tạ ngươi, chúng ta là người một nhà, ta coi ngang nhi như mình sinh, người ta trong lúc đó không cần nói cảm ơn. Thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, Tào Siêu vớt chó đã luồn vào Thạch phu nhân trong cổ áo. Thạch phu nhân vốn muốn cự tuyệt, dù sao bắt đuổi dễ, cái còn đang phát run, nhưng nghĩ tới đã như thế có thể sẽ trêu đến đối phương không vui, không thể làm gì khác hơn là nhếch cặp môi thơm, túi đầu yên lặng mà chịu đựng tất cả những thứ này.
hơi khuynh, lại là một vòng mới xung phong. Thành Dương, thành thủ phủ. Một đám người mặc áo đen đêm khuya đến nơi này, bọn họ là Xuân Thân quân hoàng hiết môn khách. Đầu lĩnh chính là tám cổng lớn khách một trong Vô Khuyết Tử. Cổ thân tướng quân, đây là quân hầu cho thư tín của ngươi. Vô Khuyết Tử từ trong lòng lấy ra một cái ống trúc đưa tới. Cổ thân kết quả ống trúc, từ bên trong móc ra một mảnh lụa trắng, cẩn thận đọc lên. Thân là hoàng hiết trong bóng tối để bạt lên tướng quân, những năm gần đây đối phương hầu như không có cùng mình liên hệ. Bây giờ phái tới nhiều người như vậy, điều này làm cho cổ thân không khỏi sốt sáng lên. Quả không phải vậy, khi hắn xem xong thư tin sau, biểu hiện đã kinh biến đến mức cực kỳ nghiêm nghị. Quân thượng ngoại trừ này phong mật tin ở ngoài, có còn hay không cái gì dặn dò mặt tướng? Có. Vô Khuyết Tử gật gật đầu. Quân thượng để tại hạ lưu lại hiệp trợ tướng quân, quân thượng còn nói, tướng quân lần này mai phục chính là cơ mật, không được tiết lộ nửa điểm tin tức. Mặt khác quân thượng còn cố ý dặn dò tướng quân nhất định phải đem Thạch Hổ lưu lại, sinh tử chớ luận. Cổ thân sau khi nghe xong, trịnh trọng gật gật đầu. Mặt tướng biết được. Thả Lan Quốc, trong vương cung, vừa múa vừa hát, một mảnh oanh oanh nghiến nghiến. Phụ vương Lý Lệnh lĩnh binh ở bên ngoài, thái tử Lý Nguyên thật vất vả được rồi cái giáng quốc cơ hội, chính tâm tình thật tốt. Nhưng mà ngay ở Lý Nguyên thỏa thích hưởng lạc thời điểm, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Thái tử, việc lớn không tốt, đại vương hắn ở Thọ Xuân bị gian nhân cho hại rồi. Có nội thị vội vã mà nhảy vào đại điện, lảo đảo địa bò đến Lý Nguyên trước mặt, vẻ mặt đưa đám nói rằng: "Cái gì?" Lý Nguyên nhất thời bị sợ hết hồn, không nhịn được kêu lớn lên. Theo kêu một tiếng này, điện bên trong tất cả mọi người đều dồn dập quỳ rạp dưới đất, cũng không dám thở mạnh, sợ bị vị này thái tử cho thiên nộ. Dù sao Lý Nguyên tàn bạo nhưng là đứng đầu Nam Trung, có một lần bởi vì một cái hạt vừng tỏi ra việc nhỏ liền xử tử hơn 30 người. Hơn nữa còn không phải đơn giản xử tử, mà là đem người gọt đi ra sau phóng tới trên xe dạo phố thị chúng, mãi đến tận tất cả mọi người tắt thở mới thôi, thực sự là tàn bạo tới cực điểm. Các ngươi đều cút cho ta đi ra ngoài. Lý Nguyên vỗ một cái bàn trà, đem sở hữu nhạc sĩ vũ nữ đều đuổi ra ngoài sau, đây mới gọi là hô lớn. Người đến, nhanh cử người đi liên hệ ta cậu. Nặng. Chương 111, đến ba thủ người, được thiên hạ. Đưa quân ngàn dặm chung cần từ biệt, thừa tướng trân trọng. Quân hậu bảo trọng, lại gặp. Trước cửa thành, Tào Siêu cùng Xuân Thân quân hoàng hiết chính ý chia tay. Sở Vương rốt cục chính thức đáp ứng gia nhập hợp tung, ít ngày nữa thì sẽ khiển đại quân lên phía bắc. Tào Siêu chuyến này có thể nói là công đức viên mãn, liền liền dự định lên phía bắc Tề quốc. Nhìn các phái viên đi xa bóng người, Hoàng Hiết ánh mắt phức tạp. Có hạn mấy lần tiếp xúc đã để Hoàng Hiết cảm thấy Tào Siêu uy hiếp. Đây là một cái hắn nhìn không thấu người. Hắn duy nhất có thể khẳng định là, nếu như bỏ mặc người này tiếp tục trưởng thành, ngày sau đối phương tuyệt đối sẽ trở thành Sở quốc đại họa tâm phúc. Đối phó người như vậy, hoặc là không ra tay, vừa ra tay nhất định phải muốn một đòn sấm sét đem hắn đánh chết, bằng không hậu hoạn vô cùng. Đáng tiếc, Xuân Thân quân lắc lắc đầu, một cái diệt trừ Tào Siêu cơ hội thật tốt lại liền như thế trơ mắt cho thả chạy. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, dù sao trong tay sức mạnh đã bố trí xuống đi tới, bây giờ căn bản không có dư lực lại đi đối phó Tào Siêu. Vẫn là trước tiên giết chết cái kia Thạch Hổ đi. Dù sao Thạch Hổ thực lực rõ như ban ngày, cùng Sở quốc lại có giết huynh mối thủ, Hoàng Hiết là không thể bỏ mặc người này sống sót trở lại Nam Trung. Một cái chết rồi Thạch Hổ mới là đối với Sở quốc tối hữu ích Thạch Hổ. Nghĩ tới đây, Hoàng Hiết cái kia hẹp dài con mắt híp lại, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Thả Lan quốc trong quân doanh. Bên này đi rồi ước chừng 40, 50 dặm sau, Tào Siêu liền giơ tay kêu dừng đoàn xe, vẻ mặt thành thật địa hướng Mao Toại nói rằng: "Ông lão, ngươi làm thật không theo ta cùng đi. Hai người ở chung vài tháng, đột nhiên muốn tách ra, quái không nữa. Hợp tung đã thành, lão phu tâm nguyện đã xong, là thời điểm trở về núi bên trong tu luyện. Nói xong rồi, rảnh rỗi liền đến Nam Trung xem ta ha. Ha ha ha, khẳng định có cơ hội. Khi đến nhất định phải mang tới tiên nhân đan, đúng, chính là ngươi nợ ta cái kia viên." Tề quốc các phái viên tiếp tục lên phía bắc, mà Tào Siêu đoàn người thì lại lặng lẽ thoát ly đại bộ đội, lại lưu trở lại Thả Lan quốc trong quân doanh. Một chiêu ve sầu thoát xác kế sách, Tào Siêu cũng đã hóa thân làm Thạch Hổ. Giờ khắc này hắn đầu đội quỷ đầu mặt nạ, người mặc vảy rồng giáp, phía sau một ghế màu trắng bạc áo choàng, eo vượt chạm lô bảo kiếm, phía sau bá vương cùng, chính uy phong lăng lăng địa đứng ở đầu thuyền trên. Hôm nay Tào Siêu liền muốn rời khỏi Thọ Xuân, dẫn dắt 2000 đại quân giết về Thả Lan quốc. Trước khi đi, Sở Vương phái ra lượng lớn quan chức đưa tiễn, mặt ngoài công phu 10 phần. Hạm đội rất nhanh sẽ rời đi Thọ Xuân, dọc theo Hoài Hà Tây đi, bước lên hành trình. Đồng hành ngoại trừ Kinh Nghê, Lý Yên Yên, Nga Hoàng, Nữ Anh, Tú Nương, Tẩu Tẩu ở ngoài, còn có Thương Lang Vương, Chuyển Phách, Diệt Hồn, Điền Mật, Tốn Phong cùng với Thạch Đại bốn người. Ngoài dự đoán mọi người chính là vô danh lại không hề rời đi, mà là theo đồng loạt lên thuyền, để Tào Siêu cảm thấy bất ngờ, thậm chí còn từng một lần hoài nghi vị này nho ra đại lao có phải là lén lút địa cùng Đông Nhi nha đầu này tốt hơn. Cho tới Xuân Thân quân phương diện ngoại trừ Chu Anh ở ngoài, còn lấy ra 100 môn khách đến đây trợ chiến, những người này đều trực tiếp nghe lệnh của Chu Anh. Có điều này ở Tào Siêu trong mắt cũng không tính là cái sự, dù sao dưới tay hắn nhưng là có Yến Vân thập bát kỵ cùng thập bát kỵ yến tướng, còn có 2000 Thả Lan quân, đủ để trấn áp Chu Anh mọi người. Nếu như đối phương dám với hắn chơi cái gì yêu tiêu thần, Tào Siêu cũng không ngại đem đám gia hỏa này đều trầm xuống sông Hoài nuôi cá. May mà dọc theo đường đi Chu Anh bọn người khá là an phận, thậm chí có lúc còn sẽ chủ động hỗ trợ xử lý một ít việc vặt, điều này làm cho Tào Siêu đối với địch ý của bọn họ giảm xuống chút. Ngày nay đội tàu đến sông Hoài Hạ Du, sắp sửa quải vào Trường Giang. Nước sông khúc chết đông lưu nơi, dãy núi chập trùng, phong quang thoải mái. Khí trời từ ngày hôm qua bắt đầu liền tốt đẹp, không ngừng ấm lên bên dưới, mấy nữ quần áo khó tránh khỏi trở nên mát mẻ, này có thể khổ Tào Siêu. Hai hàng máu mũi lướt xuống. Một đôi mắt hạt châu liền chưa từng rời khỏi mấy nữ trên người, trong lòng không nhịn được sinh ra một chút không thuần thục ý nghĩ. May mà hiếm hoi còn sót lại cái kia lý trí đúng lúc ngăn cản hắn rỗi ra đi vớt chó.
Đến đang lúc hoàng hôn, Tào Siêu cũng lại không kiềm chế nổi cái kia viên dục già dục dị tâm, chỉ có đi ra bong tàu hóng mát một chút. Hết cách rồi, trong khoang thuyền yêu nghiệt thực sự quá nhiều, Bần Tăng cũng có chút không chịu nổi. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Tào Siêu rốt cục tỉnh táo lại. Tiếng nước róc rách, non xanh nước biếc, hai bờ sông tiếng ruộn hót không ngừng, ngàn chu đã qua vạn tùng sơn. Nhìn hai bờ sông ầm ầm sóng dậy cảnh sắc, phía sau lại có hay không mấy trận chiến thuyền tùy tùng, Tào Siêu bỗng nhiên thăng ra một luồng hào khí, không nhịn được lên tiếng hát vang. Đối tiểu đương ca, nhân sinh kỳ hạ. Thí như chiêu lộ, cứ nhật khổ đa. Ú là minh, thực giã chi bình. Ngã hữu gia tân, cổ sắt suy xanh. Sơn không nề cao, hải không nề thâm. Chu công thổ bộ, thiên hạ quy tâm. Một thủ đoạn ca hành, toàn bộ thuyền đều yên tĩnh lại. Tiếng ca từ mọi người bên thai vang vọng, tất cả mọi người đều mất đi trò chuyện hứng thú, ở cẩn thận dư vị bài này từ. Thiên sinh lẽ nào trí tại thiên hạ. Vô Danh từ một bên khác chậm rãi đi tới, phá vỡ yên lặng. Không thể được sao? Tào Siêu chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, tại hạ có một chuyện không rõ, còn xin tiên sinh chỉ giáo. Nói đi. Xin hỏi tiên sinh, bây giờ Tề, Sở, Mắt, Triệu, Ngụy, Hàn sáu quốc, trừ Hàn Quốc suy yếu lâu ngày ở ngoài, còn lại các nước đều từng cực thịnh một thời, kiếm có nhân tài xuất hiện lớp lớp, vì sao không thể nhất thống thiên hạ, nhưng một mực để vị trí biên giới phía tây vùng đất hoang mang người Tần chiếm tiên cơ tay. Tào Siêu có chút kỳ quái địa nhìn về phía Vô Danh. Đối phương trước tựa hồ từ không quan hệ những vấn đề này, hôm nay nhưng là có chút khác thường. Có điều vấn đề này đối với Tào Siêu vị này trải qua tin tức vụ nổ lớn thời đại xuyên Việt giả tới nói cũng không khó trả lời. Chỉ nghe hắn về về mà nói, sáu quốc không thể thống nhất thiên hạ, không phải binh bất lợi, không phải đem vô năng, đều nhân nội đấu. Hôm nay ngươi phạt ta năm thành, ngày mai ta chiếm ngươi 10 thành, phí công tiêu hao quốc lực, cuối cùng dù cho chiến thắng đối phương, đông nhiên nhìn lại mới phát hiện phía sau đã đất cằn nặng dặm, người chết đói khắp nơi, lại còn nói gì tới nhất thống thiên hạ. Mà ngươi Tần thì lại căn cứ hàm cấp quan, tiến vào có thể công, lui có thể thủ, tọa sơn quan hổ đấu. Cuối cùng nghỉ ngơi lấy sức, phấn sáu thế sau khi liệt, mới có thể chiếm được tiên cơ. Vô Danh ngẩn ngơ, nguyên lai đạo lý này dĩ nhiên đơn giản như vậy, một cái tọa sơn quan hổ đấu liền có thể giải thích, một mực thiên hạ nhiều như vậy người có tài dị sĩ, nhưng không một người có thể nói rõ. Mà hai người không chú ý tới chính là, lúc này đang có một bóng người trốn ở cách đó không xa, tỉ mỉ mà nghe hai người đối thoại. Vì lẽ đó tướng quân liền dự định từ Nam Trung ra tay. Vô Danh tựa hồ có chút hiểu rõ Tào Siêu dòng suy nghĩ. Không sai. Tào Siêu gật gật đầu, không kiêng dè chút nào nơi này là bong tàu, nhiều người mắc tạp. Trên thực tế từ chiến thuyền rời đi Sở Quốc bến tàu một khắc đó, hắn cũng đã không kiêng dè gì. Dù sao cái thời đại này vừa không có điện thoại phát, chờ hắn lần này nói từ chuyển về Tần Quốc hoặc là Sở Quốc, phòng trường Tào Siêu cũng đã nhất thống Nam Trung Bắc phạt ba thủ. Nam Trung tuy là vùng đất hoang man, nhưng cũng có thể thông ba thủ. Mà đến ba thủ người, được thiên hạ. Một lời đã ra, kinh động thiên hạ. Vô Danh thần sắc hơi động, cẩn thận suy nghĩ một phen sau, rốt cục bất đắc dĩ nở nụ cười. Xem ra tiên sinh đối với Nam Trung là nhất định muốn lấy được, vốn là tại hạ còn muốn khuyên đủ một, hai, hy vọng tiên sinh không muốn khẽ mở chiến sự, không nghĩ đến đúng là tại hạ hẹp hòi. Cái kia Vô Danh huynh ý tứ là? Tào Siêu quay đầu nhìn về phía Vô Danh, cười hỏi. Như tiên sinh nói, ta Nho ra còn hương thịnh hơn, nhất định phải mượn thiên tử lực lượng, vì lẽ đó tại hạ hy vọng có thể thường bạn tiên sinh khoảng chừng, trái phải. Vô Danh chắp tay hướng Tào Siêu thi lễ một cái. Ha ha ha, ta có Vô Danh huynh giúp đỡ, đại sự có hy vọng. Tào Siêu cười nâng dậy Vô Danh, tiếp theo hướng cách đó không xa liếc mắt một cái. Chu tiên sinh ở bên nghe hồi lâu, chẳng lẽ không nghĩ ra được tụ tập tới sao? Chu anh. Chương 112, hiểu rõ âm mưu. Vừa dứt lời, Chu anh lúc này mới hiện ra bóng người. Nhưng mà bất kể là Tào Siêu cùng Vô Danh đều không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lấy hai công lực của người ta, đã sớm nhận ra được người này ở một bên nghe trộm. Tướng quân thực sự cao minh, mấy câu nói liền có thể để tại hạ nhà tranh đốn mở, chỉ là tướng quân tựa hồ quên một chuyện. Chu anh đầu đội cao quan, một thân màu trắng trường bào, trong mắt tràn ngập ánh sáng trí tuệ. Ồ. Tào Siêu mày kiếm khẽ hất, rất hứng thú mà đánh giá đối phương. Hắn ngược lại muốn nghe một chút đối phương sẽ nói ra nói cái gì. Kính xin tiên sinh vui lòng chỉ giáo. Chu anh chắp hai tay sau lưng đi đến Tào Siêu trước mặt. Hắn giờ phút này phảng phất bỗng nhiên như biến thành người khác, có loại bệ nghệ thiên hạ khí thế. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói rằng, năm xưa Sở Quốc từng phái đại tướng Trang Kiểu lĩnh 10 vạn đại quân Tây tiến vào Nam Trung, cuối cùng vẫn đánh tới điền địa. Vì tưởng thưởng trung tướng, Sở Vương liền đem Nam Trung khu vực thưởng cho có công tướng sĩ. Sau Sở Quốc đối với Tần chiến sự liên tiếp thất bại, Trang Kiểu liền nhân cơ hội ở điền địa tự lập, xưng là Điền Vương. Lúc đó chính gặp Tần Sở tranh chấp, Sở Quốc tự lo không xong, chỉ có ngầm thừa nhận sự thực này, thừa nhận Điền Quốc vì là Sở Quốc phiên thuộc quốc. Có Trang Kiểu đi đầu, người còn lại cũng dồn dập tự lập, lúc đó đóng giữ Thả Lan đại tướng Thạch Khuê cũng không có ngoại lệ. Chỉ là so sánh với Điền Quốc, còn lại Nam Trung các nước đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể thôi. Tào Siêu nhíu mày, đối phương tựa hồ lời nói mang thâm ý, liền hỏi: "Lẽ nào Thả Lan Vương bị hại một chuyện còn có nội tình?" Chu Anh gật gật đầu, đồng thời cũng thầm khen đối phương thông minh. Chính mình chỉ là đơn giản giới thiệu một chút Nam Trung tình huống, đối phương cũng đã nghe ra ý tại ngôn ngoại. Không sai, theo ta được biết, Lý Lệnh Thê tử chính là nhà cái một vị nữ. Việc này cực kỳ bí ẩn, e sợ liền Thả Lan Vương cũng chưa chắc biết được, chỉ là Lý Lệnh phản bội sau khi, quân thượng phái người đi vào điều tra mới biết được này nhất tuyệt mật tình báo. Vì lẽ đó tướng quân lần này vào Nam Trung, kẻ địch lớn nhất cũng không phải là đến từ Thả Lan quốc, mà là Điền Vương. Tào Siêu cùng Vô Danh bỗng nhiên tỉnh ngộ, giờ mới hiểu được Chu Anh lời nói này mục đích thực sự chính là vạch ra xuất hành chủ yếu kẻ địch là Điền quốc. Thật sâu nhìn Chu Anh một ánh mắt, Tào Siêu than thở, tiên sinh xác thực kiến thức phi phàm, để Tào người nào đó tự nhiên hiểu ra, chỉ là tại hạ còn có một chuyện không rõ. Tướng quân mời nói. Tào Siêu đứng thẳng lưng lên, tầm mắt bắn ra hai đạo khiếp người tinh mang, ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Chu Anh.
tiên sinh nếu là Xuân Thân Quân trong phủ nữ sĩ, vì sao phải để điểm tại hạ đây? Phải biết Hoàng Hiết phái tiên sinh lĩnh 100 thực khách đến đây, chẳng lẽ không chính là giám thị bản tướng sao? Một lời đã ra, trên bong thuyền trong nháy mắt rơi vào yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Chu Anh lúc này mới thầm thầm thở dài. Ai? Bởi vì quân thượng muốn đem tại hạ kể cả tướng quân đồng thời giết chết, bây giờ tại hạ hành động cũng chỉ là tự vệ thôi.
Cái gì?
Tào Siêu nhất thời biến sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến Hoàng Hiết lại còn muốn giết chết chính mình. Từ lần trước Tào Siêu giả trang Thạch Hổ Nương nhờ vào Hoàng Hiết để nông gia ra tay đối phó Âm Dương gia sau, còn tưởng rằng đối phương đã đối với mình thả xuống cảnh giác. Cho nên khi Hoàng Hiết đưa ra muốn phái 100 thực khách đến đây giúp đỡ lúc, Tào Siêu không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Bây giờ xem ra, này Hoàng Hiết căn bản là không an hảo tâm gì. Này 100 thực khách rõ ràng chính là dùng để an Tào Siêu chi tâm, để hắn tiến một bước mất đi cảnh giác, thật thuận tiện hắn ven đường ra tay. Nghĩ tới đây, Tào Siêu trong lòng nhất thời vô danh hòa lên. Không nghĩ đến này Hoàng Hiết lại như vậy lòng dạ ác độc, vì là cầu mục đích lại ngay cả người mình cũng không buông tha. Lúc này lại nhìn Chu Anh, trong ánh mắt liền dẫn một chút thương hại. Thiên sinh xem ra là người tài giỏi không được trọng dụng. Chu Anh lắc đầu cười khổ nói, người tính cách gặp theo địa vị biến hóa mà phát sinh thay đổi, quân thượng trước đây cũng không phải như vậy, chỉ là đảm nhiệm quốc tướng sau khi mới thay đổi rất nhiều. Tào Siêu lắc đầu, một bộ không phản đối mà nói rằng, cũng không phải, chính là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Cũng không Hoàng Hiết tính cách thay đổi, mà là lúc trước hắn vì đạt đến mục đích mà không thể không đè xuống trong bản tính một vài thứ gì đó thôi. Khi hắn đạt thành mục tiêu sau, bị đè xuống bản tính thì sẽ hiện lộ ra, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Chu Anh thân thể chấn động, kinh ngạc hướng Tào Siêu trông lại. Xem ra tướng quân đối với tình người có rất sâu sắc hiểu rõ. Tào Siêu cười nhạt một tiếng, tại hạ chỉ là hiểu sơ. Có điều nói cái này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, tiên sinh có thể hay không nói với ta nói Hoàng Hiết có cái nào sắp xếp? Chu Anh gật gật đầu, bởi vì sợ ta sớm hiểu rõ âm mưu của hắn, vì lẽ đó Hoàng Hiết sở hữu bố trí đều là gạt ta tiến hành, thậm chí đều không sử dụng cùng ta có quan hệ hệ người. Chu Anh trong giọng nói tràn đầy oán hận, thậm chí gọi thẳng Xuân Thân Quân tục danh, đối với Hoàng Hiết đã là cực kỳ bất mãn. Trên thực tế Chu Anh thân là nguyên lão cấp bậc nhân vật, nhiều năm qua vì là Hoàng Hiết tận tâm tận lực, có thể đổi lấy lại là kết quả như thế này, thực sự là lạnh lẽo hắn trái tim. Có điều sau đó lại cười lạnh một tiếng nói, có điều hắn cũng quá khinh thường ta Chu Anh. Ta ở trong phủ thâm canh nhiều năm, cùng trong phủ người quan hệ há lại là hắn Hoàng Hiết có khả năng toàn bộ thấy rõ. Căn cứ ta dò thăm tin tức, Hoàng Hiết hẳn là sớm liên hệ quyền thành thủ tướng cổ thân, muốn ở nửa đường phục kích tướng quân đội tàu. Quyền thành. Tào Siêu từ trong lòng móc ra một khối da trâu, ngay ở trên bong thuyền mở ra xem lên. Cẩn thận tra tìm một phen sau mới rốt cục phát hiện quyền thành vị trí. Thành này ở vào tần sở giáp giới địa phương, cũng là sông Hoài chuyển đến Trường Giang khúc quanh, vị trí chiến lược vô cùng trọng yếu. Chu Anh dừng một chút sau, tiếp tục nói, không sai, quyền thành chính là sở quốc trọng trấn, trong thành có 3 vạn binh mã, muốn mai phục giết chúng ta là dễ như ăn cháo việc. Cho tới người này làm sao làm việc, muốn như vậy mai phục tướng quân, liền không phải tại hạ có khả năng hỏi thăm được. Tào Siêu lúc này im lặng. Nếu đánh không nghe được đối phương làm sao làm việc, cái kia liền chỉ có tăng cao cảnh giác. Nhưng mà như vậy sẽ để đám người bọn họ mỗi ngày đều trải qua lo lắng đề phòng, thậm chí hiểu ý thái mất cân bằng. Dù sao xưa nay chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Tay theo bản năng nuốt cằm râu, Tào Siêu rất nhanh liền rơi vào trầm tư, ánh mắt rơi vào trên bản đồ. Đột nhiên, trong đầu né qua một tia sáng, liền ngẩng đầu nhìn hướng về Chu Anh hỏi. Vừa nãy tiên sinh từng nói, cái kia Hoàng Hiết liên hệ quyền thành thủ đem cổ thân, vậy ta liền đang nghĩ, hắn vì sao lại một mực tìm tới quyền thành thủ đem đây, mà không phải tương thành hoặc là địa phương khác thủ tướng đây? Lẽ nào Hoàng Hiết thế lực cũng chỉ có thể khống chế một cái quyền thành mà thôi? Sao có thể có chuyện đó? Quyền thành vị trí tần sở giao giới, Hoàng Hiết tuyển ở chỗ này mưu hại tướng quân đơn giản chính là nghĩ đem tội danh che ở người tần trên người, lấy phòng ngừa trở nên gây gắt sở quốc cùng người khác phiên thuộc quốc mâu thuẫn thôi. Chu Anh trực tiếp vạch trần Hoàng Hiết mưu đồ. Không, sự tình không đơn giản như vậy. Tào Siêu lắc lắc đầu. Hắn bây giờ đối với Hoàng Hiết phong cách hành sự đã có nhất định hiểu rõ. Người này tâm cơ thâm trầm, trí mưu như biển, chắc chắn sẽ không xem ở bề ngoài đơn giản như vậy. Chỉ là Tào Siêu trong lúc nhất thời còn đoán không ra Hoàng Hiết đến cùng gặp dùng thủ đoạn gì đến đối phó bọn họ. Ý của tướng quân là? Chu Anh thoáng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi kinh hô. Hỏa công. Đúng, nhất định là hỏa công. Quyền thành chính là sông Hoài cùng Trường Giang tụ hợp nơi, nơi đó có một đoạn đường sông cực kỳ chật hẹp, hai nơi lại là núi non trùng điệp. Chỉ cần ở chỗ này mai phục một đám người, từ trên núi bắn xuống hỏa tiễn, liền có thể tương lai hướng về thuyền một chiếc không lọt toàn bộ tiêu hủy. Lời này vừa nói ra, Vô Danh cùng Đuổi Cỏ cùng nhau đổi sắc mặt. Này Hoàng Hiết là phải đem tất cả mọi người cho một lần chìm vào đáy sông a. Quả nhiên đủ độc ác. Chương 113, hổ phù. Giờ dần, vạn vật im tiếng, vụ sát chính nùng. Cách mặt trời mọc chỉ còn 2 cái canh giờ, nhưng là chỉ ám một khắc. Dạ mạc bao phủ bên dưới, một cơn gió lớn kéo tới, phụ trách canh gác doanh môn 100 người đem theo bản năng rụt cổ một cái. Tướng quân, đều qua chừng mấy ngày, Thả Lan quốc đám người kia làm sao còn chưa tới? Câm miệng, cho lão tử trận to con mắt của ngươi hảo hảo tập trung bên ngoài, nếu như bị người cho dạ tập, xem lão tử không lột da của ngươi ra. Nghe được có quân tốt oán giận, 100 người đem quát lớn một câu. Trên thực tế hắn trong lòng cũng không chắc chắn, đều qua chừng mấy ngày, giảng đạo lý Thả Lan quốc đội tàu đã sớm nên đến. Có thể phái ra đi tiếu kỵ vẫn là không truyền về tin tức, điều này làm cho hắn cảm thấy phiền muộn. Trở về, không biết là ai hô một câu, chợt nghe được thoáng xa xa truyền đến tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa vội vã, từ xa đến gần. Có thể âm thanh nhưng có chút không đúng. Ngay ở các binh lính dồn dập ló đầu ra bên ngoài nhìn xung quanh lúc, 100 người đem trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sở quốc thiếu mã, sáng nay phái ra đi canh gác chỉ có chừng 10 kỵ thôi, nhưng hôm nay nghe này tiếng chân, ít nhất có 20, 30 kỵ.
Trăm người đem vội vã bò lên trên trại tường, nhô đầu ra, tập trung tinh thần địa đánh giá từ từ tiếp cận kỵ binh. Trong bóng tối tuy xem không cẩn thận, nhưng mơ hồ có thể thấy đối phương ngồi xuống chiến mã thân hình hùng tráng, cổ thô chân dài, khác nào từng con nhân gian hung thú. Trăm người đem tuy rằng kinh nghiệm lâu năm chiến trường, nhưng xưa nay chưa từng thấy cỡ này uy vũ chiến mã. Đừng nói Sở Quốc, dù cho là lấy sản mã nghe tên Triệu, Tần, Tiến Tam Quốc cũng chưa từng gặp cỡ này lương câu. Đến tột cùng là nơi nào đến đúng lúc mã? Có thể sau một khắc, trăm người đem con người trong nháy mắt trợ to, chỉ thấy giữa không trung mơ hồ lập lòe vô số hàn mang. Nhìn chăm chú nhìn tới, chỉ thấy vô số mũi tên như giọt mưa giống như hướng chạy trên tường phòng tới. Địch tấn công. Trăm người đem mau mau ba thân thể rụt trở lại, chặt chẽ tựa ở làn can gỗ trên, miễn cưỡng tránh thoát mưa tên. Có thể còn lại quân tốt sẽ không có may mắn như vậy. Một làn sóng mưa tên hạ xuống, mười mấy tên thủ vệ chúng tên, kêu thảm thiết từ chạy trên tường té xuống. Trại tường trong nháy mắt trở nên trống trải không ít. Trăm người đem một trái tim trực chìm đến đáy vực, đối phương rõ ràng cách nơi này còn có hơn 200 bộ, lại có thể chuẩn xác đánh chúng, có thể tưởng tượng được đây là một nhánh tinh nhuệ đến mức độ nào bộ đội. Hoảng sợ ở sâu trong nội tâm lan tràn. Cỡ này tinh nhuệ, chỉ bằng bọn họ là tuyệt đối không ngăn được. Quả không phải vậy, sau một khắc doanh môn bị dẹp đi, đối phương như mánh hổ xuống núi giống như nào tới, không thể cản phá. Bất kỳ chặn ở trước mặt bọn họ quân coi giữ đều sẽ bị vô tình xé nát, hoặc là bị ngựa để cho dẫm thành thịt nát. Kỵ binh như thủy triều chen chúc mà qua, ngay lập tức doanh ngoài cửa vang lên từng trận chỉnh tề bước tiến, trang nghiêm mà lại quy luật. Không cần loạn, cho ta ngăn trở. Trăm người đem giơ lên cao trong tay bảo kiếm, đang muốn một lần nữa tổ chức lên thủ hạ tiến hành phòng ngự. Có thể bỗng nhiên tiếng bước chân biến mất, chợt giữa bầu trời truyền đến liên tiếp tiếng xé gió. Trăm người đem ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời ngây người như phỗng. Vô số mũi tên từ trên trời giáng xuống, che ngập bầu trời mà đến, đem hắn cùng bên cạnh người mười mấy tên quân tốt cho đóng đinh ở trên mặt đất. Thượng quân, không tốt, có người tập doanh. Trong xoáy trướng, đèn đuốc sáng choang. Một bóng người chính nằm ở trên bàn trà. Người này chính là phụ trách đánh lén thả Lan quốc hạm đội quyền thành thủ tướng, Cổ Thân. Đống nhiên mảnh lều bị nhấc lên, có đội cận vệ trường lăn đem đi vào. Thượng quân, có người tập doanh, hữu doanh huynh đệ nhanh định không? A. Đội cận vệ trường là cái giọng nói lớn, có thể nằm nhồi xoáy án trên Cổ Thân nhưng dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, nhìn dáng dấp là ngủ say. Lại cẩn thận nhìn tới, chỉ thấy trong xoáy trướng dĩ nhiên ngang dọc tứ tung nằm đầy người mặc áo đen thi thể, mùi máu tanh sông vào mũi. Đem. Thượng quân. Hắn nhất thời giật mình, nói thầm một tiếng không ổn, liền đánh bạo đi tới Cổ Thân bên cạnh người, cẩn thận từng ly từng tí một mà đẩy một cái bả vai của đối phương. Đông nhiên Cổ Thân phảng phất mất đi sức mạnh giống như, phu phu một tiếng ngã rầm trên mặt đất. Đội cận vệ trường túi đầu vừa nhìn, nhất thời sợ đến vong hồn đại mạo. Chỉ thấy Cổ Thân hai mắt trừng trừng, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, phảng phất nhìn thấy gì khủng bố đồ vật bình thường. Xuống chút nữa nhìn lại, một thanh trường kiếm chính cắm ở cổ thân bụng, dưới thân một mảnh đỏ sậm, đó là khô héo vết máu. Tướng quân chết rồi. A, tướng quân chết rồi. Soái trướng bên trong nháy mắt truyền đến một đạo tiếng thét chói tai. Nhưng mà một giây sau, tiếng thét chói tai liền bị mưa tên cho bao phủ hoàn toàn. Sở Doanh bị công hãm. Sau một canh giờ, quyền thành. Quân tình khẩn cấp. Quân tình khẩn cấp. Mau nhanh để đán mai tướng quân đi ra. Cửa thành, một ngựa từ đằng xa chạy như bay đến. Thủ thành quân tốt thấy thế, không dám thất lễ, vội vàng phi báo trong thành thủ tướng đán mai. Đán mai rất nhanh sẽ chạy tới thành lầu, hướng người đến hô. Ta chính là thủ tướng đán mai, ngươi là người nào, tới nơi này làm chi? Kỵ binh tìm lại dây cương, hướng đầu tường hô to. Nào đó chính là cổ thân tướng quân dưới trướng ngàn người tướng. Tướng quân bây giờ đang bị quân địch vây nốt, ngàn cân treo sợi tóc. Mặt tướng phụng tướng quân mệnh lệnh đến đây cầu viện, xin mời đán tướng quân mau chóng phát binh. Đán Hằng sau khi nghe xong nhăn chặt lông mày. Cổ Thân phụng Xuân Thân quân mật lệnh trước đi mai phục thả Lan quốc hạm đội, chuyện này hắn rõ rõ ràng ràng. Lúc đó Cổ Thân nhưng là dẫn theo 10,000 người đi, mà đối phương mới chỉ là 2,000 người thôi. Quân lực dòng dã là kẻ địch 5 lần, lại là có lòng toán vô tâm, Cổ Thân lại rác rưởi cũng không thể sẽ bị đối phương cho vây đánh đi. Chẳng lẽ có trá? Cái ý niệm này đồng thời, Đán Mai liền bắt đầu cẩn thận xem kỹ bên dưới thành người. Chỉ thấy đối phương máu me đầy mặt, tóc hai bù xù, giáp trụ trên còn cắm vào mấy cây mũi tên, dáng dấp sắc thực thê thảm cực điểm, ngược lại cũng không giống giả bộ. Đán Mai có chút ăn không cho đối phương thật giả, liền hướng bên dưới thành cao giọng hô: "Ngươi có thể có tướng quân tín vật." Kỵ sĩ không nói hai lời từ trong lòng móc ra một cái ống trúc liền hướng đầu tường ném đi, vừa vặn rơi vào Đán Mai trước người. Đán Mai nhặt lên ống trúc, mở ra sau đổ ra một miếng vải bạch. Sau khi hắn vừa muốn triển khai lúc, bên hai nhưng chuyển đến một đạo kinh ngạc thốt lên. Tướng quân cẩn thận. Chưa kịp Đán Mai phản ứng lại, chỉ thấy bên dưới thành chi người đã hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất không còn tăm hơi. Một giây sau xuất hiện ở Đán Mai phía sau, một kiếm đâm vào hậu tâm của đối phương. Đán Mai một mặt kinh ngạc địa nhìn về phía đối phương, chỉ thấy cái tia tràn đầy vết máu trên mặt lại lập lòe hai vệt tinh mang. Thật ánh mắt sắc bén. Đây là Đán Mai cái cuối cùng ý nghĩ, chợt thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất, khí tuyệt mà chết. Hắn giết tướng quân. Vây nốt hắn, không muốn thả chạy lạc. Các anh em, tiến lên. Làm tướng quân báo thủ. Đầu tường trên quân coi giữ thấy người tới lại giết Đán Mai, nhất thời dồn dập để lên binh khí trong tay đem Tào Siêu cho bao quanh vây nốt. Tào Siêu mặt không biến sắc, từ trong lòng lấy ra một cái sự vật, giơ lên cao trời cao, lớn tiếng quát: "Đại tướng quân hổ phù ở đây, ai dám đụng đến ta?" Thanh như hồng trung, rõ ràng truyền vào đến ở đây mỗi người trong hai. Chúng tướng sĩ cùng nhau hơi ngưng lại, hướng Tào Siêu trong tay nhìn tới. Phát hiện trong tay đối phương lại cầm một viên hổ phù. Liên ở trong lòng mọi người loạn tung tung khèo, khó có thể phán đoán hổ phù thật giả thời điểm, có một thành viên ngàn người sắp hết với chần chờ mở miệng: "Xin hỏi vị sứ giả này, vì sao phải giết Đán Mai tướng quân?" Lời vừa nói ra, tương đương với gián tiếp xác nhận hổ phù. Thấy hổ phù làm việc, đây là trong quân thiết luật. Mọi người tại đây chỉ có dồn dập quỳ xuống, chờ Tào Siêu mệnh lệnh. Đán Mai Tư Thông người Tần, đại tướng quân lệnh ta nắm hổ phù đến đây chu diệt này vén. Tào Siêu mặt không biến sắc mà nói rằng, chuyện này, nghe được Đán Mai lại Tư Thông người Tần, ở đây tất cả mọi người đều là một mặt không dám tin tưởng. Bọn họ không tin tưởng vị này trong ngày thường nghiêm khắc tướng quân lại sẽ làm ra cỡ này đại nghịch bất đạo việc. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, Tào Siêu liền nói tiếp, mặt khác đại tướng quân có lệnh, các ngươi muốn theo ta xuất phát, đi đến Nam Trung Bình Định. Chương 114, Tốn Phong thần kỳ tác dụng. Lâu thuyền đỉnh chót. Tào Siêu cùng Chu Anh chính dựa vào hàng rào viễn vọng. Từ khi chứng thực cổ thân phục kích sau, Chu Anh liền dẫn 100 thực khách sửa lại đầu Tào Siêu. Có thể là Hoàng Hiết lúc trước một lòng muốn nổ cỏ tận gốc, vì lẽ đó phái tới người đều là Chu Anh bộ hạ cũ, điều này cũng bất đi Tào Siêu lại sàng lọc một lần công phu. Vì lấy biểu thành ý, Tào Siêu đơn giản đem chính mình khác một cái thân phận cũng nói cho Chu Anh, còn làm cho đối phương đảm nhiệm quân sư. Chu Anh vì thế cảm động không thôi, rất nhiều loại kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết mùi vị. Giờ khắc này trong khoang thuyền chính chuyện đến Chu Anh cái kia sang sảng tiếng cười. Chúa công kế này thực sự tinh diệu. Trước tiên phái sát thủ ám sát cổ thân, thừa dịp kẻ địch rắn mất đầu thời khắc tự mình lĩnh binh tập doanh, đại phá quân địch. Lại đầy đủ lợi dụng cổ thân hộ phù, không chỉ chém giết quyền thành thủ đem Đán Mai, còn đem trong thành 2 vạn sở binh kể cả chiến thuyền cho cùng nhau làm ra. Nhìn phía sau mênh mông quần quận đội tàu, Chu Anh không nhịn được than thở. Không nghĩ đến Tào Siêu chỉ dựa vào một đạo hộ phù liền giao động 2 vạn sở quân cùng với hơn 100 chiếc chiến thuyền gia nhập. Này há mồm chờ sung dụng bản lĩnh, thực sự là không tiền khoáng hậu. Có điều việc này cũng không phải không có nguy hiểm, Chu Anh chợt chuyển đề tài. Chỉ là chúa công có hay không cân nhắc qua nên làm gì đi động viên những này sở người. Dù sao cổ thân chỉ là quyền thành thủ tướng, là không có khả năng lắm gặp hạ lệnh để đại quân xuất phát Nam Trung. Sau một quãng thời gian, chờ những này sở người sau khi suy nghĩ cẩn thận, e sợ sẽ sinh ra nhiễu loạn. Tào Siêu sau khi nghe xong, cười nhạt một tiếng. Quân sư yên tâm, thủ hạ ta có một người có tài, có thể mỗi giờ mỗi khắc giám thị những người này. Chỉ cần ai dám làm sâu chuối, hắn có thể ngay lập tức phát hiện, đến lúc đó. Tào Siêu không có tiếp tục nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu như ai dám làm sâu chuối, nắm lấy chính là cái chết. Chu Anh tâm trạng cả kinh, không nghĩ đến chúa công thủ hạ còn có cỡ này người có tài. Vậy cũng là dòng dã 2 vạn người à, hơn nữa còn phân bố ở trên 100 cái trên chiến thuyền, lại há lại là như vậy dễ dàng có thể giám thị. Xem ra mình vị chúa công này còn cất giấu không ít thủ đoạn. Trong lúc nhất thời Tào Siêu ở trong mắt Chu Anh trở nên càng ngày càng thần bí khó lường. Có điều Chu Anh không có xoắn suýt vấn đề này, mà là tiếp tục nói rằng. Có điều dù vậy, thuộc hạ cho rằng còn chưa đủ. Dù sao chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp, vì lẽ đó thuộc hạ có chút kiến nghị, mong rằng chúa công thăng ngộ từ 1, 2. Nói đi. Tào Siêu thích nhất nghe người khác kiến nghị. Chuyện phiền phức đều để cho người khác suy nghĩ, như vậy chính mình có thể thiếu chết điểm tế bào não, lại cớ sao mà không làm. Tào Siêu nhưng không hy vọng 30 tuổi cũng chưa tới liền trở thành ngốc cường giả đỉnh cao. Thuộc hạ là nghĩ như vậy, chúng ta có thể trước tiên đem những người bên trong cao tầng sĩ quan cho khống chế lên, những người này biết đến đồ vật quá nhiều rồi, tâm tư là nhất khó dò. Cho tới thiếu hụt chức vị, thì lại có thể từ chúa công thủ hạ thân trong quân tuyển ra ứng cử viên phù hợp bù đắp đi. Như vậy tuy rằng trong ngắn hạn sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu, thậm chí hội quân thấp phòng động, nhưng càng lợi cho chúa công thời gian dài khống chế nhánh bộ đội này. Có thể. Tào Siêu suy tư một hồi liền gật đầu đồng ý. Dù sao những này bên trong cao tầng sĩ quan đều là người có địa vị có danh tiếng, hơn nữa phần lớn gia thất đều ở sở quốc, lại sao lại dễ dàng bỏ qua gia tộc cùng quyền lực chạy đi Nam Trung vì hắn bán mạng. Những người này trong thời gian ngắn còn khả năng bởi vì sợ mà giả ý phục tùng, có thể sau một quãng thời gian thì lại tất nhiên sẽ xảy ra loạn. Nghĩ tới đây, Tào Siêu không khỏi tán thưởng mà liếc nhìn Chu Anh. Người này quả nhiên có chút bản lãnh, liền này một cái kiến nghị liền có thể bớt đi hắn rất nhiều thời gian. Chu Anh thấy Tào Siêu sau khi đồng ý liền tiếp tục nói. Mặt khác chúa công còn có thể thích hợp tăng cao binh sĩ mỗi ngày thức ăn, để bọn họ mang trong lòng cảm kích, liền sẽ không dễ dàng phản loạn. Chuẩn. Còn có. Chu Anh một hơi nói rồi vài điều kiến nghị, Tào Siêu tất cả đều phê chuẩn. Không thể không nói vị này Chu Anh xác thực là một nhân tài, đưa ra chủ ý đều đánh trúng yếu hại. Một bộ tổ hợp quyền hạ xuống, Tào Siêu có loại dự cảm, chờ đám người bọn họ đi đến Nam Trung lúc, hắn nên đã có thể trưởng khống lấy này 2 vạn sở quân. Nhân tài a. Tào Siêu nhìn về phía Chu Anh ánh mắt sáng lên lấp lóa, như một cái lao lưu manh nhìn thấy mỹ nữ tự. Này Xuân Thân Quân cũng thực sự là đủ ngốc thiếu, lạc một cái nhân tài như vậy không cần, lại làm quân cờ bình thường cho bỏ qua đi. Cỡ này nhân tài, nếu ngươi Hoàng Hiết không muốn, vậy ta liền nỗ lực làm khó dễ thu rồi rồi. Chúa công vì sao cười? Chu Anh thấy Tào Siêu tự dưng cười, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ta cười cái kia Hoàng Hiết không lưu, Sở Vương thiếu chí, bày đặt tiên sinh như vậy đại tài lại không cần, lại đem tiên sinh tung đến làm quân cờ, thực sự là buồn cười. Mấy câu nói tới Chu Anh trong lòng ấm áp cùng, rồi lại không khỏi có chút âm u. Ai? Ta theo Hoàng Hiết có tới 10 mấy năm. Rõ ràng nhất hắn vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào tính cách, lúc trước cùng lập Sở Vương lúc như vậy, bây giờ muốn đối phó chúa công lúc cũng là như vậy. Nhớ năm đó hắn vì để cho Sở Vương có thể đúng lúc trở lại cái vị, để một tên tâm phúc giả mạo Sở Vương lưu lại, mà Hoàng Hiết chỉ để lại một cái hư vô mở mịt hứa hẹn liền cùng Sở Vương cùng rời đi, cũng không còn để ý tới người kia. Cuối cùng người kia bị Tần Vương thiên nộ, cho xử tử. Chu Anh ngữ khí hạ, trong mắt ẩn hiện ra lệ quang. Đây là hắn hiệu lực 10 mấy năm chúa công, cho tới hôm nay rốt cục thấy rõ đối phương bộ mặt thật, cũng xác thực là khiến người ta sầu não. Chu tiên sinh không cần bị thương, cái kia Hoàng Hiết ác giả ác báo. Ta nhìn hắn cũng hung hăng không được quá lâu. Chúa công sao lại nói lời ấy? Chu Anh không rõ, Hoàng Hiết bây giờ ở Sở Quốc có thể nói là quyền khuynh triều chính, thấy thế nào đều không giống Tào Siêu nói như vậy. Chính là phúc hề họa sở phục, họa phúc đi liền nhau. Cái kia Hoàng Hiết quyền khuynh triều chính rồi lại không hiểu thu liễm tài năng, khẳng định không có thật hạ tràng. Lại như lần này lại dám một mình điều động quân đội phục kích chúng ta, như vậy làm việc, thời gian một lâu chắc chắn bị Sở Vương đố kỵ. Chu Anh gật gật đầu, sắc mặt nhưng không có một chút nào chuyển biến tốt. Thực điều này cũng không tính là gì, nhưng bằng vào ta đối với Hoàng Hiết hiểu rõ, người này ra tay nhất định sẽ không chỉ điểm một chiêu. E sợ chúa công đến Thả Lan sau còn có thể có biến số, chúa công vẫn cần cẩn thận đề phòng mới được. Tào Siêu sau khi nghe xong, sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên. Hoàng Hiết, chờ lần này hợp tung xong chuyện, ta định muốn tốt cho người xem. Nam Trung, Điền Quốc. Phụ thân, ta nghe nói cái kia Lý lệnh xong xuôi, Thạch gia Tam Tử Chính mang theo 2.000 người trở về, ta chờ thật muốn trợ giúp cái kia Lý Nguyên sao? Ngươi phải gọi Đường Ngụy Phu. Điền Vương Trang Khôi chừng chính mình nhi tử một ánh mắt, lúc này mới thu hồi sách trong tay tin. Thì em rể, lúc trước chúng ta đem một thứ nữ gả cho hắn, đơn giản chính là hy vọng hắn lật đổ Thạch gia sau, ta trở lại đánh vì là Thạch gia báo thù danh nghĩa đem hắn giết chết, thật chiếm đoạt Thả Lan quốc thôi. Nếu bây giờ Lý lệnh đều xong đời, ta chờ sao không trực tiếp xuất binh tiêu diệt Lý Nguyên, đoạt cái kia Thả Lan quốc? Điền Thái Tử Trang Giao trên mặt lộ ra vẻ tham lam, lại bị phụ thân cho khiển trách một trận. Câm miệng, không có não đồ vật. Cả ngày liền biết khinh suất. Mắng một câu nhi tử sau, Trang Khôi nhìn về phía một bên đại thần. Lập tức cho ta đơn ly hôn một phòng, liền nói ta đáp ứng xuất binh, nhưng cần thời gian tập kết. Để Lý lệnh trước tiên đi Bạc quốc mai phục, Bạc Vương đã đáp ứng sẽ ra binh trợ hắn, để hắn buông tay làm chính là. Nặng. Chờ Trang Giao sau khi rời đi, Trang Khôi rồi mới từ trong lồng ngực một lần nữa lấy ra thư tín. Cẩn thận nhìn tới, ký tên người chính là Sở Quốc, Xuân Thân Quân. Dĩ nhiên để ta liên hợp Nam Trung các phiên thuộc quốc cùng chống đỡ Thạch Hổ. Buồn cười. Chương 115, Thiên đạo hảo luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn, trời xanh bỏ qua cho ai? Nửa tháng đi thuyền, đại quân rốt cục đi đến Nam Trung. Đổ bộ sau đã sắp đến chặng vạng, Tào Siêu hạ lệnh dựng trại đóng quân, hơi làm nghỉ ngơi. Chu Anh, Yến Vân thập bát kỵ, thập bát kỵ yến tướng chờ tụ hội trung quân lều lớn, thương nghị tiến quân công việc. Trong lều triển khai một bức Nam Trung bản đồ. Chư vị đối với tiến quân con đường có ý kiến gì không? Nhưng mà chưa kịp mọi người nói chuyện, Thương Lang Vương liền đi vào. Chủ nhân, Lang Vương truyền về tin tức, ngoài 30 dặm một cái bên trong sơn cốc phát hiện có phục binh. Lời vừa nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ lần này Nam Trung là đánh phục quốc danh hiệu, có thể nói là sư xuất hữu danh, vẫn còn có người mắt không mở muốn mai phục bọn họ. Có điều ở đây bất kể là Yến Vân thập bát kỵ vẫn là thập bát kỵ yến tướng đều không đúng chí tướng, bọn họ càng am hiểu mang binh cùng sông pha chiến đấu, vì lẽ đó Tào Siêu ngay lập tức nhìn về phía Chu Anh. Quân sư có ý kiến gì không? Chu Anh không có ngay lập tức trả lời Tào Siêu, trái lại hỏi Thương Lang Vương. Không biết bên trong thung lũng có bao nhiêu phục binh? Khoảng 4.000 người. Thật chứ? Ra vào sẽ không vượt qua 500 người. Thương Lang Vương đưa ra một cái tương đối chính xác con số. Quân sư không cần hoài nghi, Thương Lang ở giã ngoại điều tra địch tình năng lực đệ nhất thiên hạ. Tào Siêu thấy Chu Anh còn muốn hỏi lại, liền chủ động thế Thương Lang Vương làm bảo vệ, nhưng cũng không nói ra Thương Lang Vương có cái gì năng lực đặc thù. Chu Anh thấy Tào Siêu như vậy chắc chắn, liền không lại tiếp tục truy hỏi, trái lại bắt đầu nhìn chằm chằm Nam Trung bản đồ suy tư lên. Sau một lúc lâu mới nói rằng: "Chúa công, nếu như tại hạ đoán không sai, những này hẳn là Bắc Quốc cùng Thả Lan Quốc quân đội, bọn họ là muốn dạ tập ta quân." Bắc Quốc? Tào Siêu nhíu mày. Bắc Quốc là cách nơi này địa ngoài 30 dặm một cái nước nhỏ, trước đây cùng Thạch Thị bộ tộc giao hảo, vì sao lần này sẽ cùng Thả Lan Quốc cùng đến đây mai phục bọn họ? Lẽ nào việc này cùng Xuân Thân Quân có quan hệ? Nghĩ tới đây, Tào Siêu hướng về Chu Anh nhìn tới, vừa vặn chạm được đối phương ánh mắt. Hai người hiển nhiên nghĩ đến cùng nhau đi. Tào Siêu khỏe miệng một móc. Ta có một kế. Thuộc hạ cũng có một kế. Không bằng ta chờ tương kế mưu viết ở trên tay, nhìn ai càng tốt hơn. Đều nhờ chúa công dặn dò. Rất nhanh người hầu bưng tới bút lông, hai người phân biệt ở nơi lòng bàn tay viết vẽ vời. Hơi khuynh, cùng nhau mở ra bàn tay. Chỉ thấy hai người nơi lòng bàn tay phân biệt viết cái họa tự. Tào Siêu thấy thế, vỗ tay cười to. Vẫn là quân sư biết ta. Khoảng cách Tào Doanh hơn 30 dặm bên trong sơn cốc, có 4.000 quân tốt ở đây dựng trại đóng quân. Trung quân trong đại trướng, Thả Lan quốc vương tử Lý Nguyên đang cùng Bạc quốc quốc vương Nguyên Phong cùng uống rượu. Bạc vương, chỉ cần ngươi giúp ta đánh chết cái kia Thạch Hổ, ta liền tặng ngươi thiên kim làm thù lao. Lý Nguyên sắc mặt đỏ chót, trong miệng tràn đầy mùi rượu. Thả Lan vương yên tâm, bản vương nhất định sẽ bắt giữ cái kia Thạch Hổ giao cho ngươi trên. Nghe nói có thiên kim nhiều, Nguyên Phong trên mặt có không che giấu nổi tham lam. Bạc quốc vị trí vùng núi, nhân khẩu ít ỏi, ở Nam Trung bảy quốc bên trong từ trước đến giờ đều là lót đáy tồn tại. Lần này xuất binh hiệp trợ Lý Nguyên cũng là chịu Điền Vương Trang Khôi áp chế, thực sự là hành động bất đắc dĩ. Có điều nếu như có thể thu được thiên kim thù lao, liền đủ để bù đắp sự tổn thất của hắn. Ở Nguyên Phong xem ra, lần này xuất binh hẳn là nắm chắc. Trước truyền về tình báo nói Thạch Hổ thủ hạ chỉ có khoảng 2.000 người, mà hắn cùng Lý lệnh binh lực lẫn nhau lại có 4.000, đầy đủ là đối phương gấp đôi, lại là có lòng toán vô tâm tình huống, không lý do đánh không thắng. Ha ha ha, được. Lý Nguyên Dương Thiên cười to, trong mắt lóe ra độc ác ánh mắt. Thạch Hổ, ngươi giết phụ thân ta nhất định phải đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Nhưng mà Lý Nguyên không biết chính là, bên ngoài mấy trăm dặm Thả Lan quốc đã luôn hãm. Thả Lan quốc đều trong vương cung, trên đất nằm đầy thi thể. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, cửa cung bị phá tan. Vô số giáp sĩ vào, vung kiếm đâm hướng về những người vẫn cứ ở gắng chống đối cung đình vệ sĩ. Hơi huynh, canh giữ ở bên trong cung điện vệ sĩ bị toàn bộ quét sạch. Tiếng la giết lan tràn, cách đó không xa giấy lên quần quần khói đặc, tình cờ còn có thể chuyển đến vài đạo cung nữ tiếng kêu thảm thiết. Trang Khôi phụ tử ở giáp sĩ chen trúc dưới bước nhanh đi vào đại điện. Khắp nơi máu tươi nhuộm đỏ bọn họ đáy ủng, nhưng hai người nhưng không ngần ngại chút nào, trái lại trên mặt còn mang theo nụ cười. Đây chính là Thả Lan quốc hoàng cung. Xem ra không sao thế. Trang Giao bĩu môi, một mặt khinh thường nói. Nhưng mà Trang Khôi nhưng không để ý đến nhi tử nhổ nước bọn, hắn trực tiếp leo lên đài cao, ngồi ở ngay chính giữa vương vị trên. Tiếp theo chậm rãi nhìn quét dưới đáy mọi người, trong ánh mắt lóe lên một tia hàn mang.
truyền lệnh, đem Lý thị bộ tộc đều cho ta nắm lên đến, xử tử. Cái kia chúng ta gả đi tên kia thứ nữ, cùng nhau xử tử.
Nặng.
Liên như vậy, Thả Lan quốc Lý gia bộ tộc hơn 1000 miệng ăn ở ngăn ngắn trong vòng một ngày bị tàn sát hầu như không còn, liền ngay cả gả cho Lý Nguyên tên kia nhà cái thứ nữ cũng không có ngoại lệ. Chính là thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo hảo luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn, trời xanh bỏ qua cho ai? Cũng không biết cách xa ở bên ngoài ngàn dặm Lý Nguyên biết được chính mình cậu lại thừa dịp chính mình xuất binh lúc trộm nhà của hắn, còn diệt Lý thị cả nhà lúc, sẽ có cảm tưởng thế nào. Yến quốc đô thành, kế. Theo một tiếng du dương trung đồng thành, Tề quốc sứ giả bước vững vàng bước chân, ở Yến quốc văn võ bá quan nhìn kỹ vênh váo tự đắc địa bước vào cái này đại diện cho Yến quốc quyền lợi hạt nhân trên cung điện. Đặc phái viên đi đến điện trung ương sau, không mặn không nhạt địa hướng trên vương tọa bóng người chắp tay, Tề quốc đặc phái viên càng quy phụ nhìn thấy Yến vương. Dứt lời cũng không giống nhau, không chờ Yến vương hỉ phản ứng lại liền thu hồi tay, thẳng tắp eo tư nhìn quét điện bên trong quần thần, thái độ hết sức kiêu ngạo. Điện bên trong quần thần dồn dập trợn mắt nhìn, rồi lại giận mà không dám nói gì. Hết cách rồi, ngoài thành có Tề nhân 10 vạn quân đội, mà trong thành chỉ có 2 vạn người, 5 lần kém cỏi, đủ để phá thành. Quý sử đại biểu Tề quốc đi sứ, chẳng lẽ là đến diêu võ dương ai hay sao? Cuối cùng vẫn là Yến Đan đứng dậy, tức giận chất vấn. Càng quy phụ nghe vậy chỉ là cười nhạt, đưa tay thu ở sau lưng, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía Yến Đan. Đúng thì làm sao? Một lời đã ra, thô bạo phân tán. Tề quốc cùng Yến quốc vốn là thế kỷ, càng quy phụ đương nhiên không sợ cùng đối phương không nể mặt mũi. Ngươi có gan giết ta thử xem, ngươi nếu dám giết ta, ngày mai ta đại tề liền công phá ngươi đô thành, tàn sát hết các ngươi bang này đến cậu. Yến Đan nghe vậy vẻ mặt cứng đờ, sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm, ánh mắt nham hiểm địa nhìn chằm chằm đối phương. Có đại thần rốt cục không hợp mắt, đi ra quát lớn nói, nơi này là Yến quốc đô thành, không thể kìm được ngươi làm cản. Hiện tại là Yến quốc đô thành, nhưng ngày mai liền không biết có phải là. Lẽ nào các ngươi cho rằng bằng trong thành những này lính tôn tướng của liền có thể đỡ được ta ngoài thành 10 vạn đại quân? Nếu như thật sự như vậy, vậy tại hạ không nói hai lời lập tức trở về bẩm báo đại soái, ngày mai hai bên minh đao minh thương làm trên một hồi chính là. Mà xem là ta đại tế bắt ngươi Yến đô, vẫn là ngươi Yến quốc có thể chịu được ngày mai. Càng quy phụ hạ xuống lời hung ác sau xoay người liền muốn rời khỏi. Liên phảng phất tới nơi này không phải đàm phán, mà là muốn hạ chiến thư bình thường. Thấy tình hình này, điện bên trong quần thần dồn dập giận mà không dám nói, chỉ có nhìn chằm chằm Càng quy phụ rời đi. Tề sứ dừng chân. Ngay ở Càng quy phụ nhanh muốn đi ra đại điện lúc, Yến vương hỉ rốt cục ngồi không yên, vội vàng gọi lại đối phương. Chương 116, đây là người nào thuộc cấp? Phụ vương. Yến Đan nói thầm một tiếng không được, vội vã dự định khuyên can. Hắn quá rõ ràng phụ thân đức hạnh, tham lam mà lại nhắc gan, ở tình huống như vậy khẳng định là nghĩ cầu hòa. Nhưng là người ta đều đánh tới cửa nhà, chính mình liền một hồi trượng cũng không đánh liền muốn đuổi tới đi cầu cùng, cái kia liền bằng ở trước mặt đối phương lộ khiếp. Đã như thế, Tề quốc nhất định sẽ dở công phu sư tử ngoạm, không ở Yến quốc trên người cắn khối tiếp theo thì quyết không bỏ qua. Chỉ là Yến Đan phần này khổ tâm trung quy không có bị Yến Vương hỉ lĩnh hội, trái lại rước lấy đối phương quá mắng. Người câm miệng cho ta. Chợt hướng Càng quy phụ bỏ ra vẻ tươi cười. Hết cách rồi, đánh không lại cũng chỉ có thể chịu thua. Ngược lại lại không phải lần đầu tiên, cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Yến Vương hỉ đối với này không hề áp lực trong lòng. Yến Vương có gì chỉ giáo? Càng quy phụ ngừng lại bước chân, xoay người cau mày hỏi. Trong giọng nói lộ ra thiếu kiên nhẫn. Quý sử đến đây khẳng định không phải vì tuyên chiến, không biết Tề quốc có điều kiện gì. Ha. Càng quy phụ suýt chút nữa thì bật cười, không nghĩ đến này Yến Vương lại là nhân vật như vậy, thực sự là thiên hữu ta đại tề. Liền hắn lạnh mặt nói, chúng ta có 3 cái điều kiện. 1, Yến quốc nhất định phải đình chỉ tấn công Triệu quốc. Có thể. Yến Vương hỉ không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý. Nhà đều sắp bị ăn trộm không còn, hắn đương nhiên không có tiếp tục tấn công Triệu quốc tâm tư. 2, Yến quốc nhất định phải gia nhập hợp tung, liền để thừa tướng Lật Phúc mang theo cái kia 10 vạn Yến quân gia nhập liên quân, theo Triệu người cùng Tây tiến vào được rồi. Chuyện này, Yến Vương hỉ chần chờ một chút sau, không thể làm gì khác hơn là cắn răng đồng ý. Việc cấp bách hay là muốn bảo vệ vương đô, hơn nữa tấn công Tần quốc cũng không phải không lợi có thể đổ. Nói không chuẩn 6 quốc liên quân lần này có thể đánh vào Hàm quốc quan, vậy này một bên tổn thất là có thể ở Tần trên thân thể người cho mò trở về. Thành. Thấy Yến Vương hỉ một hơi đồng ý 2 cái điều kiện, Càng quy phụ nở đủ cười. Ba mà. Hắn cố ý kéo dài âm thanh sau, này mới nói rằng, Yến quốc nhất định phải bồi thường ta đại tề tổn thất, chiến mã 3000 thớt, kim 5000, túc 30 vạn đam. Không thể. Chưa kịp Yến Vương hỉ nói chuyện, dưới đây Yến Đan liền lập tức từ chối. Đùa gì thế, đây là muốn đảo rộng Yến quốc quốc khố a. Lúc này không cần nói Yến Đan, bên trong cung điện tất cả mọi người đều dồn dập nhảy ra phản đối. Như vậy điều kiện hà khắc, ngươi tề nhân cũng không cảm thấy ngại nói ra. Các ngươi căn bản cũng không có hòa đàm thành ý. Tề quốc quả thực khinh người quá đáng, tức chết lao phu vậy. Nhưng mà Càng quy phụ nhưng không thèm quan tâm những người này, liền như thế đứng bình tĩnh ở, im lặng không lên tiếng. Hơi huynh, đột nhiên có một tên giáp sĩ vui vẻ và địa xông vào, phù phù một tiếng té quỵ trên đất. Khởi bẩm đại vương, tề nhân. Tề nhân bắt đầu phóng hỏa tiêu điện. Cái gì? Yến Vương hỉ sau khi nghe xong, dưới sự kinh hãi trực tiếp từ trên vương tọa đứng lên. Từ cửa điện nhìn ra ngoài, chỉ thấy ngoài thành chính bay lên quần quần khói đặc, nhuốm đen hơn một nửa cái bầu trời. Ngoài thành bách tính có thể trốn vào đô thành, nhưng đi được hòa thượng đi không được miếu, bách tính chạy đất ruộng có thể chạy không được. Bây giờ có là mùa xuân, vừa vặn là gieo thời cơ, vì lẽ đó đô thành ở ngoài vốn là một mảnh xanh lục. Nhưng mà giờ khắp này xanh đậm đồng ruộng lại bắt đầu là ánh lửa khắp nơi, khói đặc cuồn cuộn, hiển nhiên là bị người phóng hỏa. Ngươi, các ngươi lại phóng hỏa tiêu điện. Tiến Vương hỉ tức giận chỉ vào Càng quy phụ, trên trán nổi gân xanh. Đây là một chiêu tuyệt hậu kế, dù cho Tề quốc lần này công không được Kiến đô, cũng phải đem đô thành bốn phía đồng ruộng cho thiêu sạch sành xanh. Đã như thế, Yến quốc sang năm liền sẽ không thu hoạch được một hạt nào, chết đói vô số bách tính.
Càng Quy Phụ nhưng là khinh thường cười lạnh nói, nhà ta đại soái nói rồi, nếu như Yến Quốc lần này không chấp nhận này ba cái điều kiện, vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là chính mình cướp đoạt. Có điều nếu để cho chúng ta động thủ lời nói sẽ không có tốt như vậy nói chuyện, các huynh đệ thả mấy cái hỏa, giết cá biệt người, không thể tránh được. Mấy câu nói tới lãnh khốc vô tình, phản phất chỉ là ép chết mấy con kiến nghi thôi. Bách quan nghe vậy, thật không thể nhào tới đâm Càng Quy Phụ, nhưng lại không dám manh động, dù sao không người nào dám gánh chịu cùng tề nhân trở mặt trách nhiệm. Ngay ở đây là, Càng Quy Phụ lại mở miệng. Suýt chút nữa quên nói rồi, nhà ta đại soái nói thiêu xong nơi này liền tiếp tục xuôi nam, ngược lại đốc kháng lớn như vậy, nhiều thiêu một ít cũng không quan trọng. Ngươi, Tiến Vương Hỉ chỉ vào Càng Quy Phụ, sắc mặt đỏ bừng lên, rồi lại trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn tuy rằng mặt ngoài phẫn nộ, nhưng trong lòng cũng đã sợ sệt cực kỳ. Đốc kháng nhưng là Yến Quốc chủ yếu nhất lương khu, cũng là nhân khẩu dày đặc nhất địa phương. Nếu như bị tề nhân trà đạp, Yến Quốc sẽ phải xong xuôi. Sau một khắc, Tiến Vương Hỉ triệt để ngã mặt ở trên vương tọa, phản phất bị người đánh gãy xương sống lưng bình thường. Suy yếu âm thanh từ hắn trong miệng truyền ra. Quả nhân, đáp ứng điều kiện của các ngươi. Nửa đêm, vạn vật im tiếng, tào doanh bên trong yên lặng như tờ. Sau một khắc, bốn phía sáng lên vô số cây đuốc. Giết a, giết cho ta đi vào. Sông a, vô số giáp sĩ từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, nhưng bùa hụt. Người đâu? Đều chết đi đâu rồi? Lý Nguyên cùng Nguyên Nghiêm Phong ở đông đảo hộ vệ chen chúc bên dưới đi ra. Thấy trong địa điểm cắm trại thậm chí ngay cả cái quỷ ảnh cũng không có, Lý Nguyên nhất thời giận dữ. Hắn có loại bị người trêu chọc cảm giác. Vẫn là Nguyên Phong phản ứng rất nhanh, vừa thấy này tấm tình hình cũng đã biết chúng rồi kẻ địch cái trọng, liền vội vã hô lớn. Đây là kẻ địch gian kế, chúng tướng sĩ mau mau theo ta lui ra. Nhưng mà vừa dứt lời, chỉ thấy có vô số hỏa tiễn từ đằng xa phóng tới, trong nháy mắt thiêu đốt trong địa điểm cắm trại lều vải. Những này lều vải đều trước đó dội lên dầu hỏa, một điểm liền. Lúc này vừa vặn gió lạnh lấm lấm, kình phong quét qua, nhất thời phong sinh hỏa thế, hỏa trợ phượng uy, toàn bộ nơi đóng quân trong chớp mắt rơi vào trong biển lửa. Lý Nguyên cùng Nguyên Phong cùng nhau biến sắc, vội vã linh thủ hạ ra bên ngoài trùng. Đang lúc này, xa xa lao ra vô số binh mã, như thủy triều hướng bọn họ vào tới. Hai bang nhân mã trong nháy mắt liền giết đến cùng một chỗ. Trước tiên một người đầu đội quỷ đầu mặt nạ, người mặc vảy rồng giáp, chính là Tào Siêu. Lý Nguyên cùng Nguyên Phong liếc mắt nhìn nhau sau, lúc này hướng về tương phương hướng ngược chạy trốn. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Tào Siêu xông lên trước, một kiếm giết chết ba viên đại tướng, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cách đó không xa có cái quần áo đặc biệt dễ thấy ra hỏa đang bị mấy chục người cho chen chúc, lường trước là kẻ địch chủ soái, liền vung vậy trường kiếm giết đi, nhất thời rơi xuống Lý Nguyên giật mình. Chết tiệt, ta vốn tưởng rằng ngồi xuống lưu một đao đã thiên hạ vô địch rồi, không nghĩ đến người này càng dũng mãnh, đây là người nào thuộc cấp? Lý Nguyên trong miệng lưu một đao chính là mới vừa rồi bị Tào Siêu cho một kiếm ba liền bên trong một người. Chúa công chạy mau. Có thể chưa kịp Lý Nguyên phục hồi tinh thần lại, Tào Siêu cũng đã giết tới phụ cận. Thấy Tào Siêu như vậy thần dũng, thủ hạ lại không một người là hắn một hiệp địch lại, Lý Nguyên nhất thời bị dọa đến tim mật đều tang, hai cổ run. Trốn. Lý Nguyên vội vã quay đầu ngựa, cũng không thèm nhìn tới thủ hạ một ánh mắt. Mà một mặt khác Nguyên Phong cũng không dễ chịu, lúc này hắn chính hãm sâu kẻ địch trong vòng vây. Chương 117, Trung Dung chi đạo. Cốc cốc cốc. Ngay ở Nguyên Phong ra sức phá vòng vây lúc, vừa vặn gặp phải Yến Vân Thập Bát Kỵ. Bọn họ lấy vải đen che mặt, cả người tỏa ra một luồng mùi chết chóc. Tuy chỉ có 18 người, nhưng có thể ở trong thiên quân vạn mã như vào chỗ không người. Giết. Tiếng hét phẫn nộ lên, viên nguyệt loan đao ra khỏi vỏ, phát sinh từng trận chói hai tiếng long long. Yến Vân Thập Bát Kỵ như 18 vị chết như thần hướng Nguyên Phong sát đến. Nguyên Phong bộ hạ chỉ cảm thấy hàn khí bức người, không nhịn được thân thể run. Phốc thử. Hai bên phủ giao thủ một cái, Nguyên Phong bộ hạ liền có 18 người bị chặt bỏ mã, không có sức đánh trả chút nào liền bị đối phương cho một chiêu dây. Sau một khắc, Thập Bát Kỵ không có một chút nào dừng lại, trực tiếp hướng tim gan nơi đánh tới, nơi này chính là Nguyên Phong vị trí. A a a. Trong lúc nhất thời người ngăn cản tan tác tơi bời, kêu thảm thiết tiếng kêu rên không dứt bên tai, Nguyên Phong thủ hạ tướng sĩ thành tốt ngã xuống, không người là Yến Vân Thập Bát Kỵ một hiệp địch lại. Quân tốt thấy đối phương như vậy dũng mãnh, nhất thời sinh ra khí ý, xoay người liền trốn. Hoảng sợ như ôn dịch giống như truyền bá, trong nháy mắt giống như cảm hóa hơn một nửa cái chiến trường. Bọn họ căn bản không phải người. Đánh không lại, cháy mau. Trốn a. Thấy thủ hạ bắt đầu quy mô lớn tán loạn, Nguyên Phong hai con mắt khẽ nhúc nhích, á khẩu không trả lời được. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến cõi đời này lại còn có kinh khủng như thế quân đội. Nhưng mà một giây sau, hắn chỉ cảm thấy ngực mắt lạnh. Hai thanh trường kiếm đã đâm vào phía sau lưng hắn, xuyên qua hắn toàn bộ lồng ngực. Nguyên Phong vẻ mặt cứng đờ, khó khăn quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện hai đạo thon thả bóng người. Hai nữ một thân màu đen lộ kiên áo ra, trên trán một đạo đại tóc mái che khuất nửa tấm mặt, trên đỉnh đầu cột một cái đáng yêu bím tóc. Chính là chuyển phách cùng diện hồn hai tỷ muội. Nhưng mà hai tỷ muội nhưng không biết chính mình vừa nãy giết chính là nhân vật trọng yếu, chỉ là thấy người này yên lặng đứng ở này, liền thuận lợi thu gặt một cái đầu người thôi. Giết Nguyên Phong hầu, hai nữ cũng không để ý, thuận lợi cắt người của đối phương đầu sau liền tiếp tục hướng về kẻ địch giết đi. Bên này Tào Siêu đã sắp muốn đuổi tới Lý Nguyên. Trốn. Lý Nguyên cũng sớm đã sợ mất mật, nào dám quay đầu nhìn lại, chỉ là một mực địa vung vẩy roi ngựa, ngựa lớn về phía trước. Người trốn không thoát. Mắt thấy hai bên chỉ kém mấy cái thân vị, Tào Siêu một chiêu mộng điệp chi độn lấp lóe đến Lý Nguyên phía sau, ưỡn kiếm hướng hậu tâm của đối phương đâm tới. Sắt. Một tia sáng trắng né qua, Lý Nguyên phảng phất cưỡi mây đạp gió giống như, thị giác đột nhiên trở nên trống trải, lại có thể thấy rõ bốn phía. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở này thanh màu đen nhánh bảo kiếm trên, liền như vậy bị Tào Siêu cho một kiếm đeo đầu. Khí. Thấy Tào Siêu đơn thân độc mã như vào chỗ không người, còn tự tay chém giết quân địch đại tướng, vẫn ở phía xa xem trận chiến Chu Anh không khỏi khen. Không nghĩ đến chúa công võ nghệ càng cao cường như vậy. Một bên Vô Danh thì lại không nói một lời, chỉ là nắm Tiểu Nhan lộ tay đang lẳng lặng mà nhìn dưới đáy phát sinh tất cả những thứ này. Hắn biết đây chỉ là Tào Siêu 3 phần 10 công lực thôi, nếu như sử dụng 10 phần công lực, phòng trứng nơi này đến chết một đám lớn. Lý Nguyên đã chết, các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Tào Siêu giơ lên cao Lý Nguyên thủ cấp lớn tiếng quát. Thanh như lôi đỉnh, mặc dù trên chiến trường gọi tiếng hô giết rung trời, nhưng Tào Siêu âm thanh vẫn cứ có thể truyền vào mỗi người trong tai. Mọi người dồn dập hướng phương hướng của thanh âm nhìn tới, mới phát hiện Lý Nguyên xoáy kỳ đã bị chém đứt. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Theo Lý Nguyên cùng Nguyên Phong chết trận, bọn họ bộ hạ dồn dập thả xuống binh khí trong tay đầu hàng. Dù sao chủ soái đều chết rồi, lại gắng chống đối xuống cũng chỉ có thể không công nộp mạng. Hôm nay, thu binh. Tào Siêu hét lớn một tiếng, phía sau mở trộm nhất thời triển khai điện quang thần hành bộ, một giây sau liền biến mất ở tại chỗ. Mười tức sau liền vang lên kim la tiếng, thủ hạ tướng sĩ dồn dập thu tay lại. Quét tước chiến trường, tạm giam tù binh, đại quân tại chỗ nghỉ ngơi một ngày. Tiếp theo đến phiên Chu Anh ra trận, hắn phụ trách sắp xếp nhân thủ quét tước chiến trường, giam giữ tù binh, điểm toán chiến lợi phẩm chờ sau trận chiến công việc. Đến đây Tào Siêu ở Nam Trung trận đầu cuối cùng kết thúc. Lần này chiến tích có thể nói huy hoàng, lấy 5000 tinh nhuệ đánh bại Thả Lan quốc cùng Bạc quốc liên quân, giết địch 500, tù binh hơn 3000 người, tự thân tổn thương có điều 50 người. Ngay ở Tào Siêu chuẩn bị trở về doanh nghỉ ngơi lúc, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện ba cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, nhanh chóng thống nhất Nam Trung, càn quét các nước, hoàn thành khen thưởng áo bào trắng quân 2000 người. Tuyển hạng 2, một bước một cái vết chân, lấy mạnh mẽ binh lực ưu thế từng bước thống nhất Nam Trung, hoàn thành khen thưởng 10 năm nội lực. Tuyển hạng 3, chỉ cứ Thả Lan quốc sau nghỉ ngơi lấy sức, chậm đợi thời cơ, hoàn thành khen thưởng 1 năm nội lực. Xem xong ba cái tuyển hạng sau, Tào Siêu con ngươi nhất thời trợn thật lớn. Không nghĩ đến hệ thống lại gặp khen thưởng áo bào trắng quân. Đây chính là trong lịch sử châu bò nhất bộ đội một trong, là Trần Khánh Chi nghiêm ngặt dựa theo trang tử luyện quân phương pháp luyện ra bộ đội. Tương truyền năm đó Lương Vũ Đế cho 3 vạn cấm quân cho Trần Khánh Chi, kết quả Trần Khánh Chi luyện thành rồi áo bào trắng quân sau chỉ còn dư lại 7000 người. Kết quả lãnh đạo đến thị sát lúc, kinh nghiệm lâu năm chiến trận Lương Vũ Đế mới vừa nhìn nhánh bộ đội này, một ánh mắt liền bị dọa đến lông tóc dựng đứng, hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tuy rằng Tào Siêu không biết nhánh bộ đội này đến cùng có bao nhiêu nhu bức, nhưng sách sử trên không cũng nói rồi mà. Thiên quân vạn mã tị bạch bảo. Nghĩ tới đây, Tào Siêu nhếch miệng lên, lúc này hạ lệnh, phân ra 1000 người tinh nhuệ, theo ta đi bắt Bạc quốc vương đều. Nặng. Tân quốc, Hàm Dương, bên trong ngự thư phòng. Trọng phụ hôm nay tới gặp quả nhân, không biết vì chuyện gì. Tần Vương Doanh Chính ngồi ngay ngắn ở vương vị trên, trong tay chính cầm một quyển thẻ tre, hiển nhiên trên một khắc vẫn còn đang đi học, lại bị Lã Bất Vi cho làm phiền. Bị người làm phiền dòng suy nghĩ, đổi ai cũng gặp không cao hứng, có điều Doanh Chính trên mặt nhưng vẫn cứ không nhìn ra một tia sóng lớn, khiến người ta cân nhắc không ra nội tâm hắn ý nghĩ. Lão phu thấy đại vương mấy ngày liền khổ đọc, cảm giác sâu sắc cán đuổi, có điều chính là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, đại vương rảnh rỗi có thể ra ngoài xem, trong này có rất nhiều quyển sách không có đồ vật. Lã Bất Vi vướt hoa dâm dầu mép nói rằng, Doanh Chính ánh mắt bên trong nhỏ bé không thể nhận ra địa né qua một tia ánh sáng lạnh lẽo, ngựa khí nhưng vẫn cứ bình thản. Trọng phụ nói, quả nhân tụ giáo. Không biết đại vương vừa nãy đọc là cái gì? Khổng Tử. Nho ra. Lã Bất Vi ánh mắt đọc lại. Bây giờ đại tần tôn trọng chính là pháp gia, chú ý phép nghiêm hình nặng, cùng Nho ra bộ kia công chính ôn hòa nhưng là có khác nhau rất lớn. Mấy ngày trước đây Nho ra tuân phu tử đến đây Hàm Dương, quả nhân cùng với trò chuyện một, hai, nhận lấy thư mấy sách. Doanh Chính mở miệng nói rằng. Lã Bất Vi cau mày, nghĩ một hồi sau vẫn là không nhịn được mở miệng khuyên can. Nho ra ý nghĩ cùng ta đại tần tôn trọng pháp ra một trời một vực, vì lẽ đó lao thần khuyên đại vương hay là muốn cẩn thận đối xử. Nhìn một chút thôi. Doanh Chính khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, nhưng không có một nụ cười. Có điều quả nhân cho rằng Nho ra có vài thứ nói vẫn là rất có đạo lý. Ồ. Lã Bất Vi hơi vẩy một cái lông mày. Nho ra chú ý trung dung chi đạo, đề xướng mọi việc đều có độ. Đại vương tựa hồ có ý riêng. Trọng phụ đang nghi rồi. Thả Lan quốc, trong vương cung, một mảnh oanh oanh nghiến nghiến. Chiếm vương cung, bắt được rất nhiều tiền hàng, Trang Khôi liên tiếp mấy ngày ở đây đại yến có công tướng sĩ. Dù sao theo Trang Khôi, bây giờ Thạch Hổ nên cùng Lý Nguyên mọi người liều mạng, còn chưa tới hắn xuất thủ thời điểm. Điện bên trong ăn uống linh đình, tiếng cười cười nói nói không dứt bên tai, mãi đến tận một trận tiếng bước chân rồn rập ở ngoài điện vang lên. Đại vương không tốt, Thạch Hổ vây quanh ta Điền quốc vương đô. Cái gì? Chương 118, tướng quân đại tài. Thời gian lui trở về mấy ngày trước, bởi vì Bạc Vương Nguyên Phong đã mang đi phần lớn quân đội, cho nên khi Tào Siêu dẫn 1000 tinh nhuệ nguy cấp lúc, Bạc quốc rất thoải mái liền đầu hàng. Liền dãy rủa một hồi ý tứ đều thiếu nợ phụng, nam phảng tốc độ càng là để Tào Siêu tặc lưỡi không ngớt. Bạc quốc người đều như thế không có cốt khí sao? Vẫn là đám gia hỏa này ở kìm nén cái gì ý nghĩ sâu muốn âm ta một cái. Tào Siêu đặc biệt cẩn thận, còn cố ý đem bộ đội chia làm mấy bộ, phân tán ở ngoài thành thật thuận tiện tiếp ứng chính mình, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một mà lĩnh thủ hạ binh mã tiến vào đô thành. Nhưng mà đi vào sau mới cuối cùng đã rõ ràng rồi nguyên nhân. Đập vào mắt gây nên đều là chút vừa đen vừa gầy cư dân, một loạt hàng tàn tạ nhà gỗ, thông gió lại thông khí. Cho tới cái gọi là Bạc quốc vương cung, thực chính là một cái so với phổ thông trang viên lớn hơn không được bao nhiêu nhà trệt, mấy cái vừa đen vừa gầy vương phi, mấy trăm lính giả, hơn 10 lão buộc. Tào Siêu trợn mắt quát mồm. Liên này, đến cùng là ai cho Nguyên Phong dũng khí dám ở chỗ này xưng vương? Quả thực liền thái quá. Bạc quốc vương cung bên trong, Chu Anh âm thanh ở bên trong phòng đồng bền. Chúa công, thuộc hạ mới vừa đi kiểm kê một lần kho lúa cùng kho hàng, lương thảo chỉ đủ đại quân 7 ngày sử dụng, còn trong phòng kho giáp trụ có chút ít còn hơn không? Bất cần rồi. Tào Siêu xoa xoa mi tâm. Đều biết Nam Trung đám gia hỏa này rất nghèo, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên cùng đến cái này mức. Quân sư có gì cao kiến? Tào Siêu hề phải hỏi. Nếu không là đã giết chết Nguyên Phong, Tào Siêu đều muốn nắm chút lương thảo sau liền đem cái chỗ chết tiệt này trả lại đối phương quên đi. địa phương quỷ quái này đòi tiền không tiền, muốn mỹ nữ không mỹ nữ, còn không bằng Tề quốc một cái thôn trấn, ai mà thèm a. Lại nói, thu rồi này bạc quốc liền mang ý nghĩa muốn chăm sóc những người bần dân, chuyện này quả thật chính là có thêm cái bao quần áo có được hay không? Này buôn bán quả thực thiệt thòi đến bà ngoại nhà. Thời khắc này Tào Siêu rốt cục nộ, chẳng trách này bạc quốc nhược thành như vậy lại cũng không bị gì đi. Thực sự là quá nghèo, cùng đến người khác cũng không dám đến trêu chọc nó, chỉ lo một cái không tốt bị nó cho chạm xứ. Chu Anh làm sao biết Tào Siêu hàng này nghĩ linh tinh, còn tưởng rằng đối phương tín nhiệm chính mình đây. Trầm ngâm một hồi lâu sau mới nói rằng, kế trước mắt, làm lấy chiến nuôi chiến. Ồ, Tào Siêu sáng mắt lên, cái biện pháp này tốt. Dù sao hệ thống nhiệm vụ là muốn hắn mau trong thống nhất Nam Trung. Quân sư không ngại nói tỉ mỉ. Nặng. Chu Anh khiến người ta triển khai một bức Nam Trung bản đồ, bắt đầu VV mà nói. Căn cứ một ít Thả Lan quốc chạy nạn mà đến bách tính truyền về tin tức, Điền Vương Trang Khôi thừa dịp Lý Nguyên xuất binh, Thả Lan quốc chống vắng cơ hội, ở 3 ngày trước công chiếm Thả Lan quốc. Lại có việc này. Tào Siêu sáng mắt lên. Này Trang Khôi thậm chí ngay cả đại chất tử đô thành đều cho chiếm lấy, ra tay thật đen nha. Không sai, là kẻ hung hãn. Vì lẽ đó thuộc hạ kiến nghị lập tức từ bỏ Bắc quốc, toàn quân lao thẳng tới Điền quốc vương đô. Chu Anh ngón tay hướng về bản đồ một cái hướng khác, một mặt hưng phấn nói rằng: Điền quốc so với nơi này đại hơn trăm lần, bắc đến Tung Minh, lân Mỹ Mạc quốc, đông đến Cúc Tĩnh, lân Lao Ngâm quốc, nam đến núi cao, tây đến Long Xuyên Liên Giang, lân Côn Minh quốc, chính là Nam Trung tối vùng đất giàu có. Nhân khẩu 30 vạn, tiền lương vô số. Nếu như ta chờ có thể cướp đoạt Điền quốc. Chu Anh không hề nói tiếp, bởi vì hắn tin tưởng Tào Siêu đã lý giải ý của hắn. Diệu a, Tào Siêu vô đuổi. Đã như thế, ta chờ liền có thể dụ khiến Nguyên Khôi cấp tốc hồi viên, cho hắn tới một người vi điểm đánh viện binh. Chu Anh một mặt choáng váng. Đại ca hai ta thật giống không phải một cái kênh. Chu Anh nguyên ý là chỉ cần cướp đoạt Điền quốc vương đô, cái kia đại quân tiền lương liền có chỗ dựa rồi. Tuy nhiên Tào Siêu lại muốn so với hắn còn muốn thâm, lập tức đã nghĩ đến đối phó Nguyên Khôi đi tới. Tuy rằng không biết cái gì là vi điểm đánh viện binh, nhưng Chu Anh cũng không phải là vụng về người, tỉ mỉ nghĩ lại liền có thể rõ ràng Tào Siêu ý tứ. Quả nhiên thật kế. Chu Anh hai mắt nhất thời sáng lên, hắn rốt cục nghĩ rõ ràng Tào Siêu toàn bộ kế hoạch. Nếu để cho Nguyên Khôi biết được chính mình thủ đô bị công hãm sau nhất định sẽ cấp hống hống địa chạy về. Đến thời điểm lại chọn một cái địa phương bí ẩn mai phục, 89 phần 10 sẽ thành công. Nghĩ tới đây, Chu Anh nhìn phía Tào Siêu ánh mắt triệt để mà thay đổi. Tướng quân đại tài a. Thuận miệng nói chính là một cái diệu kế, so với Xuân Thân quân hoàng hiết đều lợi hại hơn. Thời khắc này, Chu Anh không khỏi đối với tương lai bắt đầu ước mơ lên. Nương nhờ vào ở nhân vật như thế giới chướng, tương lai khó bảo toàn không thể thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Chính là tắc ông thất ma ai biết không phải phúc, giờ khắc này Chu Anh ngược lại là có chút vui mừng có thể nhanh chóng thấy rõ hoàng hiết bộ mặt thật. Quân sư đang suy nghĩ cái gì đây? Ngay ở Chu Anh xuất thần thời khắc, bên tai truyền đến Tào Siêu âm thanh, vội vã giật mình tỉnh lại. Chúa công chủ tội, thuộc hạ mới vừa ở muốn lương thảo một chuyện. Không cần nghĩ, đem kho lúa dọn sạch, đại quân ngày mai liền xuất phát. Tào Siêu vung tay lên, quả đoán thật sự định chiến lược. Nặng. Mặt khác quân sư khoảng thời gian này quá cực khổ, bản tướng quyết định đem Bạc Quốc Vương phi tất cả đều ban cho ngươi. Ngày hôm nay quân sư liền không muốn quá vất vả, tỉnh chút thể lực trở lại thỏa thích hưởng thụ một chút đi. Và ha ha ha. Xử lý quân vụ sau, Tào Siêu trở lại hậu viện. Thời gian đã không còn sớm, chúng nữ vừa vặn ở đây dùng cơm. Bầu không khí ngược lại cũng toán hòa hợp. Thạch phu nhân muốn chăm sóc Tào Ngang, vì lẽ đó bình thường không gặp đi ra ăn cơm. Kinh Nghê cái miệng nhỏ địa uống bát cháo, mắt nhìn thẳng, đối với hết thể đều thờ ơ dáng vẻ, băng sơn mỹ nhân phạm mười phần. Nga hoàng nữ anh thì lại cử chỉ tao nhã, khí độ thong dong, húp cháo lúc đều là môi đỏ hơi mím, cho thấy vô cùng tốt giáo dưỡng. Lý Yên Yên thì lại thỉnh thoảng nháy cặp kia nhu tình như nước đôi mắt đẹp, hai cái ngón tay ngọc nhỏ dài dán chiếc đũa, nhẹ nhàng quấy trong bát cháo loãng, cũng không ăn, liền như thế chơi. Phu quân đã về rồi. Vẫn là Tú Nương cái thứ nhất phát hiện Tào Siêu, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Lời vừa nói ra nhất thời đưa tới chúng nữ ánh mắt, tất cả mọi người đều nhìn về cửa Tào Siêu. Người đùi ha. Tào Siêu rất tự nhiên lẻn đến Tú Nương bên cạnh, sát bên đối phương ngồi xuống, vuốt chó rất tự nhiên ôm đối phương eo nhỏ nhắn. Đưa tay nắm lên bàn trà trước bánh màn thầu miệng lớn cầm xuống, khỏe mắt dư quang nhưng là không ngừng liếc nhìn chúng nữ. Thấy mấy nữ thần sắc cùng mọi khi không khác sau, Tào Siêu lúc này mới trong lòng một trận đắc ý. Chính là cung đấu không việc nhỏ, Tào Siêu cũng không thể không đi hết sức kinh doanh. Hàng này mỗi bữa cơm chỗ ngồi đều không giống nhau, điểm tâm là Tú Nương, bữa trưa chính là Lý Yên Yên, bữa tối lại chạy Nga Hoàng nơi nào đây. Hơn nữa còn đến xem có hay không tình huống đặc biệt, tỉ như ngày hôm qua vừa vận động với nữ anh có thân thích Quang Lâm, Tào Siêu còn cố ý điều chỉnh một hồi trình tự. Những này đều cần nghe lời đoán ý, trường thi ứng biến, lại phối hợp một chút hành động. Tào Siêu làm bộ tùy ý nói rằng: "Nữ anh, ngươi hôm qua mới tháng sau sự, trong ngày thường muốn uống nhiều nước nóng, phải tránh uống nước lạnh." Nữ khí bình thản, như chuyện phiếm việc nhà, không có biểu lộ ra quá nhiều quan tâm mà gây nên còn lại nữ nhân phản cảm. Ồ. Nữ anh trên mặt cấp tốc bay lên hai đóa đỏ ửng, thẹn thùng địa cúi đầu. Muốn chết rồi. Người này làm sao nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói. Nhưng mà trong lòng nhưng tràn đầy ngọt ngào. Trên khóe môi ý cười cũng lại không che giấu nổi. Chương 119, Hàn Quốc nữ hầu tước, Bạch Khiết. Ở nữ anh trước mặt bán một làn sóng thật sau, Tào Siêu lại cấp tốc nói sang chuyện khác, nhìn về phía mấy nữ bàn giao nói: "Mặt khác Nam Trung nơi này khí hậu oi bức cả bức, bất lợi cho thân thể khỏe mạnh, sáng sớm ngày mai để đầu bếp làm điểm giá gừng, ngao thành canh gừng, mỗi người đều muốn uống trên một bát khử thấp. Có điều phải chú ý, nhất định phải điểm tâm thời điểm uống, hơn nữa một lần không thích hợp uống quá nhiều." "Vì sao nhỉ?" Lý Yên Yên chớp đôi mắt đẹp, thật dài lông mi chớp chớp, cực kỳ mê người. Tào Siêu nuốt ngụm nước miếng sau, lúc này mới giả vờ chính đáng mà nói rằng: "Người xưa nói, sáng sớm ăn gừng, vượt qua ăn canh sâm, buổi tối ăn gừng, tương đương với ăn thạch tín. gừng có thể tăng cường cùng gia tốc trong cơ thể dòng máu tuần hoàn, kích thích dịch dạ dày phân bố, hưng phấn dạ dày, xúc tiến tiêu hóa. Sáng sớm ăn một điểm gừng, đối với khỏe mạnh có lợi. Nhưng buổi tối ăn, bởi vì gừng vốn là thuộc nhiệt, sẽ làm người bốc lửa, lao mệnh thương thân, vì lẽ đó không thích hợp ăn. Chờ Tào Siêu sau khi nói xong, trên bàn ăn hoàn toàn yên tĩnh. Chúng nữ cùng nhau nhìn chằm chằm Tào Siêu, đầy mặt khó mà tin nổi. Phu quân còn biết y thuật? Nga Hoàng một mặt sùng bái hỏi. Hiểu sơ. Tào Siêu cười nhạt một tiếng, phản phất lại nói một chuyện rất bình thường, bức cách chẳng đấy. Có điều sau khi nói xong lại lần nữa rời đi đề tài, chỉ lo mấy nữ liền vấn đề này tiếp tục hỏi thăm đi. Trên thực tế hắn biết cái gì y thuật, những này chỉ là kiếp trước thường thức thôi. Đại quân ngày mai liền muốn xuất phát, các ngươi đêm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn theo quân đây. Nghe nói lại muốn đánh trận, mấy nữ sắc mặt trở nên nghiêm nghị, cùng nhau gật đầu. Ngày mai ta theo ngươi xuất chinh. Một đạo lạnh lạnh thanh âm vang lên, vẫn không lên tiếng Kinh Nghê bỗng nhiên mở miệng. Không được, tuyệt đối không được. Tào Siêu dù muốn hay không liền từ chối. Nào có để chính mình con dâu ra chiến trường đạo lý. Khái tổn thương ta còn chưa đến đau lòng chết. Mặc dù là nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng ở tòa mấy nữ đều nghe được rõ rõ ràng ràng, không khỏi lộ ra hiểu ý mỉm cười. Nhưng mà Kinh Nghê nhưng không có cười. Nữ nhân tính tình quá lạnh, bình thường căn bản sẽ không có bất kỳ dư thừa vẻ mặt. Ta thực lực đầy đủ tự vệ. Ta nói không được là không được. Tào Siêu ở về điểm này có vẻ vưu kiên quyết. Kinh Nghê nhìn thẳng Tào Siêu, thấy hàng này không lùi một phân sau, liền đứng lên, nhấc theo bảo kiếm đi ra ngoài cửa. Đi ra, ta cùng ngươi đánh một trận. Ý tứ rất rõ ràng, nếu như thắng liền để nàng ra chiến trường, thua liền không đi. Ua. Tào Siêu chân mày cau lại, nhất thời hứng thú. Nữ nhân này nhẹ nhàng, lại dám khiêu chiến ta vị này kiếm đạo chí tôn. Lão tử ngày hôm nay liền để ngươi ngắm nghĩa cẩn thận cái gì gọi là hát lại vừa cứng. Ngụy Vô Kỵ quả nhiên lên làm hợp tung quân thống soái. Thái Nguyên quận, Vương Hộ thu được tin tức này sau sắc mặt trong nháy mắt liền chìm xuống dưới. Đối với Ngụy Vô Kỵ người này hắn không thể quen thuộc hơn được. Trước Trường Bình một trận chiến, Bạch Khởi một hơi chôn giết hơn 40 vạn triệu quốc hàng tốt sau là xong Hàm Dương, quân đội do Vương Hộ chỉ huy vẫn đánh tới Triệu Quốc Vương đô Hàm Đan. Nếu không là cái kia Ngụy Vô Kỵ làm ra cái thiết phù cứu Triệu Tiết Mục, nói không chắc Vương Hộ lúc đó liền có thể công phá Hàm Đan, một lần diệt Triệu Quốc. Kết quả lại bị Ngụy Vô Kỵ dùng mưu kế cho đánh bại, còn tổn thất thật mấy vạn nhân mã, cuối cùng càng bị Triệu Quốc đoạt lại không ít mất đất. Đây là Vương Hộ vinh viên đau. Bây giờ nghe nói Triệu Quốc chủ tướng vẫn là Ngụy Vô Kỵ, Vương Hộ liền không nhịn được nội tâm kích động. Ngụy Vô Kỵ, năm đó ân oán, là thời điểm muốn cùng ngươi cùng nhau thanh toán. Hạ lệnh, toàn quân triệt hướng về Hoa Châu, cùng Giáp Châu Nông Ngao thành thế đối chọi. Nặng. Soái trướng bên trong, Triệu, Yến, Tề, Ngụy, Hàn, sở sáu quân thống soái tụ hội. Triệu Quốc là thống soái Ngụy Vô Kỵ cùng phó tướng Bàn Đoán, Yến Quốc là thừa tướng Lật Phúc cùng tướng quân Tương Cử, Tề Quốc là Điền Dị cùng tướng quân Yến Tụ, Ngụy Quốc là đại tướng quân Đoạn Làm Sủng, Sở Quốc nhưng là đại tướng Cảnh Dương. Cho tới Hàn Quốc thì lại là đặc biệt nhất, lĩnh quân lại là một cái nữ. Đây là một vị da trắng trắng hơn tuyết nữ tử, tuổi tác không lớn, xem ra cũng là chừng 20. Một thân tu thân màu trắng khôi giáp, 3000 tóc đen bên trong lẫn lộn vài sợi tóc bạc. Dẻo dai vòng eo tràn ngập sức mạnh cảm, trắng như tuyết thẳng tắp chân dài dưới là một đôi bốt da cao. Nhưng mà làm cho người ta chú ý nhất chính là tướng mạo của nàng. Một đôi hiện ra đỏ ửng yêu mị con mắt phảng phất có thể nói chuyện bình thường, tiêu chuẩn trên gương mặt trái xoan tuy rằng mặt không hề cảm xúc, nhưng khéo léo môi đỏ nhưng là hơi nhếch lên, khiến người ta không nhịn được nhất thân phương trạch. Đây là mị đến trong xương nữ nhân, nhưng một mực có một loại khiến người ta cao cao không thể với tới băng hơi lạnh chất. Thỏa thỏa cấm dục hệ nữ thần. Luận tướng mạo, thậm chí so với Kinh Nghê, Lý Yên Yên trở tần thời thế giới trần nhà cấp bậc còn muốn hơi thắng nửa bậc. Nàng chính là Hàn Quốc chủ soái, bảy quốc duy nhất nữ hầu tước, Bạch Khiết. Lúc này soái trướng bầu không khí có chút nặng nề, mang theo điểm dương cung bạc kiếm mùi vị. Chủ yếu là Tề Nhân mới từ Yến Quốc cướp đoạt một nhóm lớn chiến lợi phẩm trở về Lâm Truy, còn ép buộc Yến Quốc gia nhập hợp tung quân, này vốn là chuyện rất mất mặt. Càng quá đáng chính là mang binh người lại còn như vô sự địa ngồi ở chỗ này, chuyện này quả thật chính là đùng đùng làm mất mặt. Điều này làm cho Yến Quốc bên kia nhìn về phía Tề Quốc công tử Điền Dị ánh mắt càng ngày càng không quen. Phó tướng Bàng Đoán xem bầu không khí không đúng, mau mau mở miệng hòa hoãn. Lần này người Tần binh chia làm hai đường, đại tướng Vương Hột lĩnh 10 vạn đóng quân ở Hoa Châu. Đại tướng Ngông Ngao thì lại đồng dạng lĩnh 10 vạn đại quân đóng giữ Giáp Châu, lẫn nhau là kỳ góc tư thế, không biết chư vị có gì phá địch kế sách. Quả nhiên lời nói này nhất thời hấp dẫn người khác sự chú ý. Đại tướng quân Đoạn Làm Sùng lên tiếng trước nhất, quân Tần phân biệt dựa vào hiểm trở thế núi xây dựng lượng lớn phòng ngự thế tiến công, bãi làm ra một bộ tử thủ tư thế, trận chiến này cũng không dễ đánh. Cảnh Dương gật gật đầu, người Tần háo nổi, chúng ta có thể không kéo dài được. Dòng ra 45 vạn đại quân, người ăn mã tức mỗi ngày đều cần tiêu hao lượng lớn lương thảo, vì lẽ đó trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể cùng người Tần hư hao tổn nữa. Lật Phúc trầm mặt nói rằng, nhưng chúng ta cũng không thể cùng người Tần liều mạng, phí công tiêu hao binh lực. Muốn thắng được trận chiến này, vẫn là nhất định phải dẫn bọn họ đi ra cùng đại quân ta ra chiến, điều này cần một bước ngoặt. Điền Dị liếc mắt Lật Phúc sau, từ tốn nói, thời cơ liền mang ý nghĩa kẻ địch lực điểm, cũng thường thường là kẻ địch để phòng sâu nhất địa phương. Lời này vừa nói ra, trong soái trướng lại rơi vào trầm mặc. Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Không có ai hy vọng bại lộ chính mình nhược điểm, nếu kẻ địch không muốn bại lộ, vậy chúng ta liền giúp hắn bại lộ được rồi. Nói chuyện chính là Bạch Khiết. Lời này vừa nói ra, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tuy rằng đang ngồi đều là địa vị hiển hách người, trong ngày thường đều bước tiến mỹ nữ, nhưng thấy đến Bạch Khiết sau nhưng không nhịn được lén lút nhìn nhiều vài lần. Bạch Quân Hậu ý tứ là? Ngụy Vô Kỵ cao mày nhìn về phía Bạch Khiết, trầm giọng hỏi. Bạch Khiết đôi mắt đẹp lạnh lùng đảo qua bốn phía mọi người, đem vẻ mặt của mọi người thu vào đáy mắt, lúc này mới chậm rãi hướng một bên bản đồ đi đến. Đi lại hai đống hung khí qua lại đến lợi hại, phối hợp trên người tỏa ra cái kia tia như có như không mùi hương, phản phất có tay nhỏ ở trong lòng ngươi náo động giống như, giờ nào khắc nào cũng đang gây xích mích ngươi thần kinh. Đi đến bản đồ trước, Bạch Khiết duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài hướng một vị trí nào đó chỉ đi. Thắng lợi then chốt liền ở đây nơi. Mọi người thuận ngón tay phương hướng nhìn tới, trong mắt dồn dập lộ ra kinh ngạc. Ngụy Vô Kỵ thì lại vỗ tay cười to, thì ra là như vậy. Chương 120, Kinh Nghê kiếm vực. Vạn dặm trời nắng, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Trên đất trống, Kinh Nghê đã hoàn thành rồi biến thân. Một thân cao cổ màu tím tu thân kim loại trang phục chiến đấu, vai phải có màu đen ngư văn đồ phòng hộ, bên trái nhưng là lưới đánh cá trạng hộ giáp. Ngực giáp dọc theo xương sườn mà xuống, băng thẳng bụng dưới là một ghế mở ra xoa sườn xám. Hoàn mỹ mặt trái xoan tại đây thân trang phục chiến đấu tôn lên dưới có vẻ đặc biệt lãnh diễm, đem lạnh lạnh khí chất phát huy đến cực hạn. Cha cha cha. Tào Siêu lắc đầu cảm khái. Loại nữ nhân này, đổi ở thế kỷ 21, trước khi chết có thể trùng một lần liền không hưởng công đời này. Có điều hiện tại nàng là của ta rồi, lão tử muốn trùng liền trùng. Liền rất đắc ý. Rút kiếm ba. Kinh Nê trong con ngươi xinh đẹp né qua một vệt ý lạnh, tay phải chậm rãi rút ra Kinh Nê kiếm. Chất khí thế biến đổi, trên người bùng nổ ra lạnh lẽo âm trầm sát khí. Nhưng mà Tào Siêu thần kinh bắt chiến, căn bản là không đem Kinh Nê lần này biểu hiện để ở trong mắt, chỉ là cơ cơ trong tay chạm lô. Lúc cần, ta tự nhiên sẽ rút kiếm. Ta sẽ không lưu thủ. Kinh Nê chậm rãi mang tới mặt nạ sắt, trong chớp mắt, hai đạo ánh mắt lợi hại từ mặt nạ bên trong bắn ra, tựa hồ có thể đem Tào Siêu ổn định bình thường. Ầm. Ngay lập tức một luồng khủng bố kiếm khí nhộn nhạo lên, vung lên kiếm, kiếm khí màu phấn hồng ở sức mạnh đất trời ra chỉ dưới hóa thành một đạo kiếm vô hình nhận, lâm không xé rách tất cả, hướng Tào Siêu bổ tới. Ong ong ong. Lưỡi kiếm hành phá hư không, phát sinh tiếng nổ, thoáng qua cũng đã bổ tới Tào Siêu trước mặt. Tào Siêu vừa định rút kiếm, lại phát hiện bốn phía sức mạnh đất trời đang không ngừng cản trở hành động của chính mình, động tác trở nên so với trước chậm chậm rất nhiều, phản phất động tác chậm bình thường. Kiếm vực. Một giây sau, lưỡi kiếm đã bổ tới trước ngực, Tào Siêu không thể tránh khỏi bên dưới, vội vã sử dụng ngộng điệp chi độn. Cả người hóa thành điểm điểm tinh mang, biến mất không còn tăm hơi. Cũng chính là lúc này, lưỡi kiếm nhập vào cơ thể mà qua, chém vào phía sau trên cây to, trực tiếp đem đại thụ cho chia ra làm hai. T. Tào Siêu thân hình xuất hiện lần nữa sau lưng Kinh Nghê, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa muốn mở miệng dò hỏi, lại phát hiện Kinh Nghê phía sau phảng phất dài ra con mắt bình thường, xoay người lại trở tay chính là một kiếm. Cắt ra hư không, so với vừa nãy cái kia một kiếm còn nhanh hơn một phần. Tào Siêu không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa triển khai mộng điệp chi độn chạy trốn. Chờ lúc xuất hiện lần nữa, không giống nhau, không chờ đối phương ra chiêu, vội vàng nói: "Lưỡi kiếm của ngươi tuy nhanh, nhưng không thể nhanh hơn ta thân." Nhưng mà chưa kịp hắn nói xong, Kinh Nghê cũng đã nhanh chóng vung lên bảo kiếm trong tay, kiếm khí màu phấn hồng hóa thành một đạo vong kiếm, che ngập bầu trời hướng Tào Siêu kéo tới. Ở sức mạnh đất trời ra chỉ bên dưới, bốn phía không gian phảng phất bị cầm cố lại bình thường, liền như một tấm mạng nhện giống như khiến người không thể tránh thoát. "Ta đi." Tào Siêu không nhịn được bạo thô, vội vã vận khí cả người công lực, thuộc về hắn kiếm vực liền với thiên địa thất sắc cùng bạo phát, lúc này mới miễn cưỡng đứng vững đối phương kiếm vực. Tay cầm chu kiếm, một đạo hắc quang như lôi xả giống như lẻ qua, chạm lô kiếm ra khỏi vỏ. Soạt soạt soạt. Liên tiếp vung ra mười mấy kiếm, đem Kinh Nghê vong kiếm cho triệt để xé nát. Đang lúc này, một vệt bóng đen từ vong kiếm bên trong giết ra, nhanh như chớp giật giống như giết tới Tào Siêu trước mặt. Tào Siêu hai con mắt ngưng lại, không nghĩ đến thiên địa thất sắc cũng cầm cố không được thân hình của đối phương. Linh cơ hơi động, nhưng là thẳng tắp địa đứng ở đó, thiểm cũng không tránh. A. Mắt thấy bảo kiếm liền muốn đâm vào Tào Siêu trong cơ thể, một bên xem trận chiến chúng nữ vội vã kinh ngạc thốt lên. Kinh Nghê cũng là hơi sững sờ, không nghĩ đến đối phương lại tránh không thoát. Giữa lúc nàng muốn thu tay lại lúc, chỉ thấy Tào Siêu thân hình lại lần nữa hóa thành điểm điểm tinh quang, triệt để biến mất ở trước mắt. Sau một khắc, vẫn bàn tay lớn từ phía sau ôm nàng eo nhỏ. Ngay ở Kinh Nghê còn muốn phản kháng lúc, thanh âm của nam nhân từ bên tai vang lên. "Đừng nghịch." Kinh Nghê thân hình cứng đờ, thân thể mềm mại trong nháy mắt ngã hoạt ở trong ngực của nam nhân. Giơ tay gỡ xuống mặt nạ sắt, đập vào mi mắt chính là một tấm tinh xảo đến kỳ cục khuôn mặt thanh tú. Cũng không biết có phải là chiến đấu nguyên nhân, da thịt trắng như tuyết trên lại nổi lên hai đóa đỏ ửng nhàn nhạt, thực sự là cực kỳ mê người. Tào Siêu không nhịn được lại nuốt ngụm nước bọt. "Mụ mụ, nữ nhân này đang câu dẫn ta." Cảm nhận được Tào Siêu trong ánh mắt nóng rực, Kinh Nghê trên mặt đỏ ửng càng tăng lên, không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu đi không cùng đối phương đối diện. Lúc nào lĩnh ngộ kiếm vực? Tuy rằng sắc đẹp trước mặt, nhưng Tào Siêu vẫn là không nhịn được đặt câu hỏi. "Quỷ cốc." Lạnh lạnh thanh âm vang lên, nhưng so với trước nhu thuận không ít. Tào Siêu không còn gì để nói, không nghĩ đến đối phương lĩnh ngộ kiếm vực thời gian dĩ nhiên so với mình còn muộn sớm. Đây chính là trong truyền thuyết La Vong đệ nhất tiên tài kiếm khách sao? Liên cái quái gì vậy thái quá? Con mụ này thực sự quá dũng mãnh. Nếu không là lão tử có hệ thống, mới vừa rồi còn thật chịu không được. Nhìn Kinh Nghê khuôn mặt thanh tú lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hồng, Tào Siêu trong lòng một trận đắc ý. Lại dũng mãnh cũng là vợ của ta. Mắt thấy liền muốn túi đầu hôn đi, lại nghe được xa xa truyền đến hai đạo mềm mại âm thanh. "Phu quân, chúng ta cũng phải tỉ thí với ngươi." Bất kể là âm thanh vẫn là ngữ khí đều không kém chút nào, lại như cùng một người nói ra bình thường. Không cần nhìn đều biết là Nga Hoàng cùng nữ anh. Tào Siêu đầy chán hắt tuyến. "Vào lúc này các ngươi tới xem náo nhiệt gì? Không thấy lao tử vừa nãy dựa vào chơi xấu mới có thể thắng sao?" Chợt lại nghĩ tới Tương Quân cái kia bức hình dạng, vội vã từ chối. "Được rồi, ta biết thực lực của các ngươi. Ngày mai Kinh Nghê, Nga Hoàng cùng nữ anh có thể theo vi phu xuất trình, có điều các ngươi nhất định phải cùng ở bên cạnh ta, không có ta mệnh lệnh không được rời." "Tạ phu quân." Nga Hoàng nữ anh trong lòng vui mừng, cười dịu dàng địa hướng Tào Siêu thi lễ một cái. "Mang tới tú nương đi, nàng hiểu trận pháp." "Vậy thì mang tới đi." Một bên Kinh Nghê bỏ thêm một câu,
Tào Siêu thờ ơ khoát tay áo một cái, ngược lại cũng không có ý định để này mấy người phụ nhân động thủ, liền làm cho các nàng an tâm ở phía sau làm một người bình hoa được rồi.
Vậy ta đây, Lý Yên Yên quệt mồm bất mãn hỏi, ngươi ở lại chỗ này, phụ trách chỉ huy Tôn Phong, Điền Mật cùng Thạch Hơn cái, bảo vệ tốt Thạch phu nhân.
Tào Siêu mặt đều đen, lại không thể đắc tội đối phương, không thể làm gì khác hơn là đổi loại thuyết pháp.
Này em gái to lớn nhất khuyết điểm chính là người món ăn lần đại.
Liên ngươi này có thể cao hơn địa cấp tay thực lực, ta có thể yên tâm cho ngươi đi chiến trường sao?
Thật cục.
Nghe nói Tào Siêu lại làm cho nàng đi chỉ huy người khác, Lý Yên Yên còn tưởng rằng đối phương tín nhiệm chính mình, liền cười dịu dàng địa đồng ý, lại không chú ý tới nam nhân cái kia né tránh ánh mắt.
Hoa Sơn dưới chân núi, quân tần quân doanh liên miên mới dặm.
Doanh trước cửa thâm bích cao lũy, còn có vô số cự mã, phòng thủ cực kỳ nghiêm mật.
Cái gì?
Ngươi nói Ngụy Vô Kỵ muốn đoạn ta vị thủy lương đạo?
Trung quân bên trong đại trướng vang lên Vương Hột cái kia hét tầm như tiếng sấm.
Chương 121, đoạt thành.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm trước mặt người mặc áo đen, Vương Hột trên người bùng nổ ra lạnh lẽo sát khí. Đây là trải qua vô số liều mạng tranh đấu quân nhân mới gặp có khí thế.
Khởi bẩm đại soái, tin tức là thám tử thật vất vả mới hỏi thăm được, Ngụy Vô Kỵ phái phó tướng Bàng Viên lĩnh binh đi vào vị thủy, vì thế chúng ta còn tổn thất mười mấy vị huynh đệ.
Có thể xác định thật giả sao?
Vương Hột cái kia một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm người trước mặt, hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất.
Có thể xác định, theo thám ma báo lại, Bàng Viên nhân mã nhanh chóng liền bắt đầu nổ trại xuất phát.
Được.
Vương Hột đột nhiên từ trên ghế đứng lên, lớn tiếng quát,
truyền cho ta quân lệnh, toàn quân xuất phát.
Lúc này lão phu nhất định phải ở vị thủy bờ sông đánh chết cái kia Bàng Viên, cho Ngụy Vô Kỵ một bài học.
Nặng.
Điền Quốc, đô thành.
Ầm ầm ầm.
Sáng sớm, giữa lúc thủ thành quân tốt mở cửa thành ra, vô số bách tính bắt đầu tràn vào lúc, nhưng chỉ nghe xa xa truyền đến một trận thanh âm điếc tai nhức óc. Phương xa tựa hồ có một đám lớn mây đen chính nhanh chóng áp sát, mặt đất tiếng nổ vang rền không dứt bên hai, liền ngay cả đại địa đều đang rung động. Đầu tường quân coi giữ vội vã ló đầu nhìn tới, nhất thời sợ đến vong hồn đại mạo.
Địch tấn công.
Thủ thành quân sĩ một tiếng thét kinh hãi, có người mang theo tin tức hướng vương cung chạy như bay. Phụ trách thủ thành chính là Điền Vương con trai của Trang Khôi Trang gia, lúc này chính ôm phụ thân một cái phi tử ngủ say như chết, lại bị quản gia cho đánh thức.
Chuyện gì?
Hắn một mặt bất mãn mà nhìn chằm chằm quản gia, liền muốn phát hỏa.
Không tốt, ngoài thành có rất nhiều quân địch, đem đô thành trò vây quanh.
Chưa kịp quản gia nói chuyện, liền có một tên tướng lĩnh xông vào, lớn tiếng nói.
Cái gì?
Lời này vừa nói ra, Trang gia xem bị dội một chậu nước lạnh giống như, bá một hồi, từ đầu lạnh tới chân trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Hắn vội vã phụ thêm giáp trụ, hướng đầu tường chạy đi. Đến đầu tường sau, Trang gia hướng ra ngoài nhìn tới, nhất thời sợ đến trợn mắt mắt mồm. Chỉ thấy bên dưới thành đều là tối om om bóng người, mênh mông vô bờ. Chính là binh quá một vạn vô bờ vô bến, binh quá mười vạn triệt địa liệt thiên. Giờ khắc này Trang gia còn nơi nào đếm rõ được bên dưới thành đến cùng đều có bao nhiêu binh mã. Đây rốt cuộc là phương nào nhân mã?
Trang gia triệt để hoảng rồi.
Tinh nhuệ đều bị phụ thân mang đi, bây giờ trong thành chỉ có 5000 giả yếu, lại há lại là kẻ địch đối thủ.
Những này hẳn là Thạch gia bộ đội.
Có quân lệnh chỉ vào bên dưới thành đại kỳ trả lời.
Thạch gia?
Trang gia rít gào, Thạch gia không phải chỉ có 2000 người sao, mẹ kiếp từ đâu tới nhiều như vậy binh mã? Nhưng mà hắn vấn đề này nhất định không người nào có thể đưa ra một cái đáp án hợp lý.
Nhanh, mau phái người đi tìm phụ thân.
Trang gia vội vàng hạ lệnh.
Liên dựa vào trong thành này 5000 giả yếu, hắn cũng không biết có thể thủ tới khi nào, hy vọng có thể chống được phụ thân chạy về đi.
Suy nghĩ một chút, Trang gia lại lần nữa hạ lệnh.
Mặt khác cũng phái người đi phụ cận Mọ Xi, Côn Minh các nước, để bọn họ mau mau phái binh tới viên.
Nói cho bọn họ biết, chỉ cần bọn họ có thể tới rồi trợ giúp, ta Điền Quốc liền cùng bọn họ kết minh, xin thể vĩnh không xâm phạm.
Nặng.
Quân tình khẩn cấp, mấy tên người đưa tin không dám trì hoãn, cấp tốc rơi xuống đầu tường sau liền dục ngựa hướng cổng thành chạy như bay. May mà quân địch chỉ vây quanh Tam Môn, lưu lại một môn, người đưa tin lúc này mới có thể đi vào mật báo tin tức.
Tào quân trong trận, Thương Lang Vương đề báo.
Chúa công, kẻ địch người đưa tin đã ra khỏi thành.
Được.
Tào Siêu nhàn nhạt đáp một tiếng sau, liền vung tay lên bên trong bảo kiếm.
Truyền lệnh xuống, chuẩn bị công thành.
Nặng.
Thả Lan Quốc, trong vương cung.
Đại vương không tốt, Thạch thị bộ tộc vây quanh ta Điển Quốc vương đô.
Mấy ngày liền kiêm trình bên dưới, người đưa tin rốt cục chạy tới Thả Lan Quốc đều, lảo đảo đi đến trong cung nhìn thấy Trang Khôi.
Cái gì?
Trang Khôi hiếm thấy thất thố, chính mình thủ đô lại bị Thạch gia cho vây quanh.
Này tin dữ như sấm sét giữa trời quang, để hắn khó có thể tin tưởng.
Vậy cũng là ta nhà cái vương đô a.
Nhiều năm tích lũy, vô số vàng bạc tài bảo, lương thảo quân giới đều ở bên trong. Nếu như bị kẻ địch cho đoạt đi, Trang Khôi đến đau lòng chết.
Thật vất vả mới tỉnh lại sau, Trang Khôi một tay nắm lấy người đưa tin cổ áo, khuôn mặt giữ tận hỏi:
"Đối phương đến cùng có bao nhiêu người?"
"Đại,
có chừng 3 vạn người."
"T."
Trang Khôi hít vào một ngụm khí lạnh, 3 vạn người không phải là con số nhỏ. Hắn rõ ràng bây giờ Điền Quốc Vương đô tình huống, cũng chỉ là 5000 giả yếu, e sợ không ngăn được đối phương bao nhiêu ngày. Không phải nói Thạch Hổ thủ hạ chỉ có 2000 người sao, chẳng lẽ tình báo sai lầm?
Trang Khôi trong lòng như có lửa đốt, không được ở trong đại điện đi dạo, nhưng thủy chung không nghĩ ra Thạch Hổ từ nơi nào biến ra này rất nhiều người.
Lúc này đại điện lặng lẽ, không ai dám nói chuyện, chỉ lo sơ ý một chút làm tức giận vị này Nam Trung bá chủ.
"Phụ thân, bây giờ cũng đã lửa cháy đến nơi, quản không được nhiều như vậy.
Hài nhi nguyện làm tiên phong, vì phụ thân đoạt lại đô thành."
Một bên Trang Giao sốt ruột, chủ động xin chiến.
Hắn tuy rằng nhu lực không thế nào hành, tuy nhiên tùy tùng Trang Khôi đánh qua mấy trượng, đại khái cũng có thể đoán được đối phương trong lòng sầu lo. Trang Khôi đánh giá chính mình nhi tử một phen sau, cuối cùng vẫn là gật đầu. Con trai này tuy rằng nhu lực không được, nhưng cũng coi như vũ dung hơn người, đủ có thể đảm nhiệm tiên phong chức.
Liên vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh đến.
Truyền cho ta quân lệnh,
Trang Giao lĩnh 15.000 đại quân làm tiên phong trước đi cứu viện, bản vương sau đó lĩnh đại quân tiếp ứng. Nhớ kỹ, mọi việc không được lô mãng làm việc. Nói xong lời cuối cùng, Thạch Khôi vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu. Được. Trang Giao được rồi tiên phong vị trí, đầy mặt hưng phấn đi triệu tập binh mã, căn bản không đem phụ thân lời nói để ở trong lòng. Bây giờ trong lòng hắn chỉ có một kiện sự, vậy thì là nhanh đi về cướp công lao. Hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội này hào hào biểu hiện, thật ổn định cái này thái tử vị trí. Quân lệnh như núi, quân tình như lửa, rất nhanh mệnh lệnh truyền đạt xuống sau, Trang Giao cũng đã dẫn 15.000 đại quân xuất phát. Vì cướp công, Trang Giao còn hạ lệnh hành quân gấp. Lại không phải không cùng Thả Lan quốc giao chiến quá, đối phương quân đội đều là chút bắt con vô dụng, căn bản không đỡ nổi một đòn. Vì lẽ đó ở Trang Giao xem ra, hắn phải nhanh một chút chạy trở về, thật cướp ở đệ đánh tan Thả Lan quốc trước ra tay trước một bước, thật chiếm được đầu công. Nhưng mà Trang Giao không nghĩ đến chính là hắn đại quân mới xuất phát không bao lâu, cũng đã bị mười mấy song xanh mượt con mắt cho nhìn chằm chằm. Tin tức cấp tốc thông qua địa phương Lang Vương truyền tới Thương Lang Vương trên tay, tiến tới lại đi tới Tào Siêu trên tay. Lúc này Tào Siêu vừa vặn bắt Điền Quốc Vương Đô, đang muốn dẫn đại quân vào thành, nghe được nói, liền cấp tốc hạ lệnh đại quân chia ra làm hai. Từ bên trong lấy ra 6000 tinh nhuệ theo hắn trước đi mai phục, còn lại binh mã thì lại tiếp tục ở ngoài thành tu sửa cùng xem ép tù binh. Đồng thời ủy nhiệm Chu Anh toàn quyền xử lý Điền Quốc Vương Đô tiếp thu cùng động viên công việc. Cho tới nhà cái bộ tộc, Tào Siêu không có nói rõ, nhưng hắn tin tưởng Chu Anh nhất định có thể cảm nhận được ý của hắn. Chính là nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh, Chu Anh nên hiểu. An bài xong tất cả những thứ này sau, Tào Siêu liền dẫn 6000 tinh nhuệ đông tiến vào. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Chương 122, phục kích. Rất nhanh Tào Siêu liền dẫn đại quân đi đến một chỗ hạp khẩu bên trong, nơi đây là Thả Lan quốc đi về Điền Quốc phải vượt qua con đường. Ra lệnh một tiếng, 6000 tinh nhuệ cấp tốc mai phục tại hẻm núi hai bên trên núi. Mọi người ở đây mới vừa vào chỗ lúc, xa xa vung lên từng trận bụi mù, hơi khuynh, Trang Giao binh mã xuất hiện ở phía trên đường chân trời. Bởi vì là hành quân gấp, vì lẽ đó đội ngũ trở nên tán loạn, thậm chí có mấy người đơn giản bỏ đi giáp trụ. Đoàn người mênh mông quần quật mà đến, chỉ muốn mau chóng chạy tới Điền Quốc Vương Đô, căn bản liền không nghĩ đến đây gặp có phù binh. Sau khi tất cả mọi người đều tiến vào hẻm núi sau, đột nhiên vô số đá tảng hạ xuống, triệt để ngăn chặn hai con. Ô, dưới hàng chiến mã chấn kinh, suýt chút nữa liền muốn đem Trang Giao cho điên xuống ngựa dưới, sợ đến hắn mau mau ghìm lại dây cương. Xảy ra chuyện gì, lẽ nào là ngọn núi đất lở? Trang Giao ngẩng đầu nhìn tới, nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch. Chỉ thấy hai bên trên núi hiện ra không mấy bóng người, lít nha lít nhít địa đứng đầy cả ngọn núi. Có mai phục. Trang Giao hét lớn một tiếng, vội vàng hạ lệnh bộ hạ phòng ngự. Ngay ở hắn vừa dứt lời thời khắc, vô số mũi tên từ trên núi hạ xuống. Xèo xèo xèo. Từng đạo tiếng xé gió truyền đến, lít nha lít nhít mũi tên như cuồng phong mưa to giống như hướng về hẻm núi tung đi. Trang Giao quân bị đánh cái xoay sở không kịp đề phòng, vô số tướng sĩ chúng tên ngã xuống đất. Đội ngũ bắt đầu trở nên hỗn loạn cả lên. Bắn chết bọn họ. Trên núi truyền đến từng trận gọi tiếng quát, lại là một làn sóng mũi tên kéo tới. Nay còn không hết, vô số lũy tượng gỗ không cần tiền giống như đi xuống đánh, thường thường một cùng lũy một xuống liền có thể liền mang theo đập chúng thật mấy người. Đáng chết. Trang Giao nộ đến cực hạn, nhưng lại không thể ra sức. Đang lúc này, trên núi truyền đến tiếng nổ vang rền. Chỉ thấy đỉnh đầu một vùng tăm tối, có vô số đá tảng dọc theo sườn núi lăn xuống dưới đến. Thấy này cảnh tượng, Trang Giao kinh hãi gần chết. Hắn tận mắt thấy xa xa có mấy chục quân tốt bị đá tảng đập trúng, thân thể lại như vải vụn như thế bị ép thành tạt bã, hồng bạch tung khắp một chỗ. Một bên trong thời gian sơn cốc tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, mỗi giờ mỗi khắc đều có người ngã xuống. Thái tử, không thể đợi thêm, mau nhanh phá vòng vây đi. Ngay ở Trang Giao rơi vào dại ra thời gian, bên người thân vệ vội vã che chở hắn hướng lối ra, mở miệng tối lui. Ngay ở đoàn người sau khi rời đi, một tảng đá lớn vừa vặn nện ở bọn họ vừa nãy vị trí, mặt sau quân tốt không ứng phó kịp bên dưới nhất thời bị ép thành thịt nát. Trang Giao vừa vặn mắt thấy tình cảnh này, cả người giật cả mình, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Đúng, không thể lưu lại nơi này, chư vị tướng sĩ theo ta phá vòng đây. Hắn vung lên trường thương trong tay, dùng ngựa hướng lai lịch giết đi. Nhưng mà chờ Trang Giao vọt tới lối vào thung lũng lúc mới phát hiện lai lịch cũng bị đá tảng cho chặn lại rồi. Bỏ ngựa, hướng về trên phàn. Trang Giao lúc này hạ lệnh, chợt người sau lưng dồn dập xuống ngựa, dọc theo đá tảng trèo lên trên. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên tảng đá lớn đột nhiên xuất hiện một loạt bóng người. Trang Giao ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời lạnh cả người. Chỉ thấy trên tảng đá lớn có vô số trọng giáp duệ sĩ, dồn dập dương cung cài tên chỉ vào bọn họ. Một giây sau, thiện như mưa rơi. Phốc thử phốc thử. Vô số thủ hạ chúng tên từ trên tảng đá lớn ngã xuống. Không cần sợ, chỉ cần phản quá khứ chúng ta thì có đường sống, phản, đều cho ta phản. Trang Giao nhấc kiếm đánh rơi trước mặt một mũi tên sau, hô lớn. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên trước mặt xuất hiện một đạo thon thả bóng người. Người đến một thân cao cổ màu tím tu thân kim loại trang phục chiến đấu, trên mặt mang theo cái ngư văn mặt nạ sắt. Ta đi. Trên đỉnh núi Tào Siêu nhìn thấy kinh nghe lại không có hắn mệnh lệnh liền xuống, nhất thời tức giận bạo thô. Hắn vội vàng lắp người một cái, từ trên đỉnh ngọn núi đi xuống trùng. Nữ. Bên này Trang Giao còn chưa kịp kinh ngạc, chỉ cảm thấy bốn phía sức mạnh đất trời phảng phất bị cầm cố lại bình thường, hắn cùng quanh người quân sĩ lại đều không thể động đậy. Xoạt xoạt xoạt. Kinh nghe liên tục vung lên bảo kiếm trong tay, vô số đạo ánh kiếm màu phấn hồng kéo tới, khác nào từng mảng lưỡi dao sắc, trong nháy mắt liền đem Trang Giao kể cả hắn bên cạnh người mười mấy tên thân vệ cho xé thành mảnh vỡ. Trang Giao thậm chí ngay cả gọi một tiếng đều không có thể làm đến, liền chết không toàn thây. Thái tử chết rồi. Đang lúc này Tào Siêu vừa vặn chạy tới, mắt thấy tình cảnh này, sắc mặt hắn âm trầm như nước, nhìn thẳng Kinh Nghê. Nữ nhân này lại dám cãi lời hắn mệnh lệnh, tự ý tấn công, thời gian giải di vãng còn cao đến đâu? Lúc này Tào Siêu trong đầu chính nhanh chóng suy tư, lưu lại nên xử lý như thế nào việc này, ngược lại cũng không lại quan tâm phía dưới chiến cuộc. Bên này nguyên bản đi theo Trang Giao phía sau binh mã tận mắt nhìn chủ tướng bị cắt thành mảnh vỡ, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, sợ hãi và phần. Trước mặt cảnh tượng thực sự quá chấn động, trong ngày thường hung hăng càn quấy thái tử lại bị một người phụ nữ cho chém thành mảnh vỡ, thành trên đất cái kia chồng thịt ở giữa, thử hỏi có ai có thể không hoảng.
Đầu hàng,
ta muốn đầu hàng.
Ngừng tay,
mau nhanh ngừng tay, chúng ta nguyện hàng.
Đúng, chúng ta nguyện hàng.
Vô số người chủ động bỏ xuống binh khí trong tay, ngồi chồm hổm trên mặt đất đầu hàng. Trên núi Chu Anh thấy thế, vội vã giơ cánh tay lên làm tạm dừng hình, chợt phía sau liền có người đánh ra cờ hiệu. Người còn lại nhìn thấy cờ hiệu sau dồn dập hiểu ý, đình chỉ công kích.
Cung tên, lũy mục, sở tôn nở tùy theo ngừng lại.
Thái tử chết rồi.
Đây là có thật không?
Chết đến mức không thể chết thêm.
Cái kia đầu hàng đi.
Bên trong thung lũng càng ngày càng nhiều quân tốt nghe được Trang Giao đã chết, biết tiếp tục nữa cũng chỉ là tìm cái chết vô nghĩa, liền cũng theo chủ động bỏ xuống binh khí trong tay, ngồi chồm hổm trên mặt đất đầu hàng. Trên thực tế nếu không là kẻ địch vừa lên đến liền lại là cung tên lại là lũy mục lại là sở tôn nở bắt chuyện trên, căn bản không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, cũng cho phép bọn hắn ở trong có tương đương một nhóm người rất sớm đã muốn hô đầu hàng. Theo Trang Giao tử vong, chiến đấu ở ngăn ngắn mấy phút đồng hồ bên trong liền làm kết thúc. Trải qua trận chiến này, bao quát Trang Giao ở bên trong, nhà cái quân người chết trận hơn 3000 người, đầu hàng người hơn 11000 người. Mà Tào Siêu bên này chỉ có mười mấy người thương vong, có thể nói là cách xa cực điểm. Đây là một hồi đại thắng, trải qua này chiến dịch, Tào Siêu quân lực cũng đã đạt đến khủng bố hơn 47000 người, so với Trang Khôi binh lực còn nhiều hơn. Mau chóng thanh lý chiến trường, đem tù binh áp tải Điện Quốc Vương đô.
Nặc.
Tào Siêu ra lệnh một tiếng, liền có thủ hạ đem đầu hàng tốt tụ tập cùng nhau, hướng về Điện Quốc Vương đô phương hướng cản. Mà người khác bắt đầu thanh lý bên trong thung lũng thi thể, đem giáp trụ, binh khí, chiến mã, lương thảo chờ thu thập lên, người chết thì lại ngay tại chỗ vùi lấp.
Không thể chôn, muốn tiêu hủy.
Tào Siêu thấy thế, lúc này uống đến. Loại này quy mô lớn vùi lấp sau một quãng thời gian liền có khả năng ảnh hưởng nước ngầm, dẫn đến ôn dịch thịnh hành. Đốt cháy là biện pháp tốt nhất.
Đại soái, chuyện này
thuộc cấp cao mày, nhưng lại không dám phản bác. Hiện ở thời đại này chú ý chính là mùa yên mà đẹp, tiêu hủy thi thể nhưng là đại bất kính. Không chỉ là bộ này tướng, liền ngay cả hắn tướng sĩ cũng cùng nhau hướng về bên này trông lại. Cảm nhận được người còn lại ánh mắt, Tào Siêu mới nhớ tới điểm này, không thể làm gì khác hơn là chết chung. Ta nói chính là thi thể của kẻ địch, đốt liền đốt, thì phải làm thế nào đây? Cho tới chính mình quân tốt thi thể đúng là có thể thu thập lên, trở về Điển Quốc sau chọn một khối phong thủy bảo địa mùa yên mà đẹp. Đến thời điểm ta sẽ đích thân chủ trì bọn họ lễ tang. Nghe được Tào Siêu lời nói này, mọi người lúc này mới gật gật đầu, tán đồng rồi bộ này cách làm, tiếp tục kiểm kê chiến trường. Sau một cách giờ, bên trong sơn cốc gas nồng đậm khói đen, hơn 3000 bộ thi thể trong nháy mắt biến thành một vệt cho bụi, theo gió mà đi. Mà Tào Siêu đám người đã bước lên đường về.
Một ngày sau, Thả Lan trong vương cung truyền đến tan nát cõi lòng tiếng thét chói tai.
Cái gì? Ngươi nói con ta chết trận?
Chương 123, ý luật đang chém.
Một ngày sau, Thả Lan quốc trong vương cung truyền đến tan nát cõi lòng tiếng thét chói tai.
Cái gì? Ngươi nói con ta chết trận?
Trang Khôi sắc mặt tâm trầm, khác nào một tòa sắp phun trào núi lửa, toàn bộ đại điện yên lặng như tờ. Nhà cái chúng tướng liền cũng không dám thở mạnh trên một cái, bầu không khí tương đương ngột ngạt. Cái kia chạy về báo tin trăm người đem bị Trang Khôi khí thế thu hút, run lập cập mà nói rằng:
"Về, hồi bẩm đại vương, thái tử ở Độc Long cốc bị Thạch Hổ giết chết, thuộc hạ trước đi điều tra lúc phát hiện thái tử đầu người bị huyền ở trên cán gỗ.
Này chính là thái tử thủ cấp.
A a a thiên sát Thạch Hổ, dám giết con ta, lão phu cùng ngươi không đội trời chung."
Làm Trang Khôi nhìn thấy Trang Giao thủ cấp sau, nhất thời tức giận đến hai mắt đỏ chót, dương trời giận hống. Hắn đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, một kiếm đâm vào cái kia trăm người đem trước ngực. Trăm người đem một mặt kinh ngạc, còn không nghĩ rõ ràng tại sao mình sẽ bị giết, cũng đã ngã trên mặt đất. Nhưng mà Trang Khôi còn không hết hận, không ngừng vung kiếm ở cái kia trăm người đem trên người chém vào, mãi đến tận đem đối phương cho chém thành mảnh vỡ mới bỏ qua. Nhìn thấy tình cảnh này, tướng lĩnh cùng nhau biến sắc, dồn dập lui về phía sau.
Người này nên không phải điên rồi sao?
Hồng hộc. Giết trăm người đem sau, Trang Khôi nhưng chưa hết giận, hàm răng cắn kéo kẹt vang vọng, tàn nhẫn mà nói rằng:
"Thạch Hổ giết con ta, đoạt nước ta đều, quả thực chính là khinh người quá đáng, bản vương muốn tận lên trong thành đại quân giết về, các ngươi có cái gì muốn nói?"
Trang Khôi ngữ khí băng lạnh, âm thanh khác nào từ cựu địa ngục địa truyền đến bình thường, khiến lòng người run. Chúng tướng sau khi nghe xong dồn dập im lặng, không người dám nói lời phản đối, sợ bị Trang Khôi giết chết.
"Được,
truyền bản vương hiệu lệnh, lập tức chỉnh quân, ngày mai xuất phát."
Nặng.
Ngay ở Trang Khôi yếu lĩnh đại quân giết lúc trở lại, khoảng cách Điền Quốc bên ngoài mấy trăm dặm Mỏ Sĩ quốc vừa vặn nhìn thấy Trang gia trước phái ra đi người đưa tin. Tuy rằng cùng Điền Quốc láng giềng, nhưng đều là sơn đạo, khoái mã cũng phải 4-5 ngày mới có thể đến, vì lẽ đó Mỏ Sĩ quốc thu được tin tức đối lập là hậu.
"Trong vương cung,
ngươi nói để ta xuất binh viện trợ quý quốc."
Mỏ Sĩ quốc vương một mặt kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa người đưa tin.
"Không sai, có thể là ngạo mạn quen rồi, tuy là cầu viện, nhưng người đưa tin ngạo khí không giảm, dù cho cùng Mỏ Sĩ vương đối thoại cũng không có một chút nào vẻ cung kính, điều này làm cho Mỏ Sĩ quốc vương rất khó chịu.
Có điều xét thấy Điền Quốc mạnh mẽ, Mỏ Sĩ quốc vương vẫn là cưỡng chế trong lòng nộ khí, mở miệng hỏi:
"Quý quốc binh lực mạnh mẽ, làm sao cần ta Mỏ Sĩ quốc xuất binh giúp đỡ?"
"Vốn là không cần, nhưng vừa vặn nhà ta đại vương xuất binh diệt Thả Lan quốc, bây giờ còn ở rút quân về trên đường, vì lẽ đó trong thành binh lực nhất thời không đủ, mới gặp cái kia Thạch gia ám hại. Có điều nhà ta đại vương bây giờ đã linh binh hồi viên, cũng chính là này 3 năm ngày sự, vì lẽ đó các ngươi chỉ cần xuất binh ngăn cản cái kia Thạch Hổ mấy ngày là được. Sau đó ta Điền Quốc đem cùng các ngươi kết minh, hứa hẹn tương lai không công kích nữa các ngươi."
Người đưa tin vẫn cứ một bộ như bức rầm rầm dáng vẻ, phản phất chút nào nghe không ra đối phương trong lời nói phẫn nộ. Đối với những thứ này, nước nhỏ liền không cần cho bọn họ sắc mặt tốt, như vậy bọn họ ngược lại sẽ cẩn thận từng ly từng tí một, đối với mình duy mệnh là tử. Quả không phải vậy, làm Mọ Xỉ Quốc Vương nghe nói Trang Khôi chính đang hồi viên trên đường lúc, biểu cảm trên gương mặt nhất thời liền trở nên lịnh nọt lên. Hắn con ngươi chuyển động, nhìn về phía một bên thừa tướng hỏi: "Trước mắt chúng ta có bao nhiêu binh lực?"
"Khoảng 3000 người."
Một bên thừa tướng trả lời.
"Được."
Nghe xong binh lực báo cáo sau, Mọ Xỉ Quốc Vương quyết định phải đáp ứng Điền Quốc xuất binh yêu cầu. Dù sao ở Điền Quốc trước mặt, Mọ Xỉ Quốc thực sự là nhỏ đến đáng thương, căn bản không có chống đối lực lượng. Những năm gần đây bọn họ chịu đủ Điền Quốc cư hiếp, hàng năm đều bị đoạt đi không ít nhân khẩu cùng tiền lương. Nếu như tương lai cùng Điền Quốc kết thành đồng minh, ít nhất an toàn thì có bảo đảm, không cần tiếp tục phải lo lắng bị Điền Quốc công kích. Nói không chắc còn có thể kéo Điền Quốc tấm này ra hổ, đi chiếm đoạt hắn một ít nước nhỏ, tỉ như cái kia Bạc Quốc liền rất tốt. Nghe nói Bạc Quốc Vương phi chính là này, ngàn dặm bên trong có tiếng mỹ nhân, nếu có thể đoạt lại, mùi vị đó. Cha cha cha. Nghĩ tới đây, Mọ Xỉ Quốc Vương không khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn, liền lúc này đã quyết định. Truyền mệnh lệnh của ta, điểm lên 2.500 đại quân, ngày mai xuất binh giúp đỡ Điền Vương. Nhìn thấy quỳ đầy một chỗ Mỏ Xỉ Quốc quý tộc, người đưa tin không nhịn được nhếch miệng lên. Có Mỏ Xỉ Quốc tướng trợ, nhị vương tử bảo vệ thủ đô độ khả thi liền có thêm một phần.
Cái gì? Ngươi để ta xuất binh viện trợ Điền Quốc?
Được, đại quân ngày mai xuất phát. Đồng dạng một màn phát sinh ở Côn Minh Quốc, cung đều, tung chờ quanh thân mấy quốc, nghe nói Điền Quốc đồng ý cùng bọn họ kết minh, liền dồn dập mang thủ hạ đến đây trợ giúp, rất nhiều cố 18 đường chư hầu phạt động tư thế. Nhưng mà những người này không biết chính là, làm bộ đội của bọn họ bước vào Điền Quốc quốc cảnh lúc, cũng đã bị vô số song xanh mượt con mắt cho nhìn chằm chằm. Đây là nói sau. Chiến thắng trang giao đại quân sau, Tào Siêu liền dẫn tù binh Điền Quốc vương đô. Dòng dã 6000 người đè lên hơn vạn tù binh mà đi, khác nào một cái trường xà giống như, mênh mông cuồn cuộn, phản phất không nhìn thấy phần cuối. Quân đội sắp tiếp cận vương đô lúc, quân sư Chu Anh từ lâu nhận được tin tức, mau mau ném xuống nặng nề chính vụ ra lên tiếp. Cũng trong lúc đó, Điền Quốc bách tính cũng nghe nói việc này, dồn dập vọt tới nơi cửa thành quan sát. Không thể không nói Chu Anh vẫn là tương đối có năng lực. Mấy ngày kế tiếp, hắn vẫn để quân đội đóng quân ở ngoài thành, chỉ dẫn 3000 tinh nhuệ vào thành, giảm thiểu quân đội đối với bách tính quấy rầy. Ở Chu Anh thống trị dưới, dân chúng sinh hoạt một điểm đều không có bị quấy rầy. Điều này cũng làm cho mới từ hoảng sợ bên trong khôi phục như cũ Điền Quốc bách tính đánh trong đáy lòng đối với Tào Siêu không có quá to lớn chống cự. Duy nhất để bách tính cảm thấy bất ngờ chính là mỗi ngày đều sẽ có một nhóm lớn quý tộc bị bắt được tường thành một bên chặt đầu. Những thứ này đều là trang thị tộc nhân Nam Đinh cùng với cùng nhà cái quan hệ chặt chẽ gia tộc. Có điều những quý tộc này các lao ra trong ngày thường bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, không chuyện ác nào không làm, sớm đã bị bách tính căm ghét, vì lẽ đó bọn họ bị giết cũng sẽ không gây nên bách tính phản cảm, trái lại còn có thể vỗ tay bảo hay. Duy nhất để bách tính cảm thấy sầu lo chính là chỉ lo cái kia Trang Khôi lại lĩnh binh đánh trở về. Kết quả nghe nói Tào Siêu đắc thắng trở về, dân chúng há có thể không cao hứng. Điền Quốc dưới cửa thành, đầu người phun trào, tối om om địa chiếm đầy một mảnh. Khi bọn họ nhìn thấy phía trên đường chân trời xuất hiện đại quân lúc, nhất thời bị quân dung kinh sợ. Ở ánh nắng sáng sớm bên dưới, nhiều đội khôi minh giáp lượng giáp sĩ ra hiện ở trước mắt của bọn họ. Phía sau đại quân mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn, xem đều xem có đến đây. Mà người lãnh đạo đầu đội quỷ đầu mặt nạ, người mặc giáp vàng, phía sau màu bạc áo choàng theo gió lay động, ngay ở trước mặt là uy vũ bá khí, khiến lòng người sinh kính sợ. Rất nhanh đại quân liền tới đến nơi cửa thành. Chu Anh mang thủ hạ bước nhanh về phía trước đó lấy. Chúa công cực khổ rồi, mời theo vi thần đến trong cung nghỉ ngơi. Trước tiên không đội. Tào Siêu nâng dậy Chu Anh, liền xoay người lại, hướng phía sau đại quân uống đến. Kinh Nghê ở đâu? Mọi người cùng nhau hơi ngưng lại, sau một lúc lâu trong đám người đi ra một cô gái bóng người, chính là Kinh Nghê. Tào Siêu bình tĩnh mà xem nói với Kinh Nghê, ban đầu ta từng chính miệng nói, các ngươi chỉ có thể thủ ở bên cạnh ta, như vô ngã mệnh lệnh không được tự tiện hành động. Nhưng ngươi lại ở bên trong thung lũng tự ý hành động, tuy rằng tự tay đánh chết phe địch đại tướng Trang Giao, nhưng cũng trái pháp luật quân lệnh, có đúng hay không? Kinh Nghê hiển nhiên không nghĩ không đến Tào Siêu gặp nói ra những lời ấy, lạnh lạnh con mắt chớp mấy lần, trong lúc nhất thời không kịp trả lời. Ta hỏi ngươi đây, đến cùng có đúng hay không?
Phải.
Thấy nam nhân nổi giận, Kinh Nghê không thể làm gì khác hơn là đáp ứng.
Vậy thì tốt rồi, quân chính ở đâu?
Thuộc hạ ở. Tào Siêu nhìn về phía từ trong đội ngũ đi ra quân chính hỏi, trái với quân lệnh, ý luật phải bị tội gì?
Quân chính sau khi nghe xong, tâm trạng nhất thời đột ngột.
Ta hỏi ngươi nói đây,
trái với quân lệnh người, ý luật đang chém.
Quân chính một lời đã ra, mọi người đều ngạc nhiên.
Chương 124, cắt phát đại thủ.
Phu quân muốn giết Kinh Nghê, cho tới nay đều im lặng không lên tiếng. Tú Nương đống nhiên tiến lên hỏi. Nàng cùng Kinh Nghê thời gian trung đụng dài nhất, hai người trải qua cũng có mấy phần tương tự, vì lẽ đó dù cho nàng yêu tha thiết Tào Siêu, giờ khác này cũng không nhịn được muốn lên trước chất vấn. Tào Siêu ngẩn người, hiển nhiên cũng không nghĩ đến ra mặt sẽ là vẫn đối với chính mình y thuận tuyệt đối Tú Nương. Đáy mắt né qua một vệt vẻ hài lòng, nhưng mà Tào Siêu vẻ mặt nhưng trở nên càng thêm nghiêm túc.
Quân pháp vô tình.
Hắn nói lời này lúc không có nhìn về phía Tú Nương, mà là nhìn thẳng Kinh Nghê. Lúc này Kinh Nghê nhìn về phía Tào Siêu trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, có oan ức, có không cam lòng, còn có ngạc nhiên. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông vì sao người đàn ông này gặp đối với mình như vậy lòng dạ ác độc. Nam nhân lời nói liền như dao tàn nhẫn mà chắt trong lòng nàng, làm cho nàng cảm thấy nghẹt thở.
Là muốn ta tự sát sao?
Kinh Nghê nhìn chằm chằm Tào Siêu.
Ta.
Nhưng mà chưa kịp Tào Siêu nói chuyện, Kinh Nghê liền bỗng nhiên rút ra trong tay bảo kiếm, nhắm mắt lại liền muốn hướng về trên cổ xóa đi.
Ta đi.
Mọi người ở đây tiếng kinh hô bên trong, bảo kiếm bỗng nhiên bị người cho đúng lúc nắm chặt, cũng lại không thể tiến thêm. Bên hai bỗng nhiên chuyển đến Tào Siêu âm thanh.
Hồ đồ cái gì, cho ta lui xuống đi.
Kinh Nghê chậm rãi mở đôi mắt đẹp, chỉ thấy Tào Siêu lại đổ tay nắm lấy lưỡi kiếm. Máu tươi cắt vỡ tay của người đàn ông trưởng, dọc theo mũi kiếm chậm rãi hạ xuống, có thể Tào Siêu nhưng phảng phất một không chỗ nào cảm thấy. Còn không mau lui xuống đi. Kinh Nghê từ trong mắt của nam nhân nhìn ra nghiêm khắc, không thể làm gì khác hơn là bông ra Kinh Nghê kiếm, nhếch đôi môi lui xuống. Rốt cục ca lui đối phương, Tào Siêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nữ nhân này quá hổ, lẽ nào nàng liền không nhìn ra ta ngày hôm nay làm tuần vui này hàm nghĩa sao? Tào Siêu âm thầm rơi xuống cái quyết định, sau đó cũng không tiếp tục nắm nữ nhân này làm ai. Có điều sự tình phát triển đến nước này, Tào Siêu bất luận làm sao cũng phải tiếp tục diễn thôi. Hắn giơ lên cao Kinh Nghê kiếm, lớn tiếng nói, quân pháp vô tình, nhưng mà Kinh Nghê là phu nhân của ta, này trên đời này nào có phu quân vì quân pháp mà trừng phạt phu nhân đạo lý. Chính là phu thê đồng tâm, nếu nàng là phu nhân của ta, cái kia nàng phạm vào quân pháp cũng chỉ có ta thay nàng bị phạt. Dứt lời nâng kiếm liền muốn hướng về trên cổ của mình xóa đi. Bốn phía đám người vây xem nhất thời kinh ngạc thốt lên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ vị đại nhân này bởi vì nghiêm túc quân pháp mà đi tự sát. Kinh Nghê mọi người hiển nhiên cũng không nghĩ đến chính mình phu quân lại sẽ đến như thế một tay, các nàng vừa mới vì là Kinh Nghê sự thở phào nhẹ nhõm, vì lẽ đó không thể ngay lập tức phản ứng lại. Nhưng mà các nàng không nghĩ đến không có nghĩa là người khác không có. Xuất phát từ giã thu trực giác, Thương Lang Vương vốn là đang quan sát Tào Siêu nhất cử nhất động. Bây giờ thấy đối phương lại muốn cắt cổ, vội vã tiến lên ngăn cản. Móng vuốt sói như là ma bắn ra, gác ở lưỡi kiếm trên. Hầu như là trong cùng một lúc, chuyển phách cùng diệt hồn hai tỷ bội đã xuất hiện ở Tào Siêu hai bên, một người lôi kéo một cái cánh tay ngăn cản đối phương tiếp tục vung kiếm. Các ngươi làm gì? Mau thả ta ra. Tào Siêu tầm mắt né qua một vẻ sắc mặt vui mừng, trong miệng nhưng ở lớn tiếng quát lớn. Nhưng mà bất kể là Thương Lang Vương vẫn là hai tỷ bội đều vẫn không nhúc nhích, không chút nào thả ra Tào Siêu dự định. Chủ nhân, không thể chết được. Thương Lang Vương nói chuyện đơn giản trực tiếp. Tào Siêu giả vờ giả vịt mà nói rằng, ta tự tay lập ra quân pháp, nếu như liền chính ta đều không tuân thủ, sau này còn ai vào đây gặp cam tâm tình nguyện đi chấp hành? Trong quân không lời nói đùa, nếu như ta hôm nay đổi ý, mất tin giữ người, ngày sau lại có gì bộ mặt thống lĩnh lên tới hàng ngàn, hàng vạn binh lính. Các ngươi mau mau thả ta ra. Dứt lời lại bắt đầu dãy rủa. Tình cảnh này rơi vào sở hữu binh sĩ cùng bách tính trong mắt, không khỏi cùng nhau thay đổi sắc mặt. Không nghĩ đến vị đại nhân này lại công bằng chấp pháp đến trình độ như thế này, ngay cả mình đều không dung tha. Thời khắc này, mọi người đối với Tào Siêu đều lòng sinh kính nể, cảm thấy cho hắn là cái quan tốt. Ngay ở Tào Siêu cùng Thương Lang Vương mấy người tranh chấp không xuống thời điểm, Chu Anh liền vội vàng tiến lên nói rằng, Xuân Thu có nói, pháp không thêm với tôn. Chúa công thống lĩnh đại quân, lấy giúp đỡ thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, trọng trách như vậy tại người, lại há có thể coi thường mạng sống bản thân đây. Tào Siêu nghe vậy, biết hỏa hầu gần đủ rồi, giả bộ tiếp nữa liền tốt quá hóa dở, liền liền nặng nghề thở dài. Ai? Cũng không ta nuốt lời, nhưng thiên hạ chiến loạn không ngừng, dân chúng lầm than, ta thực sự là không nhìn nổi, không thể không bảo tồn hữu dụng thân, vì thiên hạ bách tính mở thái bình. Mọi người ở đây cho rằng Tào Siêu liền như thế quên đi thời điểm, chỉ nghe hắn giọng nói vừa chuyển. Có điều quân pháp vô tình, lại há có thể tìm cớ gì? Dứt lời ngay ở Thương Lang Vương mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, dùng sức tránh thoát ba người. Tiếp theo một cái lấy xuống mũ giáp ném tới trên đất, một cái tay bắt được trên đầu búi tóc, bảo kiếm vung lên. Búi tóc rơi xuống đất, tóc thật dài ở trong gió bồng bềnh. Mọi người thấy đến trợn mắt ngất ngụm, còn chưa kịp phản ứng, bên hai liền truyền đến Tào Siêu cái kia len ken mạnh mẽ âm thanh. Hôm nay ta Tào Siêu liền cắt xuống tóc thay thế đầu của ta, nếu như ngày sau tái phạm, ổn thỏa tự sát lấy minh trí. Lúc sáng sớm, sơn vụ vẫn vít, dày nặng tiếng bước chân vang vọng thung lũng. Cẩn thận nhìn tới, thung lũng bên dưới lại có đếm mãi không hết quân tần chính đang đi nhanh. Quân tốt bước tiến nhất trí, tuy gấp mà không loạn, cho thấy mạnh mẽ kỷ luật tính. Bọn họ chính là Vương Hột thủ hạ tinh nhuệ, Bình Dương trọng giáp binh. Khi biết Ngụy Vô Kỵ muốn đoạn hắn lương thảo sau, Vương Hột liền tự mình dẫn đại quân đến đây. Ngụy Vô Kỵ, năm đó ngươi ủy vào Ngụy Vũ tốt đánh bại lão phu, bây giờ ta bỏ ra dòng dã 10 năm luyện được như thế một nhánh tinh nhuệ, ngươi cũng đừng làm cho lão phu thất vọng mới là. Quân trước, Vương Hột giơ lên cao trong tay đại đao chỉ tay phía trước. Truyền lệnh xuống, tăng nhanh bước chân. Đang lúc này, bên đường đột nhiên phóng tới một nhánh tên bắn lén. Vương Hột nghe được bên cạnh người có lực phong vang lên, vội vàng túi đầu, miễn cưỡng né qua. Có mai phục. Vừa dứt lời, thung lũng hai bên thảo từ giữa nhất thời lao ra vô số binh mã, đem bộ đội cho lại chém ngang hung đoạn. Vương Hột quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một đám người chính ở phía xa không ngừng hướng bọn họ ném mạnh trường thương. Những người này lực cánh tay dị thường mạnh mẽ, tuy rằng cách xa nhau trăm bước, có thể ném ra đi trường thương vẫn có thể chuẩn xác mà đánh trúng mục tiêu. Không những như vậy, trường thương cường độ còn dị thường bá đạo, thường thường một thương liền có thể đâm chết hai, ba người. Bạch Giác Quân. Vương Hột liếc mắt liền thấy mà vào, đêm qua, thân phận của đối phương, nhất thời tâm trạng đột ngột. Không nghĩ đến Hàn Quốc vị kia nữ hầu tức cũng tới, lần này phiền phức. Có điều hắn chính là xa trường tướng giả, chỉ là chốc lát kinh ngạc liền cấp tốc ổn định tâm thần. Rim lại dây cương, Vương Hột vung vẩy đại đao hướng Bạch Giác Quân phóng đi. Chư vị tướng sĩ, theo ta xuống lên. Sau hai canh giờ, một chỗ dưới chân núi, Vương Hột chính ngồi dưới đất thở hổn hển. Còn lại binh sĩ cũng dồn dập ngang dọc tứ tung địa nằm trên đất, hiển nhiên đều mệt muốn chết rồi. Vương Hột sắc mặt tâm trầm, chính cẩn thận suy nghĩ. Một hồi ác chiến hạ xuống, tuy rằng dựa vào tinh nhuệ Bình Dương trọng giáp binh miễn cưỡng đẩy lùi Hàn Quốc cùng Tề Quốc liên quân, nhưng tự thân tổn thất cũng không ít. Hơn nữa tướng sĩ sớm đã mệt mỏi, để Vương Hột cũng không thể không hạ lệnh đi đầu tu sửa một phen. Ngụy Vô Kỵ, lão phu liền để ngươi trước tiên đắc ý một hồi, chờ lão phu bộ đội đính chính xong xuôi sau ở châu ngươi quyết một trận thắng thua. Vương Hột ngửa đầu uống một hớp cạn ấm nước bên trong thanh thủy, hận hận nói rằng. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, xa xa liền truyền đến lít nha lít nhít tiếng nổ vang rền, phảng phất có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Đại soái, không tốt rồi, có quân địch hướng chúng ta bên này đánh tới. Loảng xoảng. Vương Hột vẻ mặt cứng đờ, trong tay ấm nước rơi trên mặt đất. Chúng kế, mau bỏ đi. Chương 125, chính nhanh chóng áp sát áp lực. Điền Quốc, trong vương cung,
Tào Siêu tụ tập mọi người nghị sự. Ta quân đã chiếm được tiên cơ, Điền quốc, Bắc quốc đều ở trong tay ta, bây giờ quan trọng nhất chỉ có hai việc. Một là khôi phục sinh sản, hai là chỉnh biên hàng tốt. Hiện tại trước hết nghị một nghị này khôi phục sinh sản đi. Tào Siêu vì là hôm nay thương nghị định cái nhạc dạo sau, liền ra hiệu mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Khôi phục sinh sản. Chu Anh âm thầm hoảng sợ, vốn tưởng rằng Tào Siêu nói chính là tiếp tục tiến quân, nhưng không nghĩ đến lại là muốn khôi phục sinh sản. Chúa công quả nhiên là trạch tâm nhân hậu. May mà Chu Anh trước đây đã đại thể hiểu rõ một chút Điền quốc tình huống, lường trước Bắc quốc cũng gần như, liền thoáng suy tư sau liền nói rằng, bất kể là Điền quốc vẫn là Bắc quốc lương thực đều bị vương thất vơ vét, dân chúng bụng ăn không no, trôi dạt khắp nơi. Vưu bây giờ là đầu mùa xuân, chính là gieo thời điểm, nếu có thể mau chóng khôi phục sinh sản, ít nhất bách tính còn có thể sống quá mùa đông này. Quân sư có biện pháp gì tốt? Tào Siêu một câu hỏi, để Chu Anh rơi vào trầm mặc. Lấy tình huống bây giờ xem, mau chóng khôi phục xuân canh nói nghe thì dễ. Hai nước chính quyền mới vừa dị thủ, không ít bách tính còn ở trên đường chạy trốn, lại sao lại an tâm trồng trọt? Chúng ta có được hay không cân nhắc dùng cày ruộng miễn thu thuế phương thức đến hấp dẫn bách tính tận mau trở lại khôi phục trồng trọt? Tào Siêu nhàn nhạt hỏi, tuy rằng hắn đối nội chính không quen, nhưng điều động tính năng động chủ quan đạo lý vẫn là hiểu. Cùng dùng hành chính mệnh lệnh ép buộc bách tính mau chóng khôi phục xuân canh, còn không bằng dùng khen thưởng phương thức khích lệ bọn họ, để bọn họ tự phát đi làm chuyện này. Quả nhiên lời vừa nói ra, Chu Anh ánh mắt nhất thời liền sáng lên. Chúa công nói rất có lý, chúng ta có thể ra bố cáo triều an, giảm miễn năm nay thuế má, như vậy liền có thể hấp dẫn lượng lớn bách tính quê hương khôi phục canh tác. Mặt khác còn có thể đem một ít ruộng hoang khen thưởng cho mất đi đất ruộng bách tính, để chính bọn hắn đi khai hoang trồng trọt. Còn có. Được rồi, Tào Siêu linh cảm sau, Chu Anh liền bắt đầu bợ lạ địa nói lên, còn kém làm cái 5 năm kế hoạch đi ra. Nói xong lời cuối cùng, Chu Anh phấn khởi địa khen. Chúa công quả nhiên đại tài, nếu như theo ấn cái này dòng suy nghĩ chấp hành xuống, thần dám cam đoan năm nay điển, bạc hai nước đem sẽ không lại mất mùa. Tào Siêu hài lòng gật gật đầu, vui vẻ tiếp nhận rồi Chu Anh khích lệ, dù cho hắn chỉ nhắc tới cái mới đầu. Chính là quân thần có khác biệt, công lao là lãnh đạo, sai lầm là thuộc hạ. Này có vấn đề sao? Này hoàn toàn không có vấn đề. Nói xong khôi phục sinh sản sau, đề tài lại rất nhanh liền giao qua chỉnh biên hàng tốt. Tào Siêu một cách tự nhiên mà đưa mắt rơi vào Yến Vân thập bát kỵ cùng thập bát kỵ yến tướng bên kia. Một tên gọi Trúc Công đạo thập bát kỵ yến tướng ra khỏi hàng, bắt đầu báo cáo lên. Hồi bẩm chúa công, xưa nay đến Nam Trung tới nay, tổng cộng tù binh hơn 1.5 vạn. Mặt tướng khoảng chừng quan sát một hồi, có thể lưu lại đại khái chỉ có hơn 4.000. Mặt khác nguyên sở quân 3 vạn người mặt tướng cũng kiến nghị thích hợp sàng lọc một hồi, phòng chừng có thể lưu lại khoảng 1 vạn. Đương nhiên đây chỉ là mặt tướng bước đầu quan sát, còn cần thời gian tiến một bước sàng lọc mới có thể xác định cuối cùng nhân số. T. Nghe xong Trúc Công đạo báo cáo, Chu Anh không khỏi âm thầm thật lưỡi, không nhịn được hỏi. Trúc tướng quân, điều kiện này có hay không quá nghiêm khắc? Phải biết bây giờ cùng Trang Khôi đại chiến sắp tới, lập tức xóa đi nhiều như vậy quân tốt liệu sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu. Nhưng mà chẳng kịp chờ Trúc Công đạo trả lời, Tào Siêu liền mở miệng nói rằng, quân sư có thể từng nghe nói binh quý tinh mà không đắt hơn, quá nhiều dòng viên chỉ có thể suy yếu quân đội sức chiến đấu. Làm một ví dụ, gặp phải kỵ binh xung phong thời điểm, chỉ cần có một người lính tốt dám trốn, vậy rất có thể thì sẽ đưa tới người khác tranh lẫn nhau noi theo, do đó biến thành tập thể chạy tán loạn. Vì lẽ đó ta Tào Siêu thủ hạ quân đội, chỉ có thể là tinh nhuệ, là dũng mãnh không sợ chết đội quân thép. Lại nói, thiếu những người này cũng có thể thiếu hao tổn tiền lương, xóa hạ xuống quân tốt còn có thể để trở lại người nông, như vậy không phải có thể nhiều khai khẩn chút ruộng hoang sao? Lời này vừa nói ra, bất kể là Trúc Công đạo vẫn là Chu Anh đều không khỏi sáng mắt lên. Chu Anh giờ mới hiểu được tại sao chúa công phải đem hai vấn đề này cùng nhau nói ra, nguyên lai hai người lại có như thế mật thiết liên hệ. Không sai, nếu như theo ấn tiêu chuẩn này, xóa hạ xuống đầy đủ hơn 3 vạn, này dù cho đặt ở Điền quốc cũng không phải một con số nhỏ. Điền quốc nhân khẩu cũng là chừng 30 vạn thôi, này đã chiếm được tổng nhân khẩu là 1/10. Nếu có thể bỗng nhiên thêm ra 3 vạn trồng trọt, cái kia năm nay mùa hè liền cũng sẽ không bao giờ mất mùa. Nghĩ tới đây, Chu Anh bỗng nhiên linh quang lóe lên, hưng phấn nói rằng, chúa công, thần còn có cái biện pháp có thể mau chóng khai khẩn ruộng hoang. Nói đi, chúng ta có thể thực hành quân chuẩn, đem xóa hạ xuống 3 vạn khác biên một quân, chọn đất hoang khai khẩn. Khai khẩn đi ra lương thực có thể dùng làm quân lương. Chúng ta còn có thể lấy 3 năm làm hạn định, nói cho những người quân tốt nếu như biểu hiện hài lòng, 3 năm sau những này thuộc điển là có thể đưa cho bọn họ. Cứ như vậy chúa công vừa có thể bạch đến 3 năm quân lương, lại có thể bảo đảm một khi chiến sự căng thẳng lúc đó có binh mã có thể dùng, cuối cùng còn có thể phòng ngừa những này quân tốt bị phân phát sau chung quanh gây sự. Dù sao những người này đều từng thấy huyết, cùng bình thường bình dân bách tính hay là muốn khác nhau đối xử. Theo Chu Anh lời nói, Tào Siêu ánh mắt trở nên càng phát sáng rỡ. Ta đi, ta đi, ta đi. Chu Anh cái tên này có ít độ a. Cũng không phải sao, những người này đều là liếm máu trên lưỡi đao đại đầu binh, tùy tiện đem đám gia hỏa này cho giải tán, khó bảo toàn những người này sẽ không nắm lấy dao lên núi đi làm mua bán không vốn, này chẳng phải là cho lão tử thêm phiền. Hơn nữa biện pháp này hoàn toàn không có nguy hiểm, dù sao hậu thế Tào thừa tướng cũng đã thực tiết quá. Năm đó Tào Tháo hàng phục 100 vạn Thanh Châu khăn vàng sau, liền đem những người này biên thành một quân sau kéo đồn điền, kết quả năm thứ nhất phải lượng lớn lương thực. Nay bay đang hoạt động, ta Tào A Man há có thể không sao một làn sóng. Thật kế. Tào Siêu vô đuổi, cao giọng khen. Liền theo quân sư nói đi làm, nếu như đem việc này làm tốt, quân sư chính là bản này bình định Nam Trung đệ nhất công thần. Tạ chúa công. Chu Anh nghe nói Tào Siêu toàn bộ tiếp nhận rồi chính mình kiến nghị, vốn là trong lòng cao hứng, lại nghe nói làm tốt sau liền có thể rút đến đầu công, nhất thời liền trở nên nguyên khí tràn đầy, hận không thể nhanh đi về bàn sai. Mọi người ở đây sắp thương nghị cho tới khi nào xong, Thương Lang Vương bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở cửa điện ở ngoài. Chỉ thấy hắn bước nhanh đi tới Tào Siêu trước mặt thì thầm vài câu, Tào Siêu lông mày nhất thời cao lên đến. tin tức xác định. 6 con lang vương phân biệt truyền về tin tức, sẽ không sai lầm.
Được, ngươi lui xuống trước đi.
Nặng. Chờ thương lang vương tối lui sau, Tào Siêu lúc này nói rằng.
Chúc công đạo, các ngươi nhanh đi về sàng lọc cô tốt, hạn các ngươi trong vòng 2 ngày hoàn thành.
Nặng. Chúa công đây là.
Chu Anh nghi hoặc mà hỏi.
Thương lang vương tin tức, Trang Khôi lĩnh 35,000 đại quân đến đây, 5 ngày sau liền đến.
Mặt khác Mỏ Sĩ Quốc, Côn Minh Quốc, Cung Đều, Tung 4 quốc binh mã đã đang trên đường tới, dự tính 5 đến 6 ngày liền đến.
Chu Anh.
Chương 126, ta đối với các ngươi đều là chân tâm.
Điền Quốc, Hậu Cung, Kinh Nghê, Thú Nương, Lý Yên Yên, Nga Hoàng, nữ anh đang dùng thịa.
Ngày hôm nay trên bàn ăn có chút tiến tĩnh, bầu không khí khá là ngột ngạt. Mấy nữ tâm tình khác nhau, đều mất đi nói chuyện hứng thú.
Đang lúc này, Tào Siêu bóng người xuất hiện ở trước cửa. Vẫn là cái kia một bộ vô lại dáng vẻ, vào cửa sau liền trực tiếp đi đến Nga Hoàng bên người, đặt mông ngồi xuống, cầm lấy trên bàn bánh chiên dầu gặm một cái, lại như cái người không liền qua tự.
Ngày hôm nay sao yên tĩnh như vậy?
Phu quân ngươi chảy máu.
Nga Hoàng mắt sắc, nhìn thấy Tào Siêu trên bàn tay băng gạc chính lộ ra máu tươi, vội vã kéo qua tay của đối phương trưởng.
Nữ anh thấy thế cũng mau mau tiến tới, hai tỷ muội đồng thời vận công, Tào Siêu trên bàn tay thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục.
Phu quân.
Lý Yên Yên trước đây không biết Tào Siêu bị thương, lúc này một đôi mắt dâm tà từ lâu đỏ chót, nước mắt ở viền mắt bên trong xoay một vòng, hiển nhiên trong lòng đau nam nhân thương thế.
Mà Tú Nương thì lại đã sớm tiến tới, một mặt lo lắng rồi lại tay chân luống cuống.
Không sao cả, nặng đến đâu thương đều nhận được, này đáng là gì?
Đều tản đi.
Tào Siêu làm bộ thờ ơ hướng mấy nữ phất tay, làm cho các nàng tản ra, nhưng rước lấy nữ anh quát lớn.
Đừng núp ních, chính đang chữa thương đây.
Bàn tay đều sắp cũng bị chặt đứt, ngươi còn nói không có gì, nào có người như ngươi.
Lời tuy trách cứ, nhưng trong giọng nói đau lòng tâm ý nhưng là lộ rõ trên mặt.
Xin lỗi.
Kinh Nghê kinh ngạc mà nhìn Tào Siêu trên đầu tóc ngắn, hắn có địa đạo hiểm.
Tào Siêu thở dài, hướng Kinh Nghê vây vây tay.
Ngồi lại đây.
Kinh Nghê do dự một chút, không có lập tức qua.
Lại không nghe lời.
Thấy Tào Siêu giả bộ tức giận, Kinh Nghê lúc này mới đi tới.
Tuy nhiên người đàn ông này lại vỗ vỗ bắt đùi.
Ngồi trên đến.
Kinh Nghê vẻ mặt hơi ngưng lại.
Nữ nhân tính tình quá lạnh, không thích ở trước mặt mọi người cùng Tào Siêu có quá thân mật tứ chi tiếp xúc.
Đổi làm di vãng, Kinh Nghê nhất định sẽ từ chối, có thể ngày hôm nay việc làm cho nàng lòng sinh hổ thẹn, liền hơi mím môi đỏ, do dự dự địa ngồi ở Tào Siêu trên đùi.
Tào Siêu một tay ôm Kinh Nghê eo nhỏ nhắn, lúc này mới hướng bên cạnh mấy nữ từng cái nhìn tới, đồng thời thâm tình nói rằng:
"Ta thừa nhận chính mình không phải một cái chuyên nhất người, đồng thời trêu chọc mấy người các ngươi, nhưng ta đối với các ngươi mỗi một tình cảm cá nhân đều là thật lòng. Ta nói rồi không cho phép các ngươi bị thương tổn, vậy thì tuyệt đối sẽ làm được. Vì lẽ đó bất luận các ngươi ngày sau chọc ra cái gì rắc rối, phạm phải sai lầm gì, ta đều gặp thay các ngươi gánh chịu, dù cho chính là này trả giá tính mạng của ta. Ta chỉ hy vọng các ngươi mỗi một cái đều sống cho thật tốt, thật cao hứng là tốt rồi."
Phu quân.
Chúng nữ bị Tào Siêu lời nói này cho cảm động đến không muốn không muốn, từng đôi mắt đẹp nhìn phía Tào Siêu, bên trong nóng rực tình ý suýt chút nữa đem hàng này cho thiêu chết. Xem ra lại chính là một cái dốc túi dạy dỗ buổi tối.
Ngay ở Tào Siêu trong bóng tối vớt chính mình lao eo lúc, Lý Yên Yên nhưng ở một bên lẩm bẩm một câu:
"Vậy cũng không cần thiết được thương nặng như vậy mà, còn lấy mái tóc cho gọt đi."
Cổ nhân chú ý chính là thân thể tóc ra là thứ nhận của cha mẹ, tùy tiện cắt tóc ngắn không chỉ có sẽ bị coi là đại nghịch bất đạo, hơn nữa còn là bất hiếu biểu hiện. Cũng chỉ có nô lệ hoặc là những người phạm vào sự người bị nơi lấy khôn hình người, mới gặp tức mất tóc.
Vì lẽ đó Tào Siêu động tác này theo các nàng đã là đối với mình rất nặng trừng phạt, thậm chí so với hắn vết cắt tay còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm.
Nghe xong Lý Yên Yên lời nói, Tào Siêu nói thầm một tiếng thần hộ công, ở bề ngoài nhưng là chừng đối phương một ánh mắt.
"Ngươi biết cái gì?
Quân pháp vô tình, há có thể cho đùa?
Ngươi có tin hay không nếu như ta ngày hôm nay không ở cửa thành làm này vừa ra, ngày mai liền sẽ có người dám công nhiên cãi lời quân lệnh. Thời gian dài dĩ vãng quân không được quân, ta còn lấy cái gì cùng kẻ địch tác chiến?"
Bị Tào Siêu này một phen trách móc, Lý Yên Yên tự biết đối lý, không thể làm gì khác hơn là bĩu môi không tiếp tục nói nữa.
Chúng nữ thì lại dồn dập túi đầu, đam chiêu.
Theo Tào Siêu làm chủ Điền Quốc, cuốn vào tranh bá thiên hạ trong nước xoáy, mấy nữ rốt cục ý thức được thân phận các nàng trên thay đổi. Bây giờ các nàng không còn là phổ thông nữ tử, càng không phải tự do tự tại du hiệp, mà là quốc quân phu nhân, đại biểu chính là Tào Siêu mặt mũi. Nếu như các nàng ở bên ngoài có cái gì đi sai bước nhầm, tổn hại liền sẽ là Tào Siêu danh dự, tạo thành ảnh hưởng khó có thể đánh giá.
Giờ khắc này, chúng nữ đều rơi vào trầm mặc, tâm tư khác nhau.
Mặt trời dưới đáy, một đám người chính đang dưới chân núi bay vút qua.
"Nhanh, nhanh hơn chút nữa."
Ngô Ngao vung lên trường thương trong tay, lớn tiếng thúc giục.
"Phụ soái, các huynh đệ đã liên tục 3 ngày hành quân gấp, thực sự mệt đến không xong rồi, còn tiếp tục như vậy e sợ đến chiến trường cũng không có cách nào hào hào tác chiến."
Nhi tử Mông Vũ rốt cục không nhịn được, tiến lên khuyên nhủ.
"Câm miệng, ngươi biết cái gì?
Bây giờ Ngụy, Sở, Yến Tam quốc liên quân không cùng Lao Phu giao chiến, trái lại xây dựng công sự, thâm bích cao lũy, hiển nhiên là muốn ở Giáp Châu ngăn cản ta trở.
Nghĩ như vậy đến, e sợ Ngụy Vô Kỵ sẽ dốc toàn lực tấn công Vương Hột bên kia.
Lao Phu nếu hiểu rõ kế hoạch của kẻ địch, lại há có thể khoanh tay đứng nhìn.
Bây giờ Lao Phu thật vất vả mới lập cái không danh, lưu lại một chút giả yếu ngăn cản Ngụy, Sở, Yến Tam quốc, chỉ cần đại quân ta lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi cùng Vương Hột hội hợp, liền có thể tập trung binh lực thừa thế xông lên đánh tan Ngụy Vô Kỵ tiểu tử kia.
Chỉ cần Ngụy Vô Kỵ một bại, thì lại 6 quốc liên quân tự tan."
Mông Vũ sau khi nghe xong nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn về phía phụ thân trong ánh mắt tràn đầy sùng bái.
Thì ra là như vậy, phụ soái quả nhiên cao minh, có thể ung dung hiểu rõ kẻ địch gian kế.
"Đừng nói nhảm, truyền cho ta quân lệnh, tiếp tục tăng nhanh hành quân, nhất định phải ở đêm nay mặt trời lặn trước chạy tới Hoa Châu đại doanh."
Nặng.
Nhưng mà sau một khắc,
chỉ thấy phía trên đường chân trời bỗng nhiên xuất hiện một đại đội nhân mã. Phụ soái, ngươi xem đó là gì người quân đội? Mông Vũ lấy tay đáp mái che nắng, giương cổ lên nhìn phía phương xa. Nhưng mà một giây sau, sắc mặt liền bắt đầu thay đổi. Bộ đội phía trước tinh kỳ phấp phới, dâng thư triệu, tề, Hàn ba chữ. Phụ soái, đó là Triệu quốc, Tề quốc, Hàn quốc bộ đội. Theo Mông Vũ kêu một tiếng này, Mông Ngao Triệt để đổi sắc mặt. Hắn rốt cục ý thức được một vấn đề, vậy thì là Vương Hột lao thất phu kia lại bị bại nhanh như vậy. Vương Hột làm hại ta. Mông Ngao Dương Tiên thở dài một tiếng sau, giơ lên cao trường thương trong tay hét lớn đến. Các huynh đệ, kẻ địch đang ở trước mắt, theo ta xông lên. Dứt lời xông lên trước sông ra ngoài. Mông Ngao phỏng trừng không sai, đối diện chính là Triệu quốc, Tề quốc, Hàn quốc quân đội. Ngụy Vô Kỵ đánh bại Vương Hột sau cũng không có hạ lệnh truy kích, mà là đi vòng vèo hướng về Giáp Châu, nghị cùng Sở, Ngụy, Tiến Tam quốc sáp nhập một chỗ đẩy ngang Mông Ngao, nhưng không nghĩ đến đối phương cũng là tích trữ như thế tâm tư, liền hai quân liền trùng hợp ở chỗ này gặp gỡ. Có thể nói là không thể buông tha. Liên quân bên kia, Ngụy Vô Kỵ ở ngắn ngủi ngây người sau cũng làm tức hạ lệnh nổi trống. Hai quân cùng nhau xung phong, một giây sau, hai cổ dòng lũ đánh vào nhau. Mũi tên thanh, tiếng vó ngựa, tiếng gào, tiếng kêu rên vang lên liên miên. Vô số đạo thân thể máu thịt ngã xuống, bị chiến mã dẫm thành thịt nát, triệt để hóa thành ven đường cỏ dại phân. Thương sơn như biển, ánh tà dương đỏ quạt như máu, nơi đây chính vang lên kiếm cùng hỏa bị ca. Chương 127, sáng sớm 5 giờ điển vương cung. Màn đêm thăm thẳm, hậu cung, phòng cửa bị gõ vang lên. Cũng không biết là có lòng hay là vô tình, Kinh Ngê phòng ngủ vẫn luôn bị Tào Siêu sắp xếp ở trong cung tương đối gần hắn thư phòng phòng ngủ. Đêm nay Kinh Ngê khí chất lạnh lạnh tao nhã, khuôn mặt thanh lệ thoát tục, tuy là đồ trắng trang phục nhưng vẫn cứ khó nén cực hạn tư thái. Vóc người này đủ để song bạo hậu thế những người Victoria sở xí cờ dịt siêu mẫu, nhưng mà dài đến tuyệt mỹ cũng coi như, càng hiếm có chính là phần kia lạnh lạnh khí chất. Khác nào dưới trang tiên nữ hạ phàm trần, khiến người ta tới gần chút nữa đều có loại tự ti mặc cảm cảm giác. Này các mỹ nữ, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn không thể cưỡng hiếp. Nhưng mà ngày hôm nay vị mỹ nữ này, nhưng hiếm có địa ở một vị cầu vật trước mặt túi đầu. Mới vừa mở cửa, Kinh Ngê lạnh lạnh con mắt liền cùng Tào Siêu đối đầu, trong ánh mắt bình tĩnh sinh ra một ít sóng lớn, đầu chậm rãi rủ xuống. Nhưng mà chưa kịp nàng nói chuyện, Tào Siêu liền trực tiếp đi đến trên giường, nằm xuống, đi ngủ. Một câu nói liền đem Kinh Ngê tâm tư kéo về đến hai người lần đầu gặp gỡ lúc cảnh tượng. Khi đó Tào Siêu chính là vô lại như vậy, không nói hai lời liền bỏ đến trên giường của nàng. Kết quả phát sinh nhiều như vậy sự, hiện tại cái tên này đều sắp phải làm trên đại vương, có thể ở trước mặt nàng nhưng vẫn là vô lại như vậy, điều này làm cho Kinh Ngê trong lòng cảm thấy một trận ngọt ngào. Hắn không có biến. Một đóa đỏ ửng bay lên, Kinh Ngê cởi áo khoác nằm ở Tào Siêu bên cạnh. Giờ khắc này nam nhân là cõng lấy Kinh Ngê ngủ, điều này làm cho nàng cảm thấy thoải mái. Nữ nhân tính tình lạnh, không thích diện tướng mạo đúng. Ánh đến làm nổi bật dưới, linh lung phủ lồi đường cong đang khinh bạc lụa mỏng dưới như ẩn như hiện, cực kỳ mê người. Ngay ở Kinh Ngê chuẩn bị giơ tay dập tắt trong phòng ánh đến lúc, Tào Siêu đông nhiên một cái xoay người, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Mặt của hai người chứng gần như chỉ ở gang tấc trong lúc đó, Tào Siêu đều có thể cảm nhận được Kinh Ngê cái kia thở hổn hển. Dựa vào mông lung ánh đến, hắn rõ ràng địa thấy rõ Kinh Ngê cái kia như ngọc khuôn mặt thanh tú, trắng non thon dài cái cổ, tinh xảo xương quai xanh. Mỹ nhân như ngọc, lôi kéo người ta suy tư. Kinh Ngê chớp một hồi con mắt, tựa hồ có hơi ngốc manh. Hơi khuynh mới tỉnh ngộ lại, liền vội vã nhắm hai mắt lại, chậm rãi cúi thấp đầu xuống, giả trang ngủ, nhưng mà hơi run rẩy lông mi nhưng rất tốt mà bán đi ý nghĩ của nàng. Giả bộ ngủ. Tào Siêu âm thầm một cười, lúc này mới nhớ tới dĩ vãng cùng Kinh Ngê tiếp xúc lúc trải qua. Con mụ này luôn yêu thích lưng đối với mình, dù cho Tào Siêu làm được lại quá đáng, con mụ này mặc dù lộ ra thanh đến vậy tuyệt đối sẽ không cùng hắn ánh mắt đối diện. Thú vị. Tào Siêu nét miệng lên một cái độ cong. Không nghĩ đến này bưu đàn bà lại còn có loại này con gái nhỏ nhà tư thái, trong lòng cảm thấy thú vị. Hắn chơi tâm nổi lên, một tay bước lên Kinh Ngê cằm, túi đầu liền muốn hôn đi. Ngay ở hai môi sắp chạm nhau lúc, một đạo lạnh lạnh âm thanh truyền vào trong tai. Tắt đèn. Tắt đèn. Đùa gì thế? Tào Siêu đơn giản không để ý tới Kinh Ngê yêu cầu, trực tiếp liền hôn mỹ nhân môi anh đào trên. Này vẫn là hắn lần thứ nhất chính tám kinh địa cùng Kinh Ngê hôn sâu. Lạnh lạnh, liền rất trơn. Đồng thời thân tay nắm chặt nữ nhân ngay lưng, nhẹ nhàng kéo dài. Một lúc lâu, rời môi, Tào Siêu ánh mắt sáng quắc mà nhìn Kinh Ngê, trong ánh mắt có không che giấu nỗi thâm tình. Biết không, làm ta thấy ngươi ở trước cửa thành muốn rút kiếm tự vẫn lúc, ta tâm đều sắp muốn nát. Nếu như ngươi chết rồi, ta khẳng định cũng không sống được. Kinh Ngê nghe vậy, chậm rãi mở đôi mắt đẹp, trắng đen rõ ràng con mắt yên lặng nhìn về phía Tào Siêu, không có theo dự đoán cảm động, chỉ là ngựa khí lạnh lạnh hỏi. Vì sao? Đường hoàng tuyển xa, ta sợ một mình ngươi đi gặp cô đơn, vì lẽ đó ta nghĩ hạ xuống cùng ngươi cùng thời đi qua. Dù cho liền một đoạn này đường, qua cầu nại hạ uống qua canh mạnh bà sau ta hai bên lại sẽ trở thành người xa lạ, nhưng ta cũng muốn tận lực bồi ở bên cạnh ngươi. Có thể nhiều thấy ngươi một khắc, có thể cùng ngươi nhiều gặp nhau một phần, đều là tốt đẹp. Ừm. Mũi thở bên trong truyền đến một tiếng nhẹ giọng, Kinh Ngê tựa hồ không chịu đựng được ánh mắt của nam nhân, hơi nghiêng đầu đi, không muốn cùng Tào Tháo đối diện. Nhưng mà trong tay cũng đã cùng nam nhân mười ngón liên kết, chăm chú, cũng không còn tách ra. Tắt đèn. Sau một lúc lâu, lại là một đạo lạnh lạnh âm thanh, nhưng so với trước nhu nhược không ít. Không thể. Tào Siêu trong lòng nói thầm một tiếng, liền trực tiếp bắt đầu rồi hành động. Mặt đối mặt, không sợ hai chút nào địa xông lên trên. Trong lúc nhất thời cảm xúc mãnh liệt va chạm, tiếng nước róc rách, cả phòng đều xuân. Nửa đêm, Kinh Ngê khoác Tào Siêu áo choàng, đi tới cửa sổ bên, nhẹ nhàng đẩy ra, tùy ý buổi tối gió lạnh rớt vào, thổi tan trong phòng cái tiêu tiểu diễm khí tức. Nàng ánh mắt mờ mịt nhìn trong bầu trời đêm đầy sao, hơi hơi thất thần. Thu thập xong, có thể ngủ. Nương theo này một tiếng trầm thấp mà giàu có từ tính âm thanh, một bóng người dính vào, ôm thật chặt Kinh Ngê thân thể mềm mại.
Kinh Ngê trên mặt nổi lên đỏ ửng, xoay người nhìn về phía giường chân, chỉ thấy ướt đẫm đệm chăn bị vứt tại nơi đó, trên giường lại lần nữa trải lên một tầng tân đệm chăn, là như vậy địa khổ mát. Nghĩ đến những thứ này đều là phía sau người đàn ông này làm ra đến, trên mặt đỏ ửng càng tăng lên. Thực sự quá ngượng ngùng. Đóng lại cửa sổ đi, đừng bị cảm lạnh. Tào Siêu thân thể nghiêng về phía trước, tỉ mỉ địa thế Kinh Ngê đóng cửa sổ lại, nhưng cũng miễn không được kề sát nữ nhân thân thể mềm mại, nhất thời trong lòng một trận hừng hực. Nước sâu khốn giao long, quả nhiên không thẹn là kỳ nông. Kinh Ngê đương nhiên biết này bại hoại nghĩ cái gì, nắm lấy phía sau hai con tắc quái tay, âm thanh lạnh lạnh mà nói rằng: "Ngủ đi." "Ngủ không được." Tào Siêu lẽ thẳng khí hùng mà nói rằng, nắm thật chặt ôm Kinh Ngê vòng eo hai tay, tựa hồ muốn đối phương lĩnh hội một hồi chính mình kiên cường. Kinh Ngê khuôn mặt thanh tú trở nên đỏ chót, tức giận trắng Tào Siêu một ánh mắt, nói một cách lạnh lùng: "Chuyện nam nữ không thích hợp quá nhiều lần, bằng không khí huyết thiếu hụt bên dưới bất lợi cho người tu luyện." "Thí, lão tử căn bản là không cần tu luyện, ta có chuyển luân chi thuật liền được rồi, còn muốn cái gì xe đạp?" Có điều Tào Siêu đương nhiên sẽ không nói ra, mà là biểu hiện ra một bộ rất khó chịu vẻ mặt. "Ngươi quá đẹp, ta nhịn không được." Mấy câu nói nói tới Kinh Ngê trong lòng run lên. Nàng tuy rằng tính tình lạnh, nhưng lại không là cái gì thạch nữ, tóm lại có chính mình tiểu ngạo kiểu. Làm nàng nhìn thấy Tào Siêu quả nhiên lộ làm ra một bộ khó chịu đến cực điểm vẻ mặt lúc, trong lòng nhất thời mềm nhũn ra. "Cái kia, liên lại tới một lần nữa được rồi." "Ân a, liền một lần, ta bảo đảm." Giang kế rốt cục thực hiện được, Tào Siêu vui sướng ôm lấy Kinh Ngê hướng trên giường đi đến. "Mỹ nhân, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. Lão tử liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là một cây đến thiên minh." "Một lần." "Không sai, một lần liền được rồi. Làm xong lần này sau, ta liền dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút sáng sớm 8 giờ điện vương cung." "Ha ha ha ha." "Vị thủy bên, Tần Quốc quân doanh nơi. Phụ soái, bây giờ đại quân ta đã tổn hại hơn 4000 người, người bị thương vô số, có hay không muốn lui về Giáp Châu đại doanh?" Mông Vũ lo lắng, dù sao lại như thế hao tổn nữa, trên tay quân đội chẳng mấy chốc sẽ bị đánh hết. "Không được, chỉ cần ta chờ lùi lại, cái kia Ngụy Vô Kỵ nhất định sẽ xuất toàn quân truy giết tới, đến thời điểm ta quân không cần đánh liền tán loạn." Mông Ngao lắc đầu phủ quyết nhi tử kiến nghị. Hắn rõ ràng Ngụy Vô Kỵ ý nghĩ chính là phải ở chỗ này ngăn cản chính mình. "Cái kia chúng ta nên làm gì là thật?" Mông Vũ hiển nhiên cũng nghĩ đến kẻ địch ý nghĩ, trở nên lo lắng lên. "Hừ, Ngụy Vô Kỵ muốn ở chỗ này ngăn cản lão phu, hắn đó là nằm mơ." Truyền lệnh xuống, tam quân chỉnh bị, đêm nay theo ta dạ tập. Nặng. Chương 128, Phùng Khứ tật xin vào. Du lịch nhiều như vậy địa phương, còn chưa từng gặp bách tính cao hứng như thế. Lẽ nào là xảy ra điều gì chính sách? Một tên ăn mặc tiểu văn sĩ thanh niên tự đủ. Người này tên là Phùng Khứ Tật, phụ thân là đại danh đỉnh đỉnh Phùng Đỉnh. Chính là vị kia vì bảo tồn Hàn Quốc, đem trên đảng quận hiến cho Triệu Quốc lấy gây xích mít tần, Triệu trong lúc đó quan hệ, sau đó gợi ra Trường Bình cuộc chiến trên đảng thái thú. Sau đó Phùng Đỉnh theo Triệu Quát cùng chết trận ở Trường Bình, gia tộc chia 5 xẻ 7, có ở lại trên đảng, có đi tới quốc gia khác. Mà Phùng Khứ Tật thì lại lựa chọn du lịch 6 quốc, đã nghĩ tìm cái thế lực nhờ và Dương gia hoài bão, có thể mãi đến tận hiện tại vẫn cứ không có để ý thế lực. Đi xem một chút. Theo dòng người, Phùng Khứ Tật đi đến cửa thành tiếp bố cáo địa phương. Khi hắn nhìn thấy bố cáo sau, biểu hiện biến đổi. Nơi này quốc quân lại gặp miễn thuế thu, hơn nữa còn không ngừng những thứ này. Càng đọc tiếp bên dưới, Phùng Khứ Tật càng là kinh ngạc không thôi. Không nghĩ đến à, này mới tới quốc quân lại thực thi nhiều như vậy nhân chính, xem ra người này không đơn giản à. Ngay ở Phùng Khứ Tật âm thầm cảm khái lúc, Tào Siêu cùng Chu Anh vừa vặn đi đến trên tường thành quan sát tân chính hiệu quả. Bảy quốc phân tranh mấy trăm năm, bị khổ cuối cùng vẫn là bách tính, thực bách tính yêu cầu rất đơn giản, có thể để bọn họ ăn cơm no là tốt rồi. Nhìn thấy dân chúng phản ứng, Tào Siêu cũng không khỏi cảm khái một phen. Tầm mắt của hắn vốn là vượt qua cái thời đại này người, đương nhiên rõ ràng muốn đối xử tử tế bách tính đạo lý, bây giờ nhìn thấy bách tính phản ứng sau, càng là nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng. Nếu để cho lão tử thống nhất thiên hạ, Tần Quốc có thể làm tốt ta cũng có thể làm tốt, Tần Quốc làm không tốt ta cũng như thế có thể làm tốt. Ít nhất lão tử có thể để bách tính không còn trôi dạt khắp nơi, không còn phục nặng nghề lao dịch, có thể ăn một cái cơm no, an cư lạc nghiệp. Giờ khắc này Phùng Khứ Tật vừa vặn phát hiện trên tường thành bóng người, lập tức liền nhận ra Tào Siêu, trong lòng sinh ra một tia dị dạng ý nghĩ. Nếu không, ta thử nhờ vả hắn đi. Chính là thấy mầm biết đây, có thể quảng thi nhân chính quốc quân cũng không nhiều, mà có thể tự mình hạ xuống thị sát dân tình thì càng là hiếm như lá mùa thu. Suy tư một phen sau, Phùng Khứ Tật ánh mắt trở nên kiên định. Cơ hội chớp mắt là qua, hắn đã vào Nam Gia Bắc đến mấy năm, bây giờ đụng tới cái thích hợp, há có thể do dự nữa. Liên Phùng Khứ Tật bỏ ra đoàn người, bước nhanh hướng tường thành đi đến. "Ngừng, làm gì?" Hắn còn chưa đi lên thành tường liền bị Tào Siêu thân binh ngăn cản. "Tại hạ Phùng Khứ Tật, cầu kiến Thạch tướng quân." Thân binh không khỏi ngẩn người, Tào Siêu lần này đi ra thị sát có thể không bao nhiêu người biết, người này lại làm sao biết chúa công ở đây? Thân binh không khỏi tỉ mỉ mà đánh giá Phùng Khứ Tật vài lần. Chỉ thấy người này một thân khăn chít đầu trường bào, khí độ bất phàm, phải là một người đọc sách, liền không dám thất lễ, vội vàng sai người đi thông báo. Thông báo người rất nhanh sẽ chạy trở về. "Chúa công cho mời." Không có lời vô ích gì, Phùng Khứ Tật bị trực tiếp lĩnh đến Tào Siêu bên người. Thiên sinh chính là Phùng Khứ Tật. Tào Siêu trên mặt mang theo nụ cười, không chút nào bởi vì đối phương quần áo một mặc mà có bất kỳ xem thường vẻ mặt. "Chính là tại hạ, các hạ chính là Thạch tướng quân." Phùng Khứ Tật tuy rằng kinh ngạc đối phương lại còn mang cái mặt nạ này, nhưng mà lễ nghi nhưng không chút nào thiếu, hướng Tào Siêu chào một cái. "Không sai, thiên sinh cho mời." Tào Siêu một bộ chiêu hiền đại sĩ dáng vẻ, xin mời Phùng Khứ Tật hướng về thành lầu mà đi. Trên thực tế vừa nãy thân binh đến báo giờ, hắn còn trong lúc nhất thời không thể nhớ tới này Phùng Khứ Tật đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Kết quả luôn mãi suy tư sau mới nhớ tới đến thân phận của người nọ. Này không phải là ngày sau Tần Quốc đại danh đỉnh đỉnh hữu thừa tướng sao? Doanh chính thống nhất thiên hạ sau, sắc phong Lý Tư vì là tả tướng đồng thời, lại phong Phùng Khứ Tật vì là hữu tướng. Mà cổ đại từ trước đến giờ lấy hữu làm đầu, điều này cũng mang ý nghĩa lúc đó Phùng Khứ Tật địa vị so với Lý Tư còn cao hơn. Tào Siêu sáng mắt lên, có thể ngăn chặn Lý Tư khẳng định không phải người bình thường. Chỉ là chẳng biết vì sao, xét xử trên đối với Phùng Khứ Tật giới thiệu thật là ít ỏi, duy nhất giới thiệu chính là sau đó hữu thừa tướng Phùng Khứ Tật kể cả con trai của hắn đại tướng quân Phùng Kiếp, tả thừa tướng Lý Tư cùng hướng về Tần Nhị Thế quên ngăn, thỉnh cầu ngừng kiến cung á phòng cùng giảm tỉnh thú dịch lấy giảm bất dân khốn. Kết quả Tần Nhị Thế không làm theo, còn sai người đem ba người trị tội, Phùng Khứ Tật cùng Phùng Kiếp không muốn chịu nhục, đều tự sát bỏ mình. Liên chuyện này liền có thể nhìn ra người này là cái cương trực công chính trung thần. Nhân tài a. Như vậy hoang dại nhân tài, Tào Siêu hận không thể mau mau lay tiến vào trong bát của chính mình, lúc này mới biểu hiện ra một bộ chiêu hiền đại sĩ dáng vẻ. Thạch tướng quân nhân chính tại hạ khâm phục không thôi. Hai bên sau khi ngồi xuống, Phùng Khứ Tật dẫn đầu nói: "Tiên sinh quá khen, không biết tiên sinh là làm sao biết ta ở trên tường thành đây?" Khách sáo một câu sau, Tào Siêu lúc này hỏi ra nghi vấn trong lòng. Hắn thường thường sẽ ở dân gian đi lại, chưa từng có một lần sẽ bị người nhận ra, ngày hôm nay xem như là lần thứ nhất bị người vạch trần thân phận, khó tránh khỏi lòng sinh hiếu kỳ. Phùng Khứ Tật cười nhạt một tiếng nói: "Thạch tướng quân tuy rằng làm việc khiêm tốn, nhưng thủ hạ tướng sĩ uy vũ hiên ngang, cùng người bình thường có khác nhau rất lớn." Thì ra là như vậy. Tào Siêu lúc này mới hiểu rõ, hóa ra là thủ hạ mình thân vệ bại lộ. Nay cũng khó trách, dù sao hắn trước đây xuất hành bình thường chỉ mang theo diệt hồn cùng chuyển phách cặp chị em này hoa, ngày hôm nay hai nữ có thân thích đến thăm, cho nên mới đổi thành thân vệ. Nghĩ tới đây, Tào Siêu càng ngày càng thưởng thức Phùng Khứ Tật. Này người tâm tư cẩn thận, quả nhiên là cái làm đại sự. Vừa vặn lúc này, Phùng Khứ Tật đứng lên, hướng Tào Siêu thi lễ một cái đạo. Thực không dám dâu dếm, tại hạ này tới là muốn nhờ vả Thạch tướng quân. Sau khi nói xong, Phùng Khứ Tật trong lòng cũng có chút sốt sắng, không biết đối phương liệu sẽ tiếp nhận chính mình nhờ vả. Dù sao hắn hảo vô danh khí, phụ thân thân phận càng là lúng túng. Tiên sinh đã có ý, bản tướng lại há có thể chối từ. Tào Siêu không chút suy nghĩ liền một lời đáp ứng. Nay còn không hết, chỉ thấy hắn vội vã từ trên ghế đứng lên, bước nhanh đi đến Phùng Khứ Tật trước mặt nâng dậy đối phương. Hoan nên tiên sinh gia nhập, ta trước tiên cần phải sinh, như văn vương đến thái công a. Phùng Khứ Tật sau khi nghe xong, nhất thời thụ sủng nhược kinh, liền không dám xưng. Hắn Phùng Khứ Tật có tài cán gì có thể cùng Khương Thái Công lẫn nhau so sánh, chỉ là Tào Siêu này một phen coi trọng chính mình thái độ cũng thực tại để hắn cao hứng. Chúc mừng chúa công đến một lương tài. Bên cạnh Chu Anh theo chúc mừng. Chu Anh này lời nói đến mức vô cùng chân thành, nhìn về phía Phùng Khứ Tật ánh mắt càng là tràn ngập cảm kích. Bây giờ Tào Siêu dưới trướng liền hắn một cái văn thần, sở hữu chính vụ đều đặt ở hắn trên người một người, đều sắp muốn đem hắn ép tới không kịp thở. Thế này sao lại là 996 a, đây rõ ràng là 24 giờ trục xe chuyển, một tuần 7 ngày đều không mang theo giống nhau a. Bây giờ có thêm cá nhân, vừa vặn có thể chia sẻ nỗi thống khổ của hắn, liền rất tốt. Phùng Khứ Tật làm sao biết Chu Anh ý nghĩ, trong lòng chính kỳ quái người này xem ánh mắt của chính mình vì sao có chút kỳ quái. Có điều ý niệm này cũng chỉ là ở trong đầu chợt lóe lên, liền bị hắn cho ném ra sau đầu. Tham kiến chúa công. Phùng Khứ Tật kích động hướng Tào Siêu hành lễ. Miễn lễ. Tào Siêu nâng dậy Phùng Khứ Tật, hỏi tiếp: "Không biết hết bệnh cho rằng, ta bây giờ cần nhất giải quyết là vấn đề gì đây?" Chương 129, danh không chính tất ngôn không thuận. "Không biết hết bệnh cho rằng, ta bây giờ cần nhất giải quyết là vấn đề gì đây?" Tào Siêu cười híp mắt hỏi. Hắn muốn nhìn một chút vị này trong lịch sử Tần Quốc hữu thừa tướng đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, để sắp xếp đối phương chức vị. Phùng Khứ Tật túi đầu suy tư sau một lúc, liền trực tiếp nói rằng: "Chúa công nếu do hỏi, vậy thì thứ thuộc hạ nói thẳng. Chúa công bây giờ không phải binh bất lợi, không phải đem công dũng, mà ở chỗ danh phận hay." Lời này vừa nói ra, một bên Chu Anh nhất thời đổi sắc mặt, mà Tào Siêu nhưng vẫn cứ bình thản ung dung, lạnh nhạt nói: "Hết bệnh không ngại nói thẳng." Nặng. Phùng Khứ Tật cắn răng, mở cung không quay đầu lại tiễn, quyết tâm liều mạng liền đơn giản đem sự tình nói ra. "Chúa công bây giờ tuy rằng công vân cao ngất, nhưng mà cũng không phải là Thạch gia người thừa kế. Chính là danh không chính tất ngôn không thuận, này bất lợi cho chúa công tương lai phát triển, cũng sẽ để thủ hạ tướng sĩ lòng người di động. Vì lẽ đó thuộc hạ muốn khuyên chúa công nhanh chóng xác lập danh phận, dẹp an mọi người chi tâm." Tĩnh, tiến tĩnh một cách chết chóc. Một bên Chu Anh cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía Phùng Khứ Tật ánh mắt có thêm chút vẻ phức tạp. Tiểu tử này cũng quá dám nói. Có điều cũng không khỏi không khâm phục dũng khí của đối phương, trên thực tế việc này Chu Anh đã sớm nhìn ra rồi, nhưng bởi vì mò không cho Tào Siêu thái độ, vì lẽ đó vẫn không dám cùng đối phương nhắc lên. "Cái kia hết bệnh cho rằng ta nên làm sao làm đây?" Tào Siêu âm thanh vẫn cứ bình thản, chút nào nghe không ra có bất kỳ sóng lớn. "Thượng trung hạ bà sách." Lúc này Phùng Khứ Tật đúng là bình tĩnh lên, dù sao lời cũng nói ra, cũng lại không có gì hay kiêng kỵ. "Nguyện nghe rõ." "Hạ sách, Lưu Vong, tìm một cái chỗ thật xa thu xếp Thạch phu nhân mẹ con, lại phái người giám thị." Tào Siêu lắc lắc đầu, "Cái kia trung sách đây." "Trung sách, giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn." T. Chu Anh hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới tiểu tử này lớn mật như thế. Lẽ nào người này không muốn sống nữa? Hắn không nhịn được nhìn về phía Tào Siêu, lại phát hiện đối phương thần thái vẫn cứ bất biến. "Cái kia thượng sách thì lại làm sao?" "Thượng sách mà, vậy thì là thông gia. Chính là huynh trung đệ cùng, nay ở Nam Trung vốn là truyền thống, chúa công có thể cưới vợ Thạch phu nhân, cũng đem huynh trưởng Hải Nhi coi như mình sinh. Như vậy không chỉ có thể giải quyết danh phận vấn đề, lại có thể thắng được mỹ danh." Phùng Khứ Tật định liệu trước mà nói rằng, lại là một mảnh trầm mặc. Sau một lúc lâu, "Ha ha ha." Tào Siêu bỗng nhiên nở nụ cười, "Hôm nay bên ta biết hết bệnh chi đợi ta một trong mảnh xích thành. Không sai, ta rất thưởng thức ngươi." Cười thôi bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị, chỉnh trọng nói: "Kể từ hôm nay, phong Phùng Khứ Tật vì là Điền Quốc Tả thừa tướng, đồng thời phong Chu Anh vì là Điền Quốc Hữu thừa tướng.
Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật cùng nhau thân thể cứng đờ, chợt trong lòng đại hỉ, liền vội vàng không người hành lễ. Thần cảm ơn đại vương. Hai trong lòng người đều rõ ràng, Tào Siêu dám phong hai người bọn họ vì là thừa tướng, cũng là mang ý nghĩa gặp chọn dùng Phùng Khứ Tật kiến nghị, rất nhanh liền muốn vì chính mình chính danh. Có điều những câu nói này chỉ có thể ý vị không thể nói chuyện, hai người đều là làm chính trị một tay hảo thủ, tự nhiên là ngầm hiểu ý. Liên quân thần ba người hàn huyên rất nhiều, Tào Siêu đơn giản cũng đem chính mình một cái thân phận khác nói cho Phùng Khứ Tật. Phùng Khứ Tật thế mới biết Tào Siêu vì sao chậm chạp không có chính danh nguyên nhân, nhất thời có chút lúng túng. Có điều lúng túng tới cũng nhanh đi cũng nhanh, theo đề tài thâm nhập, Phùng Khứ Tật cùng Chu Anh rất nhiều quan điểm đều bất như nhi hợp, hai người rất nhiều một loại quen biết hận muộn mùi vị. Nhìn PV mà nói hai người, Tào Siêu bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Theo thế lực không ngừng mở rộng, đối với nhân tài nhu cầu gặp càng lúc càng lớn. Hay là muốn nghĩ kỹ nên làm gì chiêu mộ nhân tài. Tào Siêu trong đầu không khỏi né qua vài cái ý nghĩ, nhưng đều bị hắn cho từng cái phủ quyết. Khoa cử chế, tìm hiền quán, tự mình đi tìm kiếm nhân tài chờ các thủ đoạn theo Tào Siêu đều không thể dùng. Dù cho hắn tương lai cưới tẩu tẩu, thành chính kinh Nam Trung bá chủ cũng vô dụng. Dù sao Nam Trung quá hẻo lánh, tại Trung Nguyên trong mắt người chính là một đám măng gì, Tào Siêu danh tiếng lại không nhận ra, lại há sẽ có người mới đồng ý trước đến nhờ vả. Ngay vào lúc này, đông nhiên trong đầu né qua một ý nghĩ, Tào Siêu nhất thời sáng mắt lên. Đúng rồi, còn có Nho Gia. Vậy cũng là nhân tài nơi tụ tập, nếu như từ bên trong quải bao nhiêu nhân tài lại đây không được sao? Nghĩ tới đây, một cái kế hoạch to gan từ từ ở Tào Siêu trong đầu thành hình. Chúa công vì sao cười? Ngay ở Tào Siêu ý nghĩ kỳ quái thời điểm, bên hai truyền đến Phùng Khứ Tật âm thanh. Tào Siêu ngẩn người, này mới phục hồi tinh thần lại, thấy hai người đều nhìn mình, liền liền cười ha ha. Ta đang nghĩ, ngày mai là thời điểm xuất binh tiêu diệt cái kia Trắng Khôi. Chú anh, Phùng Khứ Tật, Tần Quốc, Hàm Dương. Ngày hôm nay Trương Thai cung bên trong vô cùng yên tĩnh, không khí ngột ngạt, phản phất có một tầng dày đặc mây đen đặt ở mọi người trên đầu, mỗi người trên mặt đều che kín vẻ bất an, duy có một người ngoại lệ. Doanh Chính Chính đoan trang ở vương vị trên, khí độ thong dong, lạnh nhạt nói: "Tiền tuyến truyền về tin tức, Hoa Châu, Giáp Châu lần lượt thất thủ, Thái Nguyên quận, Ba Xuyên quận giết hết, Vương Hột, Mông Ngao đã lui trở về Hàm Cốc quan cố thủ. Chư vị có gì kế lùi địch?" Tĩnh. Tiến tĩnh một cách chết chóc. Dòng giá 2-300 người triều đình càng không một người nói chuyện, sở hữu đại thần đều cúi đầu không dám lên tiếng. Lần này chiến bại ảnh hưởng thực sự quá to lớn, dòng giá 20 vạn đại quân tổn thất 12 vạn người, chỉ có 8 vạn chạy về. Nếu không có Hàm Cốc quan đạo này là trời, e sợ 6 quốc liên quân đã sớm tiến quân thần tốc đánh tới Hàm Dương. Thấy không có người nói chuyện, Doanh Chính đầu tiên nhìn về phía Dương Tuyển quân mị thần. "Dương Tuyển quân, trước đây ta Đại Tần cùng Triệu, Hàn hai nước giao chiến chính là bắt nguồn từ ngươi đề nghị xuất binh trên đảng quận, không biết hiện tại ngươi có biện pháp gì lùi địch?" Chuyện này, Dương Tuyển quân gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lại nhất thời không nói ra được cái nguyên cớ đến. Trên thực tế hắn lúc này cũng là tổn thất nặng nề, Vương Hột bại lui mang ý nghĩa Thái Nguyên quận toàn diện lõm vào, trước phái ra đi tâm phúc hoặc chết hoặc phu, trốn về chỉ có số ít. Sở hệ tại đây một hồi trong chiến dịch có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhưng hắn có thể nói cái gì? Hắn cái gì cũng không thể nói, còn muốn bị đến Doanh Chính chất vấn, thực sự là bất ức đến cực điểm. Sau một khắc, Doanh Chính lại đưa mắt rơi vào Lã Bất Vi trên người. "Trọng phụ, trước đây ta Đại Tần cùng Ngụy quốc giao chiến bắt nguồn từ đề nghị của ngươi, hiện tại Đại Tần thân ở tổn vòng chi thu, tất cả liền xin nhờ trọng phụ." Chuyện này, Lã Bất Vi cũng rất phiền muộn. Hắn tuy rằng không có đem thủ hạ sắp xếp đến Ngụy quốc, nhưng hắn đất phong Ba Xuyên quận là ở Hàm Cốc quan phía đông a. Bây giờ Vương, Mông binh bại, Hàm Cốc quan phía đông toàn tuyến luôn hãm, Lã Bất Vi thành không có đất phong hầu tước, cũng thực sự là đủ bất ức. Bây giờ Doanh Chính còn đem sở hữu áp lực đều đặt ở Lã Bất Vi trên người, để hắn bị được dày vò. "Lão thần, tuân mệnh." Thấy Lã Bất Vi túi đầu lĩnh mệnh, Doanh Chính khỏe miệng nổi lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra địa cười gằn. Bãi chiều sau, Doanh Chính hướng về ngự thư phòng đi đến, bên cạnh cái Nhiếp không nhịn được nhắc nhở. "Đại vương, Lã Bất Vi một giới văn thần, để hắn đi cùng 6 quốc giao chiến, liệu sẽ có nguy hiểm?" Doanh Chính lắc đầu cười khẽ, "Không sao, ta Đại Tần có Hàm Cốc là trời, 6 quốc đánh không tiến vào. Lần này liền để quả nhân ngắm nghĩa cẩn thận trọng phụ dưới tay đến cùng có bao nhiêu thực lực đi." Chương 130, mai phục. Ngày kế, chư vị đều nói một chút đi. Trong đại điện, Tào Siêu vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Vẫn là trước sau như một không nói gì, tất cả mọi người rơi vào suy tư. Lần này Tào Siêu lập ra chiến lược là trước tiên diện mạnh nhất Trang Khôi, lại quay đầu càn quét quốc gia khác quân đội. Chỉ là Trang Khôi trong tay thì có 3 vạn quân đội, lại ở đâu là như vậy dễ dàng tiêu diệt. Quân thượng, thuộc hạ cho rằng trận chiến này muốn tốc thắng, không thích hợp chỉ hoãn quá lâu. Bằng không sau một quãng thời gian, chờ các quốc gia quân đội chạy tới, ta quân thì sẽ bị vây quanh. Trúc Công Đạo trước tiên phát biểu cái nhìn của chính mình. Tào Siêu khẽ gật đầu. Lời nói này xác thực có lý, xem ra Thập Bát Kỵ đem bên trong cuối cùng cũng coi như ra một cái mưu lược vẫn tính đạt tiêu chuẩn tướng lĩnh. Trước đó vài ngày Tào Siêu không ngừng đem một ít trận pháp cùng mưu kế truyền thụ cho 36 người, bây giờ xem ra tốt xấu cũng coi như là dạy dỗ tới một người. Có điều Tào Siêu vẫn là đưa mắt chuyển đến Chu Anh trên người. Luận nhu lược, còn phải xem vị quân sư này. Quân thượng, thuộc hạ cho rằng Trang Khôi như vậy bức thiết muốn thu phục Điển Quốc Vương Đô, ngoại trừ chính trị nhân tố ở ngoài còn có một cái nguyên nhân lớn nhất. Ồ! Tào Siêu chân mày cau lại, nói đi. Theo thần hiểu rõ, Thả Lan Quốc nhân khẩu chỉ có không tới 8 vạn, trước đây lại liên tục trải qua Lý Lệnh cùng Lý Nguyên 2 lần xuất binh, lại làm sao có khả năng chống đỡ nổi Trang Khôi trong tay cái kia 3 vạn binh mã lương thảo. Thuộc hạ dám cắt nói, bây giờ Trang Khôi trên tay khẳng định thiếu lương, vì lẽ đó hắn mới không thể không mau chóng thu phục Điển Vương Đều. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đều đống nhiên tỉnh ngộ. Quân sư nói rất có lý, vậy cụ thể lại có cái gì lùi địch kế sách đây? Tào Siêu tiếp tục truy hỏi. Nếu như Tào Siêu cẩn thận suy nghĩ cũng có thể nghĩ ra được biện pháp, nhưng đã có sẵn có biện pháp đại vương, hắn lại cớ sao mà không làm? thuộc hạ cho rằng ta quân có thể đầy đủ lợi dụng Trang Khôi tâm lý này. Cụ thể tới nói chính là quân thượng có thể giả trang điều động đại quân đi đối phó Côn Minh quốc hoặc là Mỏ Xỉ quốc quân đội, để Trang Khôi lầm tưởng Vương đô trống vắng. Cứ như vậy Trang Khôi vì nắm lấy cơ hội tất nhiên gặp hạ lệnh hành quân gấp lấy mau chóng đoạt lại Vương đô, ta chờ liền có thể ở trên đường mai phục, nhân cơ hội đánh hắn một trở tay không kịp. Thu dọn một phen dòng suy nghĩ sau, Chu Anh Tương kế mưu nói thẳng ra. Mấy câu nói có thể nói là trật tự rõ ràng, trên lo dịp vừa khớp. Kinh Chu Anh vừa nói như thế, mọi người rốt cục nghĩ rõ ràng, dồn dập khen hay. Diệu kế a, ta chờ định có thể một lần diệt cái kia Trang Khôi. Không sai, cứ như vậy ta quân còn có đầy đủ thời gian quay đầu lại đối phó còn lại các quốc gia quân đội. Tào Siêu đem phản ứng của mọi người đều thu vào đáy mắt sau, đông nhiên hô. Thương Lang Vương, có thể tra rõ ràng quân địch tuyến đường hành quân. Thương Lang Vương đi ra, chỉ vào bản đồ một mặt. Điều tra rõ, Trang Khôi nên dọc theo con sông này cốc tiến lên. Được. Tào Siêu khen ngợi địa nhìn Thương Lang Vương một ánh mắt. Người này tác dụng thực sự quá lớn. Nếu là không có Thương Lang Vương giúp đỡ, hắn lại há có thể dễ dàng như vậy liền nắm chắc kẻ địch tuyến đường hành quân. Nếu như ngay cả địch nhân ở đâu cũng không biết, cái kia cho dù tốt như kế cũng là phí công. Lúc trước cái kia 50 kim bao năm sắt thực xài đáng giá, đánh xong này một hồi trượng sau vẫn là cho Thương Lang Vương thêm chút tiền lương đi. Ân. Liền thêm đến 55 kim được rồi. Còn phải nhanh một chút tìm một nhóm hải tử theo hắn học tập lang ngữ. Giờ khắc này Tào Siêu tâm tư đã sớm bay đến 10 vạn 8 ngàn dặm ở ngoài, mãi đến tận bị phía sau nữ anh đẩy một cái sau mới tỉnh ngộ lại. Quân thượng đối với này có thể có cái nhìn. Vừa vặn Chu Anh mở miệng hỏi. Có, chúng ta ngay ở cỏ lau đãng bên trong mai phục. Tào Siêu ngón tay trên bản đồ nơi nào đó, giải quyết dứt khoát. Nặng. Kế hoạch đã định, ngày kế Chu Anh liền dẫn hơn vạn quân đội nên ngang mà hướng đông một bên mà đi, mục tiêu chính là Côn Minh quốc quân đội. Đại quân dựng thẳng lên vô số tinh kỳ, tối om om một mảnh, một bộ muốn dốc hết toàn lực dáng vẻ, muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn. Nhưng mà cũng không ai biết chính là, đêm đó Tào Siêu liền dẫn 15,000 binh mã thừa dịp bóng đêm lén lút xuất phát. Những thứ này đều là trải qua Yến Vân thập bát kỵ cùng thập bát kỵ yến tướng tuyển chọn tỉ mỉ sau từ hơn 4 vạn người bên trong lấy ra đến, có thể gọi tinh nhuệ. Tuy tùng quân đội cùng xuất phát ngoại trừ Yến Vân thập bát kỵ yến tướng ở ngoài, còn có Thương Lang Vương, Đạo Trích, Chuyển Phách cùng Diệt Hồn. Cho tới kinh nghe mấy nữ lại hiếm có địa không có nói ra muốn theo quân xuất trình, cũng không biết có phải là lần trước bị Tào Siêu cho làm ra bóng ma trong lòng. Biết được Tào Siêu phát binh đông tiến vào sau, nhà cái thám tử vội vàng đem tin tức truyền trở lại. Biết được tin tức này, Trang Khôi nhất thời mừng rỡ cười ha ha, trong lòng một bên khinh bị Thạch Hổ cái tên này không nhưu, một bên hạ lệnh hành quân gấp, cần phải trước ở đối phương trở về trước đem Điền Quốc Vương đô cho một lần nữa đoạt lại. Ngày hôm đó Tào Siêu dẫn đại quân đi đến cỏ lao đãng. Nơi đây là Trang Khôi phải vượt qua con đường, toàn bộ thung lũng chỉ có một cái ba thước đến khối rộng đường đất, hai bên đường có rậm rạp cỏ lau, có tới hai người cao bao nhiêu. Tào Siêu lúc này hạ lệnh để bộ đội mai phục tại cỏ lau bên trong. Ngay ở quân đội mới vừa mai phục tốt thời điểm, chỉ thấy phía trên đường chân trời bay lên đầy trời bụi bặm. Ầm ầm ầm. Từng trận vang trầm thanh truyền đến, đây là đại quân tiến lên bước tiến. Có điều âm thanh lộn xộn, hiển nhiên nhánh quân đội này không là cái gì tinh nhuệ. Đến rồi. Không biết là ai thấp giọng nói một câu. Ngay lập tức, phía trên đường chân trời rốt cục xuất hiện mấy bóng người, sau đó càng ngày càng nhiều nhân mã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chính là cái kia nhà cái bộ đội, người cầm đầu một thân giáp vàng, cưỡi thất cao đầu đại mã, nên chính là Trang Khôi không thể nghi ngờ. Chờ bọn hắn toàn bộ sau khi vào thung lũng lại độc thủ. Nặng. Nương theo Tào Siêu mệnh lệnh, vẫn ngủ đông ở trong bụi lao sậy chúng tướng sĩ lặng lặng mà nhìn kẻ địch từ dưới mí mắt đi qua, không ai phát ra âm thanh. Nhanh, đi cho ta nhanh lên một chút. Trang Khôi một lai do địa cảm thấy một trận khiếp đảm. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn cỏ lao đãng hai bên, phát hiện đều là lít nha lít nhít cỏ lao lúc, nhất thời một luồng cảm giác nguy hiểm nổi lên trong lòng. Nhưng lúc này đã không có thời gian để hắn do dự, Thả Lan quốc quá nghèo, bây giờ đại quân chỉ còn giữ lại 10 ngày khẩu phần lương thực, nhất định phải mau chóng đoạt lại Điền quốc mới được. Liền Trang Khôi vung tay lên bên trong đại đao, hô to đến: "Nhanh hơn nữa chút, chỉ cần đi qua cái này cỏ lao đãng, ta liền để cho các ngươi nghỉ ngơi hai cái canh giờ." Nặng. Nghe nói có thể nghỉ ngơi, Trang Khôi bộ hạ trợn cả mắt lên. Bọn họ đã liên tục đi rồi 3 ngày đều không có cẩn thận mà nghỉ ngơi quá, bây giờ đã sớm mệt đến ngất ngư. Không ít người thậm chí ngay cả trên người áo giáp đều cởi ra, thật thuận tiện hành quân. Bây giờ nghe nói có thể nghỉ ngơi hai cái canh giờ, bọn họ cái nào còn có thể kiềm chế được. Liên tất cả mọi người đều bước ra chân, cướp vọt vào cỏ lao đãng, cũng không biết tử thần chính hướng về bọn họ lộ ra mỉm cười. Là thời điểm, động thủ. Thấy thời cơ đã đến, Tào Siêu hét lớn một tiếng. Giết. Tiếng la giết nổi lên bốn phía, vô số mũi tên từ trong bụi lao sậy bắn ra, hướng Thạch Khôi quân tung đi, nhất thời bắn được đối phương người ngã ngựa đổ. Gay go, chúng kế. Chương 131, chém giết Trang Khôi. Phốc thử phốc thử. Đầy trời mưa tên chợt lóe lên, mang theo một chùm đồng xương máu. Không ít còn ở hành quân gấp binh lính đều còn chưa kịp phản ứng lại liền bị bắn thành con nhím. Nhà cái quân bị đánh trở tay không kịp, nhất thời loạn tung lên. Chờ mưa tên qua đi, không mấy bóng người từ trong bụi lao sậy lao ra, cầm trong tay trường thương hướng nhà cái quân đội đánh tới. Không được. Trang Khôi hoàn toàn biến sắc, vội vàng vung vẩy trường thương trong tay đón đỡ. Dĩ nhiên có quân đội ở đây mai phục, Tào Siêu không phải đi đánh Côn Minh quốc sao? Vì sao đối phương có thể biết đại quân ta tuyến đường hành quân? Liên tiếp nghi vấn nổi lên trong lòng, nhưng nhất định không có ai gặp đi trả lời. Giết. Tào Siêu quân đội từ hai bên giết tới, vô số trường thương đâm ra, đâm cũng không ít ở trên đường đất nhà cái quân. Tả hữu giáp công bên dưới, nhà cái quân bắt đầu có dấu hiệu hỏng mất. Không cần loạn, hướng về bản vương tụ lại. Trang Khôi dù sao từng cùng theo phụ thân Trang Tiểu Khởi binh, có phong phú linh binh kinh nghiệm, cấp tốc làm ra phản ứng. Hắn quét mắt chiến trường liền đại khái tính toán ra kẻ địch binh lực đại khái ở hơn vạn người khoảng chừng, trái phải, lượng trước chỉ phải ổn định trận cước liền có thể ngăn cản kẻ địch tấn công,
nhưng bên đối phương lại gặp có kỵ binh. Ầm ầm ầm. Ngay ở Trang Khôi quân đội bắt đầu phản ứng lại, muốn hướng xoáy kỳ tụ lại lúc, đột nhiên cách đó không xa vang lên một trận tiếng vó ngựa. Yến Vân thập bát kỵ cùng thập bát kỵ yến tướng bóng người xuất hiện ở phía trên đường chân trời. 36 kỵ như một đóa mây đen giống như từ đằng xa kéo tới, trong nháy mắt liền xen vào nhà cái quân cuối đội. A. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cuối đội trong nháy mắt liền bị tách ra. Không cần loạn, mau mau kết trận. Trang Khôi thấy thế vội vàng hô to. Nhưng mà nhà cái quân vốn là đang cật lực ứng phó phục binh, bây giờ lại bị 36 kỵ như thế vọt một cái, lại há lại là như vậy dễ dàng kết thành trận hình. Ầm ầm ầm. Tiếng vó ngựa bên trong, 36 kỵ tăng nhanh tốc độ, ở trong trận địa địch qua lại xung phong, vạn quân tùng bên trong như vào chỗ không người. Tốc độ của bọn họ nhanh như chớp giật, nơi đi qua nơi ngã xuống khắp nơi, căn bản không người nào có thể ngăn cản được. Quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản đánh không thắng. Không ít quân tốt bắt đầu sinh ra khiếp ý, đối mặt 36 kỵ lúc mất đi dũng khí chống cự. Trái lại Tào gia quân thì lại sĩ khí đại trấn, càng đánh càng hăng, kết quả không cần thiết chốc lát, nhà cái quân liền bị cắt chém thành vài đoạn. Mất đi trận hình bảo vệ, nhà cái quân sức chiến đấu kịch liệt giảm xuống, quân tốt bắt đầu thành tốt ngã xuống. Tuy rằng Trang Khôi binh lực là Tào Siêu hai lần có thừa, cũng đã lộ ra dấu hiệu thất bại. T. Ở cách đó không xa xem trận chiến Chu Anh mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Chúa công quả nhiên có dự kiến trước. Không nghĩ đến trải qua các quân sau bộ đội không những không có yếu đi, trái lại sức chiến đấu được cực lớn tăng cao. Chỉ dùng không tới thời gian đốt một nén hương liền có thể đánh tan so với tự thân nhiều gấp đôi số lượng kẻ địch. Quả nhiên lợi hại. Phốc thử phốc thử. Trong chốc lát, lượng lớn nhà cái quân ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ vùng đất này. Trong nhà bắt đầu xuất hiện gây rối, không ít người bắt đầu xin ý lui. Đang lúc này, Tào Siêu rốt cục tự mình hạ tràng. Uống. Một luồng kinh khí vô hình bao phủ bốn phía, chu vi tất cả mọi thứ trong nháy mắt biến thành hai màu đen trắng, thời gian trở nên chậm chậm, vô số kẻ địch bị trong nháy mắt rút khô sức sống, thành trên đất xương khô. Này chính là tiến vào thông thạo giai đoạn thiên địa thất sắc. Tướng quân Huy Vũ, chính đang kịch chiến các binh lính thấy Tào Siêu như vậy dũng mãnh, càng như thiên thần hạ phàm, không khỏi cùng kêu lên hô to, giết địch lúc càng thêm ra sức, trong lúc nhất thời sĩ khí đại trấn. Trái lại nhà cái quân thì bị tình cảnh quái dị như vậy cho sợ vỡ mật, không ngừng mà lui về phía sau, căn bản không ai dám tiến lên cùng Tào Siêu giao chiến. Trốn. Thấy dấu hiệu thất bại đã định, Trang Khôi tâm thấy sợ hãi, lạc chuyển đầu ngựa đã nghĩ chạy trốn. Kẻ địch đã đánh ra khí thế, mà phe mình nhưng lòng người tan rã, cuộc chiến này đã không có cách nào đánh. Kế trước mắt chỉ có thể trước tiên chạy đi, lại nghĩ cách thu nạp bại binh. Nhưng mà ngay ở hắn muốn chạy đi lúc, nhưng trước mặt va vào Yến Vân thập bát kỵ cùng thập bát kỵ yến tướng. Bọn họ ánh mắt băng lạnh, khác nào tử thần. Trong tay loan đao cùng trường thương liền phảng phất đùa đòi mạng bình thường, nơi đi qua nơi như gió cuốn mây tan, trong nháy mắt liền mang đi vô số người sinh mệnh. Trang Khôi nhận lấy cái chết. Chúc công đạo hét lớn một tiếng, trường thương trong tay nhắm thẳng vào Trang Khôi. Bảo vệ đại vương. Rất nhiều nhà cái thuộc cấp dồn dập tiến lên ngăn cản Chúc công đạo. Đúng. Nhưng mà những này võ nghệ cao cường chiến tướng nhưng không người là Chúc công đạo một hiệp địch lại, vừa mới giao chiến liền bị đối phương cho đánh rất xuống ngựa, thành móng ngựa dưới vong hồn. Thấy đại tướng chết thảm, Trang Khôi rốt cục sợ sệt. Hắn sợ đến hai cổ run rẩy, suýt chút nữa từ chiến ngã từ trên ngựa đến. Ma quỷ, những này rõ ràng chính là ma quỷ. Sợ vỡ mật Trang Khôi vừa định đánh mã mà chạy, cũng đã bị Chúc công đạo cho đuổi tới. Trường thương phá không mà đến, xuyên qua một tên ý đồ che ở Trang Khôi trước mặt địch tướng lồng ngực sau, lúc này mới đi vào Trang Khôi hậu tâm. Phốc thử. Trang Khôi chỉ cảm thấy ngực đau xót, túi đầu nhìn tới, chỉ thấy trước ngực đã bị trường thương xuyên thủng. Một giây sau, tầm mắt trở nên mơ hồ, phun ra một ngụm máu lớn sau liền từ trên lưng ngựa rớt xuống. Trang Khôi, chết. Trang Khôi đã chết, bọn ngươi còn không mau mau đầu hàng. Chúc công đạo cắt lấy Trang Khôi đầu người, giơ lên cao hô lớn. Cũng trong lúc đó, Yến Vân thập bát kỵ thì lại cấp tốc chém ngã Trang Khôi xoay kỳ. Đại vương chết rồi. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Bản liên bắt đầu tan tác nhà cái quân thấy chúng quân xoay kỳ ngã xuống, liền triệt để mất đi đấu trí, dồn dập quỳ xuống đất xin hàng. Chỉ có linh tinh chiến đấu rất nhanh liền bị ép xuống, chiến tranh cuối cùng kết thúc. Giam giữ tù binh, quét tước chiến trường. Như có gắng chống đối người giết chết không cần luận tội. Tào Siêu quả đoán hạ lệnh. Nặng. Các tướng lĩnh mệnh mà đi. Khi mọi người còn ở xử lý sau trận chiến công tác thời điểm, Tào Siêu lại mở miệng. Chúc công đạo, người lĩnh 2000 binh mã thừa thắng xông lên, đi cho ta gỡ xuống Thả Lan quốc. Tào Siêu quyết định cho Chúc công đạo một cái đơn độc lĩnh binh cơ hội. Bây giờ Thả Lan quốc tinh nhuệ ra hết, thủ đô trống vắng, muốn bắt dưới tòa này vương đô như dễ như trở bàn tay. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này để Chúc công đạo một mình lĩnh binh thử xem. Nhân tài xưa nay liền không phải một đạp mà liền, mà là cần thời gian cùng cơ hội đi bồi dưỡng, đạo lý này Tào Siêu hiểu. Nặng. Chúc công đạo đáp ứng một tiếng sau, liền lập tức điểm lên 2000 binh mã hướng về Thả Lan quốc vương đô mà đi. Vậy mà lúc này Thả Lan quốc vương đô đã sớm bị Thạch Khôi vơ vét hết sạch, lúc này chỉ còn dư lại 300 lính già lưu thủ, căn bản cũng không có bất kỳ chống đối chi tâm, thấy Chúc công đạo đại quân đến đây liền chủ động mở cửa thành ra đầu hàng. Đây là nói sau. Ngay ở Tào Siêu bên này mới vừa kết thúc chiến đấu, Chu Anh đã mang theo hơn vạn quân tốt một lần nữa trở lại Điền quốc vương đô, tùy theo mà đến còn có Côn Minh quốc binh mã. Không phải là độc nhất vô song, ngoại trừ Côn Minh quốc binh mã ở ngoài, Mỏ Sĩ quốc, Lao Ngâm quốc, Cung Điều quốc, Tung quốc, Mỹ Mạc quốc chờ cũng lần lượt đến, có tới 12 cái phiên thuộc quốc xuất binh. Những quốc gia này tuy rằng kém xa Điền quốc mạnh mẽ, nhưng kiếm ra ngàn thanh binh mã vẫn là có thể. Bọn họ nhiều người 3, 4 ngàn, thiếu người 1 lạng ngàn, tụ hợp lại một nơi càng cũng có 3 và 4, 5 ngàn nhiều. Giờ khắc này Điền quốc vương đâu người ngoài đầu tuôn ra, tinh kỳ pháp phối, khí thế kinh người. Trong thành trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, chỉ lo lại bị công phá đô thành. Chương 132, hậu cung quá khủng bố. Tuy rằng Tào Siêu ở Điền quốc thực hành một hệ liệt tân chính được dân chúng chống đỡ,
nhưng cũng tổn hại quý tộc các lão gia lợi ích. Đặc biệt Tào Siêu khoảng thời gian này ngoại trừ chém giết nhà cái ở ngoài, còn giết hết vài cái cùng nhà cái quan hệ chặt chẽ gia tộc, điều này làm cho còn lại những quý tộc kia có loại mèo khóc chuột cảm giác. Bọn họ nghĩ cùng ở trong thành chờ bị thanh toán, còn không bằng liên hợp ngoài thành 12 quốc tự cứu một làn sóng. Vương đô, một cái nào đó bên trong trang viên, mấy đại gia chủ tụ hội. Thật sự muốn phản? Không phản chẳng lẽ muốn chờ bị thanh toán sao? Lão phu đã tìm hiểu rõ ràng, bây giờ cái kia Tào Siêu xuất trình, trong thành trống vắng, ngoài thành lại có 12 quốc vây thành, tốt đẹp như vậy cơ hội tốt bỏ qua nhưng là không rồi. Chỉ cần ta chờ có thể nghĩ cách mở cửa thành ra, nên tiếp 12 quốc liên quân vào thành, thì lại Tào quân thất bại. Đánh đuổi Tào quân sau, chúng ta là có thể nên tiếp Trang Vương trở về, chỉ cần chúng ta có Tử Long công lao, tương lai còn sợ không có thịt ăn. Không sai, cứ làm như thế. Một cái âm mưu liền như vậy bị thương nghị đi ra, mấy đại gia chủ cùng nhau bắt đầu chia đầu làm việc. Có người phụ trách cùng ngoại thành 12 quốc liên quân bắt được liên lạc, có người thì lại đi thu mua canh gác cổng thành quân coi giữ. Nhưng mà những gia chủ này không chú ý tới chính là, bọn họ nhất cử nhất động đã sớm đã bị người cho nhìn chằm chằm. Trong vương cung, Tốn Phong, tin tức này đều là thật sự. Hồi bẩm phu nhân, đây là đàn ong truyền về tin tức, hai cái canh giờ trước trong thành 6 gia tộc lớn nhất gia chủ tụ hội mật thất, mật đàm đầy đủ hơn một canh giờ mới tàn đi. Tốn Phong lời nói này nhất thời để ở đây mấy nữ vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên. Bây giờ nên làm gì? Lý Yên Yên không nhịn được hỏi. Bây giờ Tào Siêu không tại người một bên, cô gái nhỏ có chút hoảng. Mấy nữ không nói gì, đang trầm tư. Nếu không tìm hai vị quân sư thương nghị. Thú nương đề nghị. Được. Kinh Nghê không có quá nhiều do dự, quả đoán làm ra quyết định. Rất nhanh Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật liền bị mời lại đây. Hai người đều là lần thứ nhất sau khi tiến vào cung, kết quả mới vừa đi vào, liền nhất thời bị sợ hết hồn. Thật nhiều mỹ nữ a. Kinh Nghê, Tú Nương, Nga Hoàng, Nữ Anh, Lý Yên Yên, điện mật mấy nữ đều có được quốc sắc thiên hương, nhìn ra hai người tâm chỉ thần giao. Nếu không là điện bên trong còn có cái Tốn Phong, Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật đều suýt chút nữa không dám vào đi tới. Dù sao thành tựu thuộc hạ tử tùy tiện ra vào hậu cung, nhưng là phạm vào kỵ huy. Thuộc hạ nhìn thấy mấy vị phu nhân, hai người không dám nhìn nhiều, vội vã túi đầu hành lễ. Kinh Nghê không có dâu dài, ra hiệu Tốn Phong đem vừa nãy dò thăm tình báo hướng về Chu Phùng hai người còn nói một lần. Lần này Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật cũng không ngồi yên được nữa. Không nghĩ đến a, 6 gia tộc lớn nhất lại muốn mưu phản. Hai người không hẹn mà cùng địa sờ soạn một cái mồ hôi lạnh trên trán. Những ngày qua Chu Anh đang bận bố trí thành phòng thủ cùng điều động lương thảo, Phùng Khứ Tật thì lại vội vàng đo đạc thổ địa cùng sắp xếp bách tính phục canh, nhưng chưa từng nghĩ trong thành lại chọc ra lớn như vậy cái soạn. May mà bị mấy vị phu nhân sớm phát hiện, bằng không hậu quả khó mà lường được. Có điều Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật đều cũng không phải là lỗ mãng người, còn muốn nghiệm chứng một hồi tin tức thật giả. Hai người nhìn chăm chú một ánh mắt sau, vẫn là Chu Anh mở miệng. Tốn Phong, ngươi là làm sao biết được tin tức này? Tĩnh. Lời này vừa nói ra, hậu cung nhất thời rơi vào yên tĩnh. Dù sao Tốn Phong năng lực cực kỳ đặc thù, ngoại trừ mấy nữ ở ngoài, Tào Siêu sẽ không có cùng người khác đề cập quá, vì lẽ đó Tốn Phong cũng không biết có hay không muốn đem chính mình năng lực nói cho bọn họ biết. Cuối cùng vẫn là Kinh Nghê đánh nhịp. Tốn Phong, ngươi nói. Âm thanh lạnh lạnh, mang theo không cho từ chối ngữ khí. Vâng, phu nhân. Tốn Phong đáp ứng sau, liền giới thiệu một chút chuyện đã xảy ra. Làm nghe nói người trước mặt lại biết thao túng đàn ông lúc, Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật nhất thời giật mình. Chu Anh lúc này mới nhớ tới Tào Siêu lúc trước ở trên thuyền lúc từng đề cập có thể đồng thời giám sát hơn 3 vạn người, chỉ sợ cũng là xuất từ người này bàn tay đi. Nghĩ tới đây, Chu Anh nhìn về phía Tốn Phong ánh mắt đều thay đổi. Không nghĩ đến quân thượng thủ hạ càng có như thế người có tài, cũng không biết quân thượng còn có bao nhiêu hậu chiêu. Thời khắc này, Tào Siêu hình tượng ở Chu Phùng trong mắt trở nên càng ngày càng thần bí khó dò. Hai vị quân sư có biện pháp gì lùi địch? Thấy Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật không có phản ứng, Kinh Nê đạo kia lạnh lạnh âm thanh lại vang lên. Thuộc hạ có một kế, có thể tương kế tự kế, để trong thành thủ tướng giả ý nương nhờ vào 6 gia tộc lớn nhất, để 6 gia tộc lớn nhất mất đi để phòng sau, ta trở lại thông dong làm việc. Đón mấy nữ ánh mắt, Chu Anh có chút áp lực như núi. Phiền thoái như vậy, vì sao không trực tiếp giết sạch 6 gia tộc lớn nhất hoặc là thao túng bọn họ thần trí? Nữ anh cau mày hỏi. Ê! Phu nhân còn có thể thao túng người khác thần trí? Chu Anh bị nữ anh lời nói cho sợ hết hồn, việc này nghe tới có chút khó mà tin nổi. Nay không khó. Âm dương thuật bên trong nhiếp hồn khôi lỗi thuật cùng ác mộng liền có thể làm được, ta cùng tỷ tỷ rất am hiểu sử dụng ác mộng, tiên sinh có muốn hay không tìm một người thử một lần. Nữ anh nở nụ cười xinh đẹp, thần thái tự nhiên mà nói rằng, có thể rơi vào Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật hai trong thai người, nhưng suýt chút nữa dọa cho bọn họ trái tim nhỏ đều muốn nhảy ra. Nhiếp hồn khôi lỗi thuật, ác mộng, chuyện này. Chơi ạ. Quân thượng bên người đến tột cùng đều là những người nào a, đây cũng quá khủng bố. Thời khắc này, hai người nhìn về phía mấy nữ ánh mắt đều thay đổi. Trước mặt này từng vị mỹ nhân tuyệt sắc ở trong mắt bọn họ bắt đầu trở nên khủng bố. Dầm. Hai người không nhịn được nuốt ngụm nước vào sau, Chu Anh lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một mà nói rằng: "Cái này, hồi bẩm phu nhân, muốn dồn phục trong thành này 6 gia tộc lớn nhất xác thực không khó, nhưng chúng ta hy vọng có thể mượn cơ hội này trọng thương ngoài thành đại quân, này chẳng phải là càng tốt hơn." Nói đến đây, chúng nữ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Chu Anh tâm tư. Nếu như chúng ta dùng âm dương thuật khống chế lại này 6 gia tộc lớn nhất gia chủ sau, lại để bọn họ cùng ngoài thành kẻ địch liên hệ, như vậy sẽ không sẽ tốt hơn?" Nga Hoàng nũng nịu hỏi. "Phu nhân chẳng lẽ còn có thể đồng thời khống chế mấy người? Ta cùng muội muội mỗi người khống chế 4-5 cái không thành vấn đề." Chuyện này, đây đương nhiên là tốt lắm. Chu Anh nghe được đầu lưỡi cũng bắt đầu run lên. Hắn vốn tưởng rằng này âm dương thuật nên rất cao cấp, khống chế một người cũng đã rất tốt. Nhưng hôm nay xem ra, là hắn quá trẻ tuổi. Khủng bố, những nữ nhân này thực sự quá khủng bố.
đều nói vừa vào cửa cung sâu như biển, từ đây tỷ nhìn là người qua đường. Chu Anh quyết định, sau đó đánh chết hắn đều sẽ không trở lại hậu cung. Mà hiển nhiên có đồng dạng ý nghĩ không chỉ là hắn, còn có Phùng Thứ Tật. Sau đó hai người lại không khỏi nhớ tới chính mình quân thượng. Vị này đến tuột cùng là cỡ nào thần nhân mới có thể chấn được nhóm nữ nhân này. Ngay ở hai người suy nghĩ lung tung thời khắc, Kinh Nghê lại mở miệng hỏi. Không biết hai vị quân sư cần chúng ta làm cái gì? Đúng rồi, vừa nãy quân sư nói ở muốn cổng thành mai phục, vừa vặn Tú Nương hiểu bày trận, liền để nàng ở cửa thành bày xuống mê trận đi.
A, Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật triệt để nghe bối rối.
Mê trận? Như thế cao cấp sao? Phùng Khứ Tật không nhịn được nhìn phía Tú Nương. Phu nhân còn có thể mê trận?
Hừm, thiếp thân từng tùy tùng Quỷ Cốc tiên sinh cùng lao tộc trưởng học tập trận pháp, muốn ở cửa thành mai phục lời nói, có thể dùng Tôn Tẫn tám trận đến nhốt lại kẻ địch.
Tú Nương nhẹ nhàng nở nụ cười.
Chuyện này, Phùng Khứ Tật cùng Chu Anh hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ đến vị phu nhân này lại còn hiểu bài binh bày trận. Nói tốt nữ tử không mới chính là đứa đây. Làm sao đến quân thượng vậy thì tất cả đều thay đổi. Đêm nay tất cả triệt để lật đổ hai người đối với nữ tử nhận thức. Thậm chí còn Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật đi ra cửa cung lúc đầu đều là ong ong. Trở ra cửa cung, hai người không nhịn được quay đầu hướng về cửa cung phương hướng nhìn tới, không khỏi cùng nhau đánh cái ve mùa đông, vội vã bước nhanh rời đi.
Hậu cung, quá khủng bố.
Cũng trong lúc đó, ngoài thành, 12 quốc liên quân xoáy trướng trên.
Cái gì?
Trong thành 6 gia tộc lớn nhất người đến.
Mau mau cho mời.
Chương 133, đệ tử Giang Lâm.
Đêm đó, đêm khuya,
Lý gia sân sau, chủ nhà họ Trương Trương Vân chính ôm Mỹ Tỷ đi ngủ, đột nhiên một trận kình phong kéo tới, hai người nhất thời hôn mê bất tỉnh. Chờ Trương Vân sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở một tấm chiếu trên, có thể nơi này nhưng không phải chính mình phòng ngủ. Hắn vội vã ngồi dậy, nhưng chỉ cảm thấy cả người khó chịu. Người bị thương không nhẹ, không nên lộn xộn. Một đạo thanh âm ôn nhu truyền đến, Trương Vân ngẩng đầu nhìn tới, phát hiện bên cạnh lại ngồi cái mỹ nữ tuyệt sắc. Nàng da rẻ trắng nõn, dung mạo thanh tú, một đôi mắt đẹp nhu tình như nước, cao quý bên trong lộ ra nhu nhược, khác nào hà loại lạc thần, làm cho người ta một loại rất muốn cùng với thân cận, rồi lại sẽ sinh ra chỉ dám phóng tầm mắt nhìn không dám cưỡng hiếp cảm giác. Ta không thể ở lại chỗ này, có người muốn hại ta. Chưa kịp Trương Vân nói xong, Nga Hoàng tay ngọc cũng đã đưa đến trước mặt hắn. Ở lại chỗ này ngươi là an toàn. Nhìn hai con như hành giống như ngón tay ngọc gần trong gang tấc, Trương Vân nhất thời động lòng bên dưới liền đồng ý. Quân không được hề gì còn, kiện ai lưu hề bên trong châu. Nơi này đã rất lâu không có phóng khách. Mỹ nhân ngữ khí ưu hoán, thảm thiết thế chắc, để Trương Vân trong lúc nhất thời xem lây dại.
Ngươi gọi.
Ta tên Nga Hoàng.
Sắc trời dần tối, mưa xa gió rét.
Trương Vân buồn bực ngán ngẩm dưới đi dạo xung quanh, không để ý đi đến gian phòng cách vách. Đẩy cửa mà vào, chỉ thấy bên trong có một cái bài vị. Vừa muốn cầm lấy đến nhìn lên, một đạo thở dài từ phía sau vang lên.
Ai?
Trương Vân vội vã xoay người lại, mới phát hiện là Nga Hoàng.
Nga Hoàng, xin lỗi.
Trương Vân thật không tiện mà đem bài vị đưa cho đối phương. Nga Hoàng một mặt hai đoán điệu tiếp nhận bài vị, tham thẳm nói rằng:
"Đây là em gái của ta."
Nàng gọi:
"Nữ anh."
Nga Hoàng ôm thật chặt bài vị, ngữ khí đau khổ mà nói rằng:
"Chúng ta là một đôi tỷ muội song sinh, cảm tình rất tốt, bất luận món đồ gì chúng ta đều sẽ cộng đồng chia sẻ. Mãi đến tận một người đàn ông xuất hiện ở sinh mạng của chúng ta bên trong."
Từ nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn, hết thảy đều thay đổi. Nga Hoàng túi đầu rơi vào hồi ức. Chúng ta đồng thời yêu người đàn ông này, lại phát hiện yêu thứ này, căn bản là không có cách chia sẻ. Ở bên trong tâm nơi sâu xa nhất, ta cùng muội muội đều ích kỷ địa hy vọng hắn có thể yêu chính mình càng nhiều một chút. Có thể muội muội trong lúc vô tình phát hiện, hắn đối với ta tựa hồ càng tốt hơn một chút. Chính là một tí kẹo như thế khác biệt, liền thành muội muội nặng nề nhất khúc mắc. Nàng sinh bệnh, nàng bệnh càng ngày càng nặng. Bất luận ra sao dược đều không thể chữa khỏi. Muội muội nàng, rốt cục rời đi.
Một giọt nước mắt lướt xuống, Nga Hoàng khóc lên.
Muội muội chết lại như một đạo vô hình dòng sông, dường như tương nước, cách ở ta cùng hắn trong lúc đó. Dần dần, hắn bắt đầu trở nên xa lánh.
Ta đã rất lâu chưa từng thấy hắn.
Trương Vân nghe được khá là cảm động, lại thấy mỹ nhân rơi lệ, nhất thời nổi lên sát tâm, mà khi hắn vừa muốn tiếp cận lúc, bỗng nhiên trái tim đau xót, trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Chờ hắn tỉnh lại lúc, nhưng phát hiện mình trên người đã cả người quấn đầy băng vải, Nga Hoàng vừa vặn thế hắn băng bó cẩn thận.
Trương Vân quay đầu nhìn về phía Nga Hoàng.
"Nga Hoàng, ta vì sao lại hôn mê?"
Cùng Nga Hoàng giống nhau như lúc nữ tử kinh ngạc hỏi.
"Công tử, ngươi gọi ta cái gì?"
"Nga Hoàng."
"Làm sao ngươi biết ta tỷ tỷ tên?"
"Tỷ tỷ?"
Trương Vân cảm thấy khó mà tin nổi, vội vã lên, đẩy ra gian phòng cách vách. Chỉ thấy căn phòng cách vách vừa vặn bày đặt một cái bài vị, mặt trên có khắc Nga Hoàng hai chữ. Vừa lúc cô gái tốt chậm rãi từ sau đi tới, nhẹ giọng nói rằng:
"Ta tỷ tỷ đã tạ thế.
Vậy ngươi là?"
"Ta tên nữ anh."
Đồng dạng một màn phát sinh ở vương gia, hoàng gia chờ còn lại năm đại gia chủ trên người. Nay một đêm, bọn họ đồng loạt mơ một giấc mơ, chờ ngày mai sau khi đứng lên, rồi lại một không chỗ nào cảm thấy. Chỉ là trên mu bàn tay của bọn họ đã có thêm cái màu đỏ dấu ấn. Đó là thuộc về âm dương gia đặc hữu chú ấn, ác ngộng. Ngoài thành, trung quân bên trong đại trướng, các quốc gia đại vương chính đang ăn tiệc, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Bọn họ rất hưng phấn, dù sao có thể mang binh đi đến Điển Quốc Vương đô đi dạo chuyện như vậy quả thực chính là quang tông diệu tổ, trở lại đều đủ bọn họ thổi trên cả đời. Cho tới công phá vương đô, bọn họ là không chút suy nghĩ quá. Nơi này thành trì nhưng là có tới cao hơn một trượng, trong thành có người nói còn có 3 vạn quân coi giữ, lại há lại là bọn họ dưới tay những này lính tôn tướng của có thể đối đầu. Có thể lên làm một quốc gia đại vương đương nhiên không thể là kẻ ngu si, bọn họ chỉ cần vây nốt thành trì, chờ Điền Vương Trang Khôi lĩnh binh đến đây liền được rồi. Sau này là công thành vẫn là dụ địch đều không có quan hệ gì với bọn họ, cái kia đều là Trang Khôi tự cái sự, bọn họ từ không can thiệp nước khác nội chính.
Mọi người ở đây uống từng ngụm lớn rượu ngoạm miếng thịt lớn lúc, bỗng nhiên món nợ chuyển ra ngoài đến một loạt tiếng bước chân. Bẩm báo chư vị đại vương, bên ngoài có sứ giả cầu kiến.
Sứ giả? Nơi nào đến sứ giả?
Có người nói là 6 gia tộc lớn nhất người đến.
Mau mau cho mời.
Chư vương lẫn nhau đối diện một ánh mắt, ý thức được sự tình có chút không đơn giản. Rất nhanh, một vị văn sĩ trung niên đi vào lều lớn cũng giải thích ý đồ đến.
Cái gì?
Ngươi nói 6 gia tộc lớn nhất đồng ý mở cửa thành ra để chúng ta giết đi vào?
Không sai, Tào Siêu ở vương đô đi ngược lại, làm cho kêu ca sôi trào, ta chờ thực sự chịu đựng không được, vì lẽ đó 6 đại gia chủ muốn mời chư vị đại vương vào thành, đánh đuổi người này.
Lời ấy thật chứ?
Làm không nói dối. Ngươi dựa vào cái gì để chúng ta tin tưởng ngươi?
Việc này dễ dàng.
Văn sĩ trung niên khỏe miệng một móc, lộ ra một cái tà mị nụ cười.
Tích Ngũ Tử Tư vì là người cầm lái cứu, qua sông sóc nhưng nghi người cầm lái vì là tự chứng thuần khiết, lái thuyền vào trong sông, chìm giang tự nịch mà chết. Bây giờ tại hạ bất tài, nguyện hành người cầm lái chi nghĩa cử. Dứt lời liền từ trong tay áo lấy ra một cây truy thủ, hướng trên cổ của mình một vệt. Nhất thời vậy ướt ra một đại phùng máu tươi, phun đến đầy đất đều là.
Nhìn cũng ở thi thể trên đất, chư vương đô xem há hốc mồm.
Người này, chân nghĩa sĩ vậy.
Vậy thì là nói, 6 đại gia quả nhiên là có lòng mở cửa thành ra thả chúng ta đi vào.
Này còn có giả?
Không thấy mọi người đã chết rồi sao?
Chư vương lẫn nhau đối diện một ánh mắt, không hẹn mà cùng địa ở ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra tham lam.
Vậy cũng là Điển Quốc vương đô a.
Bên trong có vô số vàng bạc tài bảo, lương thảo quân giới, rượu ngon mỹ nữ.
Nếu như bọn họ có thể tấn công vào đi, đồ vật bên trong nhưng dù là bọn họ, dù cho là Trang Khôi lĩnh binh trở về cũng không thể nói cái gì.
Loại này thiệt người lợi mình sự, thực sự để chư vương tâm động không ngừng.
Làm.
Đối với làm.
Phái người cùng 6 gia tộc lớn nhất chắc đầu, để bọn họ biết rõ liền mở cửa thành ra.
Có người đi đầu, còn lại chư vương dồn dập ồn ào, trong lúc nhất thời bầu không khí tăng vọt. Tất cả mọi người đều kỳ vọng buổi tối ngày mai hành động, hy vọng có thể vì bọn họ mang đến phong phú lợi ích. Chỉ là bọn hắn ai cũng không có lưu ý đến, cái kia văn sĩ trung niên trên mu bàn tay có một cái màu đỏ sẫm âm dương chú ấn, là như vậy địa quỷ dị.
Ngay kế buổi tối, mây đen gió lớn đêm.
12 quốc vương đã tập kết xong xuôi, bộ đội chỉnh quân chờ phân phó.
Chư vị, ngày hôm nay là ghi vào sử sách một ngày, chỉ cần chúng ta có thể tấn công vào đi, tiền bên trong lương người phụ nữ đều thuộc về chúng ta.
Đúng, đoạt tiền.
Cấp nữ nhân.
Giết.
Chương 134, Tôn Tận tám trận.
Vào đêm,
đại vương mau nhìn, cổng thành sắp mở ra.
12 quốc đại quân hoàn thành tập kết, mới vừa lặng lẽ đi đến thành trì một bên liền nhìn thấy cổng thành bị từ từ mở ra, nhất thời đại hỉ.
Đây chính là Nam Trung giàu có nhất địa phương a.
Nếu có thể cướp giật một phen nhưng là phải phát tài.
Theo cổng thành hoàn toàn mở rộng, trái tim tất cả mọi người tình đều trở nên kích động lên.
Chư vị, bên trong có lượng lớn tiền tài cùng nữ nhân, giết a.
Đoạt tiền.
Cướp nữ nhân.
Giết.
Không cần hạ lệnh, tất cả mọi người đều cướp hướng về cổng thành phóng đi.
Có thể cổng thành lại lớn như vậy, lại há có thể để nhiều như vậy người lập tức liền đi qua.
Cửa thành trong lúc nhất thời người trên người, có người ngã chồng vó liền không thể dậy được nữa, bị người đến sau trực tiếp giẫm thành thịt nát.
Mắt thấy tình huống bắt đầu trở nên mất khống chế, chư vương lúc này mới nghĩ đi ràng buộc thuộc hạ.
Có thể mọi người đã nổi lên tham nghiệm, lại ở đâu là tốt như vậy ràng buộc.
Chờ bộ đội rốt cục thông qua cửa thành sau, lại phát hiện có một đống lớn tảng đá lũy ở trước cửa, tựa hồ là cái trận pháp.
Những này đá tảng mỗi một khối đều trùng như nghìn cân, căn bản không thể bị dễ dàng di chuyển.
Bất đắc dĩ, chư vương không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh trực tiếp vào qua.
Xông tới, mau mau xông tới.
Chỉ cần bắt vương cung, toàn bộ Điền Quốc đều là chúng ta.
Đến thời điểm bản vương hứa hẹn các ngươi thiêu giết cướp giật 3 ngày.
Thủ hạ sau khi nghe xong nhất thời kích động lên, ồn ào hướng về thạch trận phóng đi.
Dưới cái nhìn của bọn họ điều này cũng làm cho là một ít phá đống đá thôi, không có gì ghê gớm.
Nhưng mà ngay ở bộ đội nhảy vào đống đá sau, lại phát hiện quái thạch treo leo, cha nha tự kiếm, hoành xa lập thổ, trùng điệp như núi.
Trên một khắc còn mơ hồ có thể nhìn thấy đối diện lối ra, mở miệng, có thể tha mấy lần sau lại liền lạc đường.
Gây go, chúng kế, mau bỏ đi.
Lùi lại.
Có người rốt cục phát hiện không đúng, muốn lui về phía sau, lại phát hiện đường lui đã hoàn toàn bị người cho phá hỏng. Căn bản không thể lùi về sau nửa bước, trái lại bị người phía sau xô đẩy không thể không tiếp tục đi về phía trước.
Đầu tương trên, Chu Anh cùng Phùng Thứ Tật nhìn dưới đáy kẻ địch ở trong thạch trận liên tục tán loạn, trong lòng kinh ngạc không thôi.
Từ bên ngoài nhìn tới, những này thạch trận rất đơn giản, một ánh mắt là có thể nhìn thấu, vì sao những người này lại như manh đầu con rồi giống như làm sao chạy không thoát đi.
Cuối cùng Chu Anh không thể làm gì khác hơn là đánh bạo hướng về một bên Tú Nương tỉnh giáo.
Tú Nương cũng không có dấu làm của riêng, nói thẳng ra thạch trận huyền bí.
Cái thạch trận này tên là Tôn Tận tám trận, là dựa theo kỳ môn độn giáp bên trong hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai tám môn đến bố trí.
Mỗi ngày mỗi lúc, biến hóa tự dưng, có thể so với 10 vạn tinh binh.
T. Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật sau khi nghe xong, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Tú Nương ánh mắt đều thay đổi.
Trước Nga Hoàng cùng nữ anh em Dương Chu Thuật đã rất khủng bố, 6 gia tộc lớn nhất gia chủ bây giờ bị các nàng hành hạ đến người không giống người quỷ không giống quỷ, có mấy cái cũng đã điên mất rồi.
Không nghĩ đến cái này, bình thường nhìn tầm thường nhất phu nhân càng kinh khủng, tùy tiện làm một đống tảng đá là có thể đem hơn 3 vạn người cho vây chết ở đây.
Vừa vặn lúc này, dưới đây có người rốt cục không nhịn được, hô lớn:
không được liền na đi những tảng đá này.
Đúng, nhanh chuyển.
Nghe được dưới đáy âm thanh, Thú Nương này mới nói rằng:
thời cơ đã đến, có thể hạ lệnh công kích.
Được, được.
Chu Anh nghe vậy, nhất thời hạ lệnh.
Đã sớm mai phục tại đầu tường 2 vạn quân tốt nhất thời hiện ra thân hình, dương cung cài tên hướng thạch trận vào tới.
Trong lúc nhất thời tiễn như mưa rơi, đem kẻ địch bắn đến người ngã ngửa đổ.
Chư vương bên trong rốt cục có thương vong. Một nhánh mũi tên bắn trúng rồi Mỏ Xì Quốc Quốc Vương mặt, trực tiếp xuyên thủng con mắt của hắn.
A!
Mỏ Xì Quốc Quốc Vương kêu thảm một tiếng, âm thanh sắc bén đến để người tê cả da đầu, có thể thấy được trước khi chết có cỡ nào địa thống khổ.
Chết, mau bỏ đi.
Còn lại Chư Vương đô hoàng rồi, vội vã quay đầu ngựa vãng lai đường tối lui. Nhưng mà bất luận bọn họ đi như thế nào, nhưng thủy chung không tìm được lối ra. Lão phu rõ ràng là từ con đường này đến, tại sao hiện tại không ra được?
Đúng vậy, lão tử chính là dọc theo lai lịch đi, hiện tại nhưng là đường, đây là thấy quỷ.
Quỷ, đúng, nơi này có ma.
Có chút nhát gan quân tốt bắt đầu nghi thần nghi quỷ, bộ đội tinh thần thẳng tắp giảm xuống.
A,
lại là một cơn mưa tên hạ xuống, tiếng kêu thảm thiết liền thành một vùng, mấy trăm quân tốt trong nháy mắt bị bắn chết, nhìn ra Chư Vương sợ run tim mất mật.
Không,
lại có một cái đại vương bị bắn chết, lần này là Côn Minh Quốc đại vương.
Cung tên từ trước ngực hắn mà vào, từ phía sau lưng mà ra, bị bắn cái đối với xuyên.
Hắn liền nhiều rên một tiếng đều không làm được, liền như thế thẳng tắp ngã xuống ngựa, ngợi.
Còn lại Chư Vương sợ đến trắng bệch cả mặt, thậm chí có người sợ đến đung quần đều ướt.
Nhìn dáng dấp đối phương là muốn chém tận giết tuyệt tiết tấu a.
Không thể còn tiếp tục như vậy.
Không muốn bắn cung, chúng ta đầu hàng.
Đúng, chúng ta đầu hàng.
Chúng ta nguyện hàng.
Có quốc vương bắt đầu hàng, chợt càng ngày càng nhiều quân tốt cũng theo đầu hàng.
Đầu hàng bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu ngồi chồm hôm trên mặt đất.
Trên tường thành truyền đến một tiếng hô to, trong thạch trận quân tốt nhìn thấy có sống sót hy vọng, còn nào dám không làm theo.
Từng cái vội vã bỏ vũ khí xuống, theo, ấn đối phương nói tới làm như vậy nổi lên ôm đầu tồn phòng thủ.
Rất nhanh, trong thạch trận tối om om địa tồn đầy một mảnh binh sĩ, tình cảnh khá là buồn cười.
Ta đi dẫn bọn họ đi ra đi.
Kinh Nghê vừa muốn lên đường, liền nghe được một bên Chu Anh khuyên can nói:
"Phu nhân, để phòng có trò lửa."
Kinh Nghê lạnh lạnh con mắt nhìn về phía Chu Anh, một ánh mắt liền xem được đối phương trong lòng run.
Nữ nhân ánh mắt quá lạnh, Chu Anh biểu thị lao phu không chịu nổi.
Cuối cùng Kinh Nghê hướng Chu Anh gật gật đầu, thân hình lóe lên liền biến mất không còn tăm hơi.
Trong thạch trận, Kinh Nghê bóng người như là ma xuất hiện ở mọi người trước mặt.
12 quốc quốc vương trước tiên theo ta xuất trận.
Chư Vương thấy rốt cục có người lĩnh bọn họ xuất trận, nhất thời đại hỉ, dồn dập lĩnh thủ hạ tiến lên.
Sau khi bọn họ phát hiện người đến lại là cái nữ sau, lại nổi lên khác tâm tư.
Mấy người lấy ánh mắt giao lưu.
Lưu lại sau khi rời khỏi đây lại nhảy phản.
Không sai, ta chờ đường đường một quốc gia đại vương, há có thể luồn túi một nữ lưu.
Nhảy ngược, nhất định phải nhảy ngược.
Xác nhận ánh mắt sau, Chư Vương trong nháy mắt có nhận thức chung.
Kinh Nghê đi được rất nhanh, đông nhiều tây quải bên dưới rất nhanh sẽ dẫn mọi người đi ra thạch trận.
Mới ra thạch trận, Chư Vương liền lòng sinh ác ý.
Mỹ Mạc quốc đại vương trước tiên từ trong tay áo rút ra một thanh đoàn đao, hô lớn:
"Các tướng sĩ, phía trước chính là đường về, chỉ cần giết nữ nhân này liền có thể lao ra, giết."
Còn lại Chư Vương thấy thế, dồn dập hạ lệnh xung phong.
Trong lúc nhất thời hơn trăm người hướng Kinh Nghê vào tới.
Kinh Nghê thấy thế, trong con ngươi xinh đẹp né qua một vệt ý lạnh, trên người đột nhiên bùng nổ ra lạnh lẽo âm trầm sát khí.
Tay phải chậm rãi rút ra bảo kiếm, ngay lập tức một luồng khủng bố kiếm khí nhộn nhạo lên.
Sau một khắc, bốn phía ở sức mạnh đất trời ra chỉ bên dưới, lấy Kinh Nghê làm trung tâm, bốn phía hết thảy đều trở nên chậm chậm, phản phất ở thả động tác chậm bình thường.
Xoạt xoạt xoạt.
Cánh tay ngọc như bướm xuyên hoa giống như liên tục bổ ra mười mấy kiếm, kiếm khí màu phấn hồng ở sức mạnh đất trời ra chỉ dưới hóa thành một đạo đạo kiếm vô hình nhận, lâm không xé rách tất cả, hướng phía trước bổ tới.
Một giây sau, thời gian bắt đầu khôi phục bình thường, tất cả mọi thứ đều khôi phục nguyên lai tốc độ.
Phốc thử phốc thử phốc thử.
Lưỡi kiếm trong nháy mắt liền xuyên qua Chư Vương thân thể, liền mang theo đem bọn họ bên cạnh người sở hữu hộ vệ đều cùng nhau gặp tai vạ.
Thời gian nháy mắt, hơn trăm người phảng phất bị hình ảnh ngắt quãng bình thường, không nhúc nhích.
Một giây sau, tất cả mọi người thân thể đều phân liệt ra, từng khối linh kiện rơi xuống, biến thành một chỗ thịt nát.
T.
Ở đây tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Nữ nhân này, quá khủng bố.
Chương 135, nhân sinh đắc ý cần tận hoan.
Đi theo ở Chư Vương phía sau quân tốt đều xem choáng váng, mai phục tại cổng thành hai bên Tào gia tướng sĩ cũng xem choáng váng, thậm chí ngay cả trên tường thành Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật cũng đồng dạng xem choáng váng.
Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật hai người đã từng trải qua âm dương chú thuật khủng bố, cũng từng trải qua Tôn Tấn tám trận ngũ bức, giảng đạo lý tâm lý năng lực chịu đựng nên đã bị rèn luyện ra, có thể khi bọn họ nhìn thấy Kinh Nghê này không giảng đạo lý kiếm vực sau, vẫn là sợ đến trợn mắt quát mồm.
Tại sao những người này động tác gặp biến chậm, tại sao này kiếm khí lại có thể cách hơn trăm bộ giết người, tại sao nữ nhân này mấy kiếm liền chém giết hơn trăm người?
Tất cả những thứ này hết thảy đều lật đổ hai người nhận thức.
Lúc này bọn họ nhìn về phía Kinh Nghê ánh mắt đều tràn ngập kính nể.
Vẫn là câu nói kia, quân thượng hậu cung thực sự quá khủng bố.
Hai người quyết định sau đó đánh chết đều không đi hậu cung, chết cũng không đi.
Mọi người cũng không biết chính là, từ thời khắc này bắt đầu, ở Tào Siêu trong trận doanh liền bắt đầu truyền lưu một câu nói như vậy.
Chân ái sinh mệnh, rời xa hậu cung.
Đây là nói sau.
Còn có ai muốn lên đi tìm cái chết?
Đón mọi người ánh mắt kinh ngạc, Kinh Nghê chậm rãi hướng trong trận kẻ địch đi đến.
Ngữ khí băng lạnh, không chứa một tia cảm tình.
Phù 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 phù.
Các quốc gia liên quân thấy chính mình đại vương đô chết rồi, lại gặp được nữ nhân này như vậy hung tàn, quân tâm lập tức liền vỡ.
Liên quân dồn dập ngồi xổm xuống, lại lần nữa đến rồi một nhóm ôm đầu tổn giết.
Thậm chí có người bị dọa đến trực tiếp sủi lơ trong đất, liền đũng quần đều ướt đẫm.
Đầu hàng tốc độ nhanh chóng, nhìn ra đầu tường trên Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật là không còn gì để nói.
Bọn họ vốn là ở cửa thành sau sắp xếp phục binh, chờ kẻ địch sau khi ra ngoài liền phục binh ra hết, đem những người này một lần bắt.
Nhưng không nghĩ đến Kinh Nghê thực sự quá mức hung tàn, kẻ địch quỳ đến quá nhanh, trước đây bố trí căn bản không xếp hạng tới công dụng, liền rất phiền muộn.
Theo 12 vương bị giết, trận chiến này cũng tuyên cáo kết thúc.
Quét tước chiến trường thời điểm, ở đây sở hữu Tào gia quân đều là cúi đầu, không ai dám xem chúng nữ một ánh mắt.
Những này phu nhân thực sự quá mạnh, cho bọn hắn rất lớn áp lực.
Nữ nhân tuy đẹp, nhưng vẫn là mạng nhỏ quan trọng.
Đang lúc này, chỉ thấy xa xa bụi mù cuồn cuộn, chợt trên đất bắt đầu chiến chuyển động. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Này lại là nơi nào kẻ địch? Có điều có mấy nữ ở trước, mọi người không hề có một chút nào hoảng loạn, trái lại đè lên hàng tốt có thứ tự địa lùi vào trong thành. Chỉ cần có mấy vị phu nhân ở, ta tạo ra quân thiên hạ vô địch. Tiếng chân tiến gần, mọi người này mới thấy rõ người tới, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Người tới cũng không là cái gì kẻ địch, mà là Tào Siêu dẫn đại bộ đội trở về. Quân thượng, người rốt cục trở về. Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật mau để cho người mở cửa thành ra, hướng Tào Siêu chạy như bay đến. Mấy ngày nay trải qua nhưng là dọa sợ bọn họ. Hai người cảm thấy đến vẫn là đi theo Tào Siêu bên người càng an toàn chút. Tào Siêu một mặt choáng váng, hoàn toàn không hiểu nổi hai người này vì sao nhiệt tình như vậy. Trước lao tử lại không phải không đánh qua thắng trận, còn như thế kích động sao? Hai người muốn định hót cũng phải dùng điểm tâm ba. Lưu với mặt ngoài, vẻ mặt làm ra vẻ, hơi hiểm sốc nổi. Một câu nói, không hiểu diễn kịch. Có điều nếu đối phương như thế cho mặt mũi, Tào Siêu liền dự định diễn vừa ra quân thần thích hợp tiết mục, có thể vừa muốn mở miệng, lại chợt phát hiện đối phương vành mắt đen. Hai vị ái khanh thật giống. Tiêu tùy chút. Một câu nói, để Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật suýt chút nữa manh nam rơi lệ. Hai ngày nay bọn họ kiến thức quá nhiều quỷ dị đồ vật, sợ đến quá chừng, buổi tối đi ngủ lúc vẫn đang làm ác mộng, căn bản không có cách nào ngủ ngon. Quân thượng. Hai người mới vừa muốn nói gì, phía sau liền chuyển đến mấy nữ âm thanh. Phu quân trở về. Nga Hoàng cùng nữ anh ưu nhã đi tới Tào Siêu trước mặt, hướng về đối phương thi lễ một cái. Tiếp theo Kinh Nghê cùng Tú Nương cũng đi tới. Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật thấy bốn vị phu nhân đến đây, nhất thời sợ hết hồn, vội vã lui qua đi sang một bên, túi đầu khác nào con rối. Hửm, trở về. Tào Siêu cũng không chú ý tới này hai hàng động tác, nhìn thấy bốn nữ sau trong lòng nhất thời liền trở nên cao hứng, chỉ là bị vướng bởi quân chức vì lẽ đó không hề động thủ động cước. Có điều cái kia hai đạo sáng quắc ánh mắt rơi vào mấy nữ trên người, đúng là làm cho các nàng mỗi một người đều thẹn thùng địa cúi đầu, liền ngay cả Kinh Nghê cũng không có ngoại lệ. Tình cảnh này rơi vào Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật trong mắt, trong lúc nhất thời coi như người trời. Quân thượng uy vũ a. Kinh khủng như thế nữ tử ở quân thượng trước mặt cũng là bị ăn được gắt gao, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thời khắc này, hai người đối với Tào Siêu kính nể trị trong nháy mắt kéo đầy. Ồ, những người này lại là xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, căn cứ Thương Lang Vương tình báo, 12 quốc liên quân hôm qua vì ta vương đô, hiện tại người đâu? Tào Siêu rốt cục phát hiện không đúng. Thương Lang Vương nhưng là nói chắc như linh đóng cột nói 12 quốc liên quân tụ hội điển quốc vương thành bên dưới, có tới hơn 3 vạn người vây thành, vì thế Tào Siêu mới không thể không dẫn 6000 tinh nhuệ trước một bước trở lại, kết quả hiện tại liền một bóng người đều không có. Người đâu? Chết đi đâu rồi? Phu quân, những này chính là 12 quốc liên quân tù binh, bọn họ đều bị Chu, Phùng hai vị quân sư thiết kế bắt. Ồ. Tào Siêu quay đầu nhìn về phía Chu Anh cùng Phùng Khứ Tận, một mặt mừng rỡ nói rằng: "Lão Chu, lão Phùng, có thể a. Không nghĩ đến hai ngươi lợi hại như vậy, xem ra sau này còn phải cho các ngươi nhiều hơn điểm trọng trách." Chu Anh cùng Phùng Khứ Tận nuốt ngụm nước bọn, đột ngột thấy miệng đầy cay đắng. Trận chiến này nào có bọn họ chuyện gì a, hầu như đều là bốn vị phu nhân kết tác. Hai người cũng không dám ẩn giấu, rõ ràng mười mươi mà đem chuyện đã xảy ra nói ra, nghe được Tào Siêu âm thầm tặc lưỡi không ngớt. Kinh Nghê kiếm vực Tào Siêu đã từng gặp qua, Nga Hoàng nữ anh em Dương chú thuật cũng ở trong dự liệu, có thể Tú Nương đúng là cái bất ngờ kinh hỉ. Tào Siêu đưa tay ôm Tú Nương eo nhỏ nhắn, thấp giọng hỏi: "Tú Nương, ngươi là lúc nào học được những này trận pháp?" Tú Nương bị nam nhân trước mặt mọi người ôm eo, trong lòng một trận ngượng ngùng, đỏ mặt nói rằng: "Lúc trước Quỷ Cốc tiên sinh giáo một chút, sau đó Lao tộc trưởng cũng giáo một chút, mà khác Quỷ Cốc tiên sinh đưa thiếp thân một bản kỳ môn luận giáp, thiếp thân ở bên trong cũng học không ít trận pháp." Tào Siêu nghe vậy nhất thời sáng mắt lên. Không nghĩ đến Quỷ Cốc tử cái kia vắt chảy ra nước lao già lại sẽ đem kỳ môn độn giáp đưa cho Tú Nương, xem ra đối phương ở trên trận pháp diện thiên phú đã chiếm được Quỷ Cốc tử tán đồng, liền rất ưu tú. Ha 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 ha. Tào Siêu Dương Thiên cười to, tâm tình vô cùng vui sướng. Bây giờ nữ nhân có, địa bàn cũng có, binh mã càng là không thiếu, có thể nói là nhân sinh đắc ý cần tận hoan. Đêm nay nhất định phải đến cái vậy một cái năm. Âm Dương gia tổng bộ. Thương quân chật vật chạy về. Đông Hoàng các hạ, Nga Hoàng nữ anh phản bội. Chương 136, qua phát quát. Âm Dương gia tổng bộ. Một thân áo bào đen che thân, khuôn mặt ẩn giấu ở nơi bóng tối, Đông Hoàng Thái Nhất chính sừng sững ở trên đài cao yên lặng mà nhìn lên bầu trời bên trong tinh đồ. Đông Hoàng các hạ, Nga Hoàng nữ anh phản bội. Tử vi đấu sổ, tinh hán la bàn. Thiên nhân hô ứng, tinh tướng mệnh liền. Một giáp tuần hoàn, 61 ngộ. Thiên tinh hội tụ, ngôi sao mới lại hiện, kỳ quái, thực sự là kỳ quái. Đông Hoàng Thái Nhất đang lầm bầm lầu bầu, đối với Tương Quân lời nói mắt điếc tai ngơ. Tương Quân biết tính tình của đối phương như vậy, một cân nhắc tinh tượng thì sẽ đối với bốn phía hết thảy đều không cảm thấy hứng thú, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là hỏi: "Đông Hoàng các hạ, ngươi đang nhìn cái gì?" Thử vi đế tinh bên dưới, có viên sụp nổ và đang không ngừng tiếp cận. Hai gặp gỡ ác sẽ coi tranh đấu, trận này vốn không nên phát sinh đại chiến đến tuột cùng ý vị như thế nào. Tương Quân nghe được đầu góc mơ hồ, miệng giật giật, lại nhất thời không biết muốn nói cái gì. Sau một lúc lâu, Đông Hoàng Thái Nhất rồi mới từ thiên tượng bên trong thu hồi ánh mắt. "Thôi, ngươi vừa nãy muốn nói cái gì?" "Thuộc hạ muốn nói, Nga Hoàng nữ anh phản giáo." Lời vừa nói ra, bầu không khí nhất thời lạnh xuống. Đông Hoàng Thái Nhất trên người bùng nổ ra một luồng khí thế mạnh mẽ, kình khí bao phủ toàn trường. Chợt phía sau phóng ra một luồng màu vàng nhạt vầng sáng, sáng như ban ngày. Vầng sáng bên trong phát sinh tiếng nổ vang rền, hình như có long minh, lại như hổ gầm, thanh thế kinh người. Tương Quân không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, Đông Hoàng Thái Nhất khí thế thực sự quá thịnh, ép tới hắn đều có chút không thở nổi. Ở trước mặt đối phương, Tương Quân liền như một con giun dế giống như, đối phương chỉ cần dùng ngón tay nhẹ nhàng ép một chút liền có thể đem hắn bóp chết. Sau một lúc lâu, đem chuyện đã xảy ra từng cái nói đi. "Phải." Băng lạnh ngữ khí để Tương Quân không dám có ẩn dấu, đem chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi địa toàn bộ bản giao đi ra. Nói như thế, Nga Hoàng nữ anh là bị cái kia Tề Quốc thừa tướng Tào Siêu mê hoặc mới gặp phản giáo.
Không sai, cái kia Tào Siêu chính là một cái đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân, hắn lợi dụng sư muội đơn thuần mới làm cho các nàng đáp ứng phản giáo. Nhớ tới ở Sở Quốc tao ngộ bi thảm đều là bởi vì cái kia Tào Siêu mà lên, Tương Quân hận đến trực cắn răng. Tào Siêu, chính là cái kia gia nhập Nho gia Tề Quốc thừa tướng sao?
Chính là người này. Đông Hoàng Thái Nhất ngẩng đầu lên, biểu hiện đăm chiêu. Lai lịch người này thần bí, tựa hồ có một luồng sức mạnh thần bí chính ra chỉ ở trên người hắn, liền ngay cả ta nhìn không thấu hắn mệnh số. Nguồn sức mạnh này đối với Âm Dương gia mà nói, hay là không hẳn là chỗ tốt. Nói đến đây, Đông Hoàng Thái Nhất dừng một chút.
Đông Quân,
thuộc hạ ở. Kỳ hảo âm thanh từ phía sau vang lên, Tương Quân ánh mắt lóe lên một cái, chậm rãi quay đầu. Chỉ thấy một bóng người tự trong bóng tối chậm rãi đi ra. Nữ tử cả người bị kim quang cái bọc, phía sau có tam túc kim ô bóng mờ. Nàng thân hình phong thả, khí chất cao quý, đoan trang trang nhã, khác nào cao cao tại thượng thần linh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Từng bước một đi tới, kim quang tùy theo nhộn nhạo lên, xua tan bên trong cung điện hắc ám, nữ tử rốt cục hiện ra hình dáng. Nàng một thân lễ phục, hai tay trùng điệp ở bụng dưới, bước liên tục nhẹ nhàng đi đến Tương Quân bên cạnh người, cái kia tuyệt mỹ tinh xảo khuôn mặt làm cho đối phương không dám nhìn thẳng. Diễm Phi, ngươi đi đem Nga Hoàng nữ anh tìm trở về, nếu như cái kia Tào Siêu dám phản kháng, liền thuận lợi nấu ăn người này.
Vâng.
Điện quốc, trong vương cung. Một đám văn võ phân hai bên đứng lại. Bây giờ đánh tan 12 quốc liên quân, đó lấy chính là muốn đoạt lấy toàn bộ Nam Trung. Có điều trước đó còn cần thống kê bắt được nhân số.
Quân sư, ngươi nói trước đi, nói trận chiến này ta quân bắt được bao nhiêu người?
Hồi bẩm đại vương, ta quân trước đây đánh với Trang Khôi một trận, cộng bắt được 32.000 người. Sau lại đánh tan 12 quốc liên quân, đến hàng tốt hơn 34.000 người.
Được.
Tào Siêu gật gật đầu. Yến Vân thập bát kỵ cùng thập bát kỵ yến tướng nghe lệnh, ta cho các ngươi 2 ngày thời gian, từ này 66.000 hàng chúng do chọn lựa ra người có thể xài được.
Nặng.
35 người cùng nhau đáp lời.
Chấm đã.
Đang lúc này, Chu Anh tiến lên nói rằng, ta quân đã tiêu diệt kẻ địch lớn nhất, bây giờ các quốc gia rắn mất đầu, thuộc hạ kiến nghị mau chóng xuất binh bắt những quốc gia này để tránh khỏi diện đêm dài lắm ngộng. Cho tới tinh giản lính, có thể chờ triệt để cướp đoạt các quốc gia, thống nhất Nam Trung sau lại bắt tay cũng không chỉ. Tào Siêu sau khi nghe xong, không có lập tức trả lời, mà là nhìn về phía khác một bên Phùng Khứ Tật. Không biết hết bệnh nghĩ như thế nào.
Kế này đại thiện, bây giờ các quốc gia không còn đại vương, chính là ta chờ thừa lúc vắng mà vào thời điểm, quân thượng cũng không nên bỏ mất cơ hội tốt.
Tào Siêu thấy hai vị quân sư ý kiến thống nhất, liền quả đoán ra lệnh.
Thập bát kỵ yến tướng nghe lệnh.
Thuộc hạ ở. Làm các ngươi quân chia thành 12 đường, mỗi một đường lĩnh 2000 người, lập tức xuất phát, mau chóng cướp đoạt 12 quốc vương đều.
Nặng.
Rất nhanh thập bát kỵ yến tướng rời đi, trong đại điện liền chỉ còn dư lại Chu Anh, Phùng Khứ Tật cùng với Yến Vân thập bát kỵ.
Tào Siêu cũng không trì hoãn, tiếp tục hỏi.
Ngoại trừ 12 nước ngoài, Nam Trung Bắc Bộ còn có mấy quốc, không biết hai vị quân sư có thể có rượu sách bắt bọn họ.
Lời này vừa nói ra, hai người liền bắt đầu suy tư lên.
Vấn đề này có thể không dễ xử lý, mấu chốt của vấn đề ở chỗ Tào Siêu sư gia vô danh. Này mấy cái nước nhỏ lúc trước không có tham dự thảo phạt điển quốc chiến tranh, nếu như Tào Siêu tùy tiện xuất binh lời nói, liền có lạc cái kế tiếp hiếu chiến danh tiếng, đối với tự thân danh vọng gặp có đả kích. Tuy nói Xuân Thu không nghĩa chiến, nhưng chính là danh không chính tất ngôn không thuận, nếu Tào Siêu tương lai còn muốn vạch trần thân phận thật sự, ở Nam Trung xưng vương xưng bá, cái kia nhất định phải ở chỗ này dựng nên một cái hài lòng hình tượng. Hắn cần một cái phát động chiến tranh cớ.
Giờ khắc này đại điện hoàn toàn yên tĩnh, Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật đang vùi đầu đắm chiêu.
Tào Siêu cũng không thúc giục, ngay ở vương vị trên lặng lặng mà chờ. Sau một lúc lâu, Chu Anh rốt cục nghĩ đến biện pháp.
Quân thượng, thuộc hạ kiến nghị dùng qua phạt quắc kế sách.
Tào Siêu chân mày cau lại, nhất thời hứng thú.
Quân sư không ngại nói cẩn thận chút.
Chu Anh chậm rãi đi đến đại điện một bên, nơi đó chính mang theo một bộ Nam Trung bản đồ.
Quân thượng mời xem, nơi này là Thả Lan quốc, hướng về bắc nhưng là mấy cái nước nhỏ, mà Dạ Lan quốc thì lại ở cực bắc.
Dạ Lan quốc quốc chủ trước đây từng ở Sở quốc đắc tội rồi quân thượng, chúng ta có thể mượn danh nghĩa thảo phạt Dạ Lan quốc danh nghĩa hướng về này mấy cái nước nhỏ đưa ra một đường.
Diệu kế.
Thân là Lao Âm Phê, Tào Siêu lập tức nghe ra đối phương ý tại ngôn ngoại.
Nếu như này mấy cái nước nhỏ không muốn mượn đường, vậy ta liền có cớ thảo phạt bọn họ.
Nếu như bọn họ đáp ứng mượn đường, chờ ta diệt Dạ Lan quốc sau, nắm chặt Bắc gia ba thuộc kiết hầu, này mấy cái nước nhỏ cũng không bao giờ có thể tiếp tục đi ba thuộc mua lương, cái kia cách bại vòng cũng sẽ không xa.
Tào Siêu lời nói này, để Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật nhìn với cặp mắt khác xưa.
Không nghĩ đến quân thượng lại có thể liếc mắt liền thấy mặt vào, đơn qua, này mấy cái nước nhỏ nhược điểm, liền đối với mới đáp ứng mượn đường sau kế sách tương đối đều muốn được rồi.
Không sai, này mấy cái nước nhỏ nhiều núi, cho tới nay lương thực sản lượng đều không cao, vì lẽ đó hàng năm đều muốn dùng da lông góc gân những vật này cùng người Tần đổi lấy lương thực.
Một khi không đổi được lương thực, địa phương khẳng định liền muốn mất mùa, đến lúc đó chúng nó liền sẽ bất chiến tự bại.
Đây là một cái dương mưu, không sợ này mấy cái nước nhỏ không bị lừa.
Được, đã như vậy, vậy chuyện này liền giao cho Chu Anh phụ trách, lập tức phái ra sứ giả đi vào mượn đường.
Chương 137, đáp ứng cưới vợ tẩu tẩu.
Điền quốc, vương cung.
Một tòa nhã trí trong đình viện, Thạch phu nhân chính tu bổ một chậu hoa cỏ.
Khoảng thời gian này Thạch phu nhân tuy rằng cũng là theo quân, nhưng Tào Siêu này cậu vật bởi vì phải tránh hiểm nghi không dám đến tìm nàng, vì lẽ đó tháng ngày trải qua cũng vẫn toán nhàn nhã điềm tĩnh.
Thạch phu nhân bản thân liền là tính cách dịu dàng nữ tử, không có bao nhiêu ý nghĩ, an vui trong mọi hoàn cảnh, ngược lại Tào Siêu từng đáp ứng gặp giúp nàng phúc quốc, lặng lặng chờ chính là.
Nàng thậm chí đều không có phái Thạch hơn người đi điều tra một hồi tin tức, mỗi ngày chính là nuôi con, rảnh rỗi lúc thao túng một hồi hoa cỏ, đem truyền thống nữ nhân cái kia một bộ phát triển đến cực hạn.
Tháng ngày ngược lại cũng trải qua thư thái.
Chỉ có điều này thư thái tháng ngày lại bị Tào Siêu đến cắt đứt.
Thạch phu nhân con ngươi khẽ nhúc đích, một đôi miệng nhỏ bởi vì kinh ngạc mà dương thật to, một mặt không dám tin tưởng mà nhìn Tào Siêu.
Ngươi làm sao đến rồi?
Đều lâu như vậy rồi, ta tới xem một chút Ngang Nhi, cũng tới thăm ngươi một chút. Tào Siêu rất tự nhiên đưa tay ôm Thạch phu nhân. Mấy ngày không thấy, mỹ nhân vẫn là như vậy dịu dàng cảm động, nhu nhược có thể lừa gạt. Có điều cùng với trước không giống nhau, có thể là thức ăn đổi tới, Thạch phu nhân màu máu trên mặt so với trước tốt lắm rồi, tư thái cũng đầy đặn không ít, càng là mê người. Đi đến Nam Trung sau Tào Siêu mới biết, này Thạch phu nhân hóa ra là Thả Lan một cái hào tộc nữ, cũng là toàn bộ Nam Trung nổi danh nhất mỹ nhân. Lúc trước gả vào Thạch gia không thể nghi ngờ là chính trị thông gia kết quả, đối với này Tào Siêu không ngạc nhiên chút nào. Nhìn mặt trước cái kia mềm mại trắng như tuyết trứng ngỗng mặt trong nháy mắt biến hồng, Tào Siêu trong nháy mắt thèm ăn nhỏ dãi. So với những người vừa đen vừa gầy Nam Trung người, Thạch phu nhân phảng phất chính là đột biến gen sản phẩm, Nam Trung đệ nhất mỹ nhân hoàn toàn xứng đáng. Nữ nhân này lại như là một vũng thanh đàm, trong suốt thấy đáy, ai cũng muốn nhảy xuống tắm một chút, xoạt quét một cái, liền rất trơn. Thả ta ra, nơi này là Điền Vương cung, sẽ bị người khác nhìn thấy. Thạch phu nhân kinh hãi mà nói rằng, Tào Siêu bây giờ thân phận nhưng là Thạch hổ, Thạch gia tam tử, xông vào chính mình chị dâu nơi ở nhưng là sẽ rước lấy lời làm tiếu. Thạch phu nhân trong lòng kinh hoàng, sợ sệt cực kỳ. Chỉ lo Tào Siêu ở đây sẽ làm ra chút chuyện khác người gì, nếu như chuyển về Thả Lan quốc đi, nàng đều không mặt mũi gặp người. Tính tình của nữ nhân chính là như vậy, đại đa số thời gian yêu thích làm đà điểu, có thể một số thời khắc lại vô cùng bướng mình. Tẩu tẩu chẳng lẽ không nhớ ta rồi? Tào Siêu cúi đầu, thuần thục tìm tới Thạch phu nhân vành hai, nhẹ nhàng cắn. Thạch phu nhân như bị sét đánh, thân thể mềm mại run rẩy, một cái tay chặn lại Tào Siêu lồng ngực, không làm cho đối phương lại tiếp tục tới gần.
"Không, không nên ở chỗ này, van cầu ngươi."
Trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nhu nhược có thể lừa gạt đến cực hạn. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên hai truyền đến Tào Siêu cái kia trầm thấp mà giàu có từ tính âm thanh, làm cho nàng triệt để đình chỉ phản kháng.
"Tẩu tẩu, ta muốn cưới ngươi."
Nam nhân nóng rực hơi thở chui vào Thạch phu nhân trong thai, ngứa, có thể giờ khắc này nàng nhưng không phản ứng chút nào, phản phất hóa đá bình thường. Mà Tào Siêu thì lại nhân cơ hội đưa nàng cho ôm lên, hướng đi phòng ngủ. Trước tiên thoải mái một cái lại nói. Sau hai canh giờ, mây tan mưa tạnh, thanh nhã mùi thơm ngát, mùi vị quen thuộc. Tẩu tẩu vẫn là như vậy địa mê người. Tào Siêu ôm Thạch phu nhân eo nhỏ nhắn, làm cho đối phương kề sát ở trên lồng ngực của chính mình.
Tẩu tẩu, người càng mê người.
Thạch phu nhân trên mặt nổi lên hai đóa đỏ ửng, ánh mắt trung thu ba dịu dàng, phảng phất sắp chảy ra nước. Nàng thân thể rất mát, nhìn dáng dấp vẫn không có từ vừa nãy tin tức bên trong khôi phục như cũ.
Ngươi mới vừa nói chính là có thật không?
Thanh âm nhỏ như mũi a, nếu như không lắng nghe căn bản nghe không rõ. Tào Siêu miệng méo nở nụ cười, đại tay sờ soạn Thạch phu nhân ngọc lưng. Hắn không hề trả lời Thạch phu nhân vấn đề, mà là một mặt thâm tình túi đầu nhìn về phía đối phương.
Tẩu tẩu, ta đã giúp ngươi giết Trang Khôi, diệt nhà cái, bây giờ Thả Lan quốc đã ở trong tay ta. Tương lai chờ Ngang Nhi lớn lên, ta sẽ đem Thả Lan quốc giao cho trên tay của hắn, để hắn trở thành nơi đó phong quân, ngươi hoan không hoan hỉ?
Một lời đã ra, Thạch phu nhân như bị sét đánh, biểu cảm trên gương mặt trong nháy mắt đọc lại. Nàng liền như thế kinh ngạc mà nhìn Tào Siêu, sau một lúc lâu, một tầng hơi nước bay lên, đôi mắt đẹp nhất thời trở nên ướt át. Nàng vội vã dùng tay che chính mình miệng nhỏ, túi đầu trốn ở trong ngực của nam nhân. Vai đẹp không ngừng mà co rúm, hiển nhiên là cố nén gào khóc không muốn để cho người khác nghe được. Tào Siêu trong lòng sinh ra một tia thương ý, nghĩ thầm nữ nhân này quá nhẫn nhục chịu đựng. Rõ ràng kích động đến khóc giống, nhưng còn muốn chú ý người khác cái nhìn mà không dám khóc ra thành tiếng. Bàn tay lớn không ngừng mà vỗ nhẹ Thạch phu nhân ngọc lưng làm an ủi, nhẹ giọng nói rằng: "Muốn khóc cứ khóc ra đi, không cần kìm nén."
Ô ô ô.
Lời vừa nói ra, trong lòng ngực người ngọc mới rốt cục truyền đến trầm thấp tiếng khóc. Nhưng mà Tào Siêu nhưng không có ý định ngừng, tiếp tục nhẹ giọng nói rằng: "Rất nhanh ta liền sẽ ở Điền Quốc lập quốc, đến thời điểm ta gặp khôi phục như cũ thân phận của Tào Siêu cũng chính thức cưới vợ ngươi là phu nhân, mà Ngang Nhi cũng sẽ thành tiểu ta hài nhi, chính thức vào ta Tào gia gia phả." Thạch phu nhân sau khi nghe xong, ngẩng đầu nhìn hướng về Tào Siêu, vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ đến Tào Siêu lại thật sự muốn kết hôn nàng. Nữ nhân là cái chính trị tiểu bạch, hoàn toàn không hiểu Tào Siêu động tác này thâm ý, còn tưởng rằng đối phương là bởi vì yêu thích thân thể nàng mà muốn kết hôn nàng, liền vội vàng khuyên nhủ:
"Ta gả qua người, ngươi cưới ta gặp hỏng rồi thanh danh của ngươi, này không tốt. Ngươi không cần cưới ta, sau đó ngươi muốn tới thì tới được rồi, ta gặp đưa cho ngươi."
Thanh âm hơi run, hiển nhiên Thạch phu nhân đã phồng lên đủ nàng sở hữu dũng khí mới nói ra lời nói này, có thể rơi vào Tào Siêu trong thai nhưng có loại lôi kéo người ta phạm tội cảm giác. Tào Siêu chính là lòng dạ sắc bén hạng người, một hồi liền nắm chắc Thạch phu nhân tâm thái. Này ngốc đàn bà còn coi chính mình muốn kết hôn nàng chỉ là bởi vì đơn thuần yêu thích nàng đây. Liên hắn một mặt thâm tình nhìn về phía Thạch phu nhân, ngữ khí trầm thấp mà giàu có tử tính mà nói rằng:
"Không được, ta từ đầu tiên nhìn cũng đã yêu ngươi, ngươi ôn nhu, ngươi kiên cường, khí chất của ngươi đều thật sâu hấp dẫn ta. Đối với ngươi ta là thật lòng, ta đối với ngươi đã nói mỗi một câu nói đều phát ra từ phế phủ. Ta từng đáp ứng gặp giúp ngươi phục quốc, hiện tại ta làm được. Ta còn nói quá để ngươi làm phu nhân của ta, để Ngang Nhi khi ta hài nhi, hiện tại ta liền muốn đi thực hiện. Tương lai của ta sẽ làm ngươi mẹ con hai trải qua khoái khoái lạc lạc, không buồn không lo, sẽ không lại bị khổ chịu khổ, càng sẽ không nước mất nhà tan, trôi dạt khắp nơi. Ta còn có thể để Ngang Nhi lên làm Thả Lan quốc phong quân, đây là ta đối với ngươi bảo đảm. Đáp ứng ta, gả cho ta được không?" Mấy câu nói tới Thạch phu nhân lệ nóng doanh trọng, nàng tuy nhiên đã làm nhân phụ, nhưng này là chính trị thông gia, phu thê sinh hoạt cũng không chắc có cỡ nào hài hòa, chỉ là nàng cái kia truyền thống tính cách làm cho nàng quen thuộc nhẫn nhục chịu được thôi. Bây giờ bỗng nhiên nghe được Tào Siêu này cậu vật sâu như vậy tình thông báo, lại nghe nói đối phương luôn mãi đề cập phải đem Thả Lan quốc trả lại chính mình hài nhi, Thạch phu nhân nơi nào còn bị được.
Trái tim triệt để mất thủ, trong con ngươi xinh đẹp chỉ còn dư lại trước mặt người đàn ông này bóng người. Nàng di chuyển một hồi thân thể mềm mại, chủ động dâng lên môi thơm. Đây là Thạch phu nhân lần thứ nhất chủ động hôn lên Tào Siêu, cũng mang ý nghĩa từ nay về sau, này nữ nhân tâm lý chỉ còn dư lại người đàn ông này. Kết quả hào không ngoại lệ, lại là một trận bị phiên hồng lãng. Hàm Dương, Lữ phủ. Bên trong thư phòng, Lã Bất Vi đang cùng trong phủ cùng Cam La thương nghị làm sao lùi địch. Sáu quốc liên quân không ngừng tấn công Hàm Quốc quan, không biết ngươi có gì kế lùi địch. Chương 138, quan nổi. Lã Bất Vi ngồi nghiêm chỉnh, chi mưng giống như ánh mắt vẫn cứ sắc bén, có thể đáy mắt nơi sâu xa nhưng có không che giấu nổi vẻ mỏi mệt. Khoảng thời gian này hắn không ngừng ở xoay sở lương thảo, binh nguyên, từ lâu thể chất và tinh thần đều mệt mỏi. Nhưng mà sáu quốc liên quân đầy đủ 70 vạn đại quân, lại há lại là Hàm Quốc quan cái kia chỉ là hơn 10 vạn binh mã có thể ngăn cản được. Bất đắc dĩ dưới Lã Bất Vi chỉ có trung quanh chứng minh, đem từng nhóm một tần quốc thanh niên trai tráng đưa tới tiền tuyến. Nhưng dù cho như thế cũng chỉ là ở uống rượu độc giải khát, dù sao tên lính mới không trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, có thể sống sót 10 không còn một. Đối mặt như vậy thế yếu, ngồi ở phía đối diện Cam La nhưng chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, định liệu trước mà nói rằng, liên quân cũng không phải là bền chắc như thép, chỉ cần để liên quân loạn lên, Hàm Dương xung quanh liền có thể tự giải. Có thể có diệu kế. Lã Bất Vi hai mắt nhất thời sáng lên. Trước đây hắn từng cùng Nưu Sĩ Tư Không Mã thương nghị nhưng không thu hoạch được gì, chỉ có thể đặt hy vọng vào vị này thần đồng trên người. Bây giờ nhìn lại Cam La quả nhiên có biện pháp. Quyết định thắng bại vĩnh viễn sẽ không ở trên chiến trường, Ngụy Vô Kỵ quá chú ý trước mắt, nhưng không nghĩ đến phía sau. Người là nói, không sai, sáu quốc liên quân vốn là yếu đuối, chỉ cần bên trong một quốc gia có dị động, còn lại các nước thì sẽ sụp đổ. Muốn từ chỗ nào vào tay, bắt đầu. Hàn Quốc cùng Ngụy Quốc. Cam La tràn đầy tự tin mà nói rằng, Hàn Quốc. Lã Bất Vi nghi hoặc mà nhìn Cam La. Chọn Ngụy Quốc ra tay lão phu có thể lý giải, đơn giản chính là ly gián Ngụy Vương cùng Ngụy Vô Kỵ quan hệ. Có thể Hàn Quốc triều đình cơ hồ bị nữ hầu Tức Bạch Khiết nắm giữ, một nhà độc đại, không có bất kỳ nhược điểm, có thể từ chỗ nào bắt tay. Cam La lắc lắc đầu. Nhược điểm xưa nay đều không đúng bạo lộ ra, cần phải cẩn thận địa đào móc. Ngươi định làm gì? Lã Bất Vi nhìn chằm chằm Cam La nói rằng, tại hạ nguyện đi sứ Hàn, Ngụy, hai tháng bên trong, định có thể tan rã hợp tung liên quân. Cam La hướng Lã Bất Vi không người vái chào, tràn đầy tự tin mà nói rằng, thiện. Điền Quốc, hậu cung. Chúng nữ đang ăn cơm tối, chỉ thấy Tào Siêu chậm rãi từ bên ngoài đi tới, cũng không cùng chúng nữ chào hỏi, liền đặt mông ngồi ở bàn ăn một góc. Không có trước sao gào to hô, cũng không có cầm lấy bánh màn đầu liền gặm, liền ngồi như thế, không nói tiếng nào. Bộ dáng này liền phảng phất đang nói cho chúng nữ, lao tử trong lòng có việc. Phu quân, ngươi đây là làm sao rồi? Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, vẫn là Lý Yên Yên trước hết dễ kích động mở miệng dò hỏi. Nhưng mà Tào Siêu nhưng phảng phất không nghe bình thường, còn ngồi ở đó xuất thần. Phu quân. Lý Yên Yên làm nũng tự địa đi tới lôi kéo Tào Siêu cánh tay. Hả, vô sự. Tào Siêu phảng phất mới vừa tỉnh ngộ lại, ánh mắt né tránh, nhưng giả trang người không liên quan bình thường hướng Lý Yên Yên khoát tay háo một cái. Hành động giả đến không được. Lần này là cá nhân đều biết Tào Siêu trong lòng có việc, từng đôi lo lắng đôi mắt đẹp rơi vào trên người hắn. Phải biết hàng này xưa nay đều là một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, coi như trước bị Thạch Khôi cùng 12 đường quốc vương thảo phạt lúc cũng là ăn ma ma hương, xưa nay sẽ không có ở trước mặt các nàng biểu hiện ra như vậy một bộ thần bất thủ xá dáng vẻ. Có chuyện lớn rồi. Mấy nữ lẫn nhau đối diện một ánh mắt, từ đối phương trong con ngươi xinh đẹp nhìn ra lo lắng. Phu quân, ngươi đừng dọa ta, đến cùng chuyện gì, ngươi nói nha. Lý Yên Yên sốt ruột, vội vã ôm lấy Tào Siêu cánh tay dùng sức mà lay động. Trước ngực hai đống mềm mại thật chặt kề sát ở Tào Siêu trên cánh tay, để hắn suýt chút nữa hóa thân lan diện, phải đem cô nàng này cho giải quyết tại chỗ. Vốn là không có việc gì, ngươi lại giêu liền muốn xảy ra vấn đề rồi. Tào Siêu túi đầu hướng Lý Yên Yên cổ áo nơi liếc mắt sau, lúc này mới thầm thầm thở dài. Ai? Vừa nãy Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật khuyên ta cưới Thạch phu nhân, mở đầu liền cấp tốc đem hoa suý cho hai cái người làm công. Cái gì? Chúng nữ sắc mặt kỳ biến, mấy đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tào Siêu. Yêu thích nam nhân muốn kết hôn, thân lương nhưng không phải là mình. Điều này cũng làm cho tôi, nam nhân muốn kết hôn lại còn là cái sinh em bé quả phụ, điều này làm cho chúng nữ làm sao có thể tiếp thu. Một luồng phức tạp đến hầu như vặn bẹo tâm tình nổi lên trong lòng. Các nàng ngay lập tức liền tin tưởng nam nhân lời nói, đề nghị này khẳng định không phải Tào Siêu tự mình nghĩ đi ra. Dù sao hàng này tuy rằng lang thang, nhưng ở mấy nữ trong mắt vẫn có điểm mấu chốt, tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc quả phụ. Hơn nữa từ khi rời đi Sở Quốc sau, Tào Siêu liền vẫn không có cùng Thạch phu nhân từng gặp mặt, hai người khẳng định cũng không có quan hệ gì. Tại sao bọn họ gặp có đề nghị này? Lý Yên Yên nghiến răng nghiến lợi hỏi, thậm chí ngay cả đối với Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật tôn sưng cũng không cần. Cô gái nhỏ hiện tại là hận thấu hai người này. Hắn mấy vị cũng là như thế. Nga Hoàng cùng nữ anh trong đáy mắt thậm chí đã nhỏ bé không thể nhận ra địa né qua một vẻ sắc cơ. Chú anh, Phùng Thứ Tật, ai, sự tình là như vậy. Tào Siêu trong lòng vì là hai vị này đắc lực tướng tài mặc niệm nửa giây thời gian sau, liền đem Phùng Khứ Tật nương nhờ vào hắn lúc nói cái kia lời nói cho thuật lại một lần. Bọn họ nói nếu như ta không thẳng thắn thân phận của chính mình, xác lập cái này đại vương vị trí, tương lai liền sẽ chiêu không tới nhân tài, thủ hạ cũng sẽ lòng người di động. Vì lẽ đó kiến nghị ta cưới Thạch phu nhân, còn muốn thu rồi con trai của Thạch phu nhân, như vậy liền có thể danh chính ngôn thuận địa kế thừa Thả Lan quốc, tiến tới tự lập làm vua. Dứt lời, đầy phòng đều tĩnh. Chúng nữ sắc mặt đều trở nên vô cùng phức tạp. Các nàng không có chỗ nào mà không phải là thông minh hạng người, lại cùng Tào Siêu ở chung thời gian dài như vậy, dù cho lúc trước là ngốc bạch ngọ hiện tại cũng đã tiến hóa thành nửa cái chính trị sinh vật, đương nhiên biết Chu Anh cùng Phùng Khứ Tật lời nói này là đúng. Có biết quý biết, hiện tại đống nhiên nghe nói Tào Siêu muốn cùng Thạch phu nhân kết hôn, tâm lý khẳng định là không chịu nhận. Một luồng trống vắng cô quặng cảm nhất thời tràn ngập mấy nữ trong đầu, các nàng đống nhiên cảm giác trái tim thật đau, cảm giác mình vật quý giá nhất bị người cho cướp đi. Dù cho là nhất quán lạnh lạnh, không tranh không cướp Kinh Nê cũng không thể ngoại lệ, lạnh lạnh trong con ngươi né qua một vệt ý lạnh. Nhưng mà Tào Tháo nhưng đã sớm đem chúng nữ ánh mắt cùng vẻ mặt thu hết đáy mắt, hắn sâu kín thở dài, giả vờ mỏi mệt nói rằng: "Bất quá bọn hắn kiến nghị bị ta từ chối." "Hả?" Mấy nữ nghe vậy nhất thời sáng mắt lên, không nghĩ đến phu quân lại từ chối. Trong lòng nhất thời bay lên một luồng hy vọng. "Ngươi là làm sao từ chối bọn họ?" Lý Yên Yên chớp mỹ lệ đôi mắt đẹp, sắc mặt do âm chuyển trong. "Ta nói với bọn họ, ta đã có phu nhân, ta rất yêu các nàng, ta sẽ không vì cướp lấy quyền lực cùng địa vị liền đi làm một ít để phu nhân ta môn khổ sở sự tình. Vì lẽ đó ta từ chối bọn họ kiến nghị." "Phu quân." Lý Yên Yên nghe vậy nhất thời mở cờ trong bụng, thân thể mềm mại hầu như đều muốn treo ở Tào Siêu trên người. Chính mình nam nhân thực sự là quá có nguyên tắc, nàng thật thích. Giờ khắc này không chỉ là Lý Yên Yên, hắn nữ nhân nhìn về phía Tào Siêu ánh mắt đều trở nên nóng rực. Chương 139, hoa nước mấy người các ngươi. Chỉ có Kinh Nghê ánh mắt vẫn cứ lạnh lạnh. Cái kia hai vị đại nhân có phản ứng gì? Tào Siêu âm thầm gật đầu, xem ra nhiều như vậy nữ nhân ở trong, chỉ có Kinh Nghê giỏi nhất gắng giữ tỉnh táo, không sai. Bọn họ hướng về ta từ biệt, nói cùng trơ mắt nhìn nam trung tốt đẹp cục diện ở tương lai không xa từ từ tan vỡ, còn không bằng hiện tại liền đi. Bọn họ còn nói ta không phải cái minh chủ. Nói đến cuối cùng, Tào Siêu ngữ khí rất bất đắc dĩ, thật sâu thở dài, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên trống rỗng, nhìn ra mấy nữ tâm đều nát. Lẽ nào có lý đó, ta muốn giết chết bọn hắn. Nga hoàng nữ anh trăm miệng một lời mà nói rằng, hai cổ băng lạnh sát cơ trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, nhưng mà đổi lấy nhưng là Tào Siêu một tiếng quát mắng. Câm miệng. Ngươi đem ta Tào Siêu xem là người nào? Không thể dùng chi tiện giết chết sao? Ta Tào Siêu còn chưa tới như vậy thương tâm bệnh cuồng mức độ. Việc này chớ có nhắc lại. Khắc khắc. Dứt lời liền giả vờ suy nhược mà ho khan hai tiếng, đứng dậy liền phải rời đi, nhưng lén lút nghịch vận chân khí. Phốc. Chợt một ngụm máu tươi phun ở trên bàn, thân thể nhất thời ngã về đằng sau. Ngay ở mấy nữ lo lắng xông lại lúc, mắt nhắm lại, giả trang hôn mê bất tỉnh. Phu quân, phu quân. Nhìn nằm ở trên giường Tào Siêu, mấy nữ lo lắng. Nga hoàng một mặt lo âu nói rằng: "Phu quân ở Thọ Xuân tức thì từng thử thổ huyết, ta suy đoán lúc này hẳn là phu quân quá mức mệt nhọc, tổn thương tâm mạch gây nên." Giọng nói của nàng thương cảm, phản phất nhớ tới thời đó tình cảnh đó. Khi đó Tào Siêu mới vừa bị Thuấn quân trọng thương, hay bởi vì ở hai tỷ muội cùng ba vị có hôn ước nữ tử trong lúc đó khó có thể lấy hay bỏ, dẫn đến tâm lực quá mệt mỏi bên dưới thổ huyết, tổn thương tâm mạch. Kinh Nê chờ ba nữ sau khi nghe xong, biểu hiện biến đến ngưng trọng dị thường. Tâm bệnh kia là nhất khó trị. Trong lúc nhất thời trong phòng rơi vào trầm mặc, chúng nữ đều đang suy nghĩ tâm sự. Đều là ta không được, nếu không là lúc trước ta khuyên phu quân trợ giúp Nguyệt Nhi tỷ phú quốc, phu quân cũng sẽ không rơi vào bây giờ cảnh khốn khó. Lý Yên Yên một mặt hổ thẹn mà nói rằng: "Này không có quan hệ gì với ngươi." Kinh Nê hiển nhiên không hiểu an ủi người khác, ngữ khí vẫn là lạnh như băng. "Muốn không liền để phu quân cưới cái kia Thạch phu nhân." Tú nương dò hỏi. "Phu quân vì cướp đoạt Nam Trung, đã trả giá quá nhiều rồi, thậm chí ngay cả Tề quốc thừa tướng đều bỏ qua. Bây giờ vì việc này liền muốn hủy diệt cho tới nay nỗ lực thành quả, đây cũng quá đáng thương." Một lời vừa ra, hiện trường nhất thời rơi vào trầm mặc. Mấy nữ sắc mặt phức tạp, trong lòng hiển nhiên còn có khúc mắc. Không có một người phụ nữ hy vọng cùng người khác chia sẻ cho mình, các nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sau một lúc lâu, vẫn là Kinh Nghê giải quyết dứt khoát. "Ta đồng ý, các ngươi đây." Nàng đầu tiên là nhìn về phía Lý Yên Yên, ánh mắt lạnh lạnh như nước, tầm mắt có không thể nghi ngờ kiên định. "Ta đồng ý." Lý Yên Yên vốn là lòng mang hổ thẹn, bị Kinh Nghê như thế vừa nhìn, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Lập tức Kinh Nghê vừa nhìn về phía Nga hoàng cùng nữ anh. Hai nữ thì lại không có lập tức đáp ứng, chỉ là lạnh lùng cùng Kinh Nghê đối diện. Các nàng có sự kiêu ngạo của chính mình, vốn là cùng Kinh Nê ba nữ cùng chung một chồng đã rất khó chịu. Thật vất vả mới quen thuộc lại đây, hiện tại lại tới một người, vậy làm sao có thể làm cho các nàng tiếp thu? Lẽ nào các ngươi muốn cho phu quân bi thương quá độ mà chết sao? Kinh Nê mở miệng chất vấn, ngữ khí băng lạnh, mang theo một vẻ tức giận. "Ta..." Nga hoàng trong lúc nhất thời không biết được làm sao trả lời. Nàng đương nhiên không hy vọng như vậy. "Nếu không chúng ta dùng con rối âm dương thuật khống chế lại cái kia Thạch phu nhân tâm trí, chờ mấy ngày nữa lại giết chết nàng." Nữ anh trong mắt lóe ra một vẻ hàn mang. Nàng làm sao cũng không chịu nhận Tào Siêu bên người lại muốn thêm ra một người phụ nữ. Kinh Nghê lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ anh, trên người bắt đầu tỏa ra nồng đậm sát ý. Nữ anh thì lại không thối lui chút nào, cùng Kinh Nghê đối diện, trên người hàn ý đã ngưng tụ như thật, nhiệt độ trong phòng nhất thời hàng rồi vài độ. Cuối cùng vẫn là Nga hoàng khuyên nhủ: "Muội muội không nên vọng động, phu quân như vậy thông minh, một ánh mắt liền có thể nhìn ra ngươi siếc. Nếu như bị phu quân phát hiện, cuối cùng nháo đến tình trạng không thể vãn hồi, ngươi chẳng lẽ muốn đem hắn vào chỗ chết bước sao? Lẽ nào ngươi đã quên trên xe ngựa tình cảnh đó?" Nữ anh sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Sau một lúc lâu mới thu hồi khí thế trên người, hé miệng không nói. "Nếu như không người phản đối, vậy cứ như thế làm." Kinh Nê cũng không giống nhau, không chờ Nga hoàng nữ anh tỏ thái độ, quả đoán đánh nhịp. "Hát xì." Vừa vặn lúc này, trên giường truyền đến nam nhân hát xì thanh, chúng nữ vội vã chạy tới trước giường, lo lắng nhìn Tào Siêu. "Phu quân, ngươi khá hơn chút nào không?" "Để cho các ngươi lo lắng." Tào Siêu sắc mặt trắng bệnh, nói chuyện thở không ra hơi, một bộ bất cứ lúc nào liền muốn cưới hạc về phương Tây dáng vẻ. Hắn chậm rãi duỗi ra một cái tay, dường như muốn bàn giao hậu sự bình thường. Kinh Nê liền vội vàng tiến lên nắm chặt hắn tay, lạnh lạnh đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy đau lòng. "Phu quân, chúng ta đều cảm thấy đến ngươi nên đi cưới vợ Thạch phu nhân." "Xong rồi." Tào Siêu mừng rỡ trong lòng, rồi lại không thể không kiềm chế lại kích động trong lòng, mặt ngoài làm bộ một mặt kinh ngạc dáng vẻ. "Chuyện này, này sao có thể như vậy? Ta Tào Siêu ha có thể oan ức mấy người các ngươi?" "Không được, tuyệt đối không được." việc này chớ có nhắc lại. Thấy Tào Siêu thái độ kiên quyết như thế, chúng nữ không khỏi thoải mái rất nhiều, thậm chí vẫn ở mọc ra hờn dỗi nữ anh cũng không lại tức giận, trái lại thử nghiệm đứng ở Tào Siêu góc độ đi suy nghĩ vấn đề. Nàng nhưng là tận mắt nhìn Tào Siêu vì là nam trung trả giá bao nhiêu nỗ lực, bây giờ người đàn ông này vì chăm sóc các nàng cảm thụ tình nguyện bỏ qua tất cả những thứ này, thực tại cảm động a nàng. Nữ anh tính cách chính là như vậy, cực đoan mà bướng bỉnh. Một khi quyết định đồ vật, dù cho là thiêu thân lao đầu vào lửa cũng sẽ không tiếc. Giờ khắc này nàng đã yên tâm bên trong khúc mắc, chỉ cần Tào Siêu vẫn cứ yêu nàng, cái kia liền không có cái gì tốt tính toán, liền chủ động tiến lên nói rằng: "Phu quân, ta cùng tỷ tỷ đều không ngại, ngươi còn do dự cái gì? Ngươi không phải đã nói muốn cho chúng ta một cái hạnh phúc sinh hoạt sao? Nếu là không có quyền lực, ngươi lấy cái gì đi thực hiện ngươi hứa hẹn?" "Ú a," cô gái nhỏ dòng suy nghĩ đúng là thanh kỳ. "Vì lẽ đó ta muốn cưới nhiều mấy người phụ nhân, mới có thể cho các ngươi một cái hạnh phúc sinh hoạt đúng không?" Lời này ta thích nghe. Có điều Tào Siêu ở bề ngoài lại lộ ra một bộ làm khó dễ vẻ mặt. "Nhưng là đối với các ngươi như vậy thực sự quá không công bằng. Ta không thể đối với các ngươi như vậy." "Ai nha, chúng ta đều không ngại, ngươi còn nhăn nhó cái gì?" Lý Yên Yên cũng gấp, liền vội vàng khuyên nhủ: "Phu quân, chúng ta biết ngươi tâm ý là được." Thú nương đi đến Tào Siêu trước mặt, nhu thuận mà nói rằng. Tào Siêu thấy thế, thật dài mà thở dài: "Ai, đều do cái kia Chu anh cùng Phùng Khứ Tật, ra cái gì ý đồ xấu. Hoa nước mấy người các ngươi."